Chương 93, hôn mê sở hoài niệm, thức tỉnh Giang Lật Một. Chương 93, hôn mê sở hoài niệm, thức tỉnh Giang Lật Một. Ngươi lại không chết. Sở Hoài Niệm ổn định thân hình về sau, mới kinh hãi phát hiện đánh lén nàng người, lại là vốn nên chết đi Khương Chấp Sự. Nàng không cách nào muốn lý giải, mình sử dụng thế nhưng là thiên giai phụ chú, uy lực đủ để thương tới thánh cảnh cường giả, Khương Chấp Sự bất quá quy nhất cảnh đỉnh phong cảnh giới, như thế nào lông tóc không tổn hao gì? Nếu không phải lão tử có phục sinh đan, lão tử cho dù có hơn vạn cái mạng, đều không đủ ngươi tiện nhân kia nổ. Khương Chấp Sự giống giận, lần nữa công tới. Phục sinh đan. Sở Hoài Niệm càng khiếp sợ hơn, nàng tìm khắp mình kiếp trước kiếp này tất cả ký ức, đều chưa từng nghe nói qua loại đan dược này. Chẳng lẽ lại đan dược này đúng như kỳ danh, có thể khiến người đã chết phục sinh không thành? Khương Chấp Sự thế công tiến đến, Sở Hoài Niệm ứng phó cực kỳ cố hết sức. Tình trạng của nàng vốn là rất suy yếu, cho dù cưỡng ép hấp thu tự nhiên chi lực, cũng vô pháp cùng cường nàng một cái tiểu cảnh giới đối thủ chống lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, Khương Chấp Sự mấy giới quyền đi, liền đem nàng đánh cho lần nữa bay rất ra ngoài. Mắt thấy công kích của đối phương lần nữa đánh tới, Sở Hoài Niệm vội vàng từ trong nạp giới lấy ra Phá Nguyên Đan liền muốn ăn vào. Mơ tưởng, Khương Chấp Sự nơi nào sẽ để nàng đạt được, lập tức vung ra một đạo linh khí đem trong tay đan dược đánh bay. Nếu để cho đối phương ăn vào Phá Nguyên Đan, cái kia cuối cùng chết người nhưng chính là hắn. Người muốn chết. Gặp đan dược bị đánh bay, Sở Hoài Niệm triệt để tiến nhập liều mạng trạng thái. Nàng trực tiếp đem trong cơ thể một nửa linh nguyên bản nguyên dẫn xuất, nắm ở trong tay tiến hành cực hạn áp xúc, muốn cho đối phương đến một trận đau đến không muốn sống bạo tạc. Thiên địa linh nguyên. Cho đến giờ phút này, Khương Chấp Sự mới nhận ra nàng sử dụng năng lượng đến tột cùng là vật gì. Mắt thấy thiên địa linh nguyên bị không ngừng áp xúc, Khương Chấp Sự vội vàng lui lại. Thiên địa linh nguyên đây chính là thánh vật, một khi bạo tạc uy lực không thể khinh thường, hạ chàng không phải lưỡng bại câu thương, liền là song song chết. Khương Chấp Sự đang rút lui quá trình bên trong, nhìn sang Sở Hoài Niệm bên hông ngọc bài, phát hiện nàng lại là Độ Tâm Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử. Cái này khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Độ Tâm Kiếm Tông chém bọn hắn một tên bán thánh trưởng lão, thù này đã là không chết không thôi, hôm nay hắn nhất định phải đem nữ tử này cho diệt trừ. Khương Chấp Sự, người đi chỗ nào? Đúng lúc này, Khương Chấp Sự đột nhiên nghe được tông chủ tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hắn quay đầu phát hiện, cái kia lúc trước bị tạc bay truyền âm châu, giờ phút này ngay tại bên chân hắn bùn bên trong. Hắn vung ra một đạo linh khí đem truyền âm châu nhặt lên, vừa lui bên cạnh trả lời, tông chủ đại nhân, thuộc hạ bị một cái Độ Tâm Kiếm Tông tiện nhân an toán. Hiện tại nàng phải dùng thiên địa linh nguyên cùng ta tự bạo. Độ Tâm Kiếm Tông, thiên địa linh nguyên. Khấp huyết tông chủ thanh âm tràn đầy ngoài ý muốn, lập tức lần nữa đặt câu hỏi, người này thế nhưng là một bộ thanh y liễu nữ tính, lại là Độ Tâm Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử. Khương Chấp Sự sững sờ, lần nữa trả lời, không sai. Lập tức rút lui, không được thương nàng. Rút lui. Tông chủ, nàng thế nhưng là giết ba chúng ta hơn 10 tên đệ tử, còn đem ta phục sinh đàn cho nổ không có. Khấp huyết tông chủ ngữ khí không cần phản kháng, bản tọa để ngươi rút lui. Khương Chấp Sự vẫn là không cam lòng nói ra, người này không chỉ có chiếm di tích bảo vật, còn đoạt ngài Phượng Hoàng tàn hồn a. Khấp huyết tông chủ thở dài nói, đã nàng muốn, vậy liền đều cho nàng. Khương Chấp Sự cả người đều choáng váng, hắn không thể nào hiểu được tông chủ cách làm, nhưng cũng không dám phản kháng mệnh lệnh, chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống lửa giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi hướng Sở Hoài Niệm nói, tính ngươi vận khí tốt, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Chạy đâu? Gặp Khương Chấp Sự quay người muốn rút lui, Sở Hoài Niệm lập tức liền nắm lấy linh nguyên liền đuổi theo. Nàng đều đã đem trong cơ thể một nửa bản nguyên cho tách rời ra, cho tới bây giờ tình trạng này, há lại đối phương muốn đánh thì đánh, muốn rút lui liền rút lui. Hôm nay hai người phải chết một cái. Khương Chấp Sự gặp đây, lần nữa hướng truyền âm châu gọi hàng, tông chủ, thuộc hạ như lại không đánh trả, chỉ sợ sẽ chỉ nổ tàn phế gần chết. Bản tọa mặc kệ ngươi làm sao trốn, dù sao vô luận như thế nào đều không thể thương nàng. Khấp huyết tông chủ lời nói, để Khương Chấp Sự lâm vào lưỡng nan chi địa. Hắn nếu muốn bảo mệnh liền phải đánh trả, nếu muốn đánh trả liền phải tuân mệnh. Tại Khấp huyết ma tông, tuân mệnh người hạ trạng, cơ hồ cùng chết không có khác nhau. Nhưng nếu như không tuân mệnh, hắn hiện tại liền có thể chết. Khương Chấp Sự lúc này vứt bỏ trong tay truyền âm châu, linh khí hóa thành quyền ấn, hướng gọn tới Sở Hoài Niệm đánh tới. Mặc kệ, hắn trực tiếp hạ tử thủ. Các loại giết chết Sở Hoài Niệm về sau, hắn liền đem nó thi thể ném đến phương xa, vu oan cho tu sĩ khác. Đến lúc đó ai có thể chứng minh là hắn chống lại mệnh lệnh giết chết Sở Hoài Niệm? Vâng. Quy nhất cảnh một kích toàn lực, rắn rắn chắc chắc đánh vào Sở Hoài Niệm trên thân. Sở Hoài Niệm giống như rơi xuống thiên thạch, phi tốc nhập vào bùn đất bên trong. Khương Chấp Sự không biết đối phương chết sống, cũng không dám xuống dưới khoảng cách gần dò xét, chỉ có thể tiếp tục ngưng tụ quyền ấn, hướng về Sở Hoài Niệm rơi xuống địa phương không ngừng tấn công mạnh. Ngay tại hắn chuyên tâm đánh kích mặt đất thời khắc, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng lại truyền đến từng cơn đớn lạnh. Cương giả bản năng để hắn lập tức thu hồi linh khí phòng ngự tự thân. Chết. Sở Hoài Niệm thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, cái này khiến toàn thân hắn dùng mình, bỗng nhiên quay đầu. Nhưng đã vì lúc quá muộn. Chỉ gặp Sở Hoài Niệm chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn, đem trong tay bản nguyên hung hăng đập vào trên người hắn. Đông. Một cú cảm giác nóng bỏng truyền khắp Khương Chấp Sự toàn thân. Thân thể của hắn, tại lấy cực nhanh tốc độ, bị thiên địa linh nguyên bản nguyên chỗ tan rã. Ông, bạch quang chợt hiện, bao phủ chung quanh trăm mét. Khương Chấp Sự liền hô một tiếng không kịp hét lên một tiếng, liền hoàn toàn biến mất tại trong giữa không trung. Cho đến chết một khắc này, hắn đều không nghĩ rõ ràng, Sở Hoài Niệm đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, tránh khỏi hắn thần thức dò xét, lại có thể thuấn di đến phía sau hắn. Theo bạch quang dần dần tan biến, đã ngất đi Sở Hoài Niệm, từ giữa không trung rơi vào trên mặt đất. Tứ chi của nàng không ngừng hướng ra phía ngoài toé máu, trong cơ thể kinh mạch rối loạn, linh nguyên lại lần nữa không trở về. Chỉ nàng ngay cả nguyên bản mỹ mạo gương mặt cũng bởi vì quá độ sử dụng linh nguyên mà hiện đầy rất nhiều màu bạc vết nước, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Theo Khương Chấp Sự biến mất, Sở Hoài Niệm trọng thương hôn mê, trung quanh phế tích lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay tại lúc này, đứng ở đằng xa Giang Lật Một, thân thể lại đột nhiên động bắt đầu. Phượng Hoàng tinh huyết lại còn có như vậy tác dụng. Hắn hoạt động một chút cánh tay, vướt vướt cứng ngắc cổ, chống rống cho tàn ánh mắt, tái hiện người sống quang thải. Kỳ thật tại Sở Hoài Niệm cho hắn uy hạ Phượng Hoàng tinh huyết thời điểm, trong cơ thể hắn phong ấn liền đã bị toàn bộ giải khai. Chỉ là hắn không muốn để cho Sở Hoài Niệm đạt được cơ muốn, cho nên mới tiếp tục giả vờ làm không phản ứng chút nào, một mực cứng ngắc đứng tại chỗ. Hiện tại Sở Hoài Niệm đã hôn mê, hắn cũng không cần giả bộ nữa. Ông, Phượng Hoàng tinh huyết nhập thể, không chỉ có giải khai trong cơ thể hắn phong ấn, hơn nữa còn để tu vi của hắn có chỗ tăng thêm. Bây giờ hắn đã là ngưng phôi cảnh đỉnh phong. Bất quá cái này cũng không có thể cho hắn mang đến bất kỳ vui sướng nào, ngược lại vẫn là khốn khổ ở thể nội thực tâm cổ. Trong cơ thể ta thực tâm cổ, nhất định phải từ nàng tự tay luyện chế thanh tâm cổ mới có thể giải, có thể nàng như thế nào nguyện ý luyện chế cho ta thanh tâm cổ. Giang Lạc một hơi thở dài lấy, không tự chủ được bước chân, hướng về hôn mê Sở Hoài Niệm đi đến. Thu thực tâm cổ ảnh hưởng, hắn bây giờ người con gái thân yêu nhất, chỉ có Sở Hoài Niệm một người. Hiện tại Sở Hoài Niệm trọng thương hôn mê, hắn tự nhiên sẽ bởi vậy đau lòng không thôi, từ đó muốn tỉ mỉ chăm sóc nàng. Chương 94, cưỡng ép sửa đổi nội tâm nhận biết, chương 94, cưỡng ép sửa đổi nội tâm nhận biết. Giang Lạc một cẩn thận từng ly từng tí đem Sở Hoài Niệm ôm vào trong ngực, từ nàng nạp giới lấy ra chữa thương đan, nhẹ nhàng để vào trong miệng. Động tác là như vậy ôn nhu. Giang Lạc một biết những hành vi này đều không phải là xuất phát từ bản ý của mình, hắn chân chính ý nghĩ hẳn là thừa dịp Sở Hoài Niệm hôn mê thời khắc, lập tức trốn về tiểu vụ trấn, mang theo Tô Duyệt Khê cao chạy xa bay. Nhưng thực tâm cổ tư tưởng áp chế, để hắn như thế nào cũng vô pháp vứt xuống Sở Hoài Niệm mặc kệ. Tại hai loại mâu thuẫn tư tưởng xen lẫn dưới, hắn cũng rốt cục cảm nhận được năm đó Sở Hoài Niệm nhập cổ lúc cảm thụ. Loại này vừa định muốn phản kháng, nhưng một giây sau nhưng lại xuất phát từ nội tâm không muốn ý niệm phản kháng, để hắn cảm giác mình thật rất phạm tiện. Chỉ cần thực tâm cổ không giải trừ, vậy hắn liền sẽ vĩnh viễn sống ở loại mâu thuẫn này bên trong, với lại tùy theo thời gian rời đổi, ý chí của hắn cũng sẽ không ngừng bị ăn mòn, cuối cùng triệt để đánh mất bản thân. Nhưng hắn muốn giải trừ thực tâm cổ, căn bản chính là không thể nào. Bởi vì hắn phát hiện nội tâm của mình đã sinh ra không muốn giải khai thực tâm cổ suy nghĩ, tâm hắn cam tình nguyện đắm chìm trong chết yêu Sở Hoài Niệm trạng thái. Xong đời. Loại này biết rõ không thể làm, nhưng lại bất lực phản kháng cảm giác, để Giang Lạc một lòng tình càng bực bội. Hắn không dám tưởng tượng sau này mình sẽ là loại nào đê tiện bộ dáng. Ta vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy, nhưng đến đầu đến ngươi lại nhất định để ta biến thành như vậy. Giang Lạc xem xét lấy Sở Hoài Niệm trải rộng vết nứt màu bạc gương mặt, nội tâm vốn định phát tiết phẫn nộ, lại cuối cùng nhưng lại hóa thành ôn nhu cùng đau lòng. Hắn hiện tại, đối Sở Hoài Niệm căn bản là hận không dậy nổi đến, chỉ có cái kia không thuốc có thể yêu thương. Hắn thậm chí sẽ rất tham luyến Sở Hoài Niệm nhục thân xúc cảm. Đây cũng là ngươi năm đó cảm thụ sao? Giang Lạc tầng tầng thở dài. Trong thoáng chốc, hắn lại bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Cái kia chính là lúc trước Sở Hoài Niệm từng phá vỡ thực tâm cổ tư tưởng trói buộc, làm ra phong bế hắn ngũ giác sự tình. Như thế nói đến, hắn hẳn là cũng có thể thông qua một chút thủ đoạn đến thực hiện tương tự hiệu quả. Năm đó nàng tựa hồ là thông qua cưỡng ép sửa đổi mình nhận biết, mới phá vỡ thực tâm cổ trói buộc. Nhưng đến ngọn nguồn muốn, làm như thế nào mới có thể cưỡng ép sửa đổi mình nhận biết? Giang Lạc một rất không minh bạch. Lập tức hắn thử nghiệm để cho mình đi tin tưởng một sự kiện, ta giải khai mình thực tâm cổ cũng là vì nàng tốt. Nhưng mà cái này tư tưởng vừa mới một sinh ra, liền rất nhanh liền bị nội tâm của hắn bên trong một loại nào đó suy nghĩ cho đánh tan. Phương pháp kia căn bản không làm được. Ngay tại hắn buồn rầu thời khắc, đột nhiên nhớ tới mình thực tâm cổ vừa phát tác thời điểm, Sở Hoài Niệm từng nói với hắn một câu, ta muốn là hoàn chỉnh ngươi. A, hoàn chỉnh ta? Ta hiện tại tư tưởng thụ thực tâm cổ khống chế, có thể nào xem như hoàn chỉnh? Nàng muốn bất quá là một bộ tùy ý nàng bài bố thể xác thôi. Nghĩ tới đây, Giang Lạc hoàn toàn không có lại cười khổ lấy. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được một kiện đại sự, việc này để hắn hiểu ra. Đúng, nàng đã muốn là hoàn chỉnh ta, vậy khẳng định cũng không phải là bây giờ thụ thực tâm cổ khống chế ta. Ta hẳn là nghĩ biện pháp giải khai thực tâm cổ, để nàng đạt được hoàn chỉnh ta. Theo Giang Lạc một tiếng nói rơi xuống, hắn ngạc nhiên phát hiện, mình ý nghĩ này cũng không nhận nội tâm phản bác. Có thể đi. Hắn ý nghĩ này thế nhưng là tuân theo Sở Hoài Niệm ý nguyện. Thực tâm cổ không có cách nào phản bác hắn. Còn không có quá nhiều sẽ, Giang Lạc một liền lần nữa buồn rầu bắt đầu. Hiện tại mặc dù hắn có thể làm được để cho mình muốn giải trừ thực tâm cổ, nhưng giải khai thực tâm cổ phương pháp duy nhất liền là để hắn nhập cổ người, tự thân vì hắn luyện chế thanh tâm cổ. Nhưng mà Sở Hoài Niệm sao có thể đáp ứng việc này? Đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể để cho nàng cam tâm tình nguyện vì hắn luyện chế thanh tâm cổ? Ai, chỉ có năm đó chúng cổ nàng mới có thể đối ta nói gì nghe nấy. Giang Lạc một lại là thở dài một tiếng. Rất nhanh hắn liền lại phát hiện, mình cái này âm thanh thở dài, đồng dạng chưa nhận nội tâm của mình phản bác. Nội tâm của hắn bắt đầu có chút kích động. Đã thực tâm cổ không phản bác hắn ý nghĩ này, vậy có phải liền đại biểu cho hắn có thể thông qua cho Sở Hoài Niệm hạ cổ, dùng cái này để đạt tới giải khai trong cơ thể mình thực tâm cổ. Dù sao hắn giải khai thực tâm cổ mục đích cũng là vì để Sở Hoài Niệm đạt được hoàn chỉnh hắn. Hắn làm đây hết thảy, có thể cũng là vì đạt thành Sở Hoài Niệm tâm nguyện, cũng là vì Sở Hoài Niệm tốt. Chờ đợi sau một lát, Giang Lạc vừa phát hiện ý nghĩ của mình vẫn cũng không nhận thực tâm cổ phản bác. Cái này khiến hắn triệt để hưng phấn bắt đầu. Tốt, như vậy, ta liền có thể thoát khỏi nàng khống chế. Theo hắn câu nói này nói ra miệng, trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt khiển trách, hắn lúc trước tất cả suy nghĩ đều bị nội tâm phản bác. Tư tưởng đột nhiên lưỡng cực đảo ngược, làm hắn không nghĩ nữa giải khai thực tâm cổ. Giang Lạc hoa một cái thật lâu mới tỉnh táo lại, lần nữa nghiêm túc phân tích việc này, xem ra ta chỉ cần lấy thoát khỏi nàng khống chế làm mục đích giải khai thực tâm cổ, liền sẽ lọt vào nội tâm mãnh liệt phản bác. Có lẽ ta nhất định phải cưỡng ép sửa đổi mình nhận biết, để cho mình vô cùng tin tưởng giải khai thực tâm cổ mục đích, cũng là vì để nàng đạt được hoàn chỉnh ta, mới có thể thoát khỏi loại tư tưởng này khống chế. Tiếp đó, Giang Lạc Hoa một cái không thiếu thời gian, không ngừng ở trong nội tâm báo cho mình. Ta làm hết thệ cũng là vì tâm nguyện của nàng, cũng là vì để nàng đạt được hoàn chỉnh ta. Theo hắn oanh tạc thức ngôn ngữ thôi miên không ngừng tiến hành, nội tâm của hắn cũng dần dần phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Nội tâm của hắn không còn phản bác mình muốn giải khai thực tâm cổ suy nghĩ, nhưng cùng lúc hắn cũng càng tin tưởng mình làm hết thệ cũng là vì sở hoài niệm. Hắn giờ phút này, đầy trong đầu đều chỉ nghĩ đến giải khai thực tâm cổ, nhưng không có chú ý tới một kiện chuyện rất đáng sợ. Nếu như hắn thật triệt để sửa lại mình nhận biết, cái kia đến lúc đó coi như không có thực tâm cổ ảnh hưởng, hắn cũng sẽ phát ra từ nội tâm cho là hắn làm hết thảy, cũng là vì để sở hoài niệm đạt được hoàn chỉnh hắn. Nói cho cùng, hắn vẫn là không cách nào thoát khỏi yêu sở hoài niệm đến không thuốc có thể y trạng thái. Hắn chỉ là thoát khỏi thực tâm cổ mang tới dâm tà dục vọng, chỉ là thoát khỏi đối sở hoài niệm nói gì nghe nấy, trừ cái đó ra, hắn cùng chúng cổ có cái gì khác nhau? Nhưng hắn căn bản là không có cân nhắc qua những sự tình này. Theo thời gian chuyển rời, sắc trời bắt đầu tối. Sư Minh, hoài niệm không muốn mất đi ngươi. Hoài niệm sẽ nghe lời. Sở Hoài Niệm nhíu chặt lấy lông mày, trong miệng nói xong chuyện hoang đường, tựa hồ có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Nàng hư nhược thanh âm, trêu đến Giang Lạc mười phân tâm đau, thậm chí hận không thể lập tức đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, dùng lời nhỏ nhẹ an ủi nàng. Giang Lạc một cương ép áp chế nội tâm đối nàng yêu thương, nhẹ nhàng đưa nàng đặt ở mặt đất, cũng ở trong nội tâm càng không ngừng báo cho mình, không thể để cho nàng phát hiện ta giải khai phong ấn, không phải ta về sau liền không có cách nào cho nàng hạ cổ, nàng cũng liền không chiếm được hoàn chỉnh ta. Rốt cục, hắn tại mình thôi miên ngôn ngữ hoanh tặc dưới, lưu luyến không rời bung ra Sở Hoài Niệm thân thể, một lần nữa đứng trở lại vị trí cũ, không lúc đích. Chỉ chốc lát, Sở Hoài Niệm có chút mở mắt ra, hết sức yếu ớt nhìn về phía Giang Lạc một chỗ ở vị trí. Vừa mới, đều là mộng sao? Sở Hoài Niệm tâm tình trở nên xa xút. Nàng mơ tới sư huynh ôm nàng, có thể vừa mở ra mắt, lại phát hiện sư huynh vẫn là một bộ không có ý thức sắc không. Chương 95, không hiểu thấu khắp huyết ma tông, chương 95, không hiểu thấu khắp huyết ma tông. Sở Hoài Niệm bị thương rất nặng, không có bất kỳ cái gì năng lực hành động. Liên phảng phất đời thứ tư nằm bên cạnh dòng suối nhỏ Giang Lạc một. Khác nhau ngay tại ở, nàng không có giống Giang Lạc một như vậy mất đi tu vi, đồng thời bên cạnh nàng cũng không ai có thể chiếu cố nàng. Nàng muốn phóng thích linh khí, từ trong nạp giới lấy ra chữa thương đan, lại phát hiện trong cơ thể mình kinh mạch hỗn loạn, không cách nào điều khiển linh khí. Ngay sau đó nàng lại muốn điều động thiên địa linh nguyên, nhưng linh nguyên bản nguyên đã bị nàng nổ rất một nửa, hiện tại một khi điều động bắt đầu, liền sẽ để nàng có loại cảm giác đau đến không muốn sống. Đang đau nhức ảnh hưởng dưới, nàng cũng chỉ có thể coi như thôi. Hai ngày sau hai đêm, Sở Hoài Niệm một mực nằm trên mặt đất, không chút nào có thể nhúc nhích. Thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm tiến đến, nàng mới run rẩy giơ cánh tay lên, lấy ra một viên chữa thương đan để vào trong miệng. Mặc dù có đan dược gia trì, nàng lại vẫn là không cách nào hành động. Nàng không biết mình hôn mê bao lâu, chỉ nhớ rõ đây là mình tỉnh lại ngày thứ ba. Nếu như nàng hôn mê 4 ngày lời nói, lại thêm tỉnh lại 3 ngày này, vậy liền đến Giang Lạc một thể bên trong dâm tà phát tác thời gian. Lấy nàng trước mắt cái trạng thái này, Giang Lạc vừa muốn là đối với nàng làm những gì, nàng là thật một điểm phản kháng biện pháp đều không có. Bởi vì ở trong mắt nàng, hiện tại Giang Lạc một không vẹn vẹn không có ý thức, hơn nữa còn nghe không hiểu tiếng người, sẽ chỉ tuân theo bản năng dục vọng hành động, nàng coi như mệnh lệnh Giang Lạc dừng lại, Giang Lạc một cũng sẽ không phục tùng. Mà duy nhất xua tan dâm tà biện pháp, chính là nàng cưỡng ép đẩy ra Giang Lạc một miệng. Vì đó ném uy một viên thanh tâm đan, có thể nàng nhục thân mềm yếu bất lực, căn bản làm không được loại sự tình này. Chỉ mong ta không có hôn mê quá lâu. Sở Hoài Niệm chỉ có thể ở trong lòng như thế cầu nguyện. Nàng mặc dù rất muốn cùng Giang Lạc một yêu thương triền miên, nhưng này giới hạn tại có được bản thân ý thức Giang Lạc một, mà không phải bây giờ cái này một bộ cái sắc không hồn. Nếu là nàng kiếp này lần thứ nhất, còn giống đời thứ tư như thế, phát sinh ở Giang Lạc một không cảm kích dưới tình huống, vậy nàng là tuyệt sẽ không cam tâm. Ngay tại nàng cảm khái thời khắc, trên bầu trời đột nhiên ba đạo nhân ảnh đang tại cực tốc hướng nơi đầy bày tới. Sở Hoài Niệm kinh hãi, ra sức muốn đứng dậy, nhưng ở dãy rùa hai lần về sau, lại ngay cả xoay người đều làm không được. Ba đạo nhân ảnh tốc độ rất nhanh, không ra mấy hơi công phu liền đi tới Sở Hoài Niệm gần một chút. Sở Hoài Niệm lúc này mới thấy rõ, ba người người mặc đỏ thẫm đạo bào, đều là khắp huyết ma tông tu sĩ, coi bên hông ngọc bài, thân phận cũng không nhỏ tại cái kia Khương chấp sự. Xong. Sở Hoài Niệm nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Nàng hiện tại cơ hồ liền là một phế nhân, căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Đứng ở đằng xa Giang Lạc một, giờ phút này cũng là lòng nóng như lửa đốt, hắn hiện tại tu vi viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ. Nhưng cái này ba tên ma tu vi thế nhưng là cùng Khương chấp sự tương đương, đồng dạng là quý nhất cảnh sơ kỳ. Cho dù Sở Hoài Niệm tại không có thụ thương tình huống dưới cùng hắn cộng đồng ngăn địch, cũng không thể nào là ba người này đối thủ. Có thể coi là biết rõ không địch lại, Giang Lạc một cũng không thể trơ mắt nhìn xem Sở Hoài Niệm chết ở trước mặt mình. Hắn lặng lẽ ngưng tụ kiếm ý, không ngừng chạm tại trên cánh tay của mình. Một khi ba người đối Sở Hoài Niệm động thủ, hắn liền sẽ lập tức lao ra, dùng kinh hồng kiếm thuật dẫn bạo cánh tay bên trong ngàn vạn đạo kiếm ý. A, nàng lại còn sống, thật sự là ngoài ý muốn. Dẫn đầu ma tu khi nhìn đến trọng thương Sở Hoài Niệm về sau, trên mặt lộ ra hết sức kinh ngạc biểu lộ. Một tên khác ma tu mở miệng nói, nàng còn sống mới tốt, nếu không tông chủ đại nhân có thể trực tiếp đem Khương chấp sự cho sống sờ sờ mà lộ ra. Thật sự là không hiểu rõ tông chủ đại nhân, tại sao phải bảo hộ cái này độ tâm kiếm tông người. Một tên tu sĩ khác đầu đen rau muốn nói. Dẫn đầu ma tu giải thích nói, một tuần trước tông chủ đại nhân liền xuống quá nghiêm khắc lệnh, độ tâm kiếm tông có 4 người không thể gây thương, càng không được giết hại, cái này Sở Hoài Niệm chính là một cái trong số đó. Về phần độ tâm kiếm tông những người khác, gặp phải liền trực tiếp làm thịt chính là. Nghe đối thoại của bọn họ, Sở Hoài Niệm trong lòng nghi hoặc đến cực điểm. Độ Tâm Kiếm Tông hiện tại cùng Khắp Huyết Ma Tông đã thế bất lưỡng lập, nhưng vì sao Khắp Huyết Tông chủ lại chỉ mặt gọi tên không cho phép thủ hạ giết nàng? Dẫn đầu ma tu đi vào Sở Hoài Niệm trước người, mở miệng nói, "Khương chấp sự chống lại mệnh lệnh ra tay với ngươi, chúng ta phụng tông chủ chi mệnh đến đây đuổi bắt hắn, không biết hắn hiện tại nơi nào.
Chết.
Sở Hoài Niệm đối xử lạnh nhạt nói. Dẫn đầu ma tu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cười bắt đầu, thiên địa linh nguyên thật không hổ là thế gian thánh vật, cho tới ngươi có thể vượt qua một cái nhỏ cảnh chênh lệch, đem hắn cho đánh giết. Có chuyện nói thẳng, ta cũng không có gì đặc biệt lời nói muốn đối ngươi nói, bất quá vẫn là muốn hỏi một câu, ngươi thật giết chết Khương Chấp Sự? Hắn nhưng là dùng qua phục sinh đan, có được hai đầu tính mệnh, như hắn chỉ chết một lần, ba người chúng ta vẫn phải tốn thời gian đi bắt hắn. Nghe nói lời ấy, Sở Hoài Niệm trong lòng càng thêm kinh ngạc. Cái kia tên là phục sinh đan đồ vật, lại thật có thể khiến người nhiều một cái mạng. Hơn nữa nhìn đối phương ba người không có chút rung động nào biểu lộ, tựa hồ sớm đã đối phục sinh đan loại này nghịch thiên tồn tại tập mãi thành thói quen. Ta làm thịt hắn hai lần. Sở Hoài Niệm nói. Dẫn đầu ma tu nghe vậy, không chút nào sinh khí, ngược lại xuất ra một viên truyền âm châu, từ tốn nói, tông chủ đại nhân, phản đồ đã chết. Khắp huyết tông chủ thanh âm tùy theo truyền đến, Sở Hoài Niệm còn sống. Ngữ khí của hắn có chút lo lắng, tựa hồ tại trong mắt của hắn, Sở Hoài Niệm mệnh so Khương Chấp Sự trọng yếu vô số lần. Theo ý kiến của thuộc hạ, nàng trước mắt linh nguyên bị hao tổn, kinh mạch rối loạn, bất quá cũng vô tính mệnh nguy hiểm. Dẫn đầu ma tu trả lời. Vạn hạnh, nàng không có việc gì liền tốt. Khắp huyết tông chủ nhẹ nhàng thở ra, bất quá rất nhanh liền mắng to, mẹ, Khương Chấp Sự còn chó kia đồ vật, dám chống lại bản tọa mệnh lệnh, bản tọa cái này đi đem Khương Chấp Sự thế nữ cho hết làm thịt. Về sau ai dám trái lệnh, hết thảy như thế xử trí. Ba tên ma tu toàn thân run lên, lập tức tôn kính đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Lưu Chấp Sự cho Sở Hoài Niệm một viên cựu chuyển đỉnh phong đan, sau đó dẫn người tiến đến cùng tứ trưởng lão hội hợp. Khắp huyết tông chủ còn nói thêm, vâng. Dẫn đầu Lưu Chấp Sự ứng thanh về sau, lập tức lấy ra một cái lưu ly bình nhét vào Sở Hoài Niệm bên người, chúng ta đi. Chờ một chút. Sở Hoài Niệm gọi lại ba người, nói ra trong lòng nghi hoặc, các ngươi tông chủ vì sao muốn hạ lệnh không giết ta? Lưu Chấp Sự quay đầu nói ra, tông chủ tâm tư của người lớn há lại chúng ta có thể đoán. Bất quá ta cũng có thể nói cho ngươi, tông chủ không chỉ có hạ lệnh không giết ngươi, với lại cũng không giết ngươi sư tôn, sư muội, sư đệ, các ngươi bốn người rất may mắn. Nói xong, Lưu Chấp Sự liền dẫn linh hai người cấp tốc rời đi, căn bản vốn không cho Sở Hoài Niệm hỏi nhiều cơ hội. Nhìn xem ba người biến mất thân ảnh, Sở Hoài Niệm cả người đều lâm vào to lớn mê đoàn. Rõ ràng tại trước đây không lâu, Khắp Huyết Ma Tông bán thánh trưởng lão còn xâm nhập tiểu vụ trấn muốn đối nàng và sư tôn thống hạ sát thủ. Hiện tại Khắp Huyết Tông chủ nhưng lại đột nhiên hạ lệnh, không giết nàng và sư tôn cùng sư đệ sư muội. Với lại nghe vừa mới Khắp Huyết Tông chủ giọng nói chuyện, quả thực là đem tính mạng của nàng an toàn đem so với mình mẹ ruột còn nặng. Đây cũng quá không giải thích được. Trừ cái đó ra, Khắp Huyết Ma Tông đan dược cũng rất quỷ dị. Đầu tiên là cái kia có thể để cho người ta có được hai đầu tính mệnh phục sinh đan, hiện tại lại xuất hiện một viên không biết ra sao hiệu quả cựu chuyển đỉnh phong đan. Hai loại đan dược, nàng kiếp trước kiếp này mấy ngàn năm, ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Không hợp thói thường, chương 96, tức giận lục hồng nhan, chương 96, tức giận lục hồng nhan. Sở Hoài Niệm vươn tay, nắm qua bên cạnh Lưu Ly Bình. Nàng tự nhiên là không dám ăn Khắp Huyết Ma Tông cho đan dược, nhưng nàng rất ngạc nhiên cựu chuyển đỉnh phong đan đến tuột cùng là loại nào kỳ quái chi vật. Theo nàng đem Lưu Ly Bình cái nắp đổ, một đạo hào quang màu tím trong nháy mắt liền từ trong bình phóng lên tận trời, đem bách lý bầu trời phong vân đảo loạn, bày biện ra một cái to lớn vòng xoáy. Thiên địa dị tượng, đây là thiên giai đan dược. Sở Hoài Niệm kinh hãi, vội vàng đem cái nắp nhét về, quấy phong vân tử quang cũng theo đó tan biến. Khắp Huyết Ma Tông đến tột cùng có mục đích gì? Nàng triệt để một vòng. Thiên giai đan dược, thế gian khó cầu. Cho dù là một viên thiên giai cấp thấp đan dược, vô luận hắn có được loại tác dụng nào, cũng đều đủ để lệnh thiên hạ tu sĩ liều mạng tranh đoạt. Có thể Khắp Huyết Tông chủ lại thuận miệng liền cho nàng một viên, với lại cái kia Lưu Chấp Sự tại đem đan dược ném cho nàng thời điểm, ngay cả mí mắt đều không mang theo nháy. Phản phất thiên giai đan dược trong mắt bọn họ, căn bản cũng không phải là cái gì hiếm thấy chân bảo. Sở Hoài Niệm đem Lưu Ly Bình thu nhập nạp giới, cho dù đây là một viên thiên giai đan dược, nàng cũng không dám tùy tiện phục dụng. Ai ngờ Khắp Huyết Ma Tông ăn đắc là cái gì tâm. Bất quá, đã Khắp Huyết Tông chủ rất quan tâm nàng và sư tôn đám người tính mệnh, vậy liền chí ít có thể để xác định một sự kiện, nàng cùng sư tôn đám người, tại Khắp Huyết Tông chủ trong mắt, hẳn là có đặc thù nào đó giá trị lợi dụng. Nếu không nàng hôm nay tuyệt đối sẽ mệnh tang nơi này. Thời gian lại qua 2 ngày, Sở Hoài Niệm rốt cục có thể giống thường nhân đồng dạng hành động, đồng thời trong cơ thể nàng hỗn loạn kinh mạch cũng dần dần trở lại vị trí cũ, có thể vận dụng chút ít linh khí. Khôi phục hành động sau trước tiên, nàng liền đi tới Giang Lạc một bên người. Nơi đây không thể ở lâu, nàng nhất định phải nhanh mang lên Giang Lạc vừa rời đi. Ngay tại lúc nàng xoay người muốn đem Giang Lạc một cong lên thời điểm, lại tỉ mỉ chú ý tới hắn bên chân xốp trên bùn đất, lại nhiều mấy chỗ kỳ quái dấu chân. Chẳng lẽ tại nàng lúc hôn mê, có người đến qua nơi này, với lại tiếp cận Giang Lạc một? Không đúng. Nếu quả như thật có người tới nơi đây, như vậy nàng trong nạp giới rất nhiều hiếm thấy chân bảo, tuyệt đối đều sẽ bị giành được không còn một mảnh. Nhưng nếu như những này dấu chân không phải những người khác, chẳng lẽ lại còn có thể là Giang Lạc Một? Mà phi thường trùng hợp chính là, giờ phút này Sở Hoài Niệm ánh mắt vừa vặn tại trong lúc lơ đãng chạm tới Giang Lạc Một cánh tay. Kiếm ý. Nàng phát hiện Giang Lạc Một cánh tay bên trong lại ẩn giấu đi một tia rất yếu ớt kiếm ý. Không ra một lát, nàng liền suy đoán ra được đại khái tình huống. Giang Lạc tất cả nên đã sớm mở ra phong ấn sau tỉnh lại, chỉ bất quá hắn không muốn đối mặt nàng, cho nên mới tiếp tục làm bộ thành bộ dáng này. Về phần hắn cánh tay bên trong lưu lại một tia kiếm ý, hẳn là tại trước đó 2 ngày, hắn nhìn thấy Khắp Huyết Ma Tông ba người tới đây, lo lắng ba người kia sẽ ra tay giết chết nàng, cho nên hắn mới vận dụng Kinh Hồng kiếm thuật hội tụ kiếm ý, chuẩn bị cùng địch nhân liều chết tương bác. Nhưng lúc đó hắn trở ngại trong tay không có có thể sử dụng binh khí, cho nên chỉ có thể đem kiếm ý hội tụ trên cánh tay, muốn lấy thân hóa kiếm. Có thể cuối cùng Khắp Huyết Ma Tông ba người cũng không ra tay giết nàng, Giang Lạc Một cũng liền tán đi cánh tay bên trong hội tụ kiếm ý. Bất quá, hắn lúc ấy chỗ hội tụ kiếm ý hẳn là mạnh mẽ phi thường, cho nên mới dẫn đến cho tới bây giờ lúc này, vẫn có một tia kiếm ý lưu lại nơi cánh tay bên trong. Nghĩ thông suốt đại khái tình huống, Sở Hoài Niệm cong lên Giang Lạc cứng đờ cứng rắn thân thể, cực kỳ chật vật hướng về phế tích bên ngoài đi đến. Nàng cũng không tính đem việc này tại chỗ vạch trần. Dù sao việc này một khi vạch trần, nàng và Giang Lạc một ở giữa, liền nhất định sẽ có một trận khản cả giọng cãi lộn. Nhưng mà bởi vì có thực tâm cổ tồn tại, cãi lộn kết cục cũng chỉ sẽ là Giang Lạc một đầy cõi lòng hận ý, nhưng lại không thể làm gì nghe theo mệnh lệnh của nàng, cũng cực kỳ không cam lòng khuất phục tại đối nàng yêu thương phía dưới. So với trở lên cục diện, nàng ngược lại càng muốn cho hơn Giang Lạc một tiếp tục giả bộ nữa. Dù sao hiện tại Giang Lạc một đều đã yêu nàng đến không có thuốc chữa, nàng cần gì phải cùng hắn đánh cái kia ngây thơ nước bọt chiến. Với lại trong nội tâm nàng vẫn rất chờ mong, đợi đến lần sau thực tâm cổ phát tác thời điểm, Giang Lạc một đôi nàng dâm tà chi tâm nổi lên, nhưng lại không thể không tiếp tục giả bộ nữa bộ dáng. Thời khắc này Giang Lạc cùng nhau không có phát giác được mình đã bại lộ, hắn bởi vì thụ thực tâm cổ mang đến ảnh hưởng, chỉ lo đau lòng Sở Hoài Niệm thương thế. Không đa nghi đau quy tâm đau, hắn không thể bại lộ mình. Bởi vì một khi hắn bại lộ, vậy hắn còn thế nào cho Sở Hoài Niệm hạ cổ? Còn thế nào để Sở Hoài Niệm cho mình luyện chế thanh tâm cổ? Còn thế nào để Sở Hoài Niệm đạt được hoàn chỉnh hắn? Không sai, mục đích hắn làm như vậy cũng là vì Sở Hoài Niệm tốt. Trải qua liên tục 2 ngày 2 đêm bản thân thôi miên, Giang Lạc vừa đã sức mạnh thay đổi mình nhận biết, hắn vô cùng tin tưởng mình bây giờ hành động cũng là vì đạt thành Sở Hoài Niệm tâm nguyện. Tại Sở Hoài Niệm cùng Giang Lạc vừa rời đi nửa ngày sau, Lục Hồng Nhan dẫn đầu Độ Tâm Kiếm Tông các đệ tử không hàng nơi đây. Trung quanh 3000 mét đều là phế tích trắng cảnh, mọi người đều nhìn thấy mà giật mình, trong đầu không khỏi tưởng tượng lấy, nơi đây đến tột cùng phát sinh qua cỡ nào chiến đấu kịch liệt. Thiếu tông chủ, di tích đại môn đã bị mở ra, trong đó bảo vật hẳn là sớm bị người khác chiếm lấy. Một tên đệ tử báo cáo. Nghe được tin tức này, Lục Hồng Nhan rất cảm thấy ngoài ý muốn. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chỗ này di tích cơ quan cực kỳ cổ quái, lục thế 3000 năm nay không người có thể giải, trừ phi cưỡng ép phá vỡ đại môn, chính diện chiến thắng Phượng Hoàng Tàn Hồn, mới có thể tiến vào bên trong. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Thế nhưng là tại cái này Nam Hoang khu vực, ngoại trừ nàng bây giờ bên ngoài, đến tột cùng còn có ai có thể chính diện đánh tan bán thánh tu vi Phượng Hoàng Tàn Hồn? Hẳn là lại là cái nào đó tông môn trái với đồ ước quy định, vụ trộm điều động trưởng lão cấp bậc nhân vật đến đây. Lục Hồng Nhan mang theo nghi hoặc đến gần di tích cửa vào, lại kinh ngạc phát hiện đại môn vậy mà không phải là bị người cưỡng ép phá vỡ, mà là giải khai cơ quan về sau tự nhiên mở ra. Cái này sao có thể? Nàng không thể tin được mình tận mắt nhìn thấy. Tại nàng trong nhận thức biết, chỗ này di tích cơ quan hẳn là vô giải. Thiếu tông chủ. Ngay tại Lục Hồng Nhan rung động thời khắc, đột nhiên một tên đệ tử kinh hoàng chạy tới. Chỉ gặp hắn trong tay cầm một khối ngọc bài, lớn tiếng la lên, "Sở, Sở sư tỷ, đây là Sở sư tỷ ngọc bài." Mặt trên còn có máu. Lục Hồng Nhan lập tức cầm qua ngọc bài quan sát, xác nhận khối ngọc bài này tuyệt đối là Sở Hoài Niệm không thể nghi ngờ, nội tâm tùy theo trở nên nôn nóng bất an, Hoài Niệm như thế nào tới đây? Nàng không nên tại Yên Vũ thành sao? Còn chưa chờ nàng nghĩ quá nhiều, lại một tên đệ tử hốt hoảng chạy tới. "Thiếu tông chủ." Đệ tử ở chung quanh phát hiện những mảnh vỡ này, tựa hồ liền là Khấp Huyết Ma Tông tông môn ngọc bài. "Cái gì?" Lục Hồng Nhan tiếp nhận những cái kia mảnh vỡ, lập tức phóng thích linh khí đem chắp vá hoàn chỉnh, lúc này mới phát hiện trong đó khắc ấn kiểu chữ Khấp Huyết Ma Tông, chấp sự Khương Trường Sinh. Cứ như vậy trong nháy mắt, nàng não hải liền lóe lên vô số Sở Hoài Niệm gặp nạn hình tượng. Chúng đệ tử gặp đây, cũng đều biết Sở sư tỷ hùng nhiều các thiếu. Đáng giận. Khấp Huyết Ma Tông không chỉ có trộm phái bán thánh trưởng lão phá hư quy củ, lại vẫn để môn hạ chấp sự tập kích Sở sư tỷ. Đơn giản phát rồ. Bọn hắn như thế hèn hạ làm việc, chẳng lẽ liền không sợ tứ tông diệt bọn hắn? Thiếu tông chủ, chúng ta trực tiếp đi giết đám kia cầu vật. Là Sở sư tỷ báo thủ. Là Sở sư tỷ báo thủ. Giết. Giờ phút này, phẫn nộ tràn ngập ở đây mỗi người đầu não. Lục Hồng Nhan cũng không ngoại lệ, nàng tay run run cánh tay, đem Khương chấp sự ngọc bài bóp vỡ nát, lúc này hạ lệnh, "Vương Tranh, ngươi mang 100 người tiến đến Yên Vũ thành, tập kết còn lại ta tông đệ tử." "Vâng." "Tào Man Doanh, ngươi mang 100 người về tông, mời ta tông trưởng lao đến đây." "Vâng." "Những người còn lại theo ta đi, diệt Khắp Huyết Ma Tông, một tên cũng không để lại." "Vâng." Chương 97, tìm kiếm thiên đạo chi tử, chương 97, tìm kiếm thiên đạo chi tử. Sở Hoài Niệm cong Giang Lạc một, hướng nam đi không biết bao xa, thẳng đến trời tối mới dừng lại bước chân. Nơi đây cự ly này chỗ di tích đủ xa, sẽ không có tu sĩ đến. Nàng đem Giang Lạc vừa để xuống trên đồng cỏ, mình cũng bởi vì quá độ mỏi mệt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lập tức mở ra nạp giới, chuẩn bị lấy ra một viên chữa thương đan ăn vào. Số lượng không đúng, nàng mới phát hiện mình chữa thương đan thiếu một khỏa. Nằm ở bên cạnh Giang Lạc nghe xong đây, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì thiếu viên kia chữa thương đan, là hắn tại Sở Hoài Niệm lúc hôn mê, vụ trộm cho Sở Hoài Niệm uy đi xuống. Lúc ấy hắn bởi vì thực tâm cổ ảnh hưởng, cực kỳ lo lắng Sở Hoài Niệm thương thế, mới làm ra cái này dễ dàng lưu lại dấu vết để lại sự tình. Lúc này chung quanh mặc dù đen kịt một màu, nhưng Sở Hoài Niệm vẫn có thể cảm giác được Giang Lạc một biến hóa vi diệu. Nàng cũng bởi vậy đoán được đại khái nguyên do. Nàng xuất ra một viên thuốc chữa thương ăn vào sau đó cô ý nói một mình nói ra, tựa như là ta nhớ lầm, vốn là chỉ còn cái này mới khỏa. Theo nàng tiếng nói vừa ra, Giang Lạc một liền an tâm nhiều, hơi nhíu lông mày cũng thư giãn ra. Lần nữa cảm thụ được hắn biến hóa vi diệu, Sở Hoài Niệm đột nhiên có chút muốn cười, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Nàng vẫn không vạch trần hắn, cũng phải nhìn hắn tại thực tâm cổ ảnh hưởng dưới, có thể bảo trì bộ này trạng thái chứa bao lâu. Một lát sau, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi đánh lên Sở Hoài Niệm đại não, để nàng rất muốn lập tức thiết đi, nhưng mà nàng hôm nay con Giang Lạc vừa đi quá lâu cũng chưa từng dừng lại, khiến trên thân nhiều chỗ vết thương xé rách, trận trận đâm nhói cảm giác lại làm cho nàng khó mà chìm vào giấc ngủ. Đêm nay tinh nguyệt không huy, bầu trời đen kịt một màu. Tựa hồ từ khi Sở Hoài Niệm cưỡng ép đem Giang Lạc một vùng cách tiểu vụ trấn về sau, cái này Nam Hoang bầu trời đêm liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện tháng cùng tinh. Cho dù là ban ngày tiền đến, bầu trời cũng đa số là âm, tinh nhật hiếm thấy. Phảng phất toàn bộ Nam Hoang khu vực đều bị một tầng nồng đậm u buồn nơi bao bọc. Không cách nào tiến vào mộng đẹp Sở Hoài Niệm không khỏi có chút nhàm chán, nàng dứt khoát trực tiếp trở mình, đặt ở Giang Lạc một trên thân, đem xem như giường của mình đệm. Nàng lỗ hai gián tại Giang Lạc một trước ngực, lắng nghe đối phương không ngừng tăng tốc tiếng tim đập, tâm tình dần dần trở nên vui vẻ bắt đầu. Thực tâm cổ mang đến ảnh hưởng, để Giang Lạc một khó mà khống chế đối nàng nhục thân tham luyến, phi thường muốn lên đường tới ô yếm. Ngươi đặc biệt meo mau tránh ra a. Giang Lạc một không cấm ở trong lòng sụp đổ kêu to. Hắn nhưng là người có vợ, bây giờ lại đối thê tử bên ngoài nữ tử sinh ra không nên có dâm tà suy nghĩ, cái này khiến lương tâm của hắn có thụ dày vò. Nhìn xuống, ngàn vạn phải nhẫn ở. Lúc này một khi lộ tẩy, ta còn thế nào để nàng luyện chế cho ta thanh tâm cổ, nàng còn thế nào đạt được hoàn chỉnh ta? Giang Lạc nhiều lần thua ở nội tâm tiến hành bản thân thôi miên, phản phất cái này tưởng niệm liền là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nam Hoang khu vực biên giới, Cô Vương Sơn Lâm. Khắp huyết ma tông sở hữu tu sĩ đều là tụ tập ở đây, cực kỳ cung kính quỳ một gối xuống tại mặt đất, mà tại mọi người chỗ quỳ phương hướng, thì đứng đấy một tên người mặc đỏ bảo trung niên nam nhân. Người này chính là tông chủ của bọn hắn, Mạc Uyên. Khương chấp sự cả nhà lão tiểu hạ tràng, các ngươi cũng đều thấy được. Mạc Uyên chỉ vào bên người mấy cô thi thể không đầu, ngựa khí tràn đầy phẫn nộ, như lần sau còn có người làm trái bản tọa ý nguyện làm việc, bản tọa cũng sẽ như thế lựa chọn, tuyệt không nhân nhượng. Đám người nhớ lại Khương chấp sự cả nhà lão tiểu bị giết hình tượng, trong lòng đều là vạn phần hoảng sợ, lập tức hô lớn, ghi nhớ tông chủ dạy bảo. Mạc Uyên đá văng ra bên cạnh thi thể, hai tay chấn động, chỉ gặp vô số kẻ đan dược từ hắn ống tay áo bay ra, một viên rơi vào mỗi một tên tu sĩ trước mặt. Đây là thánh vật phục sinh đan, các ngươi chỉ cần ăn vào nó, liền sẽ có được lần thứ hai sinh mệnh. Ân uy tịnh thi thủ đoạn là rất nhiều lãnh tụ thường dùng thủ đoạn, Mạc Uyên cũng không ngoại lệ. Đám người trông thấy trước mặt mình phục sinh đan, trong lòng sợ hãi dần dần bị cuồng hỉ thay thế. Bọn hắn sớm đã có nghe thấy, trong tông môn trưởng lão cùng các chấp sự đều dùng qua loại này có thể xương hiếm thấy chân bảo đan dược, với lại cũng tận mắt chứng kiến qua đan dược này nghịch thiên hiệu quả. Nhưng bọn hắn thân là tông môn phổ thông đệ tử, thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới mình cũng có một ngày có thể đem đạt được. Tạ tông chủ thiên ân. Thuộc hạ tất máu chảy đầu rơi là tông môn hiệu lực. Chúng đệ tử lúc này hô to, vội vàng dập đầu tạ ơn. Mạc Quyên nói, phục đan. Đám người ăn vào phục sinh đan về sau, trong miệng cầu vồng cái rắm cũng theo đó liên miên bất tuyệt. Tông chủ tri ân. Giống như chúng ta tái sinh phụ mẫu. Thuộc hạ có thể gia nhập Khắp Huyết Ma Tông, chính là thuộc hạ mười thế chi vinh hạnh. Hỏi thử thế gian này trừ tông chủ bên ngoài, còn có người nào nguyện đem như thế lượng lớn thánh cấp đan dược ban cho chúng ta như vậy phổ thông đệ tử? Tông chủ chia ý chí, có thể nạp thiên địa. Nghe nói tông chủ không chỉ có thể luyện phục sinh thánh đan, còn có thể tiện tay luyện chế rất nhiều thiên giai đan dược. Tông chủ chi đan pháp tạo nghệ, vạn cổ độc nhất vô nhị. Mạc Uyên giơ tay lên, ra hiệu đám người dừng lại cầu vồng cái rắm. Bản tọa đối với ngươi chờ yêu cầu cũng không cao, chỉ cần nghe lệnh tại bản tọa là được, nhưng để phòng các ngươi bên trong ra lại Khương chấp sự loại kia phản đồ, bản tọa không thể không lần nữa tuyên bố, ta tông mặc dù cùng Độ Tâm Kiếm Tông không chết không thôi, nhưng nhớ lấy Độ Tâm Kiếm Tông có 4 người tuyệt đối không có thể đả thương. 4 người này theo thứ tự là thiếu tông chủ Lục Hồng Nhan, cùng nàng môn hạ 3 tên thân truyền đệ tử. Như lại có người tự tiện chủ trương đem 4 người này tổn thương, vậy liền đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạn. Ghi nhớ tông chủ chi lệnh. Mạc Uyên lần nữa mở miệng nói, ngoại trừ 4 người này bên ngoài, U Ảnh Minh Hồn môn U Liên, Tử Tiêu Thánh Điện Chu Huyền, Đế Bác Hoàng Thất Doanh Linh, đều không đến tương tới, như làm trái nghịch người, các ngươi rõ ràng sẽ là kết cục gì? Vâng. Mạc Uyên còn chưa nói xong, tiếp tục lên tiếng nói, cuối cùng, bản tọa muốn tại cái này Nam Hoang tìm một nam tử, kỳ danh là Diệp Hiên, tuổi tác chừng 20, thân phụ thiên đạo khí vận. Ai có thể vì bản tọa tìm được người này, thưởng chấp sự chức vị, cộng thêm thiên giai đỉnh cấp đan dược 3 cái. Đám người nghe xong tin tức này, đều là rung động và phần, tiếp theo vừa mừng rỡ như điên. Phải biết coi như thắng được tứ tông đồ ước, có khả năng lấy được phần thưởng cũng chỉ có thiên giai sơ cấp đan dược, công pháp, binh khí, cùng nửa khối kỳ lân di tích mặt trời. Như thế phần thưởng, tại 3 cái thiên giai đỉnh cấp đan dược trước mặt ngay cả cái dám đều là. Còn tìm cái gì di tích? Còn thắng cái gì đồ ước? Trực tiếp tìm Diệp Hiên không thâm sao? Tan họp. Còn chưa chờ đám người từ trong rung động tỉnh lại, mà quên liền bỏ rơi 2 chữ biến mất ngay tại chỗ. Cái kia Diệp Hiên đến tột cùng là người thế nào, có thể để tông chủ như thế khát vọng? Không có nghe tông chủ nói sao? Diệp Hiên thân phụ thiên đạo khí vận, hắn sao có thể là phàm phu tục tử? Rông dài cái rắm. Còn không nhanh đi tìm Diệp Hiên, thưởng thiên giai đan dược. Tại cái này kích động trong đám người, chỉ có một tên nữ đệ tử cúi đầu, biểu lộ tinh thần chán nản. Mạc Nhiễm sư tỷ, bây giờ chúng ta phải phục sinh đan, ngươi sao còn không cao hứng? Một tên đệ tử hỏi. Tên là Mạc Nhiễm nữ tử thở dài nói, nếu như tại 2 tháng trước đó, tông chủ có thể đem cái này phục sinh đan ban cho gia gia tốt biết bao nhiêu, như thế gia gia sẽ không phải chết. Gia gia của nàng liền là ban đầu ở tiểu vụ chuẩn bị chém giết trưởng lão Mạc Khải Phong. Ai, lúc trước tông chủ còn chưa có được như thế nghịch thiên năng lực luyện đan, Khải Phong trưởng lão chết, tông chủ đại nhân cũng 10 phần đau lòng. Một tên đệ tử an ủi. Mạc Nhiễm nghe này càng thêm thương tâm, nhưng vì cái gì tông chủ đại nhân hết lần này tới lần khác tại gia gia sau khi chết mới có được loại năng lực này đâu? Vì cái gì liền không thể sớm một chút? Nói nhỏ chút, ngươi sao dám trách tội tông chủ a? Ta không có, ta chỉ là không tiếp thụ được gia gia bị Lục Hồng Nhan giết chết, lúc trước nàng bất quá là quy nhất cảnh tu sĩ mà thôi, sao có thể giết được gia gia? Chương 98, Tô Duyệt Khê đánh giết thiên đạo chi tử. Chương 98, Tô Duyệt Khê đánh giết thiên đạo chi tử. Chư vị, chớ có sốt ruột rời đi. Chính làm Khắp Huyết Ma Tông đám người muốn tứ tán rời đi thời khắc, thân mang đen đỏ áo bảo lưu chấp sự đột nhiên mở miệng, chúng ta ngoại trừ muốn tìm Diệp Hiên, còn muốn tìm kiếm một người. Có thể tông chủ chỉ làm cho bọn ta tìm kiếm Diệp Hiên một người. Lưu chấp sự nói ra, bản chấp sự hôm trước đạt được tin tức đáng tin, có chỗ Long tộc di tích bị một tên thần bí bạch y nữ tử chiếm đoạt, nàng này một mình diệt sát bán thánh cốt long, đoạt lại trong di tích tất cả pháp bảo, cũng đưa ra ai có thể vì nàng tìm tới một cái tên là Giang Lạc một nam tử, nàng liền sẽ đem tất cả pháp bảo chắp tay nhường cho. Còn có việc này, thật hay giả? Theo bản chấp sự biết, trăm tông đệ tử bây giờ đều đã đang toàn lực tìm kiếm Giang Lạc một, việc này có độ tin cậy cực cao. Lưu chấp sự nói ra, đã chỗ kia di tích có bán thánh cốt long trông coi, chắc hẳn trong đó pháp bảo cũng sẽ so cái khác trong di tích càng thêm chân quý. Bạch y nữ tử kia tin được không? Vạn nhất giúp nàng tìm tới người, nàng không nhận nợ làm sao bây giờ? Dù sao ai cũng sẽ không đem tới tay bảo bối chắp tay nhường cho. Người là heo a? Bạch y nữ tử kia tiện tay có thể diệt bán thánh cốt long, khẳng định cũng là có mặt mũi đại nhân vật, nàng như thế nào làm ra tổn hại mình thanh danh sự tình? Đám người cảm xúc lại lần nữa tăng vọt, cũng không để ý Lưu chấp sự kế tiếp còn nói ra suy nghĩ của mình, cũng đã không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Chỉ cần có thể tìm tới Diệp Hiên cùng Giang Lạc một hai người này, cái kia có khả năng nhận lấy phong phú khen thưởng, đối bọn hắn mỗi người mà nói đều chính là một bước lên trời. Nam hoang phía bắc một chỗ dưới vực sâu. Diệp Hiên nhìn trong tay mình vừa lấy được thanh kiếm, trên mặt biểu lộ mừng rỡ như điên. "Lão sư, kiếm này chính là thanh kiếm trên bảng thứ 31 vị thu thủy." Hư Ảnh lão giả nhẹ gật đầu, "Không sai, nghe đồn kiếm này tại vạn năm trước đó, từng là bài danh thứ 8 đỉnh cấp thanh kiếm, nhưng không biết vì sao nguyên do bị hao tổn, dẫn đến phẩm chất rơi xuống, bây giờ chỉ có thể xếp tại 31 vị. Bất quá dù vậy, nó cũng là thế gian gần như vô địch thần binh lợi nhận." "Thoải mái." Diệp Hiên hưng phấn nhảy lên, không ra một lát, hắn lại đột nhiên phụ phụ một tiếng quỳ gối Hư Ảnh lão giả trước người, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói ra, "Lão sư, lúc trước ngài quả nhiên không có lừa gạt đệ tử. Từ đệ tử tiến vào Nam Hoang đến nay, không chỉ có được rất nhiều cường lực pháp thuật, với lại tu vi cũng cực tốc trưởng thành, bây giờ lại tại ngài chỉ dẫn hạ lấy được thanh kiếm. Ngài đại ân, đệ tử không thể báo đáp." Sự thật đều như hắn nói. Từ khi hắn đang cáo biệt Lam Hải, triệt để tiến vào Nam Hoang về sau, liền thay đổi ngày xưa xui xẻo trạng thái, hảo vận bắt đầu bạo tạc thức tăng trưởng. Hắn không chỉ có sẽ thường xuyên ngẫu nhiên gặp bí cảnh, với lại tự thân tu vi còn biết không hiểu thấu tăng trưởng, thậm chí có lúc, hắn trong lúc vô tình giẫm lên một đống cước chó, đều có thể ở trong đó phát hiện vàng. Đơn giản liền là ngay cả vận khí cất chó đều đang chiếu cố hắn. Hư Ảnh lão giả vui mừng cười một tiếng, ngươi sở dĩ có thể lấy được nhiều như thế bảo vật, đều là bởi vì ngươi vốn là thân phụ đại khí vận, chính như cái kia trong ao Kim Lân, vừa gặp phong vân liền hóa long. Vi sư bất quá chỉ là cho ngươi chỉ con đường, cũng không có đến giúp ngươi quá nhiều. Nhưng nếu không lão sư chỉ điểm, Diệp Hiên chỉ sợ vẫn chỉ là bên kia xa thành nhỏ phế vật thiếu gia. Tốt, ngươi nên nhanh chóng rời đi nơi đây, vi sư vừa mới vì ngươi tính một quẻ, sắp có một vị nữ tử đi ngang qua nơi đây, hắn thực lực không cách nào dự đoán, không biết người này đối ngươi mà nói là phúc là họa. Ngươi vẫn là né tránh đối phương cho thỏa đáng. Nghe nói Hư Ảnh lão giả lời nói, Diệp Hiên vội vàng nhấc lên thánh kiếm liền chạy đường. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng phán đoán, một khi chỉ cần có nữ nhân xuất hiện, vậy hắn Diệp Hiên liền sẽ xui xẻo, cho nên vẫn là có thể tránh liền tránh a. Với lại hắn còn là lần đầu tiên từ lão giả trong miệng, nghe được thực lực không cách nào dự đoán mấy cái này chữ lớn. Phải biết, Hư Ảnh lão giả thực lực trước mắt thế nhưng là bản thánh. Đối phương đến tột cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại, mới có thể để cho Hư Ảnh lão giả nói ra những lời này đến. Nhưng mà Diệp Hiên vừa mới bay ra thâm uyên, liền thấy phương xa đại địa bên trên tại kịch liệt rung dậy, đất đá theo gió bay múa hình thành một đạo ngàn mét khói vàng. Cái này thứ gì? Diệp Hiên bị dọa đến giật mình, nước tiểu không ngờ mức đều kém chút nước tiểu ướt, liều mạng hướng về phương xa chạy trốn. Nhưng mà hắn còn không có đi ra ngoài bao xa, một đạo lưu quang liền từ bên cạnh hắn vượt qua, biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Lập tức liền là cuồng phong loạn vũ, đất đá loạn không, đem hắn chấn động đến mắt nổi đom đóm. Hư Ảnh lão giả nhìn xem lưu quang biến mất phòng tuyến, lên tiếng nói, may mà người này chỉ là đi ngang qua mà thôi, đối ngươi cũng vô ác ý, nếu không liền xem như vi sư đỉnh phong thời kỳ, cũng không nhất định có thể cùng chống lại. Cái gì? Diệp Hiên rất là rung động. Hắn từng nghe Hư Ảnh lão giả nói qua, hắn đỉnh phong thời kỳ thế nhưng là cựu chuyển thánh cảnh đại năng, cơ hồ có thể nói là đế cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Nhưng mà mới vừa từ kinh này qua nữ nhân kia, thực lực lại sẽ lệnh cựu chuyển thánh cảnh đại lao đều khó mà chống lại. Cái này chẳng phải là nói, nữ nhân kia tu vi rất có thể là đế cảnh. Chẳng lẽ người kia là Vân Hy nữ đế? Diệp Hiên hô to. Hư Ảnh lão giả cau mày nói, không có khả năng, nữ đế một mực canh chừng phong ấn dị tộc cấm địa, nàng sẽ không dễ dàng rời đi đế thành, càng không khả năng đi tới nơi này cái khoảng cách đế thành cực kỳ xa xôi địa phương. Nhưng mà Hư Ảnh lão giả tiếng nói vừa mới vừa rơi xuống, cái kia đạo vừa biến mất lưu quang lại đột nhiên trở về. Diệp Hiên dọa đến kêu to, "Lão sư, người kia trở về." Hư Ảnh lão giả lạnh nhạt nói ra, "Yên tâm, trên người này cũng vô lý, tất nhiên sẽ không đối ngươi." Hắn lời còn chưa nói hết, cái kia đạo lưu quang liền từ Diệp Hiên bên người lần nữa xuyên qua, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Tốc độ của đối phương quá nhanh, Hư Ảnh lão giả thậm chí không thấy rõ hắn ra sao bộ dáng. Diệp Hiên ngơ ngác nhìn Hư Ảnh lão giả, "Lão sư, ta cảm giác thân thể tựa hồ muốn nứt mở." "Bành." Khi hắn thì thào nói xong câu đó, nhục thân liền đột nhiên bạo liệt, máu tươi văng khắp nơi, cốt nhục bay tứ tung. Nguyên bản sống sờ sờ một người, tại trong khoảnh khắc biến thành một đám huyết thủy. Biến cố bất thình lình, để Hư Ảnh lão giả như bị sét đánh. Đối phương đến tột cùng là người phương nào? Dám đánh giết trên đời này duy nhất khí vận chi tử. Đáng giận. Hư Ảnh lão giả mặc dù nội tâm vạn phần hoảng sợ, nhưng vẫn lựa chọn lập tức vận chuyển pháp thuật, đem Diệp Hiên tất cả huyết nhục gân cốt, cùng còn chưa tan đi hồn phách, toàn bộ phong ấn bắt đầu. Chỉ cần Diệp Hiên hồn phách cùng nhục thân mỗi một dạng đồ vật cũng còn tại, vậy hắn liền có biện pháp đem phục sinh. Rất nhanh, phong ấn hoàn thành, Hư Ảnh lão giả không dám có một lát dừng lại, lập tức mang theo phong ấn phi độn đi xa. Thời khắc này Tô Duyệt Khê, thân ảnh hóa thành lưu quang, tiếp tục lao vụn vụt tại Nam Hoang đại địa bên trên. Gặp ngươi một lần, ta liền giết ngươi một lần. Nàng rất là ghét bỏ lắc lắc tay phải của mình, vừa mới tựa hồ là dính vào cái gì buồn nôn đồ vật. Không sai, vừa mới chính là nàng tay phải, đem thiên đạo chi tử cho đánh thành thịt nát. Ngay tại thời gian uống cạn nửa chén trà trước đó, Tô Duyệt Khê hoàn toàn như trước đây tại Nam Hoang phạm vi bên trong, cẩn thận tìm kiếm lấy Giang Lật Một. Nhưng chưa từng nghĩ, ngay tại nàng đi ngang qua một chỗ thâm viên thời điểm, lại phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Bởi vì mất đi thần thức cùng linh khí duyên cớ, nàng tại chuyến thứ nhất bay vọt thâm viên thời điểm, cũng không thấy rõ ràng người kia là ai, cho nên nàng sau đó lại quay đầu trở về một chuyến. Khi nàng xác nhận người kia liền cấp tốc hại Giang Lạc Một Lục Thế Diệp Hiên, nàng liền không chút do dự giơ lên nắm đấm, đem đối phương đánh thành thịt nát. Tô Duyệt Khê biết rõ, Diệp Hiên thân là thiên đạo chi tử, có đại khí vận gia trì, cho dù như hôm nay đạo đã mất đi đại bộ phận lực lượng, không cách nào lại trợ giúp cùng che chở Diệp Hiên, nhưng dù đang ở thế gian một ít pháp tắc, cũng sẽ không để Diệp Hiên tùy tiện chết đi. Nói cách khác, coi như nàng đem Diệp Hiên linh hồn cùng nhục thể triệt để phá hủy, một ít pháp tắc cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem Diệp Hiên phục sinh. Nhưng nàng biết rõ như thế, nhưng vẫn là muốn giết Diệp Hiên. Chỉ vì cái này Nam Hoang khu vực là Giang Lạc Một nơi ở, nàng tuyệt sẽ không cho phép Diệp Hiên tồn tại ở này. Nàng tuy vô pháp triệt để giết chết Diệp Hiên, nhưng lại có thể giết tới Diệp Hiên cũng không dám lại bước vào Nam Hoang. Với lại nàng cũng tin tưởng, tại không lâu tương lai, nàng nhất định có thể tìm được triệt để giết chết Diệp Hiên biện pháp. Chương 99, thực tâm cổ lại lần nữa phát tác, chương 99, thực tâm cổ lại lần nữa phát tác. Thiên Vận Thành. Đây là Nam Hoang trong khu vực, cực kỳ phồn hoa một tòa thành trì, cũng là rất nhiều trăm tông tu sĩ tại nhàn tản lúc rất thích điểm dừng chân. Thời khắc này Sở Hoài Niệm mang theo màu xanh mạng che mặt, con toàn thân cứng ngắc Giang Lạc Một nhóm đi tại chen chúc trong đám người, hai người quái dị bộ dáng trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh không thiếu ánh mắt. Nội thành các phàm nhân cho rằng nàng lương chính là một cỗ thi thể, mà đại đa số tu sĩ lại cho rằng nàng là cái không dễ chọc tà tu, là dùng một loại nào đó tà thuật mới cầm giữ hắn trên lưng nam nhân. Sở Hoài Niệm không để ý đến ánh mắt của mọi người, đi thẳng tới một chỗ khách sạn, muốn một gian phòng. Hiện tại thương thế của nàng vẫn rất nặng, cần tương đối địa phương an tĩnh tĩnh dưỡng. Nếu nàng giống trước đó một dạng tại dã ngoại chữa thương, nói không chừng sẽ gặp phải một ít lòng mang ý đồ xấu tu sĩ, thừa dịp nàng suy yếu thống hạ sát thủ. Với lại Giang Lạc Một thể bên trong thực tâm cổ, hẳn là cũng nhanh đến phát tác kỳ, nàng cũng không muốn tại dã ngoại cùng kích tình chiến miên. Sở Hoài Niệm cầm tới phòng khách chìa khóa, chính con Giang Lạc vừa lên lầu, lại vừa lúc nghe được mấy tên đang uống trà tu sĩ, đang bàn luận liên quan tới Độ Tâm Kiếm Tông truyền ngôn. Thật hay giả, Khấp Huyết Ma Tông chấp sự, vậy mà ám sát Độ Tâm Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử. Thiên chân vạn sắc. Bây giờ Độ Tâm Kiếm Tông thiếu tông chủ, chính dẫn đầu mấy vạn đệ tử tại tìm kiếm khắp nơi Khấp Huyết Ma Tông tung tích, thể phải cùng không chết không thôi. Khấp Huyết Ma Tông thật là ác độc, lần trước liền là bọn hắn trái với đổ ước quy định, vụ trộm điều động bán thánh trưởng lão tiến vào Nam Hoang Đại khai sát giới, bây giờ lần nữa trái với đổ ước quy định, điều động tông môn chấp sự ám sát hậu bối. Quả thực là điên rồi, Khấp Huyết Ma Tông như thế làm việc, chẳng lẽ liền không sợ đổ ước qua đi, tứ tông liên thủ diệt bọn hắn. Sở Hoài Niệm nghe này trong lòng không khỏi nổi nóng. Khấp Huyết Ma Tông khinh người quá đáng. Một ngày kia nàng nhất định phải để hắn nỗ lực trả giá nặng nề. Mấy vị đạo hữu, có biết vị kia bị Khấp Huyết Ma Tông ám sát hoạch tâm đệ tử là ai? Sở Hoài Niệm nhịn không được tiến lên hỏi thăm. Một tên nam tu nhíu mày hồi ức một lát, mới mở miệng nói, tựa như là Lục Hồng Nhan đại đệ tử, gọi Sở Hoài Niệm. Sở Hoài Niệm trong nháy mắt mắt trợn tròn, nàng làm sao không biết mình bị ám sát. Ngồi cùng bàn một tên nữ tu nói ra, nghe nói cái kia Sở Hoài Niệm thế nhưng là tu đạo kỳ tài, nàng từ khi ra đời lên liền có được thiên địa linh nguyên loại kia thánh vật làm bạn, với lại thiên phú tu luyện có thể xưng yêu nghiệt, như cho nàng đầy đủ thời gian trưởng thành, tương lai vô cùng có khả năng đột phá đế cảnh. Đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, nghe nói Độ Tâm Kiếm Tông đám người đuổi tới Phượng Hoàng di tích thời điểm, ngay cả Sở Hoài Niệm thi thể đều không tìm tới, chỉ có thấy được hắn mang theo tông môn ngọc bài. Sở Hoài Niệm nghe vậy, lập tức cúi đầu nhìn thoáng qua cái ông của mình, lúc này mới phát hiện tông môn của mình ngọc bài chẳng biết lúc nào bị làm mất đi. Nàng là thật không nghĩ tới, mình trong lúc vô tình mất đi ngọc bài, lại trực tiếp dẫn đến Độ Tâm Kiếm Tông đối Khấp Huyết Ma Tông toàn diện khai chiến. Cảm ơn mấy vị. Sở Hoài Niệm nói xong, quay người đi lên lầu. Mà cái kia mấy tên chuyện phiếm tu sĩ, cũng tiếp tục trò chuyện việc này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia Độ Tâm Kiếm Tông cũng không phải vật gì tốt, hắn thiếu tông chủ Lục Hồng Nhan, ỷ vào tự thân tu vi cao thâm, liền ngang ngược vô lý, độc chiếm đám người lòng tâm. Nói cũng đúng, ta nhìn liền là ác hữu ác báo, Độ Tâm Kiếm Tông sở dĩ tổn thất một vị thiên tiêu, đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Đáng đời. Sở Hoài Niệm nghe này có chút nổi nóng, nàng đối sư tôn mặc dù không còn như dĩ vãng như vậy kính trọng, nhưng cũng muốn tông môn của mình bị người khác như thế nghị luận. Bất quá nàng bây giờ trọng thương mang theo, không dễ cùng người tranh chấp, càng không khả năng ra tay đánh nhau. Với lại nàng một khi bại lộ thân phận, sư tôn liền sẽ tìm tới nàng, biết được nàng đối Giang Lạc một chỗ làm hết thảy. Đi vào gian phòng về sau, Sở Hoài Niệm liền đem Giang Lạc vừa để xuống tại trên giường, mình thì là xếp bằng ở bên giường, tập trung tinh thần vận công chữa thương. Giang Lạc thấy một lần đây, kiên nhẫn chờ đợi chỉ chốc lát. Khi hắn xác nhận Sở Hoài Niệm không có đem thần thức ngoại phóng, lại không có dư thừa tinh lực lại chú ý hắn, liền bắt đầu hồi ức mình đời thứ tư sở tu cổ thuật, cũng vụng trộm tại thể nội vận chuyển pháp thuật, chuẩn bị luyện chế thực tâm cổ. Hắn muốn cho Sở Hoài Niệm gieo xuống thực tâm cổ, để Sở Hoài Niệm cho hắn luyện chế thanh tâm cổ. Rất nhanh là hắn có thể khôi phục thành hoàn chỉnh mình, đặt thành Sở Hoài Niệm tâm nguyện. Bất chi bất giác, sắc trời tối xuống. Sở Hoài Niệm còn tại nghiêm túc chữa thương. Chính chuyên tâm luyện chế thực tâm cổ Giang Lật Một, đột nhiên cảm giác mình thân thể có chút dao động. Tính toán ra, hiện tại cách ta thân chúng thực tâm cổ đã có trọn vẹn 7 ngày, cái kia thực tâm cổ cũng nên phát tác. Giang Lạc Một ở trong lòng thở dài. Hắn bắt đầu học lần thứ nhất thực tâm cổ phát tác bộ dáng, hai mắt vô thần, cứng ngắc đứng dậy, đi gần sát Sở Hoài Niệm thân thể. Đã nàng muốn chính là hoàn chỉnh ta, như vậy nàng liền chắc chắn sẽ không cùng hiện tại ta đi chuyện nam nữ. Hắn tin tưởng, Sở Hoài Niệm chẳng mấy chốc sẽ cho hắn uy hạ thanh tâm đan. Cảm nhận được thân thể của mình bị đụng vào, Sở Hoài Niệm lập tức cảnh giác mở hai mắt ra. Khi nàng nhìn thấy trên người mình để đó Giang Lạc một hai tay, lòng cảnh giác cũng chuyển thành vui sướng cùng chờ mong. Đã ngươi như thế yêu chứa, vậy ta cũng bồi tiếp ngươi chứa. Sở Hoài Niệm đẩy ra Giang Lạc một hai tay, cố ý mở ra nạp giới, tìm kiếm thanh tâm đan. Giang Lạc thấy một lần đây, nội tâm vui vẻ nói, quả nhiên hết thảy đều như ta sở liệu. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền thấy Sở Hoài Niệm nhíu lại lông mày, tìm kiếm đan dược động tác biến nhanh. Thanh tâm đan đâu? Sở Hoài Niệm ra vẻ lo lắng, tự đủ, ta nhớ rõ ràng còn có ba viên, như thế nào đột nhiên không thấy? Nàng là giả sốt ruột, Giang Lạc một thế nhưng là thật sốt ruột. Đùa gì thế? Đều đến loại thời điểm này, làm sao lại có thể đem trọng yếu như vậy đồ vật làm mất rồi? Theo thực tâm cổ tác dụng càng ngày càng mạnh, Giang Lạc một lý trí cũng đang điên cuồng hạ xuống. Cho dù hắn cực kỳ khắc chế dục vọng, nhưng nhục thân vẫn như cũ không bị khống chế hướng về Sở Hoài Niệm nào tới. Xong đời, hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Sở Hoài Niệm một quyền đem hắn đánh bất tỉnh. Bằng không hắn nhà lành nam nhân trong sạch coi như hủy. Nhưng mà Sở Hoài Niệm đối mặt hắn thế công, nhưng không có lựa chọn đem hắn đẩy ra, ngược lại ra vẻ một bộ yếu đuối bộ dáng, bị thuận thế đạp đổ. Nhìn xem dưới thân mềm mại mỹ nhân, Giang Lạc một cuối cùng một tia lý trí cũng triệt để tiêu tán. Hắn cúi người đi, hôn lấy môi của nàng. Theo thời gian từng giờ trôi qua, gian phòng bên trong đã thành tuổi khô lửa bốc. Thẳng đến sự tình sắp tiến triển đến một bước cuối cùng, Sở Hoài Niệm quanh thân đột nhiên bộc phát linh khí, một trưởng bổ vào Giang Lạc một cái. Lập tức nàng lại lấy ra một viên thanh tâm đan, nhét vào Giang Lạc một trong miệng. Giang Lạc một cái cảm giác mắt tối sầm lại, cả người té xỉu tại trên giường, hắn thậm chí đều không có ý thức được trong miệng mình bị nhét vào đan dược. Sở Hoài Niệm sắc mặt màu hồng, nhìn xem hôn mê Giang Lạc một, ánh mắt bên trong lại là nồng đậm không cam lòng. Cùng Giang Lạc cùng nhau giường chung gối, thưởng thụ cá nước thân mật, đây là nàng vẫn muốn lấy được. Nàng vốn cho rằng đêm nay mình sẽ rất khoái hoạt, dù sao nàng đã được như nguyện đạt được sư minh. Nhưng mà thẳng đến hai người mập mờ tiến hành đến một bước cuối cùng, nàng lại phát hiện nội tâm của mình phi thường mâu thuẫn cùng thất lạc. Thẳng đến một khắc này, nàng mới xác định, mình cho tới nay nghĩ ra được, đều là thanh tỉnh trạng thái dưới Giang Lạc một, mà không phải một cái bị dục vọng choáng váng đầu óc khôi lỗi. Sở Hoài Niệm mặc quần áo đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài trên đường phố có đôi có cặp, tràn ngập yêu thương nam nữ, trong nội tâm thất lạc càng nồng đậm. Rõ ràng thực tâm cổ có thể khống chế Giang Lạc vừa tới chết không đổi yêu nàng, có thể hết lần này tới lần khác liền là tại triền miên thời điểm, lại làm cho Giang Lạc mỗi lần bị dục vọng tuôn phệ. Điểm này, để nàng phi thường khổ sở. Nàng cần không chỉ có là nhục thể, nàng càng cần hơn nhiệt liệt yêu thương. Ta sẽ chờ, đợi đến ngươi đối ta yêu thương chẳng ra, đợi đến ngươi cũng không còn cách nào chịu đựng hiện trạng, thẳng đến ngươi tại thanh tỉnh trạng thái hướng ta tác thủ chương 100, tìm kiếm Giang Lạc một bộ cáo, chương 100, tìm kiếm Giang Lạc một bộ cáo. Làm Giang Lạc nhiều lần tỉnh lại thời điểm, giữa trưa ánh nắng đã xuyên thấu qua cửa sổ phơi tại trên giường. Hồi tưởng lại tối hôm qua hoang đường hình tượng, Giang Lạc một trong nội tâm tràn ngập nồng đậm cảm giác tội lỗi. Hắn cùng Sở Hoài Niệm không chỉ có kích tình hôn môi, càng là đến thẳng thắn đối đãi tình trạng. Bất quá cuối cùng hắn chẳng biết tại sao đột nhiên lâm vào hôn mê, hắn cùng Sở Hoài Niệm một bước cuối cùng, cũng không biết có hay không tiến hành tiếp. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều đã thấy thẹn đối với trong nhà ôn nhu hiền lành thế tử. Lúc này bên cạnh hắn Sở Hoài Niệm đang tại vận công chữa thương, ở vào tinh thần cao độ tập trung trạng thái, cái này cũng cho hắn kiểm tra thân thể của mình cơ hội. Một lát sau, hắn xác nhận mình tối hôm qua cũng không cùng Sở Hoài Niệm phát sinh triền miên sự tình, cái này khiến hắn nguyên bản tràn ngập cảm giác tội lỗi nội tâm, đạt được có chút trấn an. Nhưng mà loại này trấn an còn chưa trong lòng hắn tồn lưu quá lâu, liền bị một loại thất lạc cùng không cam lòng suy nghĩ thay thế. Hắn trúng cổ về sau, đã đối Sở Hoài Niệm yêu tận xương, tối hôm qua không có thể cùng yêu người tiến hành cái kia một bước cuối cùng, tâm tình tự nhiên sẽ trở nên thất lạc lại không cam. Cùng ngày, Giang Lạc một ở trong lòng giận mắng, muốn đem những ý niệm này xua tan, lại phát hiện cũng không tác dụng, hắn ngược lại càng lún càng sâu. Đầu óc của hắn bắt đầu không bị khống chế, không ngừng nhớ lại tối hôm qua hương diễm hình tượng. Dần dần, hắn trầm mê ở trong đó, hắn tham luyến trong tấm hình mỗi một cái mê người chi tiết. Thậm chí đang nhớ lại đến một ít kích tình thời khắc, nội tâm của hắn lại vẫn sẽ xuất hiện đắc chí cảm xúc. Giống như hắn có thể đối Sở Hoài Niệm làm ra những sự tình kia, quả thực là hắn đời này vinh hạnh lớn nhất. Lý trí tại nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là thực tâm cổ mang đến ảnh hưởng, nhưng mà hắn lại giống mất trí đồng dạng thích thú, không muốn thanh tỉnh. Hắn biết rõ mình cùng Sở Hoài Niệm mờ, liền là đối Tô Duyệt Khê phản bội, nhưng hắn lại tại ấy nấy cùng hưởng thụ ở giữa, lựa chọn một bên ấy nấy một bên hưởng thụ. Tiện. Hắn ở trong lòng mắng lấy mình. Biết rõ đó là không thể làm phản bội, nhưng vẫn là khống chế không nổi muốn. Đạo đức lương tri cùng dâm tà suy nghĩ tại nội tâm của hắn bên trong không ngừng lôi kéo, phản phất muốn đem hắn cả người cho đập vỡ vụn. Thừa dịp nàng chữa thương, ta nhất định phải rời đi. Nếu không ta nhất định phạm càng lớn sai. Mê ly ở giữa, Giang Lạc một ý đồ từ trong phòng lặng lẽ chạy đi. Nhưng mà hắn vừa mới ra khỏi phòng mấy bước, nội tâm nhưng lại xông lên một loại nồng đậm không bỏ. Suy nghĩ của hắn bởi vậy rối loạn, bắt đầu vây quanh Sở Hoài Niệm triển khai suy nghĩ lung tung. Nàng hiện tại trọng thương chưa lành, ta nếu là cứ vậy rời đi, nàng có thể hay không lọt vào tu sĩ khác đánh lén? Ta nếu là rời đi, nàng lần sau lúc hôn mê, ai đến cho nàng ủy chữa thương đan? Ta nếu là rời đi, nàng khẳng định sẽ phi thường thương tâm, thậm chí khóc giống rơi lệ a. Ta nếu là rời đi, liền không còn cách nào cùng nàng thân mật. Ta nếu là rời đi, còn sống, còn có cái gì ý tứ? Suy nghĩ của hắn, đơn giản liền là tự mình tẩy não. Tẩy đến cuối cùng, hắn thậm chí đều đang nghĩ, Sở Hoài Niệm đối với hắn làm hết thảy, đều là từ đối với hắn yêu thương, hắn không thể trách tội Sở Hoài Niệm, hắn hẳn là hảo hảo bảo vệ cái này yêu hắn cô nương. Ta vừa mới đang làm cái gì? Giang Lạc vừa quay đầu lại nhìn xem cửa phòng, tự mình lẩm bẩm, ta tại sao có thể như thế nhẫn tâm rời đi nàng? Nàng yêu ta sâu như vậy. Hắn lặng lẽ về tới trên giường nằm xuống, nhục thể tiếp tục duy trì cứng ngắc trạng thái. Mặc dù hắn thời khắc này suy nghĩ rất loạn, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ một kiện chuyện trọng yếu, đó chính là hắn nhất định phải luyện chế thực tâm cổ cho Sở Hoài Niệm ăn vào, nếu không Sở Hoài Niệm liền không cách nào đạt được hoàn chỉnh hắn. Ngày nào sáng sớm, toàn bộ Thiên Vận Thành trở nên cực kỳ ồn ào, liền ngay cả tại trong khách sạn chữa thương Sở Hoài Niệm đều bị thanh âm huyên náo nhiễu tỉnh. Nàng đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, muốn tìm tòi hư thực. Chỉ gặp phía dưới rất nhiều tu sĩ, tại toàn thành gián tiếp lấy một trường chân dung, đồng thời trong miệng còn gọi hô hào, phàm là có ân tình này báo, mời lập tức báo cáo tại ta Thiên Công Liên Minh, không chỉ có thể đến vạn khỏa linh thạch, còn có thể tùy ý tuyển trăm tông huyền giai cao cấp pháp thuật. Người này tên là Giang Lật Một, Tiên Vũ thành phụ cận tiểu vụ trấn nhân sĩ, chính là một tên không tông không phái tán tu, từng lấy viết sách lưu sinh, tu vi đại khái tại ngưng phôi tu sĩ. Giang Lạc mỗi lần bị những người này miêu tả cực kỳ kỹ càng, thậm chí hắn chân dung đều cùng hắn bản thân giống nhau y hệt. Sở Hoài Niệm gặp đây, trong lòng cực kỳ nghi hoặc, Thiên Công Liên Minh vì sao muốn tìm kiếm sư huynh? Tại khách sạn mấy ngày nay bên trong, nàng từ tu sĩ khác trong miệng nghe nói qua cái gọi là Thiên Công Liên Minh, tựa hồ là Xích Dương Linh Hư Phong cùng Ú Ảnh Minh Hồn Môn thiếu chủ liên hợp trăm tông tu sĩ thành lập, mục đích là vì cô lập Độ Tâm Kiếm Tông. Có thể những người này cùng Giang Lạc Một không có chút nào liên quan, thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Muốn nói Giang Lạc Một khi thất tung về sau, nhất nóng nảy người không ai qua được thê tử Tô Duyệt Khê, cùng sư tôn của nàng Lục Hồng Nhan. Nhưng mà hai người này còn đều không bắt đầu tìm Giang Lạc Một, Thiên Công người trong liên minh ngược lại là làm lên chó lại bắt chuột nhàn sự, thậm chí còn dùng tới vạn khỏa linh thạch cùng trăm tông công pháp làm khen thưởng. Đây cũng quá kỳ quái. Sở Hoài Niệm lấy ra mạng che mặt che khuất gương mặt, từ khách sạn mái nhà phi thân mà xuống, hy vọng có thể làm rõ ràng việc này. Nàng bên này vừa xuống đất, liền có một người tu sĩ hô lớn, dùng chỉ là hơn vạn khỏa linh thạch liền muốn lừa gạt Giang Lạc Một tin tức, các ngươi Thiên Công liên minh đem tất cả đều làm đồ đần. Đám người nghe đây, nhao nhao quay đầu. Thiên Công người trong liên minh lập tức tiến lên, vị đạo hữu này có ý tứ gì? Ta Thiên Công liên minh làm việc liền giảng cứu một cái công đạo, như thế nào đem tất cả làm đồ đần? Người kia cực kỳ khinh thường, tiếp tục nói, a, còn công đạo đâu? Ngươi đừng cho là ta không biết, nơi thứ ba Long tộc di tích đã bị một vị tên là Liễu Vô Tâm nữ tử lấy được, mà chỉ cần tìm được cái kia tên là Giang Lạc Một nam tử, liền có thể cùng Liễu Vô Tâm trao đổi trong di tích tất cả pháp bảo. Lời vừa nói ra, tất cả các tu sĩ đều sao động bắt đầu. Mẹ, còn nói các ngươi Thiên Công liên minh giảng cứu công đạo, các ngươi đây không phải coi chúng ta là đồ đần hố? Liền là cái kia cả một cái Long tộc di tích pháp bảo, giá trị không cách nào cân nhắc. Các ngươi lại phải dùng 10.000 linh thạch coi chúng ta là tìm người chó đến dùng. Thảo, cầu thí Thiên Công liên minh, tranh thủ thời gian mẹ nó giải tán a. Thiên Công liên minh đám người giờ phút này sắc mặt xấu hổ đến cực điểm. Bọn hắn căn bản liền không có nghĩ đến Liễu Vô Tâm tồn tại, ngoại trừ nội bộ bọn họ nhân viên, lại còn có những người khác biết được. Cam khẳng định là nội bộ bọn họ ra heo đồng đội. Nếu không trọng yếu như vậy tin tức, những người khác như thế nào biết được? Đám người chửi rủa thời khắc, Sở Hoài Niệm lại càng thêm nghi hoặc. Liễu Vô Tâm là ai? Nàng tìm kiếm Giang Lạc Một làm cái gì? Hắn lấy sức một mình lấy được Long tộc di tích tất cả bảo vật, có thể thấy được tu vi tuyệt đối là tại thánh cảnh phía trên. Nhưng mà mạnh như thế người, vậy mà vì tìm kiếm Giang Lạc Một, không tiếc đem trong di tích tất cả bảo vật đều cho áp lên. Thật sự là kỳ đại quái. Sở Hoài Niệm ở kiếp trước trong trí nhớ lục soát mấy lần, cũng không có tìm tới liên quan tới Liễu Vô Tâm bất kỳ tin tức gì. Người này tựa như là trống rỗng sinh ra đồng dạng, không hợp thế giới quy luật. Chương 101, lặng lẽ đem người trộm đi, chương 101, lặng lẽ đem người trộm đi. Trong nội tâm hoang mang, để Sở Hoài Niệm nhịn không được hướng một người tu sĩ đáp lời, vị đạo hữu này có biết cái kia Liễu Vô Tâm là người thế nào? Tin tức liên quan tới người nọ, ta cũng chỉ là tin đồn, không biết thực hư. Người kia nhíu mày tiếp tục nói, nghe đồn nàng là cái chỉ dựa vào dung nhan, liền có thể chinh phục thế giới hết thảy nam nhân nữ tử, nghe bắt đầu mười phần mơ hồ. Với lại nàng thực lực không rõ, chưa hề trước mặt người khác là bông tha linh khí, liền ngay cả đánh bại bán thánh cốt long lúc, nàng cũng chỉ dùng nhục thân lực lượng. Sở Hoài Niệm có chút không tin, trước đây mọi người chưa từng nghe nói qua người này, nếu nàng thật có được như thế không hợp thói thường dung nhan, vậy liền không nên là cái hạng người vô danh. Đúng vậy à, nghe đồn đối nàng dung nhan miêu tả hơn phân nửa là giả, nhưng kỳ thật lực lại không cho hoài nghi. Ven đường tu sĩ khác cũng tới lẫn vào một câu, thế gian này có thể mỹ mạo đến lệnh tất cả nam nhân thần phục nữ tử, chỉ có Vân Hy nữ đế một người, cái khác đều chẳng qua là thổi phồng thôi. Người kia còn nói thêm, ngươi thật đúng là đừng nói, lúc ấy rất nhiều người đều đem nàng cùng nữ đế liên hệ ở cùng nhau. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nữ đế đại nhân lâu dài trấn thủ cấm địa, làm sao có thể xuất hiện tại Nam Hoang? Sở Hoài Niệm lại hỏi, đã Liễu Vô Tâm tu vi mạnh hơn bản thánh, nàng vì sao muốn tốn hao lớn như vậy đại giới, đi tìm một cái ngưng phôi cảnh tiểu tu? Cái này ai biết được, có lẽ là cái kia Giang Lạc Một trộm nàng cực kỳ quý giá đồ vật, mà nàng lại phi thường sốt ruột sử dụng vật kia, cho nên mới sẽ nỗ lực lớn như vậy đại giới tìm người a. Huynh ngài lời ấy sai rồi, ta thế nhưng là nghe người ta nói qua, Liễu Vô Tâm từng nhìn trời công liên minh truyền đạt nghiêm lệnh, ai dám thương Giang Lạc Một điểm hảo, nàng liền sẽ không tiếp đại giới lấy hắn tính mệnh. Cho nên Liễu Vô Tâm cùng Giang Lạc Một quan hệ, nhưng thật ra là rất thân mật đi. Cho chuyện một chút, lại có một tên nữ tu gia nhập tiền đến, mở miệng nói ra, tựa hồ đã có tu sĩ vì tìm kiếm Giang Lạc Một, đều đi đến hắn Cố Hương tiểu vụ trấn. Ta còn nghe theo tiểu vụ trấn trở về người nói, Giang Lạc Một từng là trên trấn được hoan nghênh nhất thuyết thư tiên sinh, vốn chỉ là một kẻ phàm nhân, lại không biết vì sao đột nhiên tại một tháng trước tu vi tăng nhiều, tựa hồ là đạt được một loại nào đó thiên đạo ban ân. Cắt, ngươi cái này đều không nói đến trọng điểm. Trọng điểm là Giang Lạc Một chỗ viết trong sách có tên Liễu Vô Tâm. Với lại Liễu Vô Tâm trong sách nhân vật càng là vô địch tại thế gian nữ đế đâu. Đám người nhao nhao kinh hãi, còn có việc này. Mau mau nói tỉ mỉ. Sở Hoài Niệm cũng là tại lúc này mới phản ứng được. Đúng a, Liêu Vô Tâm cái tên này nàng đã sớm nghe nói qua. Đó không phải là Giang Lạc Một sách bên trong nữ đế sao? Nhưng mà Giang Lạc Một chỗ viết sách, có thể đều là kiếp trước chân thực ghi chép, trong đó tất cả xuất hiện qua nhân vật, mặc dù đều bị thay tên hoặc sửa họ, nhưng tuyệt đối đều là thật sự tồn tại. Nghĩ tới đây, Sở Hoài Niệm đối thân phận của Liêu Vô Tâm càng thêm hiếu kỳ. Đầu tiên nàng có thể xác định, Liêu Vô Tâm cái tên này tuyệt đối là giả, với lại sử dụng cái tên này Bạch Y nữ tử, cũng tuyệt đối nhìn qua Giang Lạc Một chỗ viết sách. Đối phương đến tột cùng là ai? Tại sao phải dùng cái tên này đến tìm kiếm Giang Lạc Một? Sở Hoài Niệm đăm chiêu nửa ngày, trong đầu cũng chỉ có một cái cực kỳ mơ hồ đáp án, ẩn cư tại tiểu vụ trấn vị kia thần bí tiền bối. Chỉ có người này mới phù hợp trở lên tất cả điều kiện. Nhưng đối phương vì sao muốn đối Giang Lạc Một tốt như vậy? Trong ấn tượng của nàng, Giang Lạc vừa cùng vị tiền bối kia tựa hồ chưa từng có gặp nhau, thậm chí Giang Lạc Một cũng không biết tiền bối tồn tại. Đám người nói chuyện phiếm thời khắc, trong khách sạn có ba tên hoàng y tu sĩ, chính tụ cùng một chỗ lặng lẽ mưu đồ bí mật lấy cái gì. Giống, thật giống. Cơ hồ giống như lúc. Ba người nhìn một chút trên tường Giang Lạc Một chân dung, ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại Sở Hoài Niệm trên thân. Lão nhị, ngươi xác định ngươi nhớ không lầm? Trong đó nam tử tóc đỏ cao mày, hướng bên cạnh dáng người mập mạp nam tử nhỏ giọng hỏi. Đại ca, Thiên Chân Vạn Sắc ca. Năm ngày trước đó, ta là tận mắt thấy nữ tử này có một nam tử lên lầu, nam tử kia cùng trên bức họa người cực kỳ tương tự. Nam tử mập mạp ngữ khí rất là kiên định. Trong ba người duy nhất nữ tử, lúc này cũng mở miệng, "Đại ca, ta cảm thấy mặc kệ nhị ca nói thật hay giả, chúng ta đều muốn thả rằng bắt sai cũng không thể buông tha." Tam muội nói đúng, vạn nhất nam tử kia liền là bị treo giải thưởng Giang Lạc Một, chúng ta huynh muội ba người đem hắn bắt đi, chẳng phải là một bước lên trời. Nam tử mập mạp kích động nói ra. Nam tử tóc đỏ nhìn chằm chằm Sở Hoài Niệm thân ảnh, biểu lộ mười phần xoắn xuýt, bằng vào ta linh khiếu trung kỳ cảnh giới, lại nhìn không thấu nữ tử này tu vi, chúng ta nếu là trắng trợn cướp đoạt nàng người, chỉ sợ sẽ không có quả ngon để ăn. Nữ tử cười nói, ôi, đại ca, ngươi ngốc à, chúng ta liền không thể tránh đi nàng, lặng lẽ đem người cho trộm đi sao? Đối mặt Long tộc di tích pháp bảo cường lực dụ hoặc, nam tử tóc đỏ cũng vô pháp thời khắc bảo trì lý trí. Hắn rốt cục vẫn là gật đầu, tốt, đã muốn làm, vậy liền nhanh chóng động thủ, thừa dịp nữ tử này còn tại nói chuyện phiếm, chúng ta trước chui vào nàng phòng khách. Tiếng nói vừa ra, ba người liền lập tức lên đường. Thời khắc này Sở Hoài Niệm còn tại cùng mọi người nói chuyện phiếm, muốn thu hoạch càng nhiều ngoại giới tin tức, cũng ở trong lòng dự định đêm nay liền mang Giang Lạc vừa rời đi nơi đây, ẩn vào vắng vẻ trong núi rừng. Trong phòng khách, Giang Lạc trước kia đã đem trên đường cái tiếng huyên náo thu hết trong tai. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn chỉ là nghi hoặc, vì cái gì liền sẽ đột nhiên toát ra một cái thực lực cực mạnh, hơn nữa còn vô cùng mỹ mạo bạch y nữ tử, không tiếc dùng lòng tộc di tích tất cả pháp bảo đem đổi lấy tin tức của hắn. Thẳng đến về sau nghe được nữ tử kia tên là Liêu Vô Tâm, hắn toàn bộ đều kinh hãi. Hắn trong sách tên nữ đế lại sẽ không hiểu thấu hiện ở thế gian. Cái này khiến hắn vô cùng hiếu kỳ Liêu Vô Tâm chân thực thân phận. Ta đời này tiếp xúc qua tất cả tu sĩ, không có bất kỳ cái gì một người có được nghiền ép bán thánh thực lực, sao liền sẽ đột nhiên toát ra người như vậy? Ngay tại Giang Lạc nghi hoặc nghi ngờ thời khắc, cửa phòng lại đột nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra. Hắn tưởng rằng Sở Hoài Niệm trở về, liền lập tức kéo căng thân thể, ra vẻ mất hồn bộ dáng. Nhưng mà các loại cửa phòng triệt để mở ra, lại phát hiện chỉ có ba tên người mặc áo bào màu và người, chính lén lén lút lút hướng hắn tới gần. Giang Lạc Một rất nhanh liền kịp phản ứng, ba người này nhất định là lúc trước Sở Hoài Niệm dẫn hắn vào thành thời điểm, từng gặp hình dạng của hắn, cho nên mới sẽ khi nhìn đến treo giải thưởng chân dung về sau, mới len lén lẻn vào gian phòng, muốn đem hắn mang đến Liêu Vô Tâm nơi đó lĩnh thưởng. Ngoa tạo. Đại ca. Hắn liền là Giang Lạc Một. Trước hết nhất vào cửa mập mạp, khi nhìn rõ trên giường người khuôn mặt về sau, nhịn không được hưng phấn bắt đầu. Nam tử tóc đỏ trực tiếp một quyền đánh vào đầu hắn bên trên, cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng nói ra, ngươi mẹ nó nói nhỏ chút. Nếu là đem lầu dưới nữ tử áo xanh cho quấy nhiễu, chúng ta khẳng định chịu không nổi. Trong ba người nữ tử thì là trực tiếp lấy ra một khối lớn bố, đem Giang Lạc cả một cái người đều cho bao lấy, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn không tranh thủ thời gian trượt. Đúng. Đi mau. Nam tử tóc đỏ thận trọng cõng lên Giang Lạc Một, mang theo hai người khác thối lui ra khỏi phòng khách. Chương 102, cướp đoạt Giang Lạc Một, chương 102, cướp đoạt Giang Lạc Một. Thời khắc này Giang Lạc Một nội tâm có chút xoắn xuýt. Đem hắn trộm đi ba người này tu vi cũng không cao, cầm đầu đại ca cũng bất quá là linh thiếu cảnh, lấy trước mắt hắn thực lực, tùy tiện đá một cước liền có thể đem miểu sát. Nhưng hắn không thể ra tay. Hắn nếu là xuất thủ, cái kia Sở Hoài Niệm há không liền biết trong cơ thể hắn phong ấn đã giải mở. Đến lúc đó hắn còn thế nào đem thực tâm cổ đút cho Sở Hoài Niệm? Hắn còn thế nào đạt thành Sở Hoài Niệm tâm nguyện? Cho nên hắn không thể động. Nhưng nếu như hắn cứ như vậy bị ba người cho trộm đi, cái kia Sở Hoài Niệm khẳng định sẽ phi thường thương tâm. Hắn không thể để cho yêu mình Sở Hoài Niệm rơi lệ. Không đúng. Ta sao có thể nghĩ như vậy? Giang Lạc máy động nhưng ở trong nội tâm trách cứ lên mình, bây giờ tư tưởng của ta thụ thực tâm cổ làm cho mê hoặc, ý tưởng chân thật của ta hẳn là để ba người này đem ta mang ra thành, sớm trở lại tại phía xa tiểu vụ trấn nhà, gặp ta ôn nhu quan tâm thế tử. Nhưng mà loại tư tưởng này mới vừa ở trong lòng của hắn nảy sinh, liền bị một cỗ cực mạnh ý niệm chỗ áp chế. Hắn liều mạng muốn phản kháng, đem phần này tư tưởng lưu tại trong lòng, nhưng cũng bất lực. Ba tên áo bào màu vàng tu sĩ cong Giang Lạc Một, bước nhanh rời đi khách sạn, xâm nhập trong đám người. Bọn hắn sắc mặt bình tĩnh, mặc dù động tác có chút vội vàng, nhưng lại không đến mức lộ ra lén lén lút lút. Toàn bộ quá trình, bọn hắn không dám nhìn tới Sở Hoài Niệm một chút, sợ sẽ bị đối phương chú ý tới mình. Theo ba người mang theo Giang Lạc Một cùng Sở Hoài Niệm dần dần từng bước đi đến, Giang Lạc tưởng tượng muốn về nhà gặp thê tử suy nghĩ cũng triệt để bị áp chế, hắn toàn bộ đại não chỉ còn lại có đối Sở Hoài Niệm mãnh liệt không bỏ. Hắn không thể cứ như vậy rời đi. Lập tức, trong tay hắn ngưng tụ kiếm ý, trực tiếp đâm về phía con hắn người. A! Nam tử tóc đỏ đột nhiên bị đau, nhịn không được lên tiếng kêu to. Bản năng của thân thể phản ứng, để hắn hai chân nhảy lên, trực tiếp từ trong đám người vọt lên cao ba trượng. Nam tử tóc đỏ sau khi hạ xuống trước tiên, liền là rút kiếm chỉ vào chung quanh tu sĩ khác, cái này mẹ nó đánh lên ta. Đám người thì là một mặt một bức, mở miệng mắng. Đầu óc bị lửa đá. Ai mẹ nó động tới ngươi? Không có mắt. Mập mạp nam vội vàng giữ chặt tóc đỏ nam, đại ca, vừa mới thật không có người đụng ngươi.
Không có khả năng.
Tuyệt đối có người đánh lên ta. Tóc đỏ nam rất kiên định nói ra. Tổ ba người bên trong nữ tử gặp đây, không khỏi khí chạy lên não, nhíu mày nói ra, đại ca, chính sự quan trọng. Tóc đỏ nam nghe đây, bình phục một cái trung tâm lửa giận, cũng đúng, chúng ta trước.
A.
Hắn một câu còn chưa nói xong, cái mông đột nhiên chuyển đến một trận nhói nhói, cái này khiến hắn lần nữa nhịn không được tại chỗ nhảy lên, liền ngay cả hắn nắm lấy túi tay, cũng theo bản năng đi che cái mông. Cái này cũng đưa đến túi kia khỏa giang lạc một túi từ sau lưng của hắn chốc ra, bịch một tiếng đập vào đường cái trên mặt đất. Mập mạp nam gặp đây, lập tức xông đi lên muốn đem túi nâng lên. Nhưng giang lạc một làm sao cho hắn cơ hội, lần nữa ngưng tụ một đạo kiếm ý, trực tiếp phá vỡ túi. Toàn bộ quá trình bên trong, thân thể của hắn vẫn như cũ bảo trì cứng ngắc, cũng chưa hề đụng tới.
Xong.
Trong lòng ba người đều là kinh hãi. Cái này giang lạc một không hẳn là bị nữ tử áo xanh dùng tà thuật cho cầm giữ à, làm sao còn có thể ngưng tụ kiếm ý. Theo túi bị phá ra, giang lạc một mặt cũng ánh vào trong mắt mọi người.
Ngoa tạo.
Giang lạc một. Không biết là ai kinh hô một tiếng. Trên đường cái tất cả tu sĩ đầu tiên là sững sờ, sau một khắc liền giống như điên cuồng đồng dạng, bộc phát toàn thân linh khí hướng giang lạc xông lên đi.
Cũng ngay.
Hắn là lão tử phát hiện trước. Tất cả dừng tay. Giang lạc một là ta huynh muội ba người bắt được.
Đánh rắm.
Trên người hắn lại không biết người tên. Sở Hoài Niệm đều mộng, căn bản không nghĩ tới sẽ có người đem giang lạc đưa một cái chỗ ra. Nàng lập tức phi thân bật lên, không để ý tự thân thương thế cưỡng ép buộc phát linh nguyên, một trưởng vô hướng chen trúc tại giang lạc một tuần vây đám người.
Vâng.
Pháp tướng cảnh đỉnh phong một trưởng, căn bản cũng không phải là những này tiểu tu có thể tiếp nhận. Đám người bị một trưởng này đập đến tứ tán ngã xuống đất, thậm chí có tại chỗ thổ huyết hôn mê. Sở Hoài Niệm thừa này thời cơ, vội vàng nâng lên giang lạc vừa bay lên thiên không, hướng về ngoài thành cực tốc bỏ chạy. Nội thành một đám tu sĩ gặp đây, cũng lập tức tốc độ cao nhất đuổi theo.
Dừng lại.
Dám cướp ta thiên công người trong liên minh.
Hậu quả này ngươi cũng gánh không nổi.
Chúng ta minh chủ thế nhưng là Xích Dương Linh Hư Phong thiếu tông chủ. Nhanh chóng đem thả xuống giang lạc một, ngươi có thể được phong phú ban thưởng, nếu không ngươi chắc chắn hải cốt không còn.
Thiên công liên minh tu sĩ hô hào uy hiếp ngữ, nhưng lại làm sao cũng đuổi không kịp pháp tướng cảnh Sở Hoài Niệm.
Không ra một chén trà thời gian, Sở Hoài Niệm thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn.
Nhanh báo cáo minh chủ.
Có cái nữ tử áo xanh đem giang lạc đưa một cái đoạn.
Trước phái người đi Long tộc di tích chắn nàng.
Tuyệt đối đừng để nàng vận dụng truyền âm châu liên hệ Liêu Vô Tâm.
Nếu không liền toàn xong.
Thiên công liên minh tu sĩ lập tức chia hai nhóm tản ra.
Còn lại tu sĩ thì là thành quần kết đội, tiếp tục hướng Sở Hoài Niệm biến mất địa phương đuổi theo.
Áo xanh nữ tử kia thế nhưng là pháp tướng tu vi.
Chúng ta coi như đuổi kịp nàng, cũng vô pháp chống lại a.
Sợ cái rắm.
Trên người nàng linh khí cực kỳ hỗn loạn, khẳng định là bản thân bị trọng thương, chúng ta nhiều người như vậy còn không đánh lại nàng.
Nói có lý.
Đuổi theo cho ta.
Một chỗ vắng vẻ trong sân động. Sở Hoài Niệm đem giang lạc khẽ rửa tại trên vách tường, lập tức quay người ở ngoài cửa động vây bố trí pháp trận phòng ngự.
Nếu như nàng biết huyền thuật trận pháp, khẳng định chọn đem cửa hang ẩn tàng, nhưng đáng tiếc nàng sở hội trận pháp chỉ có công kích cùng phòng ngự loại hình.
Bố trí xuống pháp trận về sau, nàng trực tiếp tại chỗ ngồi xuống khôi phục thương thế.
Hôm nay đột phát sự kiện, để giang lạc một hành tung bại lộ, may mà thiên vận thành bên trong cũng không có mạnh hơn nàng tu sĩ tồn tại, nếu không giang lạc nhất tuyệt đối sẽ bị người từ bên người nàng cướp đi.
Điều này cũng làm cho nguy cơ của nàng cảm giác tăng nhiều.
Nàng nhất định phải khôi phục nhanh chóng thương thế, tiến một bước tăng cường thực lực.
Bây giờ sư huynh đã trở thành tất cả tu sĩ trong mắt thịt, ta nếu muốn đem sư huynh vĩnh viễn giữ ở bên người, nhất định phải cường đại đến đủ để đánh tan Liễu Vô Tâm.
Đáng tiếc, trước đó không lâu ta cùng Khương Chấp Sự đại chiến, dẫn nổ trong cơ thể một nửa thiên địa linh nguyên, cái này cũng dẫn đến ta tu vi rất khó tinh tiến.
Nhưng mà muốn khôi phục linh nguyên, nhất định phải có thánh vật mới được.
Theo ta được biết, chôn vùi thần hỏa biển liền có một chùm liệt diễm vong linh hoa, nếu có thể đem lấy được, ta không chỉ có thể khôi phục linh nguyên, thậm chí còn có thể đột phá quy nhất cảnh.
Sở Hoài Niệm quyết định chủ ý, chờ mình sau khi thương thế lành, liền muốn mang Giang Lạc vừa đi xông một cái biển lửa kia.
Liêu Vô Tâm,
chẳng cần biết ngươi là ai, cũng đừng nghĩ đem sư huynh từ bên cạnh ta cướp đi.
Giang Lạc nghe xong lấy Sở Hoài Niệm vô cùng cố chấp lời nói, chỉ cảm thấy gấp đôi ấm áp, sư muội quá yêu hắn, hắn không thể cô phụ sư muội. Nhưng hắn trong đầu liền không có nghĩ tới, dạng này chẳng phải là cô phụ hắn còn tại trong nhà thế tử.
Tư tưởng của hắn đã bị thực tâm cổ ăn mòn quá lợi hại, Tô Duyệt Khê trong lòng hắn chiếm so, bắt đầu cực tốc giảm thiếu.
Chương 103, nàng vẫn là lúc trước thiếu tông chủ, chương 103, nàng vẫn là lúc trước thiếu tông chủ.
Tương lai trong vòng vài ngày, Giang Lạc một tin tức truyền khắp toàn bộ Nam Hoang đại địa.
Thời khắc này Lục Hồng Nhan chính dẫn đầu vạn chúng đệ tử, đang tìm kiếm khắp huyết ma tông tu sĩ báo thù trên đường, vừa lúc đi qua Thiên Vận Thành. Nàng không khỏi bị trong thành gián đầy phố lớn ngõ nhỏ Giang Lạc một chân dung hấp dẫn, liền rơi vào trong thành tìm người hỏi thăm việc này.
Tại biết được nguyên do chuyện một khắc này, Lục Hồng Nhan là vậy hắn kinh ngạc cũng không hiểu.
Nàng không rõ vì cái gì Giang Lạc một hồi rời đi tiểu vụ trấn, thiên hạ tu sĩ lại vì cái gì đều muốn bắt được Giang Lạc một.
Thằng đến nghe hắn người nói lên Long tộc di tích cùng Liễu Vô Tâm tương quan sự tình, nàng mới lâm vào càng thêm mộng vòng trạng thái.
Nàng Lục Hồng Nhan thế nhưng là có được lục thế 3000 năm trí nhớ đầy đủ, nhưng nàng nhưng từ chưa nghe nói qua có cái gọi Liễu Vô Tâm thánh cảnh cường giả.
Bất quá còn tốt, cái kia Liễu Vô Tâm mặc dù phát động tất cả tu sĩ tìm kiếm Giang Lạc một, nhưng cùng lúc cũng truyền đạt quá nghiêm khắc lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Giang Lạc một.
Nhìn như vậy đến, Liễu Vô Tâm đối Giang Lạc cùng nhau vô ác ý.
Nếu không,
Nàng Lục Hồng Nhan cũng mặc kệ Liêu Vô Tâm là cái gì thánh cảnh cường giả, đều sẽ không tiếc đại giới lấy hắn tính mệnh. Vị đạo hữu này, không biết bắt đi Giang Lạc Một tu sĩ là người phương nào? Lục Hồng Nhan tiếp tục hỏi thăm nữa. Về Lục thiếu chủ lời nói, người kia là tên một bộ thanh y che mặt nữ tử, hắn bên hông không có tông môn ngọc bài, đại khái là người tu luyện tà thuật tán tu, tu vi ở vào pháp tướng cảnh đỉnh phong, không người biết được hắn tính danh. Lục Hồng Nhan nghe này không khỏi cau mày nói, tà tu? Đúng vậy a. Áo xanh nữ tử kia vào thành thời điểm, liền đã dùng một loại nào đó tà thuật, đem Giang Lạc đưa một cái biến thành cái không thể động đậy người chết sống lại, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy. Cái gì? Lục Hồng Nhan nghe đây, trong nháy mắt liền mất trí. Nàng căn bản không có bận tâm bên người các đệ tử, trực tiếp bạo phát quy nhất đỉnh phong uy áp, chấn động đến trung quanh tất cả mọi người thổ huyết bay ngược. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực tìm kiếm Giang Lạc Một, truy sát thanh y lìa tà tu. Lục Hồng Nhan cơ hồ là giấu giận, chúng đệ tử không thể nào hiểu được, bất quá là một cái tà tu bắt đi Giang Lạc Một, thiếu tông chủ vì sao muốn tức giận như vậy? Với lại tại mọi người trong lòng, thiếu tông chủ một mực đều cực kỳ quan hộ đồng môn đệ tử, sao liền sẽ đột nhiên bộc phát uy áp tổn thương người nhóm? Thiếu tông chủ, chúng ta còn muốn đi là sở sư tỷ báo thù a? Một tên đệ tử tiến lên khuyên. Lục Hồng Nhan đối xử lạnh nhạt nói, ta lặp lại lần nữa, cho ta tìm kiếm Giang Lạc Một, không tiếc đại giới, phân tán tìm kiếm. Đệ tử kia bị ánh mắt của nàng dọa đến lui ra phía sau, nhưng vẫn cũ đỉnh lấy uy áp nói ra, thiếu tông chủ, ngài lý trí một điểm, ta tông như nay đã muốn cùng Khấp Huyết Ma Tông toàn diện khai chiến, như mọi người phân tán tìm người, sẽ chỉ bị Khấp Huyết Ma Tông tu sĩ từng cái giết chết. Đây là mệnh lệnh, như ai có không theo, có thể chủ động rời khỏi tông môn. Lục Hồng Nhan quẳng xuống một câu, mặc kệ đám người như thế nào thuyết phục, trực tiếp hóa thành lưu quang sông ra Thiên Vận Thành. Tất cả độ tâm kiếm tông đệ tử một mảnh mờ mịt, bọn hắn căn bản không thể tin được cái này tận mắt nhìn thấy một màn. Vừa mới Hồng Y Liệt tiên tử, thật là bọn hắn thiếu tông chủ sao? Thiếu tông chủ làm sao lại không tiếc sống chết của bọn hắn? Đám người qua hồi lâu, mới bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có hai con đường, một cái là không tiếc tính mệnh tìm kiếm Giang Lạc Một, một cái khác liền là rời khỏi tông môn. Thiếu tông chủ quá kỳ quái, ta cho rằng mọi người không nên tùy tiện làm việc, mà là muốn tạm lưu nơi đây, các loại tào sư huynh dẫn đầu tông môn trưởng lão đến đây cùng chúng ta hội hợp làm tiếp định đoạt. Một tên đệ tử lên tiếng nói. Từ khi thiếu tông chủ dung hợp long tâm về sau, tính cách của nàng liền trở nên mười phần quỷ dị, phảng phất là bị vật gì đó đoạt xá đồng dạng. Đúng vậy à, chúng ta không thể vì một cái vốn không quen biết Giang Lạc Một, liền liên lụy mình tính mệnh hoặc là rời khỏi tông môn. Các loại trưởng lao đến đây, hết thảy đều sẽ giải quyết, chúng ta bây giờ cần phải làm là báo đoàn bảo mệnh bất luận cái gì người không được tùy tiện rời đi Thiên Vận Thành. Bị phẫn nộ choáng váng đầu góc Lục Hồng Nhan, căn bản cũng không có nghĩ tới vạn chúng đệ tử sẽ không nghe mệnh lệnh của nàng. Nàng hiện tại tựa như một cái tức giận con ruồi không đầu, đem tự thân tất cả linh khí cùng thần thức đều phát huy đến cực hạn, chẳng có mục đích ở trong thiên địa bốn phía đi loạn. Đối với nàng mà nói, trên thế giới này ai chết đều có thể, nhưng Giang Lạc nhất tuyệt không thể chết. Phía trước lục thế bên trong, Giang Lạc Một không biết đã cứu độ tâm kiếm tông những đệ tử kia bao nhiêu lần, nàng để bọn hắn vì Giang Lạc vừa đi chết một lần thì sao? Bọn hắn vốn là thiếu Giang Lạc Một thật nhiều cái mạng. Tất cả năng lực toàn diện bộc phát trạng thái, để Lục Hồng Nhan quy nhất cảnh tu vi linh khí đang nhanh chóng tiêu hao. Bất quá ngắn ngủi năm ngày, nàng liền triệt để mệt mỏi từ không trung rơi xuống, một đầu đụng vào một mảnh trong hồ nước. Đừng dừng lại, đừng dừng lại. Nàng toàn thân kiệt lực, hai mắt tràn đầy không cam lòng, dần dần chìm vào đáy hồ. Theo thân thể của nàng càng rơi càng sâu, trung quanh tia sáng cũng dần dần u ám, cuối cùng đến triệt để u ám không sáng tình trạng. Trung quanh một vùng tăm tối, nội tâm của nàng cũng dần dần bị đau xót chỗ lấp đầy. Rõ ràng một thế này Giang Lạc Một là có khả năng nhất thu hoạch được hạnh phúc, nhưng mà lại phát sinh loại này để cho người ta khó mà tiếp nhận sự tình. Vì cái gì liền sẽ dạng này? Thương Thiên liền không thể bỏ qua cho Giang Lạc Một sao? Khi nàng nghe được Giang Lạc mỗi lần bị tà tu cho hại trở thành người chết sống lại, nàng đem đối phương thiên đao vạn quả tâm đều có. Nếu nàng tìm tới cái kia thanh ý gì tà tu, nàng tuyệt đối phải dùng thế gian ác độc nhất thủ đoạn để hắn sống không bằng chết. Nhưng hôm nay sự thật chính là, nàng căn bản tìm không thấy đối phương, mà trong cơ thể nàng linh khí tốc độ khôi phục càng là cực kỳ chậm chạp, không cách nào lại lần phi hành. Tại khổ tìm Giang Lạc Một cái này 5 ngày bên trong, nàng đã đem tất cả có thể khôi phục linh khí đan dược đều phục dụng. Nếu như bây giờ nàng trong nạp giới để đó một viên phá nguyên đan, nàng cũng sẽ không chút do dự đem nuốt vào, chỉ vì có thể nhiều từng tia mau chóng tìm được Giang Lạc Một cơ hội. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Hồng Nhan không khỏi thán lên bi ai của mình. Nàng thân là sư tôn, lục thế không có bảo vệ đệ tử của mình, thậm chí nàng kiếp này đã có được năng lực thay đổi hết thảy, đệ tử ngược lại liên tiếp bị người độc hại. Thật sự là bị khuất. Hoài niệm đã bị ma tu sát hại, bây giờ hắn lại biến thành người chết sống lại. Lục Hồng Nhan bản tại tiếp tục bị thương ai thán, lại tại trong lúc vô tình đột nhiên phát hiện, chỉ cần đem Sở Hoài Niệm cùng Giang Lạc Một, hai người đặt chung một chỗ, sự tình ngược lại sẽ có chút kỳ quặc cảm giác. Ban đầu nàng tiến vào Thiên Vận Thành thời điểm, liền phi thường nghĩ hoặc, Giang Lạc Một là cái gì sẽ rời đi tiểu vụ trấn. Bây giờ nàng đem việc này cùng Sở Hoài Niệm liên hệ với nhau, tựa hồ có chút sự tình liền sáng tỏ bắt đầu. Sở Hoài Niệm cùng Giang Lạc cùng nhau dạng, là không hề có điểm báo trước rời đi tiểu vụ trấn. Có thể theo như lý tới nói, hai người kia cũng sẽ không tùy tiện rời đi tiểu trấn mới đúng. Với lại nghe Thiên Vận Thành tu sĩ nói, ban đầu ở nội thành bắt đi Giang Lạc Một tà tu, chính là một vị thanh y lìa che mặt, bên hông không có ngọc bài nữ tu. Cái này chẳng phải là phi thường phù hợp Sở Hoài Niệm đặc thù? Chẳng lẽ nói, Hoài Niệm không có chết? Chương 104, Hoài Niệm quả nhiên không có chết, chương 104, Hoài Niệm quả nhiên không có chết. Lục Hồng Nhan không khỏi hồi tưởng lại 10 ngày trước đó, nàng vừa dẫn đầu chúng đệ tử đi vào tòa thứ 3 Long tộc di tích thời điểm. Lúc ấy các đệ tử tìm được hai cái ngọc bài, trong đó một viên là Sở Hoài Niệm, phía trên mặc dù dính lấy vết máu, nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hại, mà đổi thành một viên thì là Khương Chấp Sự, không biết bị thứ gì cho nổ vỡ nát. Tất cả mọi người đều bởi vậy phỏng đoán, Sở Hoài Niệm khẳng định là bị Khương Chấp Sự giết hại. Dù sao trong mắt bọn họ, Sở Hoài Niệm tu vi vẹn vẹn linh khiếu cảnh đỉnh phong, mà Khấp Huyết Ma Tông chấp sự, tu vi thấp nhất thì là quy nhất cảnh sơ kỳ, cả hai căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Nhưng khi đó ai đều không có cân nhắc qua một cái vấn đề nhỏ, cái kia chính là vì cái gì Sở Hoài Niệm ngọc bài có thể hoàn hảo không chút tổn hại, mà cái kia Khương Chấp Sự cũng là bị nổ thành mảnh vỡ. Theo lý thuyết, quy nhất cảnh Khương Chấp Sự muốn giết chết linh khiếu cảnh Sở Hoài Niệm, liền cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản, chỗ trả ra đại giới nhiều lắm là cũng chính là góc áo hơi bẩn thôi, làm sao có thể ngay cả tông môn ngọc bài đều bị tàn nát? Chẳng lẽ lại có cái gì cao thủ giúp Sở Hoài Niệm? Chuyện này không có khả năng lắm, bởi vì lần này tứ tông đổ ước, chỉ có Khấp Huyết Ma Tông phái chấp sự cùng trưởng lão tham dự trong đó, những tông môn khác đều là thiếu tông chủ dẫn đầu nó môn hạ đệ tử. Đây cũng chính là nói, toàn bộ Nam Hoang khu vực bên trong, có thể đánh bại Khương Chấp Sự người, chỉ có tứ tông mấy vị thiếu chủ cùng Lý Chiêu, trừ cái đó ra không có người nào nữa. Nhưng mà tứ tông thiếu chủ ngoại trừ nàng bên ngoài, Chu Huyên cùng Lý Chiêu nếu là cứu được Sở Hoài Niệm, khẳng định sẽ ở trước tiên đến thông chi nàng. Về phần Lũ Liên cùng Trương Vĩnh Phong, hai người lúc ấy hẳn là tại nơi thứ ba Long tộc di tích, cho nên căn bản không có khả năng có người cứu được Sở Hoài Niệm. Như vậy cũng chỉ có một loại rất hư ảo khả năng, liền là Sở Hoài Niệm dùng thủ đoạn nào đó đánh chết Khương Chấp Sự, cuối cùng mình cũng thân chịu trọng thương, rơi mất tông môn ngọc bài. Dù sao Sở Hoài Niệm trên thân, thế nhưng là có nàng cho thiên giai phòng ngự chú. Lấy thiên giai phòng ngự chú uy lực, đánh giết quy nhất cảnh sơ kỳ Khương Chấp Sự, thật dư xài. Nghĩ như vậy, cái kia thanh y liễu tà tu, thật là có thể là Sở Hoài Niệm. Thế nhưng là Sở Hoài Niệm vì sao lại có được pháp tướng cảnh đỉnh phong tu vi? Với lại nàng lại vì cái gì muốn đem Giang Lạc đưa một cái biến thành một cái người chết sống lại? Hai chuyện này, nghĩ như thế nào cũng đều khó có khả năng a. Lục Hồng Nhan nổi lên mặt hồ, mở ra mình nạp giới, lấy ra một khối vạn dặm truyền âm thạch. Nàng cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là dùng ý niệm rót vào trong đó. Lúc trước nàng đã cho Sở Hoài Niệm một viên đồng dạng truyền âm thạch, hai viên truyền âm thạch ở giữa có mật thiết liên hệ, như cả hai cùng chỗ tại vạn dặm phạm vi bên trong, nàng có thể mượn trợ ý niệm xác định một viên khác truyền âm thạch đại khái vị trí. Lục Hồng Nhan chờ đợi chỉ chốc lát, phát hiện truyền âm thạch cũng không phản ứng, cũng chỉ đành coi như thôi, bắt đầu tại chỗ tụ khí. Sau một canh giờ, trong cơ thể nàng linh khí khôi phục hơn phân nửa, lần nữa hóa thành lưu quang bay lên không trung. Lần này, nàng mỗi phi hành 5000 dặm, liền sẽ xuất ra truyền âm thạch cảm ứng một phen, sợ có bất kỳ một chỗ bị mình thất lạc. Một chỗ trong sơn động, Sở Hoài Niệm đã tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng 6 ngày lâu, Giang Lạc Một cũng tại bên tường dựa vào 6 cái ngày đêm. Bất quá tại quá khứ 6 cái ngày đêm bên trong, Giang Lạc Một thế nhưng là một khắc đều không có nhàn rỗi, hắn thừa dịp Sở Hoài Niệm bung lòng cảnh giác thời điểm, không ngừng tại luyện chế thực tâm cổ. Rốt cục tại hôm nay sáng sớm, một cái đen kịt cổ trùng xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Trở thành, Giang Lạc xem xét lên trước mặt đưa lưng về phía mình. Toàn thân không có chút nào phòng bị Sở Hoài Niệm, tâm tình kích động khó nói lên lời. Chỉ cần hắn đem con này cổ trùng cho Sở Hoài Niệm vì dưới, vậy hắn liền khoảng cách đạt thành Sở Hoài Niệm tâm nguyện thì càng gần một bước. Thế nhưng, đến cùng như thế nào mới có thể để cho Sở Hoài Niệm ăn thực tâm cổ đâu? Hắn cưỡng ép cho nàng uy xuống dưới. Giữa hai người tu vi chênh lệch quá lớn, loại sự tình này hắn căn bản không có khả năng làm đến. Đúng, nàng mấy ngày nay một mực đang chữa thương, trong lúc đó không đứng ở phục dụng chữa thương đan, ta trực tiếp đem thực tâm cổ dung nhập nàng trong nạp giới đang dược, cái này chẳng phải trở thành sao? Nghĩ tới đây, Giang Lạc Một lập tức liền rút ra một tia linh khí, đem thực tâm cổ lặng lẽ đưa vào Sở Hoài Niệm nạp giới bên trong. Kỳ thật lấy Sở Hoài Niệm trước mắt tu vi, chỉ cần nàng đối Giang Lạc vừa có một tia tâm phòng bị, Giang Lạc Một đều khó có khả năng tại nàng không có chút nào phát giác tình huống dưới, đem thực tâm cổ để vào trong nạp giới. Nhưng nói đi thì nói lại, bây giờ Giang Lạc vừa đã trúng cổ, căn bản không có khả năng đối Sở Hoài Niệm làm ra chuyện xấu, cho nên Sở Hoài Niệm làm sao lại đối với hắn có chỗ phòng bị đâu? Giang Lạc Một cương làm xong việc này, còn không có hơn phân nửa thời gian uống cạn chung trà, Sở Hoài Niệm lại đột nhiên mở hai mắt ra. Hoa. Nàng tán đi trên người linh khí, hoạt động một chút toàn thân gân cốt, tự đủ, ngoại trừ bị hao tổn linh nguyên bên ngoài, trong cơ thể ta cái khác thương thế đều đã khỏi hẳn, là thời điểm xuất phát tìm kiếm thánh vật. Giang Lạc vừa nghe đến nàng câu nói này, toàn bộ đều mắt tròn váng. Hắn mới vừa ở chữa thương trong nội đan hạ cổ, sau một khắc thương thế của nàng liền khỏi hẳn, không cần lại phục dụng chữa thương đan. Vậy hắn chẳng phải là toi công bận rộn nhiều ngày như vậy? Chẳng lẽ ta chỉ có thể lại tìm cơ hội luyện chế cổ trùng? Giang Lạc Một không cấm buồn rầu bắt đầu, nhưng hôm nay nàng thương thế khỏi hẳn, không cần tại tập trung tinh thần chữa thương, ta sợ là không có cơ hội lại luyện chế cổ trùng. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp để nàng ăn vào chữa thương đan. Thế nhưng là muốn cho nàng ăn vào chữa thương đan, nhất định phải đến làm cho nàng bị thương lần nữa, ta tại sao có thể tổn thương nàng đâu? Ngay tại Giang Lạc Một xoắn xuýt thời điểm, Sở Hoài Niệm đã khởi hành đem hắn vác tại trên thân, xông ra sơn động hướng về chôn vùi thần hỏa biển phương hướng bay đi. Nhưng mà hai người mới rời khỏi sơn động không đến bao lâu, Sở Hoài Niệm cũng cảm giác mình trong nạp giới có cố dị thường ba động. Nàng lập tức mở ra nạp giới, tìm kiếm phần này ba động căn nguyên. Giang Lạc thấy một lần này trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ mình cổ trùng bị phát hiện? Truyền âm thạch. Sở Hoài Niệm nhìn xem nạp giới chiếu lấp lánh vạn dặm truyền âm thạch, lập tức liền biết hẳn là sư tôn vận dụng thủ đoạn nào đó đang tìm vị trí của nàng. Với lại truyền âm thạch bên trên lấp lóe quan mang, liền đại biểu cho giờ phút này nàng cùng sư tôn ở giữa khoảng cách đã tại trong vòng vạn dặm. Nàng làm sao đột nhiên muốn tìm ta? Sở Hoài Niệm không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng đem truyền âm thạch lấy ra nhét vào trên mặt đất, tốc độ cao nhất thoát đi nơi đây. Nàng cũng không muốn để Lục Hồng Nhan biết nàng còn sống, càng không muốn để hắn biết nàng đem sư huynh cho biến thành bộ dáng này. Cùng lúc đó, thân ở trong vòng vạn dặm Lục Hồng Nhan cũng lập tức cảm giác được truyền âm thạch vị trí, lập tức ra tốc vọt tới bên này. Không lâu sau đó, Lục Hồng Nhan thân ảnh xuất hiện tại sơn động bên ngoài. nàng nhặt lên trên đất vạn dặm truyền âm thạch, lợi dụng bí pháp cảm giác một phen về sau, Liễu Mi không khỏi nhíu chặt, vật này còn có hoài niệm khí tức, nàng quả nhiên còn sống. Hơn nữa còn cố ý chôn tránh ta. Lục Hồng Nhan thu hồi truyền âm thạch về sau, ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngoài sơn động một cái phòng ngự trận pháp. Đây là sở hoài niệm trước đó vì chữa thương không bị người khác đã quấy rầy lưu lại. Chương 105, sư đồ gặp nhau, chương 105, sư đồ gặp nhau. Cái này pháp trận chính là Độ Tâm Kiếm Tông bí pháp tạo dựng mà thành, với lại phương pháp này ngoại trừ hoài niệm bên ngoài, ít có đệ tử tu luyện. Lục Hồng Nhan càng thêm vững tin trong lòng phỏng đoán. Ngay sau đó nàng rút ra thanh kiếm, bổ ra pháp trận phòng ngự, tiến nhập sở hoài niệm trước đó chữa thương trong sơn động. Khải. Nàng lần nữa thi triển bí pháp, cảm giác trong sơn động lưu lại khí tức. Rất nhanh nàng đã tìm được một tia bị hao tổn thiên địa linh nguyên, còn có một tia yếu kém thủy thuộc tính linh khí. Sự tình đến nơi này, hết thảy đều sáng tỏ bắt đầu. Thiên địa linh nguyên khẳng định là sở hoài niệm, mà cái tia thủy thuộc tính linh khí, tuyệt đối liền là Giang Lạc Một. Có thể để Lục Hồng Nhan không thể nào hiểu được chính là, Giang Lạc Một không là đã bị biến thành người chết sống lại sao? Vì sao còn có thể vận dụng linh khí? Với lại sở hoài niệm lại vì sao đem Giang Lạc biến đổi thành dạng này? Những vấn đề này, có lẽ chỉ có tìm tới hoài niệm ở trước mặt chất vấn, mới có thể có đến đáp án. Lục Hồng Nhan quay người rời đi sơn động, không có chút nào do dự, trực tiếp hướng về chôn vùi thần hỏa biển phương hướng đuổi theo. Đã trong sơn động có một tia bị hao tổn thiên địa linh nguyên, vậy liền đại biểu cho sở hoài niệm trong cơ thể thánh vật khẳng định là gặp một loại nào đó trọng thương, mà muốn chữa trị trong cơ thể thánh vật, vậy thì nhất định phải hấp thu cùng cấp bậc thánh vật mới được. Mà khoảng cách nơi đây gần nhất thánh vật, cũng chỉ có chôn vùi thần hỏa biển liệt diễm vong linh hoa. Nàng cho rằng sở hoài niệm có cực lớn xác suất sẽ đi nơi đó. Dù sao hiện tại sở hoài niệm, thế nhưng là có được pháp tướng đỉnh phong thực lực, có tư cách đi chôn vùi thần hỏa biển thử thời vận. Lúc này, sở hoài niệm đã mang theo Giang Lạc vừa đến Nam Hoang khu vực biên giới, chỉ cần lại vượt qua một ngọn núi lớn, nàng liền có thể triệt để rời đi Nam Hoang khu vực. Thế nhưng là nàng lại đột nhiên dừng lại phi hành, đem quanh thân linh khí thu liễm, đã rơi vào cự sơn dưới chân. Sư tôn khẳng định phát hiện ta dị thường, ta nếu là bây giờ rời đi Nam Hoang, tiến về chôn vùi thần hỏa biển, khẳng định sẽ bị nàng cho đuổi kịp. Sở hoài niệm mang theo Giang Lạc vừa trốn nhập rừng cây, lặng lặng chờ đợi cái kia đạo bóng người màu đỏ đến. Đại khái qua thời gian nửa nén hương, nàng quả nhiên ở phương xa chân trời thấy được Lục Hồng Nhan thân ảnh. Bất quá Lục Hồng Nhan tốc độ cực nhanh, không có chút nào ở đây dừng lại, vọt thẳng ra Nam Hoang biên giới, tiếp tục hướng về chôn vùi thần hỏa biển phương hướng bay đi. Đợi cho Lục Hồng Nhan thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Sở Hoài Niệm mới đi ra khỏi rừng cây, mỉm cười, "Sư tôn à, ngươi đều bỏ qua sư huynh lục thế, cần gì phải cưỡng cầu nữa một thế này?" Giang Lạc nghe xong lấy nàng, trong lòng không khỏi cũng có chút cảm khái. Hắn thích Lục Hồng Nhan lục thế lâu, có thể Lục Hồng Nhan lục thế đều chưa từng đáp lại qua hắn tình cảm, mà ở hắn nạn lòng thoái chí kiếp này, Lục Hồng Nhan nhưng lại muốn liều lĩnh quy tắc, cưỡng ép xuất hiện tại hắn sinh mệnh bên trong. Sở Hoài Niệm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Lạc Một, nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, "Sư huynh, ngươi cũng không phải là muốn sư tôn a?" Giang Lạc Một lập tức kéo căng toàn thân, bảo trì cứng ngắc trạng thái, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ta vừa mới biểu hiện ra cái gì dị thường cử động, bị nàng phát hiện. Gặp hắn căng thẳng toàn thân, Sở Hoài Niệm đột nhiên lần nữa cười bắt đầu, xem ra là ảo giác của ta, còn tưởng rằng sư huynh ngươi khôi phục bình thường đâu. Nghe đây, Giang Lạc buông lòng khẩu khí. Nhưng mà Sở Hoài Niệm lại còn tại nói một mình, loại kia cô phụ ngươi lục thế nữ nhân, căn bản là không có gì thật đáng tiếc, ngay cả đánh phá thế tục quy củ cùng với ngươi dũng khí đều không có, ta nhìn nàng căn bản chính là không đủ yêu ngươi thôi. Trong giọng nói của nàng tràn đầy đố kỵ. Kỳ thật nàng đã sớm phát hiện mình tại nói ra câu nói đầu tiên thời điểm, Giang Lạc Một bộ mặt biểu lộ cũng có chút ít trầm thấp, bất quá nàng không có lựa chọn mặt trần. Nhưng nàng khẳng định là ăn dấm. Rõ ràng sư huynh đã trúng thực tâm cổ, hẳn là sẽ chỉ yêu nàng một người mới đúng, có thể sư huynh nhưng vẫn là tại nàng đề cập sư tôn thời điểm, có không nên có cảm xúc biến hóa. Có thể nàng cũng không biết, Giang Lạc Một cảm xúc trầm thấp, chỉ là xuất phát từ cảm khái mà thôi, cũng không phải là đối Lục Hồng Nhan có tình yêu nam nữ. Phát một hồi ghen tuông, Sở Hoài Niệm lần nữa cóng lên Giang Lạc vừa bay lên thiên không. Lần này nàng không có chọn rời đi Nam Hoang, đi hướng chôn vùi thần hỏa biển, mà là hướng về Yên Vũ thành phương hướng bay đi. Có câu nói nói hay lắm, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Thiên Công liên minh cùng với các tu sĩ, thậm chí là bao quát Lục Hồng Nhan, tất cả mọi người đều tuyệt đối nghĩ không ra, nàng dám mang theo Giang Lạc vừa về tới Yên Vũ thành. Dưới đĩa đèn thì tối một chiêu này, có đôi khi thế nhưng là rất thực dụng. Nửa ngày sau, tới gần buổi trưa, Sở Hoài Niệm rốt cục mang theo Giang Lạc vừa đến Yên Vũ thành xung quanh. Tại vào thành trước đó, Sở Hoài Niệm chuyên môn đổi một thân màu trắng quần áo cùng mạng che mặt, thậm chí còn không quên cho Giang Lạc một vùng bên trên trong túi che chắn bộ mặt. Có mới trang phục, Sở Hoài Niệm trực tiếp nên ngang tiến vào nội thành, hơn nữa còn to gan về tới lúc trước ở lại khách sạn. Nàng cái gian phòng kia phòng khách thế nhưng là trọn vẹn tục một năm lâu, bây giờ trở về đến cũng khẳng định vẫn là trống không. Sở Hoài Niệm cong Giang Lạc vừa đứng tại phòng khách cổng, nhỏ giọng cười nói, "Sư Minh, nếu như ta nhớ không lầm, Minh Nhật ngươi thực tâm cổ liền sẽ lần nữa phát tác, đến lúc đó ta cũng sẽ không cho ngươi thêm lưu cơ hội." Bây giờ Lục Hồng Nhan đã biết được nàng bắt cóc Giang Lạc Một, cái này khiến nội tâm của nàng rất là lo lắng, thật sự nếu không đối sư huynh ra tay, vậy sau này nói không chừng liền không có cơ hội. Giang Lạc cả một cái người sững sờ, không phải đã nói muốn lấy được hoàn chỉnh hắn sao? Cái này không đúng sao? Cảm nhận được Giang Lạc Một biến hóa rất nhỏ, Sở Hoài Niệm trực tiếp ngả bài, nói ra, "Sư huynh, ngươi coi như lại thế nào chứa, cũng chứa bất quá Minh Nhật." Nói xong, nàng cũng không để ý Giang Lạc Một nội tâm như thế nào chấn kinh, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Lạch cạch. Cửa phòng vừa mới mở ra, một đạo thanh âm quen thuộc liền vang lên theo. "Hoài Niệm, ngươi quả nhiên sẽ trở về." Sở Hoài Niệm nghe vậy, lập tức lui lại hai bước, cảnh giác nhìn xem gian phòng trống rỗng. Nàng vậy mà nghe được sư tôn thanh âm. Cái này sao có thể? Sư tôn không phải đã rời đi Nam Hoang sao? Ngay tại nàng còn tại xoắn xuýt mình phải chăng xuất hiện nghe nhầm thời điểm, người mặc một bộ xích hồng quần áo huyền chuyển dáng người, liền chậm rãi từ sau cửa đi ra. Lục Hồng Nhan nhìn xem đầy mắt khiếp sợ Sở Hoài Niệm, lạnh lùng nói ra, ngươi vẫn là giống như trước đây, gặp phải nguy cơ sẽ đảo ngược suy nghĩ, lựa chọn trở lại chỗ nguy hiểm nhất, tránh né địch nhân truy sát. Nàng làm Sở Hoài Niệm lục thế sư tôn, sớm đã đối nó tính tình như lòng bàn tay. Sở Hoài Niệm gặp đây, trực tiếp tháo xuống trên mặt mạng che mặt, nguyên bản biểu tình khiếp sợ, cũng dần dần biến thành nụ cười bất đắc dĩ, sư tôn, ngươi bắt đến ta lại như thế nào? Sư huynh đã bị ta gieo xuống thực tâm cổ, ngươi vô luận như thế nào đều không thể cải biến hắn yêu sự thật của ta. Lục Hồng Nhan mặt lạnh lấy, trầm mặc một lát, tựa hồ minh bạch cái gì, xem ra tại ta lần trước rời đi về sau không lâu, ngươi liền khôi phục trí nhớ kiếp trước. Sở Hoài Niệm lắc đầu, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, ngươi sai, sư tôn, kỳ thật ta đã sớm tại sư huynh đại hôn trước đó, ký ức liền đã dần dần khôi phục. Chương 106, một kiếm đoạn tình duyên, chương 106, một kiếm đoạn tình duyên. Đã ngươi đã khôi phục ký ức, vì sao còn nhất định phải đối sư huynh của ngươi hạ cổ? Lục Hồng Nhan hỏi. Sở Hoài Niệm nói thẳng, bởi vì ta ưa thích sư huynh, cho nên ta liền muốn đạt được hắn, vô luận là nhục thể vẫn là nội tâm. Đối với đáp án này, Lục Hồng Nhan vẫn là thật bất ngờ. Bởi vì trong mắt của nàng, Sở Hoài Niệm vẫn luôn là băng thanh ngọc khiết bộ dáng, lục thế đều chưa từng chân chính động đại tình, một lòng chỉ có tu đạo. Có lẽ tại quá khứ lục thế một cái nào đó thời gian điểm, Sở Hoài Niệm cùng Giang Lạc Một ở giữa phát sinh chút nàng chỗ không biết được sự tình, cho nên mới dẫn đến kiếp này Sở Hoài Niệm thích Giang Lạc Một. Có một cái ưa thích người, đây cũng là nhân chi thường tình, Lục Hồng Nhan có thể lý giải, nhưng nàng tuyệt không tán thành Sở Hoài Niệm cách làm. Hắn kiếp này đã cưới vợ thành gia, ngươi lại cưỡng ép cho hắn uy hạ thực tâm cổ, khiến cho hắn rời đi thế tử, bây giờ ngươi cùng cái kia tà tu có gì khác? Lục Hồng Nhan nói ra. Sở Hoài Niệm khe khẽ lắc đầu, thở dài nói, sư tôn, ta và ngươi cũng không đồng dạng. Ngươi tại tình yêu trước mặt nhát gan nhu nhược, không dám chống lại thế tục quy tắc, nhưng lại sợ hai mất đi người yêu, vĩnh viễn tại lo được lo mất ở giữa rừng bước không tiến. Mà ta, vô luận chuyện gì đều rất dũng cảm, mặc kệ là tu đạo, vẫn là xử sự, hoặc là tình cảm, ta đều sẽ đánh vỡ quy tắc, đạt được mình muốn. Cái này không thể trở thành ngươi thương hại hắn lấy cớ. Lục Hồng Nhan nói. Ta tổn thương người. Sở Hoài Niệm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức lại chỉ vào Lục Hồng Nhan, cười nói, đến tột cùng là ta thương hắn nhiều, vẫn là ngươi thương hắn nhiều. Lục Hồng Nhan tự nhiên sẽ hiểu mình đã từng thương sang sông Lạc càng nhiều ít, nhưng dưới mắt sự tình căn bản cùng ai tổn thương trình độ càng nặng không quan hệ. Ta đang hỏi ngươi tại sao phải tổn thương người? Bởi vì ưa thích. Ngươi ưa thích một người phương thức liền là tổn thương. Sở Hoài Niệm bị hỏi đến hơi không kiên nhẫn, lên tiếng nói, sư tôn, ngươi phải biết, nếu như ưa thích nhưng lại không chiếm được, cái kia đều đem không có chút ý nghĩa nào. Ngươi thương không làm thương hại hắn, hắn đều không thuộc về ngươi, ngươi nhất định phải đạt được hắn, ngươi ưa thích mới có thể trở nên có ý nghĩa. Nói bậy nói bạn. Đã ưa thích, vậy liền ứng càng thêm muốn chân quý, sao nhận tâm ra hại? Lục Hồng Nhan quát lớn. Sở Hoài Niệm cười lạnh một tiếng, ngươi bây giờ ngược lại là nói như vậy, nhưng không nên quên, lúc trước sư huynh cùng Tô Duyệt Khê đại hôn ngày đó, đoán chừng ngươi đều hận không thể tại chỗ đem Tô Duyệt Khê giết chết. Lúc kia, ngươi làm sao lại không nghĩ tới, sư huynh lại bởi vậy bị thương tổn? Đối với việc này, Lục Hồng Nhan không thể phủ nhận, nhưng ta cuối cùng không có đi làm. Đúng, ngươi lúc đó lựa chọn không giết Tô Duyệt Khê, sợ tổn thương đến sư huynh, kết quả chính là ngươi không có đạt được sư huynh, cho nên ngươi ưa thích ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ là trơ mắt nhìn xem hắn đi hướng những nữ nhân khác, một mình núp trong bóng tối thương tâm rơi lệ? Chỉ cần hắn hạnh phúc, ta như thế nào cũng không đáng kể. Ngươi có thể như thế lựa chọn, nhưng ngươi không thể ép buộc ta nhất định phải làm ra cùng ngươi đồng dạng quyết định. Sở Hoài Niệm tiếp tục nói, ta muốn không phải hắn hạnh phúc, ta nhất định phải thụ thương, ta muốn là hắn sau khi bị thương, ta cùng hắn đều có thể hạnh phúc. Lục Hồng Nhan cảm giác nàng đã điên rồi. Bởi vì tình cảm phương diện sự tình, rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, liền là chờ Tô Duyệt Khê tuổi thọ tự nhiên kết thúc, sẽ cùng Giang Lạc Một tiếp tục tiền duyên. Lựa chọn của nàng tuy tốt, nhưng Sở Hoài Niệm lại không cho rằng. Lý niệm không hợp, nàng coi như dù nói thế nào, cũng vô pháp khuyên Sở Hoài Niệm quay đầu. Ông Lục Hồng Nhan rút ra thanh kiếm, mở miệng nói, việc đã đến nước này, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cho hắn luyện chế thanh tâm cổ, hoặc là liền là ngươi bị vĩnh viễn nhốt vào tông môn cấm địa. Sư tôn, ngươi coi như đem ta giết, ta cũng sẽ không cho sư huynh thanh tâm cổ. Sở Hoài Niệm kiên định nói ra. Lục Hồng Nhan nghe đây, trực tiếp đem lưới kiếm đẻ vào nàng trên cổ. Trên mặt nàng nhưng vẫn là không hề sợ hãi, ngươi giết ta, cũng vô pháp ngăn cản sư huynh tiếp tục yêu ta. Lục Hồng Nhan không có trả lời, bởi vì nàng phát hiện sự tình lâm vào tử cục. Giang Lạc Một thân bên trên thực tâm cổ duy nhất giải dược, liền là Sở Hoài Niệm tự tay luyện chế thanh tâm cổ, những người khác luyện chế thanh tâm cổ là vô hiệu. Sở Hoài Niệm gặp nàng trầm mặc không nói, nụ cười trên mặt càng thêm làm cản, "Sư tôn, ngươi liền buông tay đi, sư huynh cùng với ta sẽ rất hạnh phúc." Lục Hồng Nhan nghiến chặt hàm răng, hắn bây giờ này tấm người chết sống lại bộ dáng, cũng có thể xưng là hạnh phúc. "Cái này cũng không trách ta chỉ là cho sư huynh ăn vào thực tâm cổ, trừ cái đó ra không còn đối với hắn làm qua cái gì. Bây giờ hắn bộ dáng này, hoàn toàn là bởi vì hắn chính mình phong ấn tự thân ý thức." Sở Hoài Niệm nói ra, "Với lại, ngươi sẽ không phải cảm thấy ta sẽ nghĩ ra được một bộ không có bất kỳ cái gì tư tưởng thể xác ra. Nói cách khác, hắn không thể nào tiếp thu được mình bị ngươi hạ cổ sự thật, cho nên mới phong ấn tự thân ý thức. Nói như vậy cũng đối." Đạt được câu trả lời, Lục Hồng Nhan không có chút nào do dự, trực tiếp đem trong tay lưới kiếm đâm vào Sở Hoài Niệm bả vai. Phẫn nộ của nàng đã cơ hồ muốn đem còn thừa không có mấy lý trí triệt để vùi lấp. "Ngươi biết rõ hắn thà rằng phong ấn ý thức đều không muốn yêu ngươi, ngươi vẫn còn muốn bức bách hắn." Nàng đỏ lên viền mắt quát. Sở Hoài Niệm nhìn xem đâm vào bả vai lưới kiếm, cảm thụ được không ngừng đánh tới kịch liệt đau nhức, trên mặt cười đến phóng đãng cho rốt cục yên tĩnh xuống, trở nên đạm mạc lại thất lạc, một kiếm này coi như là gây mất người ta sư đồ tình cảm. Thanh âm của nàng rất trầm thấp, không biết là bởi vì đau đớn vẫn là thương tâm, nhưng Lục Hồng Nhan là thật trong lòng đau nhức. Đoạn thời gian trước, Lâm Tương Tuyết liền đã nói với nàng, Sở Hoài Niệm đã trở nên cực kỳ lạ lẫm, với lại tới đoạn tuyệt sư tỷ mối quan hệ. Nhưng nàng lúc ấy căn bản không tin, chỉ cho rằng Lâm Tương Tuyết tại vu cáo Sở Hoài Niệm. Nàng như vậy tín nhiệm Sở Hoài Niệm, kết quả lại bị Sở Hoài Niệm đâm lưng, thậm chí bây giờ còn đoạt người yêu của nàng. Ngươi sao liền sẽ biến thành dạng này? Lục Hồng Nhan cắn răng, âm thanh run rẩy. Một kiếm này đâm xuống, nàng không chỉ có muốn mất đi Sở Hoài Niệm cái này đệ tử, với lại cũng vô pháp giải khai Giang Lạc một thực tâm cổ. Lục Thế, nàng cùng mình mấy vị đệ tử, Lục Thế đều không có một cái kết cục tốt đẹp, kiếp này vẫn còn muốn trở mặt thành thủ. Nàng quá khó chịu. Trong bất chi bất giác, một hạt nước mắt từ khóe mắt của nàng trượt xuống. Sở Hoài Niệm nhìn xem khóe mắt nàng nước mắt, đạm mạc hai con ngươi bỗng nhiên có chút run rẩy, nhưng lại rất nhanh lại biến thành kiên định. Lục Thế sư đồ tình cảm, Sở Hoài Niệm như thế nào lại không quan tâm? Chỉ bất quá có một số việc một khi quyết định, liền rốt cuộc không có khả năng quay đầu, chỉ có một con đường đi đến đen. Lục Hồng Nhan. Sở Hoài Niệm gọi thẳng đối phương tục danh, mở miệng nói, ta là hắn quá khứ Lục Thế duy nhất nữ nhân, ngươi không có tư cách ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Đột nhiên xuất hiện lời nói, để Lục Hồng Nhan lâm vào ngốc trệ. Sở Hoài Niệm giải thích nói, ta biết, ngươi không chỉ có quá khứ Lục Thế trí nhớ đầy đủ, với lại ngươi còn có được Giang Lạc một kiếp trước tất cả ký ức, nhưng có một việc ngươi không có khả năng biết được. Đời thứ tư tại chấp pháp đường thời điểm, trưởng lão vì ta qua nghiệp thân, kết quả cũng không phải là xử nữ, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, đến cùng là ai chiếm trong sạch của ta? Lục Hồng Nhan kiên định nói, tuyệt không có khả năng là Giang Lạc. Nàng xem qua Giang Lạc một chỗ có ký ức, Giang Lạc một Lục Thế đều không có cùng nữ tử phát sinh qua triền miên sự tình. Sở Hoài Niệm lắc đầu, hắn xác thực không có cướp đi trong sạch của ta, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta không thể tại hắn ngủ say thời điểm cưỡng ép đem chính ta cho hắn. Lục Hồng Nhan cả người như bị sét đánh, nàng thật không có nghĩ tới còn có loại khả năng này. Chương 107, có lẽ nàng nói rất đúng. Chương 107, có lẽ nàng nói rất đúng. Ngươi biết thân chúng thực tâm cổ tư vị sao? Sở Hoài Niệm đột nhiên hỏi. Lục Hồng Nhan chưa có trở về nàng lời nói. Sở Hoài Niệm tiếp tục nói, cái loại cảm giác này tựa như là vạn con kiến ở buồng tim bò loạn, không ngừng phá hủy lý trí của ta, mê hoặc lấy ta đối Giang Lạc một phát tình, hơn nữa còn để cho ta trở nên phi thường ghen tị. Mỗi làm trong cơ thể ta thực tâm cổ phát tác, hắn liền sẽ ra lệnh cho ta ăn vào một viên thanh tâm đan, cưỡng ép áp chế trong nội tâm của ta dâm tà, có thể dạng này mặc dù có thể ngắn ngủi áp chế dục vọng của ta, nhưng cũng dẫn đến dục vọng của ta càng để lâu càng nhiều. Càng đáng sợ là, mỗi làm ta nhìn thấy hắn cùng ngươi đợi cùng một chỗ, ta tâm tư đấu kỵ liền sẽ bành trướng đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, ta hận không thể cái thế giới này không có ngươi, ta cũng hận hắn nữa thích người không phải ta. Thẳng đến ta thân chúng thực tâm cổ hơn một năm ngày nào, ngươi đem ta cùng hắn kêu lên tra hỏi, lúc ấy hắn chỉ sợ ngươi sẽ hiểu lầm hắn cùng ta quan hệ trong đó, liền không kịp chờ đợi giải thích hết thảy. Một khắc này, ta áp chế đã lâu dục vọng cùng ghen ghét rốt cục bộc phát. Ta không còn bận tâm cùng ngươi sư đồ tình cảm, cũng không còn bận tâm hắn đối ngươi tình cảm, thậm chí từ bỏ mình cá tính kiêu ngạo. Ta vụng trộm bò lên trên giường của hắn, làm không cách nào vãn hồi sự tình. Sở Hoài Niệm liên tiếp nói rất nhiều. Lục Hồng Nhan một mực trầm mặc nghe, thẳng đến nghe xong tất cả, nàng mới mở miệng nói ra, lúc trước liền là ngươi hành động này, mới đưa đến hắn bị phế trừ tu vi, trục xuất sư môn, bây giờ ngươi không vì này xấu hổ, ngược lại phá hư gia đình của hắn, thậm chí cho hắn uy hạ thực tâm cổ. Ngươi còn là người sao? Ta vì sao muốn xấu hổ? Đây hết thảy chẳng lẽ không đều là chính hắn sai? Sở Hoài Niệm nói. Hắn có gì sai đâu? Lục Hồng Nhan cảm giác nàng có chút không thể nói lý. Nếu như lúc trước hắn không cho ta luyện chế thanh tâm cổ, hoặc là không xóa đi ta chúng cổ trong lúc đó ký ức, vậy hắn như thế nào lại luân lạc tới như vậy thê thảm hoàn cảnh? Hắn làm đây hết thảy không trả cũng là vì tốt cho ngươi. Sở Hoài Niệm đột nhiên giận dữ, lúc trước ta thế nhưng là khóc cầu hắn không cần cho ta uy hạ thanh tâm cổ. Ta vào lúc đó liền đã ưa thích hắn. Ta không muốn giải khai thực tâm cổ. Nhưng mà hắn lại cố chấp cho rằng ta đối với hắn tình cảm là thụ cổ ảnh hưởng, liền cưỡng ép xóa đi trí nhớ của ta. Đây cũng là tốt với ta. Ta không cần hắn loại này tốt. Lục Hồng Nhan không cùng nàng tiếp tục tranh luận việc này, mà là nói ra, cho dù dứt bỏ đời thứ tư, ngươi cũng còn thiếu hắn năm thế ân tình, vô luận như thế nào ngươi đều không nên tổn thương người. Ta đã tổn thương, không có khả năng quay đầu. Ngươi chỉ cần vì hắn luyện chế thanh tâm. Không có khả năng. Ta chết cũng sẽ không để hắn không yêu ta. Nhìn xem Sở Hoài Niệm gần như điên cuồng bộ dáng, Lục Hồng Nhan nắm lưỡi kiếm tay đột nhiên có chút bất lực. Có lẽ Giang Lạc một thể bên trong thực tâm cổ là vĩnh viễn đều không thể giải trừ. Sở Hoài Niệm thúc giục nói, nên nói đều nói xong, muốn chém giết muốn dốc thịt liền nhanh chóng động thủ. Đã không động thủ, vậy ta đi ngươi cũng đừng ngăn đón. Sở Hoài Niệm quẳng xuống một câu, quay người liền muốn mang Giang Lạc vừa rời đi khách sạn. Lục Hồng Nhan đứng tại chỗ không có ngăn cản. Nàng tại tuyệt vọng tự hỏi, đến cùng như thế nào làm mới có thể để cho cái này hỏng bét hết thảy, trở về đến bộ dáng của ban đầu. Đáp án rất hiển nhiên không tồn tại. Coi như thế giới sụp đổ, luân hồi đến đời sau, nàng cùng Sở Hoài Niệm cùng Giang Lạc một, cũng đều khó có khả năng quên kiếp này phát sinh hết thảy. Hồi tưởng lại 2 tháng trước, nàng tìm tới Cực Hàn Tinh Nhị là Sở Hoài Niệm chữa trị linh nguyên, khi đó nàng còn cho là mình phá vỡ thế giới quy luật, rốt cục không còn là thiên đạo chi tử là Sở Hoài Niệm tìm được thánh vật. Có thể nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trên thế giới này cũng không chỉ là một mình nàng khôi phục trí nhớ kiếp trước, cũng không ngừng một mình nàng phá vỡ thế giới quy luật. Là nàng quá ngây thơ rồi, còn tưởng rằng mình là cái chúa cứu thế, có thể bằng sức một mình đem thế giới kéo về quỹ đạo, để Giang Lạc một không lại thụ bất luận người nào hãm hại. Ngươi sao liền có thể trở nên như vậy tự tư cùng điên cuồng? Lục Hồng Nhan nhìn xem Sở Hoài Niệm cong Giang Lạc một đi xa thân ảnh, đau thương trong lòng không cách nào nói rõ. Nàng vốn cho rằng bây giờ mình đã đầy đủ tự tư, không chỉ có độc chiếm Long Tâm, với lại cũng không còn bận tâm tông môn đệ tử an nguy, toàn tâm toàn ý là tự thân tăng cao tu vi. Có thể hôm nay Sở Hoài Niệm mới khiến cho nàng thật thấy được cái gì mới thật sự là tự tư người. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, Sở Hoài Niệm cũng mang theo Giang Lạc vừa đi ra khỏi khách sạn, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang hướng chân trời bay đi. Liên để nàng dễ dàng như vậy mang đi hắn. Nhìn xem cái kia đạo thanh sắc lưu quang, Lục Hồng Nhan không biết làm sao. Nàng lưu lại Sở Hoài Niệm lại như thế nào? Sở Hoài Niệm vẫn sẽ không cho Giang Lạc vừa luyện chế thanh tâm cổ. Nàng rất rõ ràng, cho dù là uy bức lợi dụng, Sở Hoài Niệm cũng đều khó có khả năng cải biến quyết định. Về phần giết chết Sở Hoài Niệm, nàng từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới chuyện này. Với lại sự thật như Sở Hoài Niệm nói, tử vong cũng không thể để Giang Lạc một không yêu nàng. Có lẽ nàng nói rất đúng, kiếp trước ta liền không nên bận tâm nhiều như vậy thế tục quy tắc, kiếp này cũng không nên cân nhắc sẽ hay không tổn thương Giang Lạc. Ta hẳn là khi lấy được Giang Lạc về sau, lo lắng nữa như thế nào mới có thể để hắn hạnh phúc. Lục Hồng Nhan đột nhiên cảm thấy Sở Hoài Niệm nói lời rất có đạo lý. Kiếp này ban sơ, nàng sợ mình sẽ đánh quấy đến Giang Lạc một, cho nên mới lựa chọn lưu tại Yên Vũ Thành bên trong chờ đợi, không dám chủ động tìm kiếm đối phương. Cái này cũng đưa đến cái kia tên là Tô Duyệt Khê phàm nhân nữ tử xuất hiện ở Giang Lạc một trong đời. Về sau, Giang Lạc đổi mới hoàn toàn cưới chi dạng, nàng sợ mình sẽ bị Giang Lạc đau xót hận, cho nên không dám ra tay giết chết Tô Duyệt Khê. Nhưng cái này nhưng lại cho Sở Hoài Niệm hạ cổ cơ hội. Bây giờ, Sở Hoài Niệm ngay trước nàng trên mặt đi Giang Lạc một, nàng lại còn là không thể làm gì. Loại này cảm giác vô lực, để nàng cực kỳ chán ghét. Tại thực lực này vi tôn trong thế giới, nàng rõ ràng có được cực mạnh tu vi, lại luôn không chiếm được mình muốn. Cái này không đều vẫn là bởi vì nàng không đủ tự tư sao? Trong nháy mắt, nàng giống như nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Mắt thấy chân trời cái kia đạo thanh sắc lưu quang sắp tan biến, Lục Hồng Nhan trên người linh khí đột nhiên tăng vọt, xông ra khách sạn hướng lên bầu trời cực tốc đuổi theo. Đã nàng muốn, cái kia nàng liền nên không từ thủ đoạn đem đạt được. Tựa như long tộc trong di tích long tâm, nàng trực tiếp đem nuốt vào liền tốt, về phần người khác làm sao phẫn nộ cùng oán hận nàng, cái kia đều không phải là nàng nên suy tính. Sở Hoài Niệm đều không để ý cảm thụ của nàng, cái kia nàng cần gì phải quan tâm Sở Hoài Niệm. Nàng hẳn là nắm giữ cùng Sở Hoài Niệm đồng dạng lý niệm, tổn thương hay không hại ai, tạm dừng không nói, trước tiên đem mình muốn chiếm được lại nói. Chương 108, hai cái thực tâm cổ. Chương 108, hai cái thực tâm cổ. Thời khắc này Sở Hoài Niệm nội tâm rất là đắc ý. Lục Hồng Nhan căn bản hạ không được nhẫn tâm đưa nàng giết chết. Nàng chẳng qua là bỏ ra bả vai bị đâm thương đại giới, liền có thể để Lục Hồng Nhan thả đi nàng và Giang Lạc một. Nhưng mà nàng còn không có đắc ý quá lâu, một đạo màu đỏ lưu quang đột nhiên ngăn ở nàng trước người. Theo hồng quang tiêu tán, Lục Hồng Nhan xuất hiện lần nữa. Sở Hoài Niệm nhíu lại lông mày, làm sao, ngươi hối hận? Nàng vẫn không cho rằng Lục Hồng Nhan sẽ giết nàng. Đúng. Lục Hồng Nhan không có lấy kiếm, mà là hướng Sở Hoài Niệm phía sau Giang Lạc duỗi ra hai tay, bắt hắn cho ta. Sở Hoài Niệm lập tức tránh khỏi, không có khả năng, trừ phi ta chết. Gặp đây, Lục Hồng Nhan đột nhiên lấy mình, tiện tay liền đem Giang Lạc một đoạt lại. Nàng mắt lạnh nhìn Sở Hoài Niệm, ngữ khí tràn ngập quả quyết, ngươi nói đúng, ta luôn luôn tại tình yêu bên trên nhát gan nhu nhược, hiện tại ta sửa lại. Sở Hoài Niệm trực tiếp mộng, trên thế giới tại sao có thể có Lục Hồng Nhan như thế nghe khuyên người a? Ngươi dám đoạt hắn, ta liền dám cùng ngươi cá chết lưới rách. Sở Hoài Niệm nói xong, lập tức đem trong cơ thể không chọn vẹn thiên địa linh nguyên cùng không gian xung quanh kết nối, theo tự nhiên chi lực tràn vào thân thể, khí thế của nàng phi tốc tăng cường. Cả người cũng thay đổi trở thành tóc trắng nước mặt giữ tận bộ dáng. Lục Hồng Nhan thân hình lại là lóe lên, tại thời gian cực ngắn bên trong, một trưởng vỗ tại Sở Hoài Niệm phần bụng. Bành! Sở Hoài Niệm từ không trung cực tốc rơi xuống, hung hăng nhập vào mặt đất. Nàng nhớ tới thân phản kháng, lại phát hiện toàn thân bất lực, nàng lúc này mới phát hiện toàn thân mình đã có rất nhiều xương cốt gây mất. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, một khi Lục Hồng Nhan nghiêm túc bắt đầu, nàng ngay cả khoái thủ tư cách đều không có. Phúc. Ngay sau đó, lồng ngực của nàng phun lên một cỗ nóng bỏng, để nàng nhịn không được thổ huyết. Nàng là thật không nghĩ tới Lục Hồng Nhan sau đó nặng như vậy tay. Lục Hồng Nhan từ không trung hạ xuống, đi vào Sở Hoài Niệm trước người, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, ngươi ngay cả bảo hộ Giang Lạc năng lực đều không có, ta sao có thể yên tâm đi hắn giao cho ngươi. Sở Hoài Niệm cực kỳ không cam lòng, ta bất quá là hiện tại yếu tại ngươi thôi, nếu là tiếp qua mấy năm, ngươi tuyệt đối không là đối thủ của ta. Chỉ bằng trong cơ thể ngươi không chọn vẹn thiên địa linh nguyên, liền muốn tại trong vòng mấy năm siêu việt ta. Ta sẽ chữa trị nó. Sở Hoài Niệm đối với cái này rất là tự phụ, cho rằng chỉ cần cho nàng hoàn chỉnh thiên địa linh nguyên, cùng đầy đủ thời gian, nàng liền nhất định có thể siêu việt hết thảy, đứng ở vạn tộc chi đỉnh. Lục Hồng Nhan đột nhiên xuất thủ bóp lấy Sở Hoài Niệm cổ, ngươi cảm thấy ta còn biết cho ngươi loại cơ hội này. Sở Hoài Niệm cười lạnh, a, ngươi rốt cục vẫn là đối ta lên sát tâm. Bất quá coi như ngươi giết chết ta, Giang Lạc một cũng chỉ sẽ theo ta chịu chết, ngươi căn bản là không chiếm được hắn. Vô luận thân thể vẫn là tình cảm. Ngươi phạm sai, còn chưa đủ bằng vào ta giết. Lục Hồng Nhan nói xong, đột nhiên đã vận hành lên một loại tại Long tộc bí cảnh ở bên trong lấy được bí pháp, thôn vệ cấm chú. Theo bí pháp vận hành, trên cánh tay của nàng quấn lên đen kịt đường vân, không ngừng hướng về Sở Hoài Niệm bộ mặt kéo dài. Thấy cảnh này, không có sợ hãi Sở Hoài Niệm đột nhiên luôn cuống bắt đầu. Thôn vệ cấm chú, cái này vốn là thiên đạo chi tử chuyên môn bí thuật, có thể thôn vệ người khác linh khí cùng công pháp, thậm chí là trong cơ thể nàng thiên địa linh nguyên. Lục Hồng Nhan, ngươi điên rồi. Đây chính là ma công. Ngươi thân là chính phái đệ tử dám tu luyện này thuật. Sở Hoài Niệm hô. Lục Hồng Nhan mặt không gợn sóng, ngươi có thể vì sở dục là, ta vì cái gì liền không thể. Đã như vậy, ta coi như đem linh nguyên tự bạo cũng sẽ không cho ngươi. Sở Hoài Niệm lúc này liền muốn rút ra trong cơ thể linh nguyên, giống ban đầu ở Phượng tộc di tích cổng như vậy tự bạo. Lục Hồng Nhan nơi nào sẽ cho nàng tự bạo cơ hội, lúc này lại là một trường vô ở tại phần bụng. Bành! Một trường này rơi xuống, Sở Hoài Niệm trực tiếp lâm vào ngắn ngủi hôn mê, mà nàng vừa rút ra thiên địa linh nguyên cũng bị Lục Hồng Nhan bí thuật thôn phệ. Sau một lát, Lục Hồng Nhan buông lỏng ra Sở Hoài Niệm, mà cánh tay nàng bên trên đen kịt đường vân cũng tràn đầy thiên địa linh nguyên thần thánh quang huy. Toàn bộ quá trình đều bị Giang Lạc xem xét ở trong mắt, nhưng hắn lại vẫn duy trì toàn thân cứng ngắc trạng thái, không có nhúc nhích. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Lục Hồng Nhan tuyệt đối không khả năng đối Sở Hoài Niệm thống hạ sát thủ. Khu khu. Sở Hoài Niệm rất nhanh từ trạng thái hôn mê tỉnh lại, nàng lập tức liền cảm nhận được trong cơ thể mình linh nguyên đã bị móc sạch. Nàng không thể nào tiếp thu được sự thật này. Thiên địa linh nguyên vẫn luôn là nàng kiêu ngạo vô liếng, cũng là nàng tương lai đứng ở vạn tộc chi đỉnh trọng yếu trợ lực, một khi đã mất đi linh nguyên, thiên phú tu luyện của nàng sẽ rất xuống ngàn trượng, thậm chí chẳng khác người thường. Lục Hồng Nhan vẫn là mắt lạnh nhìn nàng, lấy ngươi bây giờ, coi như tiếp qua trăm ngàn năm, cũng không có khả năng siêu việt ta. Ngươi càng như thế nhẫn tâm. Sở Hoài Niệm bộ dáng mười phần chật vật, tiếng nói cũng biến thành khàn khàn. Lục Hồng Nhan nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi học được ta rất nhiều thứ, ta học ngươi như thế nào tâm oan, cái này cũng không quá phận. Ngươi cướp đi ta linh nguyên, cũng vô pháp cướp đi tim của hắn. Vậy ta trước hết cướp đi hắn thân. Ngươi. Sở Hoài Niệm tức giận đến không biết nên như thế nào mắng nàng mới tốt, sau một lúc lâu mới hô to, thấp hèn, không biết xấu hổ, đều là theo ngươi học. Lục Hồng Nhan nói xong đi ra phía trước, chiếm Sở Hoài Niệm nạp giới, từ đó lấy ra một viên chữa thương đan. Ta đã sớm cảm giác được chiếc nhẫn của ngươi bên trong có tà thuật ba động, không nghĩ tới ngươi còn luyện chế ra một cái thực tâm cổ giấu ở đan dược bên trong. Thực tâm cổ, đan dược. Sở Hoài Niệm không rõ ràng cho lắm, nàng căn bản không biết mình đan dược bên trong sẽ có thực tâm cổ. Bất quá, nàng cũng rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, con này thực tâm cổ khẳng định là Giang Lạc một vụng trộm luyện chế. Bởi vì ngoại trừ Giang Lạc một bên ngoài, không có khả năng có người tại nàng không biết rõ tình hình tình huống dưới, đối nàng trong nạp giới đan dược động tay chân. Với lại, Giang Lạc một bản đến liền sẽ cổ thuật. Nói cách khác, Giang Lạc tưởng tượng đối nàng hạ cổ, đặt thành hai người lẫn nhau yêu nhau tận xương mục đích. Nghĩ tới đây, Sở Hoài Niệm trong lòng lại có chút vui sướng. Nguyên lai sư huynh cũng muốn lấy được nàng yêu, nhưng nàng căn bản cũng không biết, Giang Lạc một ban sơ mục đích, vẹn vẹn vì thoát khỏi nàng khống chế mà thôi. Ta cũng rất muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng là yêu ngươi càng nhiều, vẫn là yêu ta càng nhiều. Lục Hồng Nhan nói xong, đột nhiên cầm trong tay có dấu thực tâm cổ đan dược nhét vào Giang Lạc một trong miệng. Tại đời thứ tư Giang Lạc mỗi lần bị trục xuất tông môn thời điểm, nàng liền chuyên môn bỏ ra một đoạn thời gian điều tra qua loại này tà thuật. Thực tâm cổ tác dụng không cần nhiều lời, nhưng nếu như một người đồng thời ăn hai cái thực tâm cổ, vậy liền sẽ yêu lên hai cái người khác nhau. Bất quá với yêu cũng có khoảng cách. Nếu như chúng cổ người ở chính giữa cổ trùng trước đó liền yêu một người trong đó, như vậy ở chính giữa cổ về sau, trong lòng yêu thương cũng sẽ càng khuynh hướng người kia. Lục Hồng Nhan rất có lòng tin, cho rằng Giang Lạc một khẳng định sẽ ở nàng và Sở Hoài Niệm ở giữa, đối nàng yêu càng nhiều. Dù sao nàng thế nhưng là Giang Lạc một yêu lục thế người. Chương 109, đánh rất thanh tâm đan, chương 109, đánh rất thanh tâm đan. Giờ phút này Giang Lạc cả một cái người đều động. Hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Lục Hồng Nhan cưỡng ép uy hạ cổ trùng. Thảo. Hiện tại Lục Hồng Nhan cùng Sở Hoài Niệm tác phong làm việc đơn giản không có sai biệt. Căn bản cũng không bận tâm cảm thụ của hắn, liền biết cho hắn hạ cổ. Sở Hoài Niệm gặp đây, triệt để luống cuống. Rất hiển nhiên, nàng cũng hiểu biết đồng thời ăn vào hai cái thực tâm cổ người, đến tột cùng sẽ có như thế nào tình cảm biến hóa. Hèn hạ. Vô sỉ. Nàng chửi ầm lên. Lục Hồng Nhan không rảnh để ý, lần nữa lấy ra một viên chữa thương đan, nhét vào Sở Hoài Niệm trong miệng. Ngươi loại bởi vì, đây là ngươi nên đến quả. Nói xong, nàng đem nạp giới ném cho Sở Hoài Niệm, quay người mang theo Giang Lạc vừa bay rời khỏi nơi này. Lục Hồng Nhan, ngươi không chiếm được tim của hắn. Sở Hoài Niệm chỉ lên trời gọi, nhưng nội tâm lại hết sức hối hận. Nếu sớm biết Lục Hồng Nhan như thế, nàng tuyệt sẽ không tại trong khách sạn nói ra những lời kia. Ước qua nửa canh giờ, nàng xương cốt tại chữa thương đan tác dụng dưới khép lại hơn phân nửa, thân thể cũng có thể miễn cưỡng đứng lên đến. Đáng giận, ta nhất định phải đem hắn đoạt lại. Sở Hoài Niệm lảo đảo rời đi nơi đây. Bây giờ Nam Hoang khu vực, ba long di tích đều là đã bị cướp đoạt, mà tứ phượng di tích hẳn là cũng có ba khu bị Khấp Huyết Tông chủ chỗ chiếm lấy. Nàng coi như tiếp tục lưu lại Nam Hoang, cũng không có cái gì đại cơ duyên có thể tìm ra. Mặc dù Lục Hồng Nhan cướp đi nàng thiên địa linh nguyên, nhưng bất quá còn tốt, nàng từ Khương Chấp Sự nơi đó đoạt tới nạp giới, cũng không có bị Lục Hồng Nhan phát hiện. Trong này không chỉ có chứa đựng nguyên một tòa phượng tộc di tích tất cả bảo vật, hơn nữa còn phong ấn phượng hoàng tàn hồn cùng một đầu linh mạch, đủ để cho nàng thực lực bạo tăng. Với lại nàng trước đó lấy được đại đế truyền thừa, đến bây giờ còn đều không có hoàn toàn hiểu thấu đáo, đợi nàng đem đại đế truyền thừa hoàn toàn hiểu thấu đáo, liền xem như quý nhất đỉnh phong Lục Hồng Nhan, nàng cũng có thể cùng đấu một trận. Sở Hoài Niệm dự định rời đi Nam Hoang về sau, tìm một chỗ vắng vẻ địa phương ẩn tu một đoạn thời gian, sau đó lại tiến về chôn vùi thần hỏa biển, tìm kiếm liệt diễm vong linh hoa. Thứ này thế nhưng là thiên đạo chi tử mệnh định cơ duyên, nàng nhất định phải cướp đi. Cái nào đó thành nhỏ trong phòng khách, Lục Hồng Nhan đem Giang Lạc vừa để xuống đưa ở giường một bên, tập trung tinh thần dò xét lấy trong cơ thể của hắn. Đã Giang Lạc một phong ấn ý thức của mình, cái kia nàng liền định thử nghiệm đem giải khai. Nhưng mà nàng ở tại trong cơ thể tìm nửa ngày, cũng không có tìm tới bất kỳ một chỗ phong ấn. Hắn rõ ràng rất bình thường, vì sao vẫn là như vậy người chết sống lại trạng thái? Lục Hồng Nhan nhíu lại lông mày, trực tiếp vận dụng bí pháp nào đó, lần nữa nghiệm chứng bây giờ Giang Lạc một cũng không phải là giống Sở Hoài Niệm nói tới như vậy không có ý thức. Kỳ quái. Ngay tại Lục Hồng Nhan cực kỳ buồn rầu thời khắc, Giang Lạc một thể bên trong thực tâm cổ lại đột nhiên phát tác. Hắn vốn định duy trì thân thể cứng ngắc, đem một cái người chết sống lại vai trò rất tốt, nhưng không nghĩ tới hai cái thực tâm cổ nhập thể, đã để trong lòng của hắn dâm tà gấp bội tăng trưởng, phá hủy hắn chia cho bên ngoài tất cả suy nghĩ. Phù phù. Giang Lạc một thân thể rất là linh hoạt, trực tiếp ôm trước người Lục Hồng Nhan, hai người thuận thế ngã xuống trên giường. Có được quy nhất cảnh đỉnh phong tu vi Lục Hồng Nhan, tự nhiên không phải kiểu nhuyễn non mềm dễ đạt đổ. Nhưng bị ưa thích người đột nhiên ôm lấy, cái này khiến lòng của nàng rất loạn, thân thể bản năng cảm thấy ra rời, trong lúc nhất thời quên đi phản kháng. Ngay sau đó, Giang Lạc một hôn bên trên môi của nàng. Đây càng là để đầu góc của nàng lâm vào trống rỗng. Mặc dù nàng rất rõ ràng, hiện tại Giang Lạc một cái là cái dựa vào bản năng hành động sinh vật, đối nàng căn bản cũng không có cái gọi là nhiệt liệt yêu thương. Nhưng nàng vẫn là trầm luân tại loại cảm giác này bên trong. Lục thế 3000 năm, nàng vô số lần huyễn tưởng qua loại sự tình này, nhưng mỗi lần lại đều có tặc tâm không có tặc đảm. Bây giờ, cũng coi là đã được như nguyện. Loại này làm nàng trầm luân cảm giác cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì nàng rất nhanh liền phát hiện Giang Lạc một tại giắt nàng quần áo, cái này khiến nàng khôi phục một chút tỉnh táo. Thân là cái thế giới này truyền thống nữ tính, nàng tại chuyện nam nữ bên trên ý nghĩ, cơ hồ cùng Sở Hoài Niệm mở dạng, đều không muốn để cho mình lần thứ nhất chiến miên, tại người yêu hoàn toàn không có ý thức tình huống dưới tiến hành. Ra trong nạp giới, tựa hồ còn tồn lấy mấy quả thanh tâm đan. Lục Hồng Nhan đẩy ra Giang Lạc một, liền mở ra nạp giới bắt đầu tìm đan dược. Mà giờ khắc này Giang Lạc vừa nhìn thấy nàng tìm kiếm thanh tâm đan, cả người lập tức liền trở nên cực kỳ bực bội. Dục vọng để hắn không để ý tới chỉ có bản năng, hắn bản năng chán ghét thanh tâm đan mang đến áp chế hiệu quả, cái kia để hắn phi thường khó chịu. Bên này Lục Hồng Nhan vừa mới tìm tới thanh tâm đan nắm trong tay, Giang Lạc một lại đột nhiên giơ tay lên, đem đan dược đánh dụng rơi xuống đất. Hắn như thế nào phản kháng ta? Lục Hồng Nhan gặp này rất là kinh ngạc. Lập tức nàng liền nghĩ đến, khẳng định là mình không có ra lệnh, mới đưa đến hậu quả như vậy. Nàng xem thấy đỏ mắt Giang Lạc một, kiên nhẫn mở miệng nói, nghe ta mệnh lệnh, an bảo. Im ngay. Nàng lời còn chưa nói hết, Giang Lạc một lại đột nhiên lên tiếng đánh gãy. Lục Hồng Nhan cả người đều ngây người, nàng không nghĩ tới lúc này Giang Lạc một vậy mà có được bản thân ý thức. Chẳng lẽ Sở Hoài Niệm nói tới đều là giả? Giang Lạc một căn bản liền không có phong ấn bản thân ý thức, chỉ là một mực đang cố ý giả dạng làm người chết sống lại bộ dáng. Ngươi làm sự tình, đừng để ta gánh chịu hậu quả. Giang Lạc vừa nói xong câu nói này, lần nữa nhào về phía Lục Hồng Nhan. Sự tình sở dĩ phát triển đến bây giờ cái này hoàn cảnh, đều là Lục Hồng Nhan tự làm tự chịu, dựa vào cái gì muốn để hắn ăn vào thanh tâm đan, cưỡng ép áp chế trong cơ thể dục vọng. Hắn mới không muốn nghe nàng. Tăng lên gấp bội dâm tà, để đầu óc của hắn chung cái này khắc chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nếu là áp chế dục vọng, hắn tuyệt đối sẽ bị điên. Lục Hồng Nhan nhìn xem rơi xuống đất thanh tâm đan, do dự một lát, cuối cùng vẫn không tiếp tục đem hắn đẩy ra. Đã hiện tại Giang Lạc một là cái có ý thức người, cái kia nàng liền không có lý do lại cự tuyệt. Nàng đều nhịn Lục Thế 3000 năm, bây giờ đã đến loại này tuổi khô lửa bốc thời điểm, nàng còn tại nhẫn cái gì? Trước đó tại Yên Vũ Thành trong khách sạn thời điểm, nàng liền từ Sở Hoài Niệm trong giọng nói biết được, tiếp này Giang Lạc cùng nhau không có cùng Sở Hoài Niệm từng có chiến miên. Nàng đại khái có thể đoán được nguyên nhân, là Sở Hoài Niệm không muốn cùng không tỉnh táo Giang Lạc vừa phát sinh thân mật sự tình. Thế nhưng liền là Sở Hoài Niệm loại này so đo, mới đưa đến Giang Lạc mỗi lần bị nàng cướp đi thời điểm, còn đều không có từng chiếm được Giang Lạc một. Lục Hồng Nhan mới không muốn phạm loại này sai lầm. Nàng sợ một ít sự tình càng kéo, liền càng khả năng sinh ra ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng từ thanh tâm đan bên trên thu hồi, cùng hai mắt đỏ bừng Giang Lạc một khoảng cách gần nhìn nhau. Không khí dần dần ấm lên, thẳng đến triệt để thiêu đốt. Mắt thấy là phải tiến hành một bước cuối cùng, Lục Hồng Nhan có chút bất an mở miệng hỏi, "Ngươi sẽ một mực nhớ kỹ chuyện này, đúng không?" Nàng lo lắng người nào đó đợi chút nữa không nhận nợ. "Ta sẽ." Giang Lạc một căn bản liền không có suy nghĩ, đưa nàng muốn nghe đến trả lời chắc chắn bật thốt lên nói ra. Hắn quá nóng nảy, chỉ muốn phát tiết. Chương 110, dọa nước tiểu Diệp Hiên, chương 110, dọa nước tiểu Diệp Hiên. Đây phòng xuân sắc, cho đến sau 2 canh giờ mới hoàn toàn hạ màn kết thúc. Lục Hồng Nhan an tĩnh nằm ở trên giường, sắc mặt từng hồng, hai tay ôm đã thiếp đi Giang Lạc một. Nàng sống lục thế 3000 năm, chưa từng nghĩ tới ở trong nhân thế này lại vẫn tồn tại tốt đẹp như thế sự tình. Cá nước thân mật mang theo cho nàng vui vẻ, để trong lòng của nàng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, phảng phất quá khứ hết thảy cừu hận cùng thống khổ, đều tại đây khắc trở nên lạnh nhạt lại không thú vị, nàng chỉ muốn cùng hắn vĩnh viễn đắm chìm trong loại này trong sự thỏa mãn. Duyệt Khê. Trong lúc ngủ mơ Giang Lạc một, đột nhiên nhẹ nhàng kêu to vợ hắn danh tự. Cái này khiến đang chìm ngâm ở trong hạnh phúc Lục Hồng Nhan như bị sét đánh. Bây giờ hắn đã thân chúng hai cái thực tâm cổ, lại còn đối với cái kia tên là Tô Duyệt Khê nữ tử nhớ mãi không quên, thậm chí liền ngay cả trong lúc ngủ mơ đều tại tưởng niệm lấy đối phương. Lục Hồng Nhan lòng ghen tị, bắt đầu không bị khống chế bành trướng, phản phất muốn đưa nàng cả người bao khỏa. Đã trải qua nam nữ triền miên, cảm nhận được trong đó mỹ hảo, Lục Hồng Nhan giờ phút này không khỏi xem muốn, lúc trước hắn cùng Tô Duyệt Khê động phòng hoa trúc, hai người lại là loại nào mập mờ hạnh phúc chẳng cảnh. Hắn khẳng định đối Tô Duyệt Khê rất ôn nhu, trên mặt của hắn khẳng định là nụ cười hạnh phúc. Hắn mới sẽ không dùng hôm nay đối đãi nàng phương thức, đem thô lô ra man dục vọng phát tiết tại Tô Duyệt Khê trên thân. Nghĩ tới đây, Lục Hồng Nhan đối Tô Duyệt Khê ghen ghét đã biến thành căm hận. Vì cái gì liền sẽ có Tô Duyệt Khê người này tồn tại? Nếu như không có người này, như vậy Giang Lạc hiện nay sinh nhất định sẽ cùng nàng thành hôn, hắn tất cả ôn nhu cùng kiên nhẫn cũng đều nhất định về một mình nàng tất cả. Nàng đột nhiên rất muốn bay trở về tiểu vụ trấn, trực tiếp một kiếm đem Tô Duyệt Khê đâm chết. Nhưng rất nhanh nàng cũng bình tĩnh lại. Nàng không thể giết chết Tô Duyệt Khê. Nếu không Giang Lạc một coi như thân chúng thực tâm cổ, đối nàng nói gì nghe nấy, nhưng vẫn là sẽ hận nàng. Nàng không chỉ có muốn hắn thân, càng muốn hơn tim của hắn. Đương nhiên, nàng muốn tâm cũng không phải là thụ thực tâm cổ ảnh hưởng tâm, mà là Giang Lạc một chân thật nhất nội tâm. Một chỗ bên trong dãy núi, Khấp Huyết Tông chủ Mạc Uyên đứng tại cự thạch phía trên, sắc mặt không vui nhìn chằm chằm một tên chấp sự, Lục Hồng Nhan muốn dẫn dắt Độ Tâm Kiếm Tông đệ tử cùng chúng ta toàn diện khai chiến. Chấp sự đáp lại nói, "Thiên chân văn sắc, thuộc hạ đạt được tin tức đáng tin, hiện tại Độ Tâm Kiếm Tông các đệ tử đều tụ tập tại Thiên Vận Thành bên trong, bất quá thiếu tông chủ Lục Hồng Nhan nhưng không thấy bóng dáng." Mạc Uyên rất là xoắn xuýt, hiện tại cùng bọn hắn khai chiến, cũng không phải là một thời cơ tốt. Chấp sự rất là nghi hoặc, bây giờ ta tông đệ tử tại ngài đan dược ra chỉ dưới, tu vi cơ hồ toàn diện nghiền ép Độ Tâm Kiếm Tông cùng thế hệ tu sĩ, vì sao không chiến? Mạc Uyên nói, bản tọa cũng không phải là kiêng kỵ bọn hắn, mà là bản tọa kế hoạch bên trong thiếu thiếu mất một người.
Ai?
Thiên đạo chi tử, Diệp Hiên. Bên này vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên hạ xuống một người, quỳ rạp xuống Mạc Uyên trước mặt, bẩm báo tông chủ,
tìm tới Diệp Hiên.
Ở đâu? Mạc Uyên hai mắt tỏa ánh sáng. Tôn chấp sự sắp đem người đưa đến.
Sau một lát, Tôn chấp sự trong tay dẫn theo sắp bị dọa nước tiểu Diệp Hiên, xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Tha mạng, các vị tiền bối tha mạng. Văn bối thật không biết là chỗ nào đắc tội các vị. Diệp Hiên vừa hạ xuống địa, liền phù phù một tiếng quỳ xuống, trong miệng không ngừng gào thét cầu xin tha thứ ngữ, trong lòng thì là thầm mắng mình không may. Mấy ngày trước đó, hắn vừa đạt được thánh kiếm thu thủy, liền bị một cái không biết tên nữ tử cho một quyền đấm chết. Buổi sáng hôm nay, hư ảnh lão giả vừa mới dùng bí thuật đem hắn sống lại, kết quả nhưng lại gặp tự xưng là khắp huyết ma tông một đám tu sĩ. Hắn vốn muốn mượn trợ hư ảnh năng lực của ông lão chạy trốn, nhưng hư ảnh lão giả vì phục sinh hắn, đã lâm vào ngủ say bên trong. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có thể cái này Tôn chấp sự không nói hai lời, liền một mặt hưng phấn dẫn theo hắn cổ áo, cuối cùng mang đến nơi này. Diệp Hiên đã sớm nghe nói khắp huyết ma tông tại Nam Hoang lạm sát kẻ vô tội, hơn nữa còn trái với đổ ước quy tắc, điều động trưởng lão cấp bậc nhân vật tham gia nơi đây, có thể nói là hung danh hiển hách. Bây giờ hắn bị đám người này bắt lấy, hạ tràng tuyệt đối là hung nhiều cát thiếu. Nhìn xem đã tệ ra quần Diệp Hiên, Mạc Uyên cả người đều muốn tức nổ tung. Chỉ gặp Mạc Uyên một cái lắc mình đi vào Diệp Hiên trước người, nâng bàn tay lên liền quất vào Tôn chấp sự trên mặt, cả giận nói, bản tọa để ngươi mời hắn, có để ngươi như thế bắt hắn sao? Chịu một bàn tay Tôn chấp sự rất là uy khuất, trong lòng không khỏi thầm than, lúc trước ngài chỉ nói muốn tìm Diệp Hiên, nhưng cũng không nói dùng cái gì phương thức à. Lúc đầu hắn đang trên đường tới, còn muốn lấy làm như thế nào tranh công xin thưởng, bất quá bây giờ nhìn tông chủ căm tức như thế bộ dáng, hắn ban thưởng hẳn là phải dẹp. Hắn không phải liền là đem Diệp Hiên dọa cho đi tiểu sao? Hút xong Tôn chấp sự, Mạc Uyên vội vàng đem quỳ trên mặt đất Diệp Hiên đỡ dậy đến, trên mặt phẫn nộ lập tức hóa thành nụ cười ấm áp, Diệp Hiên tiểu hữu, bản tọa xin ngươi đến đây, cũng vô ác ý, chỉ là bản tọa không nghĩ tới, thuộc hạ tính cách càng như thế dã man, để Diệp Hiên tiểu hữu bị sợ hãi. Nếu như những lời này là người khác mà nói, Diệp Hiên khẳng định ngay tại chỗ đứng lên. Nhưng đối mặt cấp huyết ma tông tông chủ, Diệp Hiên thật sợ mình vừa đứng lên đến, liền sẽ bị đối phương một bàn tay cho hút chết. Vạn bối ngưỡng mộ tông chủ đại nhân đã lâu, hôm nay có thể được tông chủ đại nhân triệu kiến, quả thật vạn bối chi vinh hạnh. Diệp Hiên tiếp tục quỳ nói ra, vạn bối đi quỳ lạy chi lễ, là từ đối với tông chủ đại nhân tôn kính, cũng không phải là bị dọa đến. Coi như quỳ, hắn cũng phải mạnh miệng, không phải thật liền một điểm mặt mũi cũng không có. Mạc Uyên quay đầu căm tức nhìn Tôn chấp sự, Tôn chấp sự, ngươi nhìn ngươi đem người dọa cho. Tôn chấp sự mặt mũi tràn đầy bị khuất, tông chủ, ta dẫn hắn trên đường trở về thế nhưng là một câu đều không nói, căn bản không có dọa qua hắn, là chính hắn dọa nước tiểu. Diệp Hiên gặp đây, có chút tin tưởng Mạc Uyên đối với hắn cũng vô ác ý, lúc này là dọa nước tiểu sự tình mặt mò đỏ ửng, tiếp tục mạnh miệng nói, tông chủ đại nhân, vãn bối cũng không phải là sợ kẻ ra quần, chỉ là vãn bối tu luyện một loại kỳ quái công pháp, hắn tác dụng phụ mới đưa đến như thế. Tôn tiền bối kỳ thật đối ta rất là khách khí. Tôn chấp sự nghe đây, trong lòng thầm than kẻ này rất là hiểu chuyện, chí ít còn biết giúp hắn nói chuyện. Mạc Uyên nghe xong những lời này, lông mày đều lúng túng vặn ở cùng nhau. Hắn chưa bao giờ thấy qua có dạy như vậy ra mặt ra hỏa. Doa nước tiểu liền sợ tè ra quần, có cái gì không thể thừa nhận, nhất định phải lập cái lý do cho mình giải vây. Loại người này, thật có thể là thiên đạo chi tử. Nếu như không phải Mạc Uyên trong đầu có Diệp Hiên Trần Dung, hắn thật liền muốn hoài nghi Tôn chấp sự bắt nhầm người. Về phần hắn trong đầu, vì sao lại có Diệp Hiên Trần Dung, việc này nói lên đến liền rất quái dị. Một tháng trước đó, Mạc Uyên còn tại trong tông môn bế quan, lại đột nhiên phát hiện thiên địa dị biến, có một đạo thần thánh hào quang từ xa xôi hư vô chi địa xâm nhập đầu óc của hắn. Liền là trong khoảnh khắc đó, ý thức của hắn liền cùng thiên đạo thành lập kết nối. Hắn không chỉ có thể cùng thiên đạo câu thông, hơn nữa còn có thể tu luyện rất nhiều thần bí lại cường đại pháp thuật, thậm chí là luyện chế rất nhiều thiên giai đan dược. Cũng tỉ như cái kia có thể đủ để tu sĩ có được hai đầu tính mệnh phục sinh đan, hắn phương pháp luyện chế liền là thiên đạo cho hắn. Bất quá, thiên đạo mặc dù cho hắn rất nhiều vô thượng bảo vật, nhưng cũng không phải là vô tư kính dâng, mà là muốn để hắn cả đời đều nghe lệnh của thiên đạo, bằng không hắn liền sẽ thân tử đạo tiêu. Về phần hắn trong đầu Diệp Hiên chân dung, tự nhiên cũng là thiên đạo cho hắn. Thiên đạo mệnh lệnh hắn bảo hộ cũng phụ tá Diệp Hiên, để Diệp Hiên trong tương lai có thể thành tựu đế vương chi cảnh, phi thăng tới càng lớn thế giới bên trong. Chương 111, Diệp Hiên trở thành Ma tông thiếu chủ, chương 111, Diệp Hiên trở thành Ma tông thiếu chủ. Mạc Uyên trong lòng mặc dù đối Diệp Hiên rất là xem thường, nhưng nghĩ đến đối phương tương lai thế nhưng là phi thăng lên giới khí vận chi tử, liền cũng không có đem cảm xúc biểu lộ ra. Diệp Hiên tiểu hữu, không cần câu nệ, mau mau xin đứng lên. Diệp Hiên lúc này mới run run rẩy rẩy đứng dậy, cẩn thận hỏi, không biết tông chủ đại nhân tìm vãn bối cần làm chuyện gì. Mạc Uyên nói, tiểu hữu ngươi là có hay không biết được, ngươi tự thân có được đại khí vận gia trì, chính là thiên đạo chi tử. Vãn bối biết được. Diệp Hiên do dự một chút, cuối cùng vẫn nói lời nói thật. Đối mặt khắp huyết tông chủ loại cấp bậc này nhân vật, hắn nói dối không có ý nghĩa quá lớn, ngược lại có thể sẽ đưa tới đối phương chán ghét. Mạc Uyên nghe này cười nói, đã ngươi đã biết việc này, vậy bản tọa cũng không cần giải thích quá nhiều. Kỳ thật bản tọa sở dĩ sẽ tìm ngươi, đều là bởi vì bản tọa thụ thiên đạo chỉ dẫn, đến đây bảo hộ cũng phụ tá ngươi. Thiên đạo? Diệp Hiên ngây người. Mặc dù hư ảnh lão giả luôn luôn nói hắn là thiên đạo chi tử, nhưng thiên đạo đối với hắn mà nói, nhưng thủy chung đều là hư vô mờ mịt tồn tại. Không sai. Mạc Uyên giải thích nói, ngay tại một tháng trước, thiên đạo đột nhiên phát sinh một loại nào đó biến cố, dẫn đến bản thân cơ hồ đã mất đi tất cả lực lượng, không thể can thiệp nữa trên cái thế giới này quá nhiều chuyện. Diệp Hiên nghe vậy cau mày, chẳng lẽ ta đoạn thời gian trước sở dĩ gặp được xui xẻo sự tình, đều là bởi vì nguyên nhân này? Mạc Uyên nhẹ gật đầu, việc này bản tọa cũng không rõ ràng, thiên đạo cũng không có cáo chi bản tọa quá nhiều, chỉ là cho bản tọa rất nhiều bảo vật, để bản tọa phụ tá ngươi trưởng thành, bất quá sự thật hẳn là cùng ngươi nói không kém nhiều.
Thì ra là thế. Diệp Hiên không khỏi thầm than, nếu như không phải thiên đạo xảy ra ngoài ý muốn, cái kia lúc trước hắn tại Thâm Viên thời điểm, hẳn là cũng sẽ không bị một cái đi ngang qua nữ tử cho tiện tay làm thịt ta. Hắn nhưng là thiên đạo chi tử, lẽ ra mọi loại may mắn mới đúng a. Mạc Uyên mở ra mình nạp giới, từ đó lấy ra mấy cái bình ngọc nhỏ, "Tiểu Hữu, cái này có 3 cái Thiên Nguyên Phá Kính đan, còn có một viên Phục Sinh đan, cùng một viên Cựu Chuyển Định Phong đan." Diệp Hiên tiếp nhận đan dược, càng nghe càng nhíu mày. Mạc Uyên thấy hắn như thế nghi hoặc, liền lần nữa giải thích nói, "Những này đều là thiên đạo ban cho thiên giai đỉnh cấp đan dược, mỗi một khỏa đều có được vô thượng năng lực." Thiên giai đỉnh cấp? Diệp Hiên kém chút bị dọa đến ngày bắt đầu. Lấy trước mắt hắn tầm mắt, địa giai sơ cấp đan dược cũng đã là khó thể thực hiện chí bảo, thiên giai đan dược càng là truyền thuyết cấp tồn tại. Mạc Uyên tiếp tục nói, "Cũng tỉ như cái này Phục Sinh đan, có thể khiến ăn vào nó người nhiều một cái mạng, liền xem như người dùng thịt nát xương tan, nó cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thân thể cùng linh hồn khôi phục hoàn chỉnh." Diệp Hiên bị chấn động đến chết lặng, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, trên thế giới này lại có đan dược có thể làm người chết phục sinh. Bất quá cái này Phục Sinh đan mặc dù diệu, nhưng mỗi người cả đời lại chỉ có thể phục dụng một viên, bởi vì nó chỉ có lần thứ nhất phục dụng mới có phục sinh hiệu quả. Về phần ngày này Nguyên Phá Kính đan, chính là phi tốc tăng cao tu vi linh dược, nó hiệu quả vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bản tọa tu vi bị vây ở thánh cảnh trung kỳ 100 năm có thừa, toàn bằng ngày này Nguyên Phá Kính đan mới đột phá đến thánh cảnh đỉnh phong. Đan này cũng không có thể nhiều phục, nếu không có thể sẽ dẫn đến đan điền vỡ vụn, linh hồn bị hao tổn. Cựu Chuyển Định Phong đan thì là. Diệp Hiên bỏ ra thật lâu thời gian, mới rốt cục đem những này rung động tin tức tiêu hóa một chút. Hắn vội vàng lần nữa quỳ xuống đất, hô lớn, "Tạ Mạc tông chủ thiên ân." "Ai nha." Mạc Uyên đem hắn đỡ lên đến, một mặt vui mừng nói ra, "Nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, chờ ngươi tương lai thành tựu đại đế chi cảnh, chỉ cần không quên mất bản tọa liền tốt." "Vãn bối sao có thể là cái kia vong ân người?" Diệp Hiên gấp, lập tức nói ra, "Như vãn bối một ngày kia có thể đặt chân đế cảnh, vậy cũng tất cả đều là ỷ vào Mạc tiền bối ngài vung trồng. Vãn bối vạn không dám quên. Lại chắc chắn để người trong thiên hạ cũng biết, trên thế giới này nếu không có ngài, vậy liền không có thành đế ta." Nhìn ra được, tiểu hữu chính là người trung nghĩa. Mạc Uyên đột nhiên thở dài nói, "Bản tọa một mực không về sau, như về sau sinh con, thật hy vọng có thể đem bồi dưỡng thành tiểu hữu như vậy ưu tú." Diệp Hiên chỗ nào vẫn không rõ đây là ý gì, không nói hai lời lại là quỳ trên mặt đất, hung hăng dập đầu. Vãn bối thở nhỏ thụ thân nhân xa lánh, ít có trải nghiệm thân tình chi ấm áp, tiền bối nếu là không bỏ, hiên nguyện bái làm nghĩa phụ. Mạc Uyên nghe đây, lúc này lại hỉ, "Hảo hài tử, nghĩa phụ chờ liền là ngươi câu nói này." Nói xong, hắn vừa nhìn về phía chung quanh mấy tên chấp sự, lên tiếng hô lớn, "Chư vị nghe lệnh, kể từ hôm nay, Diệp Hiên chính là ta Khấp Huyết Ma Tông thiếu tông chủ." Đám người đầu tiên là sửng sở, lập tức quỳ một gối xuống bái, "Gặp qua thiếu tông chủ." Diệp Hiên nhìn xem một màn này, 10 phần không dám tin, hắn bất quá chỉ là liền quỳ mấy lần, liền lần đầu tiên trở thành một cái cường đại tông môn thiếu tông chủ. Quả nhiên, hắn chính là cái này thế giới khí vận chi tử. Loại này hảo vận liền nên rơi xuống trên người hắn. Rất nhanh, Diệp Hiên thản nhiên tiếp nhận mình thân phận mới, trên mặt biểu lộ trở nên kiên nghị, cả người đều thần thái sáng láng, vãn bối may mắn được nghĩa phụ lọt mắt xanh, ngày sau còn xin chư vị chấp sự nhiều hơn chiếu cố. Hắn tựa hồ trong nháy mắt liền quên đi mình vừa tới thời điểm, bị những người này dọa cho nước tiểu bao nhiêu lần. Gặp Diệp Hiên như thế, Mạc Uyên trong lòng vui vẻ càng sâu. Bây giờ hắn không chỉ có làm tới Thiên Đạo chi tử nghĩa phụ, hơn nữa còn đem Khấp Huyết Ma Tông cùng Thiên Đạo chi tử một mực buộc chặt cùng một chỗ, tin tưởng tại không lâu tương lai, hắn liền sẽ một bước lên mây, dẫn đầu Khấp Huyết Ma Tông siêu việt chí cường tứ tông, trở thành trên thế giới đứng đầu nhất tồn tại. "Hiên Nhi, có một số việc vi phụ còn muốn cùng ngươi nói rõ ràng." Mạc Uyên nói. Diệp Hiên cung kính nói, "Nghĩa phụ mời nói." "Ngươi thân là Thiên Đạo chi tử, thành tựu đế vương chi cảnh tự nhiên không nói chơi, nhưng thiên đạo từng cáo chi tại ta, ngươi tại thành đế về sau còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm." "Chuyện gì?" "Đánh vỡ thế giới giam cầm, phi thăng đi càng lớn thế giới." "Cái này, ta thật có thể làm đến sao?" "Ngươi đương nhiên có thể. Bất quá ngươi nếu muốn phi thăng, nhất định phải mượn nhờ một ít người trợ giúp." "Một ít người?" Vi phụ tiếp xuống nói tới tên người ngươi phải nhớ cho kỹ tại tâm, đầu tiên là Chí Cường tứ tông bên trong Lục Hồng Nhan, Ú Liên, Chu Huyên, Sở Hoa Niệm, Lâm Tương Tuyết, Lý Triều, Lam Hải, còn có Đế Bắc Hoàng Thất Doanh Linh, Vực Mộ Kiếm, Cố Du Cơ, Thần Tích Rừng Rậm Mộ Như Yên, Đế Thành Hoa Ngàn Độ, cùng. Mạc Uyên nói rất nhiều danh tự, trong đó có bộ phận là mọi người đều biết danh nhân. Cũng tỉ như thời đại này 7 đại thiên chi tiêu nữ, Lục Hồng Nhan, Chu Huyên, Ú Liên, các nàng toàn bộ đều ở trong đó. Diệp Hiên có chút buồn rầu, thế nhưng là nghĩa phụ, những người này có không thiếu tự xưng là chính phái chi sĩ, ta thân là Ma Tông thiếu chủ, chỉ sợ rất khó được hắn tương trợ. Mạc Uyên cười nói, coi như ngươi là Ma Tông thiếu chủ lại như thế nào? Đừng quên, ngươi vẫn là khí vận chi tử, những người kia nhất định sẽ bị ngươi hấp dẫn, cũng nhất định sẽ trở thành ngươi phi thăng trợ lực, việc ngươi cần vẹn vẹn cùng các nàng tiếp xúc thôi. Nghe xong lời này, Diệp Hiên trong nháy mắt hiểu ra, tạm nghĩa cha chỉ điểm. Hiên Nhi, ngươi tu vi còn yếu, tiếp xuống ngươi liền lưu ở nơi đây, vi phụ sẽ mau chóng giúp ngươi đột phá pháp tướng cảnh, đến lúc đó ngươi lại đi ra cùng những người kia tiếp xúc, nếu không vi phụ rất lo lắng an nguy của ngươi. Tạm nghĩa cha. Đúng, vi phụ còn muốn tự mình truyền thụ cho ngươi mấy môn không tồn tại ở thế gian cường đại pháp thuật, để ngươi tại vô số thiên kiêu trước mặt hoành không xuất thế, sáng mù mắt chó của bọn họ. Tạ cha ruột. Chương 112, muốn nghe ngươi nói yêu ta, chương 112, muốn nghe ngươi nói yêu ta. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua khách sạn cửa sổ, chiếu xuống trên giường. Giang Lạc dừng một chút chậm mở ra tràn ngập tơ máu hai mắt. Hai cái thực tâm cổ nhập thể, đồng thời ở trong cơ thể hắn đồng thời phát tác, cái này khiến thân thể của hắn cùng tinh thần đều thụ trọng thương.
Nếu không lấy hắn ngưng phôi cảnh đỉnh phong tu vi, không có khả năng tại hôm qua phiên vân phúc vũ về sau, liền lập tức lâm vào mê man trạng thái. Cuối cùng vẫn là làm. Giang Lạc một nội tâm thở dài nặng nề lấy. So với nhục thể cùng trên tinh thần trọng thương, nội tâm của hắn chịu thương càng sâu. Tự trách, áy náy, hối hận. Hắn rất muốn trở lại hôm qua, ăn lục hồng nhan trong tay cái viên kia thanh tâm đan, ngăn cản về sau hết thảy sự tình phát sinh. Nhưng loại chuyện này ngẫm lại liền tốt. Trên thực tế coi như hắn trở lại hôm qua, hắn cũng vô pháp chống cự hai cái thực tâm cổ mang tới dâm tà chi niệm. Người đã tỉnh. Lục Hồng Nhan thanh âm ôn nhu truyền đến. Giang Lạc một cái ý thức căng cứng thân thể, muốn tiếp tục giả bộ như người chết sống lại bộ dáng, nhưng lại nhớ tới mình tại hôm qua liền đã bại lộ. Không cần thiết giả bộ. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy chính là chưa qua trang điểm, một đầu tán phát Lục Hồng Nhan, đang gắt gao ôm cánh tay của hắn. Thân là thời đại này thiên chi kiêu nữ, Lục Hồng Nhan coi như không thi phấn trang điểm, dung nhan cũng là khuynh quốc khuynh thành, không phải bình thường mỹ nhân có thể đụng. Hai người cùng giường chung gối hiện trạng, từng là Giang Lạc thoáng qua một cái đi lục thế 3000 năm mộng tưởng. Hắn vô số lần huyễn tưởng qua, có thể cùng nàng kích tình một đêm, cũng lần hai ngày sáng sớm tỉnh lại thời điểm, thấy được nàng nằm tại mình bên gối, tiếp tục tối hôm qua vớt ve an ủi. Bây giờ mộng tưởng trở thành hiện thực, hắn lại như thế nào cũng vui vẻ không dậy nổi đến. Cho dù nàng thân thể mềm mại lại thế nào cùng hắn thân mật vô gian, cho dù gương mặt của nàng cùng môi đỏ cách hắn lại thế nào gần, hắn đều chỉ cảm giác được đau xót. Nàng là hắn chết đi bạch nguyệt quang. Vô luận như thế nào đi nữa ôn nhu sáng tỏ, đều chỉ sẽ để cho hắn cảm thấy tái nhợt thanh lãnh. Buông ra. Giang Lạc một cuống họng có chút khàn khàn, không biết có phải hay không hai cái thực tâm cổ phát tác di chứng. Như thế thật đơn giản hai chữ, rơi vào Lục Hồng Nhan nhị trùng, lại giống như hầm băng đồng dạng rất lạnh. Nàng xem thấy hắn đỏ bừng hai mắt không dám lên tiếng, cũng không có ý định vung ra ôm hắn cánh tay. Gặp nàng dạng này, Giang Lạc một liền muốn mình rút ra cánh tay, cách xa nàng một điểm. Nhưng hắn vừa dùng lực, nàng ngược lại là ôm chặt hơn nữa. Giữa hai người tu vi chênh lệch to lớn, chỉ cần nàng muốn ôm không ôm, vậy hắn coi như lại thế nào phản kháng cũng là vô hiệu. Thật xin lỗi. Lục Hồng Nhan nhỏ giọng xin lỗi. Nhưng loại sự tình này ở đâu là xin lỗi liền có thể vãn hồi. Giang Lạc cong lên qua mặt đi, không nhìn nữa nàng. Không khí trầm mặc rất lâu. Thằng đến Lục Hồng Nhan thực sự chịu không được lạnh lùng của hắn, mới cẩn thận mở miệng, kỳ thật ngay tại kiếp này vừa mới luân hồi thời điểm, ta liền đã khôi phục kiếp trước tất cả ký ức. Giang Lạc một không có trả lời. Nàng tiếp tục nói, khi biết kiếp trước rất nhiều hiểu lầm đấy trước sau nhân quả về sau, ta liền dùng tốc độ nhanh nhất bay hướng Yên Vũ thành bên trong tìm ngươi, nhưng này cái thời điểm, ngươi đã không trong thành. Ta sợ ngươi sẽ chán ghét ta, cũng chỉ có thể trong thành chờ đợi ngươi trở về, không dám chủ động đi tìm ngươi. Giang Lạc vừa mở miệng, ngươi biết rõ ta không muốn gặp ngươi, vì cái gì còn nhất định phải xâm nhập tiểu vũ trấn? Thanh âm của hắn khàn khàn lại bất lực. Bởi vì từ khi Cốt Long xuất hiện hôm đó, ta xa xa trông thấy ngươi về sau, ta liền phát hiện mình tình nguyện bị ngươi chán ghét, cũng muốn cùng ngươi gặp nhau. Lục Hồng Nhan nói, gặp ta làm cái gì? Là sợ ta thời gian trôi qua quá tốt, vẫn là sợ thiên đạo chi tử không có bản đạp có thể dùng. Giang Lạc một thanh âm trở nên trầm trọng. Lục Hồng Nhan bị hắn câu nói này nói sốt ruột bắt đầu, nàng vội vàng giải thích nói, ta không có nghĩ như vậy qua. Ta biết ngươi là bị hoan uổng. Ta làm sao lại không muốn để cho ngươi trôi qua tốt đâu? Vậy ngươi liền không nên tiến vào tiểu trấn, lại càng không nên để Sở Hoài Niệm một mực lưu tại Yên Vũ thành. Nếu không phải Sở Hoài Niệm lưu tại Yên Vũ thành nguyên nhân, như vậy bây giờ đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Thế nhưng là, ta thật không muốn cả một đời cũng không thấy ngươi. Đó là ngươi sự tình. Ngươi vì bản thân tư dục, phá hủy cuộc sống của ta. Thật xin lỗi. Theo Lục Hồng Nhan xin lỗi âm thanh rơi xuống, gian phòng bên trong lần nữa trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu, Giang Lạc một trước tiên mở miệng, luyện chế cho ta thanh tâm cổ. Lục Hồng Nhan nắm lấy cánh tay của hắn càng chặt, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại rất kiên định, không được. Giang Lạc máy động nhưng bay đầu, thấu đỏ hai mắt nhìn chằm chằm nàng, cảm xúc trở nên nổi nóng, ngươi giống như Sở Hoài Niệm, đều chỉ muốn đem ta biến thành một bộ khôi lỗi. Ta không có. Vậy liền luyện chế cho ta thanh tâm cổ. Không được. Trong nhà của ta còn có thế tử. Ngươi liền nhất định phải trộm người ta trượng phu sao? Lục Hồng Nhan đột nhiên dừng lại, nàng chán ghét Giang Lạc vừa nhắc tới Tô Duyệt Khê, bởi vì nàng ghen ghét Tô Duyệt Khê, thậm chí đều đã thành hận. Nghiêm túc trả lời ta một vấn đề. Nàng nói, ngươi hỏi. Giang Lạc một biết, mình coi như không muốn trả lời cũng vô dụng, một khi Lục Hồng Nhan ra lệnh, hắn cuối cùng vẫn đến trả lời. Quá khứ ngươi yêu ta, so hiện tại yêu nàng càng nhiều sao? Không biết. Ngươi nhất định phải trả lời lời thật lòng, đây là mệnh lệnh. Lục Hồng Nhan thanh âm không có chút nào khí thế, nhưng lại để Giang Lạc hoàn toàn không có pháp phản kháng, bởi vì trong giọng nói của nàng mang theo mệnh lệnh hai chữ. Giang Lạc một cực lực muốn im miệng không lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không bị khống chế nói ra lời thật lòng, yêu ngươi càng nhiều. Hắn đáp án này là tất nhiên, bởi vì hắn yêu Lục Hồng Nhan lục thế 3000 năm, hắn đem mình thở thiếu thời đơn thuần nhất yêu thương, toàn bộ đều cho Lục Hồng Nhan, không có một tơ một hào giữ lại. So sánh dưới, hắn cùng Tô Duyệt Khê tình yêu vẫn còn vừa mới cất bước giai đoạn, làm sao có thể có hắn đã từng đã cho Lục Hồng Nhan yêu nhiều. Rất hiển nhiên, Lục Hồng Nhan trong lòng cũng là biết được đáp án này, nhưng nàng liền là muốn để hắn chính miệng đem câu nói này nói ra. Phản phất chỉ cần hắn nói ra câu nói này, nàng Lục Hồng Nhan liền hay là hắn trong lòng không thể lay động yêu nhất, xa so với cái kia Tô Duyệt Khê càng trọng yếu hơn gấp trăm ngàn lần. Cái này khiến nàng rất vui vẻ. Nhưng nàng mệnh lệnh này lại làm cho Giang Lạc một triệt để bạo phát. Buông ra. Giang Lạc một ra sức đem cánh tay rút ra ngực của nàng, hai mắt căm tức nhìn nàng, ngươi vừa nói không muốn đem ta biến thành khôi lỗi, nhưng lại một bên để cho ta làm lấy khôi lỗi mới có thể làm sự tình. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy vô sỉ sao? Lục Hồng Nhan cả người đều trở nên không biết làm sao, nàng chỉ là muốn nghe hắn câu kia khẳng định trả lời chắc chắn, căn bản cũng không có cân nhắc qua nhiều như vậy. Nhìn xem lâm vào nổi giận Giang Lạc một, nàng hốc mắt đột nhiên liền đỏ lên một vòng, ta chỉ là ta chỉ là muốn nghe ngươi nói yêu ta. Yêu yêu yêu. Lục Thế 3000 năm, ta cái nào một giây chưa từng yêu ngươi. Giang Lạc Một tiếp tục hét lớn, có thể ngươi đây, ngươi trọn vẹn treo ta 3000 năm, chưa hề cho ta đáp lại. Ngươi làm sao lại không nghĩ tới, đã từng ta cũng là cỡ nào muốn ngươi chính miệng nói ra một câu yêu ta. Chương 113, không hiểu cổ, vạn sự đều ứng ngươi, chương 113, không hiểu cổ, vạn sự đều ứng ngươi. Cảm xúc một khi bộc phát, giống như chìm quá lớn đập hồng thủy, thao thao bất tuyệt. Lục Hồng Nhan, ta tất cả hồn nhiên đều cho ngươi, cho dù ngươi tự tay giết ta nhiều lần như vậy, nhưng ta mỗi lần trùng sinh còn vẫn ngây thơ tin tưởng ngươi có thể cải biến. Lục Thế, ta mẹ nó Lục Thế đều tại khát vọng có một ngày ngươi có thể hiểu được ta. Ta bị hoan uổng thời điểm, đều hận không thể đem lòng của mình móc ra cho ngươi xem a. Có thể ngươi vĩnh viễn đều chỉ tin tưởng người khác nói xấu lời của ta. Ngươi vĩnh viễn đều tại ta cùng đại nghĩa ở giữa lựa chọn đại nghĩa. Ngươi chưa từng có một lần kiên định lựa chọn qua ta. Bây giờ ta đối với ngươi triệt để tuyệt vọng, ngươi lại nói ngươi khôi phục tất cả trí nhớ của kiếp trước, biết được ta quá khứ tất cả hoàn quất, vậy ngươi vì cái gì liền không thể rời xa ta? Ngươi vì cái gì liền không hiểu ta tất cả hoàn quất, đều nguồn gốc từ tại ta muốn cứu vớt các ngươi mới thu nhận. Trong lòng ngươi rất rõ ràng, nếu như không có các ngươi tới gần ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành bị người trong thiên hạ phỉ nhổ ác nhân. Nhưng mà ngươi biết rõ việc này, nhưng vẫn là muốn đem ta kéo vào nhân quả bên trong. Vì thế ngươi cùng Sở Hoài Niệm không tiếc phá hư gia đình của ta, cho ta trung hạ vạn ác thực tâm cổ. Các ngươi đều như thế, luôn miệng nói yêu ta, nhưng lại không kiêng nể gì cả tại tổn thương ta. Ta cho các ngươi bỏ ra Lục Thế a, dựa vào cái gì ta hiện tại muốn luân lạc tới kết cục như thế? Các ngươi liền không thể lăn ra cuộc sống của ta sao? Nhìn xem sụp đổ giống to Giang Lật Một, Lục Hồng Nhan nước mắt tùy theo tràn mi mà ra. Nàng thật hối hận vừa mới hỏi ra vấn đề kia, càng hối hận dùng mệnh lệnh để Giang Lạc vừa nói ra lời thật lòng. Nàng cái kia đạo mệnh lệnh, phản phất liền là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, để Giang Lạc Một lòng bên trong lý trí triệt để chết đi. Qua rất lâu, Giang Lạc Một mới thở hổn hển thở phì phò ngồi ở giường một bên, đưa lưng về phía nàng không nói nữa. Lục Hồng Nhan chảy nước mắt, như ngọc trắng loan ngón tay nắm chặt góc chăn, rất là ủy khuất, có thể lúc mới bắt đầu nhất, ta cũng không có nghĩ tới đã quấy rầy cuộc sống của ngươi. Cho dù ngươi cùng Tô Duyệt Khê thành hôn, ta cũng không có xuất thủ ngăn cản, ta chỉ là muốn các loại Tô Duyệt Khê tuổi thọ tự nhiên kết thúc lại hướng ngươi thẳng thắn hết thảy. Chuyện cho tới bây giờ, nàng nói những này không hề có tác dụng. Giang Lạc Một trầm mặc, tựa hồ là đang nói cho nàng, sự tình chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nàng cho hắn luyện chế thanh tâm cổ, hoặc là liền là đem hắn triệt để biến thành khối lỗi. Cho dù ta không theo Hoài Niệm trong tay cướp đi ngươi, nàng lại có thể cho ngươi luyện chế thanh tâm cổ sao? Nàng lại có thể để ngươi cùng Tô Duyệt Khê đoàn tụ sao? Cái này đều khó có khả năng. So với Hoài Niệm, chí ít ta càng thêm chân quý ngươi, ngươi ở bên cạnh ta, ngoại trừ không thể giải khai thực tâm cổ, hết thảy tất cả ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Coi như ta đối với ngươi ra lệnh, tối đa cũng chỉ là muốn để ngươi kể một ít yêu ta lời nói mà thôi, mà không phải đem ngươi trở thành khôi lỗi một dạng thúc đẩy. Lục Hồng Nhan nói đều là sự thật. Giang Lạc Một lòng bên trong vô cùng rõ ràng, đợi tại Sở Hoài Niệm bên người, kém xa đợi tại Lục Hồng Nhan bên người trôi qua tốt. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hắn đã từng yêu qua Lục Hồng Nhan, cho nên hắn hiện tại mới có thể như thế sụp đổ. Hắn không muốn đối mặt đã từng chết đi Bạch Nguyệt Quang. Ngoại trừ không thể giải khai thực tâm cổ, cái khác mọi chuyện cần thiết ngươi đều sẽ đáp ứng ta. Giang Lạc Một thanh âm hòa hoãn rất nhiều. Đúng. Lục Hồng Nhan gật đầu. Vậy ngươi có thể làm cho ta về một lần nhà sao? Giang Lạc vừa đã rời nhà thật lâu, phi thường lo lắng Tô Duyệt Khê an nguy. Lục Hồng Nhan do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Ngươi có thể đi tiểu trấn gặp Tô Duyệt Khê, nhưng phải cùng ta cùng đi. Tốt, hiện tại liền đi. Giang Lạc vừa nói xong liền bắt đầu mặc quần áo, vẫn không quên đeo lên mũ rộng vành che chắn bộ mặt. Bây giờ hắn là thiên hạ tu sĩ trong mắt thịt, bại lộ thân phận khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức. Lục Hồng Nhan gặp hắn động tác gấp gáp như vậy, trong lòng đối Tô Duyệt Khê ghen tuông trở nên càng đậm. Giang Lạc Một mặc quần áo về sau, gặp nàng còn nằm ở trên giường không nhúc nhích, không khỏi cau mày nói, đổi ý. Lục Hồng Nhan có chút lắc đầu, mở miệng nói ra, ngươi cho ta xuyên. Giang Lạc Một mày nhíu lại đến càng sâu. Vừa mới nàng còn nói sẽ không đem hắn làm khôi lỗi thúc đẩy, hiện tại cái này không phải liền là coi hắn là cái khôi lỗi dùng sao? Lục Hồng Nhan giải thích nói, tối hôm qua là ngươi cởi cho ta, tự nhiên ngươi muốn cho xuyên. Giang Lạc vừa nghe xong lời này, nhíu chặt lông mày dần dần mới lỏng. Tối hôm qua, sự tình đúng là hắn làm. Hiện tại Lục Hồng Nhan như thế yêu cầu, cũng coi là hắn phải làm. Hô, hắn thở hắt ra, nhặt lên trên đất quần áo, bắt đầu là Lục Hồng Nhan mặc. Lục Hồng Nhan ngồi ở giường một bên, nhìn xem hắn tay chân vụng về bộ dáng, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, mở miệng nói, thế nhân đều nói, chúng thực tâm cổ người, sẽ đến chết cũng không đổi yêu thi cổ người, nhưng ta lại không cảm giác ngươi có bao nhiêu yêu ta, ngược lại ngươi từ khi sau khi tỉnh lại, vẫn đối ta nổi giận. Giang Lạc Một mắt quang ảm đạm, có chút nói một câu, yêu hận cũng không mâu thuẫn. Câu nói này để Lục Hồng Nhan trong lòng nổi lên gợn sóng, bởi vì Giang Lạc Một không có phủ nhận, hiện tại hắn là không yêu nàng, chỉ bất quá hắn cũng hận nàng. Nội tâm của hắn đối nàng ở vào yêu hận cùng tồn tại trạng thái. Dạng này là đủ rồi. Lục Hồng Nhan lẩm bẩm nói, nàng không yêu cầu xa với Giang Lạc Một không hận nàng, chỉ cầu hắn đối nàng có yêu ý, nàng liền đã rất thỏa mãn. Sau một lát, hai người rời đi khách sạn, bay hướng tiểu vụ trấn. Làm Giang Lạc hạ xuống tại trạch viện của mình bên trong, lại phát hiện đại môn đóng chặt, không có mưa hay. Hắn đi vào phòng bếp, lần đầu tiên nhìn thấy liền là quen thuộc bàn ăn. Tại trên bàn cơm, trưng bày mấy cái chén dĩa bên trong còn tồn phóng sớm đã mục nát đồ ăn. Cái này khiến Giang Lạc Một lòng bên trong sinh ra dự cảm bất tưởng. Tô Duyệt Khê đi, với lại đi thật lâu. Giang Lạc Một lập tức đi vào trên đường, tìm kiếm Tôn Đại Nương hỏi thăm Tô Duyệt Khê tung tích. Có thể Tôn Đại Nương lại nói cho hắn biết, sớm tại hơn 20 ngày trước, Tô Duyệt Khê đã rời đi tiểu trấn, đi tìm trượng phu của nàng. Giang Lạc nghe xong này rất là đau lòng. Thê tử của hắn thật quá ngu, nam hoang bát ngát như thế, nàng một phàm nhân có thể nào tìm được hắn? Hiện tại hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, tiểu tỷ Hưu có thể phù hộ thê tử bình an vô sự. Ngay tại Giang Lạc vừa chuẩn bị rời đi thời khắc, Tôn Đại Nương đột nhiên lại gọi hắn lại, "Vị này thượng tiên, không biết ngài tìm nàng có chuyện gì?" "Ta là nàng Vương Sa thân thích, đặc biệt tới thăm nàng." Giang Lạc một thuận miệng biên cái thân phận. Hắn không thể lấy xuống phía dưới đỉnh mũ rộng vành, để Tôn Đại Nương biết hắn liền là Tô Duyệt Khê trợ phu. Nếu không không lâu sau đó, thiên hạ tu sĩ liền sẽ theo nhau mà tới, tiểu vụ trấn lại không an bình này. Với lại hắn trở về thăm viếng Tô Duyệt Khê tin tức một khi bị truyền ra, khẳng định liền sẽ có rất nhiều tu sĩ đi tìm Tô Duyệt Khê. Nếu là một chút tu sĩ chính đạo tìm tới Tô Duyệt Khê còn tốt, nhiều lắm là sẽ chỉ đưa ra nghi vấn nàng mấy câu thôi, nhưng nếu là hưu tâm thuật bất chính ma tu tìm tới Tô Duyệt Khê, nói không chừng liền sẽ đưa nàng nắm lên đến, dùng nàng tính mệnh đến uy hiếp Giang Lạc vừa hiện thân. Mà chỉ cần Giang Lạc một không bại lộ thân phận của mình, như vậy thiên hạ tu sĩ đều chỉ sẽ cho rằng hắn sớm bị một cái nữ áo xanh ma tu cho biến thành người chết sống lại, tự nhiên cũng không có người biết dùng Tô Duyệt Khê tính mệnh đến uy hiếp hắn hiện thân. Dù sao hắn đều thành người chết sống lại, ngay cả cái tư tưởng đều không có, còn thế nào bị uy hiếp? Tôn Đại Nương mở miệng lần nữa, "Vị này thượng tiên, thảo dân có câu nói không biết có nên nói hay không, cứ nói đừng ngại." Giang Lạc một đạo, "Người của ngài hình có chút giống trượng phu của nàng, người cảm giác sai." Giang Lạc vừa nói xong, lập tức lách mình rời đi, sợ đợi tiếp nữa sẽ bị nhận ra. Chương 114, nàng làm sao có lớn như vậy nghiện, chương 114, nàng làm sao có lớn như vậy nghiện. Giang Lạc một cáo biệt Tôn Đại Nương về sau, liền dẫn Lục Hồng Nhan rời đi tiểu vụ trấn, hướng lên trời vận thành phương hướng bay đi. Độ Tâm Kiếm Tông vạn chúng địa chỉ đã dừng lại ở nơi đó thật lâu, Lục Hồng Nhan nhất định phải nhanh trở về chấp trưởng đại cục. "Cầu ngươi một sự kiện." Giang Lạc mới mở miệng nói, "Giúp ngươi tìm kiếm thế tử." Lục Hồng Nhan không cần đoán đều biết hắn muốn làm gì. Giang Lạc gật đầu một cái nói, "Độ Tâm Kiếm Tông tu sĩ đông đảo, tìm kiếm nàng một phàm nhân, hẳn là rất dễ dàng." Lục Hồng Nhan trong lòng càng ăn dấm, ta cùng nàng thế nhưng là tình địch. "Có thể ngươi chính miệng nói qua, chỉ cần ta không giải khai thực tâm cổ, ngươi chuyện gì đều sẽ đáp ứng ta." "Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta cũng có điều kiện." Lục Hồng Nhan câu nói này, xem như cho Giang Lạc một cái thật lớn tôn trọng. Dù sao nàng hoàn toàn có thể mệnh lệnh Giang Lạc vừa đi làm một chuyện gì, nhưng nàng lại lựa chọn nói ra điều kiện, cũng không có ép buộc đối phương. Nếu như chuyện này đổi thành Sở Hoài Niệm tới làm lời nói, nàng khẳng định ngay cả điều kiện đều không cùng Giang Lạc nói chuyện, thậm chí đều khó có khả năng đáp ứng để Giang Lạc đến một lần gặp Tô Duyệt Khê, càng không khả năng giúp Giang Lạc vừa đi tìm kiếm Tô Duyệt Khê. Từ phương diện này mà nói, Lục Hồng Nhan xác thực không có đem Giang Lạc một xem như khôi lỗi thúc đẩy. Giang Lạc một lòng bên trong vô cùng rõ ràng điểm này, liền mở miệng nói, "Ngươi nói đi, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm nàng bình an, điều kiện gì ta đều đáp ứng." "Tạm thời không nói trước." Lục Hồng Nhan gương mặt từng đỏ, quay đầu đi, không có nhìn hắn. Giang Lạc cùng nhau không có để ý điều kiện của nàng là cái gì, hiện tại chỉ cần để hắn tận mắt thấy Tô Duyệt Khê bình an vô sự, hắn liền đủ hài lòng. Sau 5 canh giờ, tới gần trạm vào tối, hai người rốt cục đã tới Thiên Vận Thành. Làm Lục Hồng Nhan thân ảnh xuất hiện tại thiên không, Độ Tâm Kiếm Tông vạn chúng đệ tử lập tức từ bốn phương tám hướng chạy đến. Bên trong một cái tên là Lỗ Sơn đệ tử, dẫn đầu tiến lên, túi đầu xoay người, cung kính nói ra, "Thiếu tông chủ thứ tội, đệ tử lo lắng ta tông đệ tử một khi phân tán, liền sẽ bị Khắp Huyết Ma Tông ám sát, liền một mình hạ lệnh, để đông đảo sư huynh đệ tỷ muội tạm lưu nơi đây, chưa đi tìm Giang Lạc một." Lục Hồng Nhan gật đầu cười nói, "Việc này ngươi làm được rất đúng, trước đó là ta quá lo lắng, loạn hạ mệnh lệnh, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn." Lỗ Sơn nghe này sững sờ. Hắn không nghĩ tới Thiếu Tông chủ lại không trách tội hắn, ngược lại rất là tán thưởng hành vi của hắn. Dù sao trong khoảng thời gian này đến nay, Thiếu Tông chủ đã biến thành người khác, không chỉ có quyết giữ ý mình, với lại có chút tự tư tàn nhẫn. Theo lý mà nói, hắn trái với mệnh lệnh, hẳn là sẽ bị đương chúng trách cứ, thậm chí trục xuất tông môn mới đúng. Thẳng đến hắn trông thấy Lục Hồng Nhan trên mặt một vòng quen thuộc tiêu dung, trong lòng của hắn nghi hoặc mới dần dần tan thành mây khói. Lấy trước kia cái thông tình đặt lý, đối xử mọi người ôn hòa Thiếu Tông chủ, tựa hồ là trở về. Lục Hồng Nhan quay người nhìn về phía chúng đệ tử, hào phóng thừa nhận sai lầm của mình, "Chư vị, vài ngày trước là ta lựa giận công tâm, làm việc bất chấp hậu quả, quá mức hồ nháo, mong rằng chư vị thông cảm." Đám người nghe vậy đều là lộ ra nụ cười vui mừng. Hiện tại Lục Hồng Nhan mới là bọn hắn đã từng quen thuộc Thiếu Tông chủ. "Tiếp đó, ta có hai chuyện tuyên bố." Lục Hồng Nhan nói ra, "Thứ nhất, ta tông đệ tử Sở Hoài Niệm cũng không tử vong, nàng đã tự nguyện rời khỏi Độ Tâm Kiếm Tông, tu luyện tà thuật, sau này chư vị sẽ cùng nàng gặp nhau, mời bảo trì cảnh giác, để tránh bị kỳ độc tay." Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. "A, Sở sư tỷ còn sống?" "Còn sống tốt. Bất quá Sở sư tỷ làm sao lại tự nguyện rời khỏi tông môn?" "Sở sư tỷ ghét ác như cừu, đầy cõi lòng chính đạo chi tâm, nàng sao có thể tu tà thuật đâu?" Đám người có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này, dù sao Sở Hoài Niệm tại mọi người trong lòng vẫn luôn là lần thụ kính ngưỡng đại sư tỷ. Ban đầu ở Thiên Vận Thành đem Giang Lạc cùng mang đi thanh y Liễu Ma Tu, chính là Sở Hoài Niệm bản thân, việc này ta đã tự mình xác nhận, không có chút nào giả dối. Lục Hồng Nhan giải thích nói. Đám người mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng những lời này có thể đều là từ Thiếu Tông chủ trong miệng nói ra được, bọn hắn không thể không tin. Khẳng định là Sở sư tỷ tu luyện tẩu hỏa nhập ma, mới đưa đến nàng tính tình đại biến. Đúng. Nếu không Sở sư tỷ tuyệt đối không khả năng rời đi tông môn tu luyện tà thuật. Còn có bộ phận đệ tử tại vì Sở Hoài Niệm tìm lý do giải vây. Lục Hồng Nhan không có ở trong chuyện này nhiều lời, mà là nói đến cái tiếp theo sự tình, thứ hai, chư vị có thể từng gặp một vị người mặc bạch y liễu, tên là Tô Duyệt Khê phàm nhân nữ tử. Bên này vừa dứt lời, Giang Lạc một liền lập tức mở miệng nói bổ sung, hắn tuổi tác chừng 20, trời sinh mắc có mặt tật, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, với lại bên người sẽ mang theo một cái bạc màu sắc rực rỡ mèo con, còn có một cái màu hồng phấn chó con. Nhìn xem hắn lo lắng bộ dáng, Lục Hồng Nhan trong lòng đấu kỵ càng đậm. Đám người lúc này mới chú ý tới, đứng tại Lục Hồng Nhan sau lưng, đầu đội mũ rộng vành Giang Lật Một. Bất quá đã thiếu tông chủ không có chủ động giới thiệu, cái kia chắc hẳn là cũng không phải cái gì nhân vật thật trọng yếu. Đệ tử chưa từng thấy qua người này. Đệ tử cũng chưa từng thấy qua. Lục Hồng Nhan mở miệng lần nữa nói ra, ai có thể tìm tới Tô Duyệt Khê, liền thưởng ai một viên địa giai đan dược. Nghe vậy đám người một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng thiếu tông chủ vậy mà lại vì một phàm nhân nữ tử, hào ném cực kỳ chân quý địa giai đan dược. Giang Lạc thấy một lần nàng là giúp mình chịu phí sức như thế, không khỏi chắp tay thở dài, đa tạ. Tuyên bố xong hai cái tin tức, Lục Hồng Nhan liền không có ý định nói thêm nữa, sắc trời đã tối, chư vị tạm thời nghỉ ngơi, minh nhật chúng ta tiếp tục tìm kiếm di tích. Lỗ Sơn mở miệng hỏi, thiếu tông chủ, chúng ta không đi tìm Khắp Huyết Ma Tông liều mạng. Các loại Tào Mãn Doanh dẫn đầu ta tông trưởng lao đến đây, sẽ cùng Khắp Huyết Ma Tông quyết nhất tử chiến. Lục Hồng Nhan quẳng xuống một câu, liền phi thân xuống dưới tìm khách sạn, mua xuống một gian phòng khách ở đi vào. Đám người gặp đây, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì mọi người đều là tu sĩ, đối với nghỉ ngơi loại sự tình này yêu cầu cũng không cao, cho nên cơ hồ không ai chọn ở khách sạn, phần lớn đều sẽ tìm một chỗ đứng đấy nhắm mắt dưỡng thần, cũng đã đầy đủ dưỡng đủ tinh thần. Mà bọn hắn thiếu tông chủ Lục Hồng Nhan, chính là quy nhất cảnh đỉnh phong cường giả, theo lý thuyết càng không cần ở khách sạn mới đúng. Bất quá đám người cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh liền nhao nhao tản ra, các làm các sự tình. Giang Lạc một mình lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt liếc nhìn nội thành một vòng. Phát hiện từng cái nóc phòng cơ hồ đều đứng đầy nghỉ ngơi dưỡng sức tu sĩ, liền dự định ra khỏi thành tìm cây đại thụ dựa vào ngủ một lát. Người đi đâu? Hắn còn vừa muốn đi, Lục Hồng Nhan thân ảnh liền ngăn tại trước mặt hắn. Đương nhiên là đi nghỉ ngơi. Giang Lạc nói chuyện nói. Vậy liền đi với ta khách sạn. Vì cái gì? Lục Hồng Nhan sắc mặt từng đỏ, ngươi quên trước đó đã đáp ứng ta điều kiện. Giang Lạc sững sờ, tựa hồ đoán được điều kiện của nàng là cái gì. Người sẽ không phải. Trở về phòng lại nói. Lục Hồng Nhan nói xong, liền giữ chặt hắn bay vào phòng khách bên trong. Hai người vừa mới đi vào phòng, Lục Hồng Nhan liền lập tức dùng linh khí chống lên một đạo bình chướng, ngăn cách gian phòng bên trong bên ngoài hết thảy thanh âm. Sau đó nàng liền ý phục đều không thoát liền trực tiếp chui vào trong chăn. Giang Lạc thấy một lần đây, trong lòng hô to không ổn. Quả nhiên, sau một khắc, Lục Hồng Nhan từ trong chăn nô ra nửa gương mặt, hai con ngươi chứa xuân, nhỏ giọng nói, "Điều kiện của ta, liền là làm tiếp một lần chuyện tối ngày hôm qua." Giang Lạc vừa nghe xong về sau, trực tiếp một bàn tay quất vào trên nó mình. "Không phải, nàng tại sao có thể có lớn như vậy nguyện a? Tối hôm qua đều phiên Vân Phúc Vũ hai canh giờ, còn chưa đủ à?" Chương 115, chấm luân, chương 115, chấm luân. Không được. Giang Lạc một quả quyết cự tuyệt, cũng nghiêm khắc phản bác, chuyện tối ngày hôm qua là ta thụ thực tâm cổ ảnh hưởng bố trí, cũng không phải là xuất phát từ bản ý hướng hồ người thân là danh môn chính phái thiếu tông chủ, sao có thể trầm mê ở nam nữ hoan ái. Lục Hồng Nhan rất là bất mãn, trực tiếp quay đầu đi không nhìn hắn nữa, âm thanh lạnh lùng nói, dối trá, lừa đảo, không có đảm đương đồ hèn nhát. Giang Lạc một không thèm quan tâm nàng cho nhãn hiệu, chẳng lẽ ta nói không đúng? Mặc kệ tối hôm qua ngươi là có hay không thụ thực tâm cổ ảnh hưởng, sự tình đều là ngươi làm, đây là sự thật. Lục Hồng Nhan tiếp tục nói, với lại tại hôm nay buổi sáng, ngươi chính miệng đã đáp ứng ta, chỉ cần ta giúp ngươi tìm kiếm Tô Duyệt Khê, vô luận ta đưa ra điều kiện gì ngươi cũng sẽ không cự tuyệt. Hiện tại ngươi lại lật lọng, chẳng lẽ không phải liền là cái dối trá lừa đảo? Giang Lạc hoàn toàn không có nói mà chống đỡ. Gặp hắn không nói lời nào, Lục Hồng Nhan luôn từ càng thêm sắc bén, dứt bỏ những này không nói, trong lòng ngươi rõ ràng yêu ta, ngươi rõ ràng cũng rất muốn cùng ta mây hướng mơ mộ, cũng không dám trực diện nội tâm của mình, nhất định phải giả bộ như chính nhân quân tử bộ dáng cự tuyệt ta, ngươi không phải liền là đồ hèn nhát. Nàng nói không sai. Tại thực tâm cổ ảnh hưởng dưới, Giang Lạc một tự nhiên là yêu nàng, tự nhiên cũng muốn cùng nàng làm một ít xấu hổ sự tình. Giang Lạc chau mày nói, nhưng ta những tâm tình này đều là nhận thực tâm cổ ảnh hưởng. Vậy ngươi đáp ứng ta điều kiện thời điểm, tổng không có nhận thực tâm cổ ảnh hưởng a? Lục Hồng Nhan một câu, lần nữa để Giang Lạc một á khẩu không trả lời được. Người một khi chiếm lý, nói chuyện đều kiên cường. Lục Hồng Nhan nói, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, hoặc là rời phòng, ta từ nay về sau cũng không tiếp tục tin ngươi, sẽ không bao giờ lại giúp ngươi làm một chuyện gì, hoặc là liền cùng ta. Rất hiển nhiên, nàng là biết nói chuyện, cũng không tiếp tục tin ngươi mấy chữ này. Đối Giang Lạc một lực sát thương có thể quá lớn. Hắn bị oan uổng lục thế 3000 năm, khát vọng nhất liền là đạt được tín nhiệm. Giang Lạc tưởng tượng nói chút lời nói vì chính mình biện hộ, nhưng hắn thật sự là đối lý, không nói lời nào có thể vì mình giải vây. Coi như ngươi lần này không làm, lần sau thực tâm cổ phát tác, ngươi vẫn là sẽ làm. Lục Hồng Nhan lần nữa lên tiếng. Ngươi muốn làm nhưng lại không dám làm, nhất định phải đợi đến thực tâm cổ phát tác, ngươi mới có cái thích hợp lý do mất khống chế, mới dám đối ta làm ra những chuyện kia. Ta biết một khi ngươi ta ở giữa phát sinh loại sự tình này, nội tâm của ngươi nhất định sẽ khiển trách mình đối Tô Duyệt Khê phản bội, có thể ngươi cũng không thể phủ nhận, ngươi tại cùng ta ngủ ở cùng nhau thời điểm, nội tâm khẳng định là vui vui mừng. Giang Lạc mỗi lần bị đối một câu đều không nói, tựa như cái người gỗ một dạng làm đứng đấy. Lục Hồng Nhan đơn giản tựa như là trong bụng hắn run đũa, tư tưởng của hắn biến hóa tất cả đều bị hắn thấy rõ đến không dư thừa chút nào. Nhưng hắn cũng không muốn loại suy nghĩ này a. Hai cái thực tâm cổ nhập thể, không cách nào khống chế cảm xúc, tại trong đầu hắn tăng gấp bội tăng trưởng, hắn có thể làm sao? Không khí lâm vào yên lặng, trọn vẹn qua thời gian uống cạn nửa chén trà. Giang Lạc một cũng đều không nói ra nửa chữ. Lục Hồng Nhan bị hắn trầm mặc khiến cho hơi không kiên nhẫn, đứng dậy nói ra, "Đã ngươi không rời đi, vậy ta liền coi ngươi đồng ý." Giang Lạc một vẫn là không có đáp lời. Nếu là hắn đi, Lục Hồng Nhan chắc chắn sẽ không sẽ giúp hắn tìm kiếm Tô Duyệt Khê. Với lại có hắn lần này lật lọng, về sau hắn như còn muốn đi gặp Tô Duyệt Khê lời nói, Lục Hồng Nhan chắc chắn sẽ không đáp ứng. Gặp hắn vẫn là trầm mặc không nói, Lục Hồng Nhan bực bội tới cực điểm. Nàng trực tiếp đem Giang Lạc đưa một cái túm lên giường, triệt để dứt bỏ mình lòng liêm sỉ, đã ngươi ưa thích trầm mặc. Vậy tối nay vô luận ta làm cái gì, ngươi tốt nhất đều đừng nói một chữ. Mặc dù tối hôm qua hai người đã có tiếp xúc ra thịt, nhưng Lục Hồng Nhan nhưng thủy chung bởi vì thực tâm cổ phát tác mà cảm thấy tiếc nuối. Nàng luôn cảm thấy tối hôm qua Giang Lạc cùng nhau không thuần túy, nàng cần chính là hiện tại không có bị dâm tà choáng váng đầu óc Giang Lạc một. Tư. Lục Hồng Nhan trong nháy mắt tiêu diệt trong phòng dạ quang thạch đầu. Có Sở Hoài Niệm làm giáo huấn, lại thêm tối hôm qua kinh nghiệm, nàng mới sẽ không ngay tại lúc này làm thục nữ. Giang Lạc một bản muốn tại tối nay làm cái sẽ không động đậy người gỗ, nhưng theo Lục Hồng Nhan trên người mùi thơm cơ thể xâm nhập xoang mũi, hắn phát hiện đầu óc của mình liền bắt đầu không hề bị chính mình trưởng khống. Tu sĩ thể lực luôn luôn rất dồi dào. Một đêm loan điên phượng ngược lại, cho đến sáng sớm hôm sau. Giang Lạc một thân tâm vô lực nằm ở trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm nóc phòng, trong lòng mọi loại sám hối lấy tối hôm qua điên cuồng, nhưng lại không biết liêm sỉ là tối hôm qua sự tình cảm thấy vui vẻ. Cực độ mâu thuẫn cảm xúc, phản phất một đôi bàn tay lớn đang dùng lực xé rách hắn, muốn đem hắn chia hai nửa. So với lâm vào mâu thuẫn hắn, Lục Hồng Nhan trên mặt thì mang theo thỏa mãn mỉm cười. Ta vốn đang rất lo lắng, cho là ngươi sẽ gạt ta, không nghĩ tới, hết thảy như ta mong muốn. Nàng ôm Giang Lạc một cánh tay, nhẹ giọng nói ra, "Không phải ta không có làm, đều là thực tâm cổ khống chế." Giang Lạc một phản bác lộ ra tái nhợt bất lực. Tùy ngươi nói thế nào. Lục Hồng Nhan không thèm để ý chút nào, nàng hiện tại chỉ muốn ôm hắn yên tĩnh đi. Tiếp xuống 10 ngày, Lục Hồng Nhan mang theo Giang Lạc vừa gia nhập Độ Tâm Kiếm Tông đội ngũ, tại phương viên mấy vạn dặm bên trong tìm kiếm lấy Tô Duyệt Khê tung tích. Tại trong lúc này, kiếm tông các đệ tử mỗi đêm đều có thể trông thấy Lục Hồng Nhan mang theo Giang Lạc vừa đi nhập chung phòng phòng. Mới đầu đám người còn đều cho rằng hai người hẳn là tại cộng đồng tu luyện một loại bí thuật, cho nên mới tại cùng một gian phòng bên trong, không muốn bị người khác chỗ đã quấy rầy. Thẳng đến một vị nào đó nữ đệ tử tu luyện công pháp suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, tại nửa đêm vụng trộm đến thăm hai người gian phòng, thấy được một ít khó mà mở miệng hình tượng, chân tướng mới bị đám người biết được. Mọi người tại biết được việc này về sau, đều khó mà tiếp nhận sự thật này. Bởi vì thiếu tông chủ tại mọi người trong mắt, chính là cao không thể chạm thiên chi tiểu nữ, làm sao lại có thể cùng một cái không biết tên người thần bí trở thành đạo lữ? Với lại cả ngày đều trầm mê tại nam sắc bên trong không cách nào tự kiềm chế. Theo thời gian vượt qua càng lâu, đám người cũng dần dần chết lặng, bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này. Giang Lạc một tư tưởng, cũng trong khoảng thời gian này rèn luyện dưới, phát sinh biến hóa rất lớn. Hắn thích đứng mỗi đêm cùng Lục Hồng Nhan không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt, hắn đối Lục Hồng Nhan yêu thương càng thêm nồng đậm, hắn bắt đầu quên lãng thê tử của mình Tô Duyệt Khê. Thậm chí hắn có đôi khi đều không nghĩ ra, tại sao mình muốn đi tìm Tô Duyệt Khê, chẳng lẽ cứ như vậy cùng Lục Hồng Nhan vĩnh viễn cùng một chỗ không tốt sao? Bất quá hắn trong đầu còn có một tia cố chấp suy nghĩ tồn tại, cái kia chính là nhất định phải tìm một cơ hội, vụ trộm cho Lục Hồng Nhan uy hạ thực tâm cổ, lại mệnh lệnh Lục Hồng Nhan giải khai trong cơ thể hắn thực tâm cổ. Hắn không biết mình tại sao phải làm như thế, chỉ biết mình nếu như không làm như vậy, liền sẽ mất đi rất nhiều rất nhiều. Bất quá lấy hắn tu vi hiện tại, muốn cho Lục Hồng Nhan loại này quy nhất cảnh cường giả tối đỉnh hạ cổ, căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Trừ phi, Lục Hồng Nhan tự nguyện ăn thực tâm cổ. Chương 116, Sở Hoài Niệm tái sinh linh nguyên, chương 116, Sở Hoài Niệm tái sinh linh nguyên. Từ khi Lục Hồng Nhan đem Giang Lạc cùng mang đi về sau, Sở Hoài Niệm cả người đều lâm vào thất hồn lạc phách trạng thái. Hiện tại thương thế của nàng mặc dù đã khỏi, nhưng mỗi khi nàng tại tu luyện thời điểm, nhưng dù sao khó mà tập trung tinh thần. Phản phất nàng vừa nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy mình người trong lòng đang cùng những nữ nhân khác tại phiên vân phúc vũ. Bành! Sở Hoài Niệm tức giận đến một quyền đập xuống đất, mặt đất ứng thanh lom xuống dưới. Cứ tiếp như thế, ta còn thế nào tấn thăng quy nhất cảnh, ta còn thế nào đem hắn đoạt lại? Nàng quá muốn mau chóng lĩnh hội đại đế truyền thừa, quá muốn mau chóng đem Giang Lạc nhất trọng mới đoạt lại bên người. Nhưng mà con đường tu luyện có đôi khi liền là dục tốc bất đạt, nếu là mang theo quá nặng chấp niệm tu luyện, thậm chí rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, tiến vào điên trạng thái. Nàng xem thấy mình trong nạp giới bị vô số tu sĩ trông mà thèm phượng tộc bảo vật, trong lòng lại là vạn bất đắc dĩ, có nhiều như vậy thiên tài địa bảo lại như thế nào, ta đạo tâm sớm đã không còn vững chắc, căn bản là không có cách từ đó hấp thu có ích. 3. Sở Hoài Niệm đem nạp giới hung hăng quẳng xuống đất, rất nhiều bảo vật bị rơi lả tả trên đất. Chẳng lẽ ta đời này nhất định không cách nào đạt được hắn sao? Nàng vô lực ngồi liệt trên mặt đất, đã mất đi thiên địa linh nguyên, lòng tin của nàng sớm đã thật to gặp khó, lại thêm nóng vội đoạt lại người trong lòng, nàng có thể đột phá mới là lạ. Ngay tại lúc nàng tuyệt vọng thời khắc, một cái lưu ly bình lại đột nhiên lăn đến nàng bên chân. Cái bình này là Khấp Huyết Ma Tông lưu chấp sự cho nàng, bên trong chứa một viên tên là Cựu Chuyển Đỉnh Phong Đan Diệu Dược, thiên giai đan dược. Sở Hoài Niệm cầm lên lưu ly bình. Khấp Huyết Ma Tông đan dược cực kỳ quý dị, một viên phục sinh đan liền có thể làm cho người có được cải tử hồi sinh năng lực. Như vậy cái này Cựu Chuyển Đỉnh Phong Đan, phải chăng cũng đan như kỳ danh, có thể khiến người trở lại đỉnh phong? Sở Hoài Niệm do dự một chút, cuối cùng mở ra lưu ly bình. Theo thiên giai đan dược khí tức xông ra, giữa thiên địa phong vân tùy theo biến đổi lớn. Đã lúc trước Khấp Huyết Tông chủ hạ lệnh không giết ta, như vậy thì đại biểu ta đối bọn hắn tông môn có giá trị, cho viên đan dược kia cũng không có lý do hại ta. Tu vi trì trệ không tiến, đã nhanh đem Sở Hoài Niệm bức cho điên. Nàng đã không còn giống lúc trước như vậy, có thể lý trí cân nhắc viên đan dược kia có khả năng ra hại nàng. Nàng càng muốn tin tưởng, viên đan dược kia có thể trợ nàng trở lại đỉnh phong. Từ ngực, không có chút nào do dự, Sở Hoài Niệm trực tiếp đem đan dược nuốt vào trong bụng. Đơn giản liền là vỏ đã mẹ không sợ sức. Theo đan dược nhập thể, bụng của nàng liền bị một cỗ mãnh liệt nóng bỏng cảm giác bao vây, ngay sau đó chính là đau kịch liệt cảm giác truyền khắp toàn thân, phản phất đan điền cùng kinh mạch đều tại đây khắc gặp cực kỳ nghiêm trọng tàn phá. Bất quá loại đau này cảm giác đến nhanh, đi cũng nhanh, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Sở Hoài Niệm liền khôi phục bình thường. Tựa hồ cũng không có biến hóa gì. Sở Hoài Niệm cảm thụ một chút thân thể của mình, kết quả để nàng thất vọng. Cái gì cầu thí thiên giai đan dược? Kết quả như thế, để nàng lần nữa trở nên táo bạo bắt đầu. Còn không có chờ nàng khởi sướng tính tình, vừa mới thối lui cái kia cô nóng bỏng cảm giác liền lần nữa đánh tới, không để cho nàng cầm cắn chặt răng. Lần này kịch liệt đau nhức kéo dài thời gian, trọn vẹn là lần trước gấp hai. Theo cảm giác đau lần nữa thối lui, nàng có một tia thời gian thở dốc, nhưng nàng thân thể vẫn là không có chút nào biến hóa. Cái này hẳn là liền là một viên dùng để tra tấn người đan dược. Không chờ Sở Hoài Niệm nghĩ lại, kịch liệt đau nhức lại lần nữa đánh tới, lại kéo dài thời gian lại lần nữa gấp bội. Liên tiếp 3 lần kịch liệt thống khổ, để Sở Hoài Niệm càng táo bạo, nàng mở ra mình nạp giới, ăn vào một chút vững chắc kinh mạch đang dược, ý đồ làm dịu thống khổ. Mà ở nàng uống thuốc trong lúc đó, lần thứ 4 kịch liệt đau nhức theo nhau mà tới, đầu óc của nàng bắt đầu trở nên hoảng hốt, ánh mắt càng là mơ hồ một mảnh. Nàng thậm chí cũng không biết trong tay mình cầm là đan dược gì, liền hung hăng hướng miệng bên trong nhét. Ở sau đó 3 canh giờ bên trong, Sở Hoài Niệm liền là tại từng cơn sóng liên tiếp, tầng tầng tiến dần lên kịch liệt đau nhức bên trong chật vật dãy rủa. Thẳng đến nàng rốt cục chống nổi cái kia sống không bằng chết lần thứ 9 đau đớn, mới rốt cục cảm giác được thân thể tựa hồ trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Nguyên lai cái gọi là cửu chuyển, liền là trải qua 9 lần thống khổ. Sở Hoài Niệm từ dưới đất bò dậy đến, cẩn thận cảm thụ tự thân biến hóa. Có thể nàng dùng thần thức tại thể nội từ dò một vòng về sau, lại phát hiện ngoại trừ trong đan điền nhiều một tia ngân thải sắc khí tức, liền cái gì cũng không có. Ta khờ ngốc tiếp nhận 9 lần thống khổ, kết quả là chỉ lấy được thứ như vậy. Nội tâm của nàng mặc dù rất là thất vọng, nhưng vẫn là thử nghiệm đi thôi động cái kia một tia bạc màu khí tức. Nhưng mà rất nhanh nàng liền buồn rầu bắt đầu, bởi vì nàng phát hiện mình sử dụng thôi động linh khí phương pháp, lại không cách nào thôi động cái này bạc màu khí tức. Không phải là phương pháp của ta sai. Sở Hoài Niệm suy tư một lát, quyết định áp dụng thôi động linh nguyên phương thức đến hoạt động động bạc màu khí tức. Lần này, nàng rất dễ dàng liền đem nó thúc đẩy bắt đầu, với lại 10 phần thuận buồm xuôi gió. Thứ này đúng là linh nguyên. Nàng rất là rung động. Bởi vì linh nguyên chính là thánh vật, thuộc về giữa thiên địa không thể tái sinh sự vật, trừ phi dùng một loại khác thánh vật mới có thể lẫn nhau tiếp tế. Có thể trong cơ thể nàng thiên địa linh nguyên đã sớm bị Lục Hồng Nhan triệt để dành thời gian, căn bản không có bổ cấp mục tiêu. Mà cái này cựu chuyển đỉnh phong đan, có thể nghịch chuyển thiên địa quy tắc, để nàng linh nguyên tái sinh. Sở Hoài Niệm giờ phút này hết sức kích động, nàng không kịp chờ đợi đem linh nguyên dẫn xuất bên ngoài cơ thể. Hoa. Ngân hải sắc quang huy vờn quanh tại nàng quanh thân, không ngừng lấp lóe từng ly từng tí, phản phất tinh thần lóa mắt. Tinh. Tinh thần linh nguyên. Sở Hoài Niệm lần nữa chấn kinh. Lúc trước nàng liền xác định qua, trong cơ thể mình tái sinh linh nguyên, cũng không phải là trước đó thiên địa linh nguyên, nhưng nàng căn bản không nghĩ tới, vậy mà lại là Vân Hy nữ đế có tinh thần linh nguyên. Thiên địa linh nguyên tuy là thiên địa thánh vật, nhưng lại vẫn là không kịp tinh thần linh nguyên tương đại. Dù sao một cái là hấp thu thiên địa chi lực, mà một cái thì là hấp thu tinh thần chi lực, cả hai ở giữa có chênh lệch không nhỏ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tinh thần chi lực bao gồm thiên địa chi lực, dù sao Sở Hoài Niệm sinh tồn cái thế giới này, vốn là trong vũ trụ một hạt tinh thần. Cựu truyền đỉnh phong đan, thật sự là thần vật. Sở Hoài Niệm lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve bạc thải quang huy, trong khoảng thời gian này đến nay tất cả biệt khuất cảm xúc quét sạch sành sanh, hết thảy suy nghĩ đều trở nên trước nay chưa có thông suốt. Có cái này tinh thần linh nguyên, thiên phú tu luyện của nàng liền sẽ lần nữa vượt lên trên chúng sinh. Coi như Lục Hồng Nhan cướp đi thiên địa linh nguyên lại như thế nào, nàng chỉ cần có đầy đủ thời gian, vẫn là cuối cùng sẽ có một ngày đem vượt qua tại sau lưng. Vui mừng quá đỗi, nàng lập tức tại chỗ ngồi xuống, đem sao trời linh nguyên kết nối không gian xung quanh, liên tục không ngừng là tự thân hấp thu tinh thần chi lực. Theo năng lượng bàng bạc tràn vào đan điền, nàng cũng lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Không ra 2 ngày, cảnh giới của nàng rốt cục đột phá, bước vào quy nhất cảnh sơ kỳ. Cảm thụ được tự thân lực lượng thể biến, Sở Hoài Niệm không khỏi lại lần nữa kinh ngạc tại tinh thần chi lực cường đại, đồng thời cũng đối Khắp Huyết Ma Tông sinh ra càng lớn lòng hiếu kỳ. Có lẽ ta hẳn là đi một chuyến Khắp Huyết Ma Tông. Chương 117, mời nhập tông, chương 117, mời nhập tông. Nam Hoang biên giới dãy núi. Trong khoảng thời gian này đến nay, Mạc Uyên đem thiên đạo ban cho các loại đan dược cùng pháp thuật, toàn bộ tỉ mỉ dạy bảo cho Diệp Hiên. Diệp Hiên cũng tại trong lúc này liên tiếp đột phá, bây giờ hắn đã là pháp tướng cảnh sơ kỳ tu vi. Lấy hắn chừng 20 tuổi tác, có được như thế tu vi, toàn thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hiên Nhi, dừng lại. Mạc Uyên mở miệng đánh gãy Diệp Hiên tu luyện. Đang đứng ở vong ngã trạng thái tu luyện Diệp Hiên, bị hắn cái này máy động nhưng đã quấy rầy, trong lòng không khỏi rất là bực bội, nhưng mặt ngoài vẫn là cùng kính hỏi, "Nghĩa phụ, có gì việc gấp?" Mạc Uyên cười nói, "Vi phụ mới vừa từ Lưu Chấp Sự trong miệng đạt được tin tức, Sở Hoài Niệm đã bị trục xuất Độ Tâm Kiếm Tông, với lại nàng còn tu luyện tà thuật, người ta nhanh chóng tiến đến tìm nàng, nhất định phải đưa nàng triều nhập ta tông." "Sở Hoài Niệm?" Diệp Hiên nhíu mày hồi tưởng một lát, mới hỏi, "Nàng liền là tương lai giúp ta phi thăng nhân vật trọng yếu thứ nhất." "Không sai. Lần này đi gặp nàng, ngươi nhất định phải cho nàng lưu lại hảo cảm, tương lai nàng mới có thể cam tâm tình nguyện trợ giúp ngươi." Mạc Uyên nói. Nghe xong người kia đối với mình có lợi, Diệp Hiên lập tức tinh thần tỉnh táo, đứng dậy nói ra, "Nghĩa phụ, chúng ta nhanh xuất phát a." Mạc Uyên vung tay lên, hai người hóa thành huyết ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thân là thánh cảnh đỉnh phong đại tu, Mạc Uyên chỉ dùng nửa nén hương thời gian, ngay tại một vùng biển trên không tìm được Sở Hoài Niệm. "Người nào cản đường?" Nhìn xem ngăn tại phía trước hai đạo huyết ảnh, Sở Hoài Niệm lập tức cảnh giác bắt đầu, trên thân linh khí cũng theo đó bộc phát ra. "Tiểu Hữu chớ có kinh hoàng, chúng ta đối ngươi cũng vô ác ý." Mạc Uyên nói xong, thu hồi trước người tinh lực. Theo tinh lực biến mất, một người mặc đỏ bảo trung niên nam nhân, mang theo một tên đồng dạng trang phục thanh niên nam tử, liền xuất hiện ở Sở Hoài Niệm trước mắt. "Diệp Hiên." Khi nhìn rõ hai người bộ dáng về sau, Sở Hoài Niệm suýt nữa vô ý thức liền muốn xuất thủ, đem thanh niên kia nam tử làm thịt rồi. Nhưng lo lắng đến hắn bên cạnh trung niên nam nhân, quanh thân tán phát uy áp mạnh mẽ, nàng mới nhịn xuống không có xuất thủ. "Hai vị có gì muốn làm?" Sở Hoài Niệm vừa nói vừa đánh giá Mạc Uyên. Nàng không cách nào cảm giác cái này trung niên nam nhân tu vi ở vào cảnh giới cỡ nào, nhưng đối phương trên người uy áp đều như nói, hắn chí ít một vị thánh cảnh đại năng. Bên này Mạc Uyên còn chưa mở miệng, Diệp Hiên liền lập tức lên tiếng nói, tại hạ Khấp Huyết Ma Tông thiếu tông chủ Diệp Hiên, ta bên cạnh vị này là tại hạ nghĩa phụ, đồng thời cũng là ta Khấp Huyết Ma Tông một tông chi chủ. Trên mặt hắn treo một tia ánh nắng mỉm cười, hắn nói ở giữa tận lực ra vẻ mình ôn tồn lễ độ, muốn cho trước mặt vị này cực đẹp nữ tử lưu lại một cái tốt đẹp ấn tượng. Nói thật, cho dù Sở Hoài Niệm không phải tương lai trợ giúp Diệp Hiên phi thăng nhân vật trọng yếu, liền chỉ bằng vào nàng chắc tuyệt phi phàm dung nhan, cũng đủ làm cho Diệp Hiên thái độ như thế. Thiếu tông chủ, Sở Hoài Niệm không khỏi nhíu mày, đối với cái này cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Phía trước lục thế bên trong, Khấp Huyết Ma Tông vẫn luôn là độ tâm kiếm tông địch nhân, mà Diệp Hiên lại là độ tâm kiếm tông thân truyền đệ tử, tự nhiên cũng cùng Khấp Huyết Ma Tông thế bất lưỡng lập. Nhưng mà đến một thế này, Diệp Hiên cũng không biết vì sao trở thành Khấp Huyết Ma Tông thiếu tông chủ, rất có một loại nhận giặc làm cha tức thị cảm. Bất quá Sở Hoài Niệm cũng không thể không thừa nhận, cái này Diệp Hiên trên người khí vận coi là thật đủ mạnh. Một thế này bởi vì tứ tông đổ ước nguyên nhân, cho nên Diệp Hiên nhất định không thể bái nhập độ tâm kiếm tông, trở thành Lục Hồng Nhan thân truyền đệ tử. Nàng muốn cho rằng Diệp Hiên cơ duyên lại bởi vậy lọt vào cắt giảm, nhưng chưa từng nghĩ một thế này thiên đạo không chỉ có để Khấp Huyết Ma Tông trở nên cực kỳ quỷ dị lại cường hãn, hơn nữa còn để Diệp Hiên cùng đắp lên quan hệ. Thế này sao lại là tiêu giảm hắn khí vận, ngược lại là thiên đạo đang vì đó mở ra lối riêng, tăng cường hắn chúng đích cơ duyên. Gặp Sở Hoài Niệm làm thất thần không nói lời nào, Diệp Hiên còn tưởng rằng đối phương là bị thân phận của mình cho hù sợ, vừa cười vừa nói, nghe nói cô nương thiên phú tu luyện là thế gian hiếm thấy chi kỳ tài, lại vẹn vẹn bởi vì trong lúc vô tình tu luyện một môn tà thuật, liền bị cái kia không phân tốt xấu độ tâm kiếm tông cho trục xuất, tại hạ cùng với nghĩa phụ vì thế cảm thấy thương tiếc, chuyên tới để mời cô nương gia nhập ta tông. Cắt. Đối mặt Diệp Hiên lấy lòng, Sở Hoài Niệm biểu hiện cực kỳ xem thường. Diệp Hiên gặp này rất là một bức, căn bản vốn không biết mình đến tuột cùng là câu nào nói sai. Sở Hoài Niệm không nhìn hắn nữa, mà là nói với Mạc Uyên, Mạc tông chủ, ta một mực rất nghi hoặc, đến tuột cùng ra sao nguyên do? Ngươi tình nguyện hy sinh một vị tông môn chấp sự, nhưng vẫn là không muốn hạ lệnh giết ta. Hoài Niệm tiểu hữu, không nói gạt ngươi, bản tọa chính là nhận thiên đạo chỉ dẫn, trợ thiên đạo chi tử đăng đỉnh phi thăng chi cảnh. Ta sở dĩ không giết ngươi, vậy cũng là bởi vì ngươi tương lai sẽ cùng bản tọa đứng tại một phương, cộng đồng là thiên đạo chi tử phi thăng mà tận lực. Mạc Quyên trực tiếp nói trắng ra, không chút nào mang dầu diếm. Bởi vì hắn thấy trợ giúp thiên đạo chi tử phi thăng là vô cùng cao thượng vinh quang. Với lại hiện tại Sở Hoài Niệm không tông không phái, tương lai một vùng tăm tối, ngoại trừ gia nhập Khấp Huyết Ma Tông, không còn cái khác lựa chọn. Thiên đạo. Sở Hoài Niệm nội tâm không khỏi rung động. Nàng trước đó liền phi thường nghi hoặc, Khấp Huyết Ma Tông một cái cũng không cường đại tông môn, tại sao lại đột nhiên có được không tồn tại ở thế gian quỷ dị đang dược, nguyên lai những cái kia đều là thiên đạo ban cho. Nhưng tại trước sáu thế bên trong, thiên đạo chưa hề chỉ dẫn người nào đó, đặc biệt là thiên đạo chi tử hộ giá hộ tống, vì sao một thế này lại như thế khác thường? Diệp Hiên mở miệng lần nữa nói ra, tại hạ bất tài, chính là nghĩa phụ trong miệng thiên đạo chi tử. Hắn cho là mình lộ ra cái thân phận này, trước mặt vị này cô nương xinh đẹp hẳn là sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng mà Sở Hoài Niệm nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, mà là nói với Mạc Uyên, muốn ta gia nhập Khấp Huyết Ma Tông, trợ thiên đạo chi tử phi thăng, loại sự tình này nghe bắt đầu đối ta cũng vô ích chỗ. Trợ giúp Diệp Hiên phi thăng. Sở Hoài Niệm trong lòng tự nhiên là không nguyện ý, nhưng nàng cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì nàng rất cần Khấp Huyết Ma Tông một thứ gì đó đến tăng cường tự thân. Diệp Hiên người này, nàng nhất định là muốn giết, cũng không thể là hiện tại. Nàng trước tiên cần phải lợi dụng một chút cái này thiên đạo sủng nhi, vì mình tương lai trải đường. Mạc Uyên lúc này cười to, Hoài Niệm tiểu hữu, ta tông có thiên đạo ban ân, lại có thiên đạo chi tử làm thiếu tông chủ. Ngươi muốn cái gì có ích, còn có thể là thiên đạo có thể không cách nào thỏa mãn. Độ tâm kiếm tông lấn ta quá đáng, ta hiện tại rất cần bảo vật tăng cường tu vi, một ngày kia đến vì chính mình dựa nhục. Sở Hoài Niệm cũng không có chỉ mặt gọi tên, nói là Lục Hồng Nhan lấn nàng quá đáng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, ở trong mắt Mạc Uyên, Lục Hồng Nhan khẳng định cùng nàng mở dạng, đều là tương lai trợ giúp thiên đạo chi tử phi thăng trọng yếu nhân tuyển. Nếu để cho Mạc Uyên biết nàng đối Lục Hồng Nhan hận ý cực sâu, cái kia Mạc Uyên liền sẽ tận lực để nàng tu vi vĩnh viễn không cách nào siêu việt Lục Hồng Nhan, dùng cái này đến ngăn cản nàng hướng Lục Hồng Nhan trả thù. Diệp Hiên nghe đây, lúc này bực tức nói, cái kia độ tâm kiếm tông thật cho là có mắt không trọng. Cô nương như thế khoáng thế kỳ tài, lại sẽ tao ngộ vô cùng nhục nhã. Ta Diệp Hiên ở đây thề, chỉ cần cô nương gia nhập ta tông tất dốc hết tất cả, là cô nương báo thù rửa hận. Chương 118, Sở Hoài Niệm gia nhập Ma Tông, chương 118, Sở Hoài Niệm gia nhập Ma Tông. Nghe xong Diệp Hiên phát biểu, Sở Hoài Niệm chỉ muốn buồn nôn. Nếu như không phải nàng biết được kiếp trước tất cả chân tướng, thật đúng là khả năng bị đối phương gióng giạc khuôn mặt lửa. Vì nàng báo thù rửa hận, đây quả thực là tại đánh giấm. Diệp Hiên căn bản không có khả năng đối địch với Độ Tâm Kiếm Tông, bởi vì Lục Hồng Nhan là Độ Tâm Kiếm Tông thiếu tông chủ. Một khi Diệp Hiên đối địch với Độ Tâm Kiếm Tông, như vậy tương lai Diệp Hiên đang phi thăng thời điểm, liền sẽ thiếu đi Lục Hồng Nhan trợ giúp. Cho nên Diệp Hiên nói lời, chẳng qua là lấy được nàng hảo cảm thôi. Nhưng nàng biết rõ như thế, nhưng cũng không thể đem quan hệ khiến cho quá cứng ngắc, nếu không nàng về sau còn thế nào lợi dụng Diệp Hiên, cùng hắn phía sau Khấp Huyết Ma Tông. So với vì thu được lấy hảo cảm nói chuyện không mang theo đầu óc Diệp Hiên, mà quên phát biểu liền rất bình thường. Hoài Niệm tiểu hữu, đây là một viên phục sinh đan, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta tông, thiên giai đan dược mặc cho ngươi lấy, với lại ngươi con đường tu luyện gặp được bất kỳ khó khăn, bản tọa đều đem hết sức giúp đỡ. Mạc Uyên căn bản vốn không sách có giúp hay không Sở Hoài Niệm báo thủ, chỉ nói có thể giúp nàng tăng thực lực lên. Sở Hoài Niệm tiếp nhận đan dược, mở miệng nói, Mạc tông chủ nhất ngôn cửu đỉnh, Hoài Niệm nguyện gia nhập Khấp Huyết Ma Tông. Ha ha ha. Tốt. Mạc Uyên cao hứng cười to, lần nữa lấy ra mấy cái lưu ly bình tặng cho Sở Hoài Niệm, cái này chính là Thiên Nguyên Phá Kính Đan, thiên giai phẩm chất, đủ để trèo chống Hoài Niệm tiểu hữu đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Sở Hoài Niệm lần nữa nhận lấy, đan dược tuy tốt, nhưng cũng muốn khắc khổ tu hành mới có thể phát huy hắn tác dụng. Hoài Niệm tiểu hữu chính là thiên địa thánh vật chọn chúng người, bản tọa tin tưởng thế gian này tuyệt không tồn tại tiểu hữu không cách nào hấp thu linh đan diệu dược. Cảm ơn tông chủ trọng lễ. Hoài Niệm tiểu hữu lúc trước còn tại pháp tướng đỉnh phong thời điểm, liền có thể chém giết ta tông quy nhất cảnh sơ kỳ chấp sự, bây giờ lại đã đột phá quy nhất cảnh giới, bản tọa lẽ ra cho tiểu hữu chấp sự chi vị. Mạc Uyên nói xong, liền đem một khối khắp huyết ma tông ngọc bài đưa cho Sở Hoài Niệm. Diệp Hiên nghe này rất là rung động, không thể tin được trước mắt cái này cùng hắn tuổi tác tương tự mỹ lệ nữ tử, vậy mà có được quy nhất cảnh giới kinh khủng tu vi. Với lại ngay tại trước đây không lâu, đối phương thậm chí vượt cảnh chém giết tông môn chấp sự. Rung động qua đi, Diệp Hiên nội tâm cuồng hỉ, thầm nghĩ, quá mạnh, thật không hổ là thiên đạo vì ta chọn lựa trợ thủ. Sở Hoài Niệm tiếp nhận ngọc bài, phát hiện ngọc bài này bên trên không ngờ trải qua khắc lấy nàng danh tự, rất hiển nhiên là sớm chuẩn bị tốt. Xem ra Mạc Uyên đã sớm liệu định nàng sẽ gia nhập khắp huyết ma tông. Sở Hoài Niệm trong lòng cười lạnh, thật sự cho rằng hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi. Nam mơ, khắp huyết ma tông, thiên đạo chi tử, thậm chí bao gồm thiên đạo, đều chẳng qua là ta bàn đạp thôi. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài công phu nàng vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn. Tham kiến tông chủ. Sở Hoài Niệm chắp tay thi lễ. Mạc Uyên cười nói, sở chấp sự không cần như thế, đợi đến tương lai Diệp Hiên phi thăng, người ta đều là ngang nhau địa vị, tông chủ cũng bất quá chỉ là hư danh mà thôi. Sở Hoài Niệm vốn không muốn phản ứng Diệp Hiên, nhưng nếu muốn triệt để lợi dụng đối phương, chung quy là cần ngôn ngữ. Tham kiến thiếu chủ. Trong miệng nàng mặc dù nói như vậy, nhưng lại ngay cả chắp tay lễ đều không làm. Diệp Hiên vội vàng nói, có thể được Sở cô nương tương trợ. Quả thực là Diệp Hiên mấy đời đã tu luyện phúc phận. Mấy đời đã tu luyện phúc phận. Sở Hoài Niệm đối xử lạnh nhạt xem thường. Gia hỏa này xác thực tu lục thế, nhưng tuyệt không có khả năng là phúc phận. Trong ngôn ngữ, Sở Hoài Niệm chú ý tới Diệp Hiên trường kiếm bên hông, rất hiển nhiên là thánh kiếm trên bảng nổi danh thú thủy. Hoài Niệm vừa mới gia nhập tông môn, tông chủ liền cho ta đại lễ đem tặng, thiếu tông chủ phải chăng cũng hẳn là. Diệp Hiên sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại như thế ngay thẳng tìm hắn muốn cái gì. Bất quá hắn rất nhanh liền cười bắt đầu, Sở cô nương muốn cái gì, cứ nói đừng ngại, tại hạ định làm cực lực thỏa mãn. Ai bảo vị cô nương này ngày thường quá mức mỹ lệ, với lại lại là thiên đạo vì hắn lựa chọn trợ thủ đâu. Sở Hoài Niệm ra vẻ xoắn xuýt, đưa ánh mắt về phía Thu Thủy thanh kiếm, không dối gạt thiếu chủ, Hoài Niệm tiện dùng kiếm thuật, nhưng lại một mực không có tiện tay thần binh. Mạc Quyên nghe này sức sở. Thủ hạ của hắn từng điều tra qua Sở Hoài Niệm, đều nói Sở Hoài Niệm am hiểu nhất là trường pháp, đối với kiếm thuật cũng không cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ Sở Hoài Niệm đổi tu kiếm pháp? Diệp Hiên giờ phút này cũng rất mộng bức, đối phương lại chừng chừng yêu cầu hắn thanh kiếm Thu Thủy. Cái này sao có thể được? Sở cô nương. Diệp Hiên muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng Mạc Quyên lập tức liền ngắt lời hắn, Hiên Nhi, còn không mau đem Thu Thủy thanh kiếm tặng cho Sở chấp sự. A. Diệp Hiên nhìn xem Mạc Quyên, trong lúc nhất thời lâm vào ngốc trệ. Nghĩa phụ không phải trợ thủ của hắn à, sao có thể đem hắn thánh kiếm ra bên ngoài đưa? Mạc Quyên vô Diệp Hiên bả vai, cười nói, Sở chấp sự chính là người trong nhà, hôm nay nàng đến thánh kiếm Thu Thủy tăng cường tự thân, cuối cùng không phải là đều vì giúp ngươi phi thăng sao? Diệp Hiên cảm thấy điều này cũng đúng. Ngay tại hắn cực kỳ không thôi muốn đi cầm thánh kiếm thời khắc, Mạc Quyên đột nhiên dùng thần thức tại trong đầu hắn nói câu, Hiên Nhi, nghĩ hay lắm lòng người, liền phải bỏ được nỗ lực, móc móc lục soát, chỉ sẽ làm kỳ phản cảm giác. Diệp Hiên thế mới biết hiểu, nghĩa phụ sớm đã thấy rõ hắn tâm tư. Mạc Uyên thanh âm lần nữa tại trong đầu hắn vang lên, Sở Hoài Niệm chính là thiên đạo an bài đưa cho ngươi cường đại trợ lực, nàng tương lai vận mệnh nhất định cùng ngươi tức tức tương liên, vi phụ trước đó nói nàng chính là người trong nhà, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu vi phụ ý tứ? Nghĩa phụ nói là, ngươi thế nhưng là thiên đạo chi tử, chỉ cần ngươi muốn, như vậy thiên đạo liền nhất định sẽ để Sở Hoài Niệm trở thành nữ nhân của ngươi. Ngươi cho mình nữ nhân một thanh thánh kiếm thế nào? Cái kia thánh kiếm không phải là vẫn là ngươi? Ngắn ngủi thần thức trao đổi qua sau, Diệp Hiên lập tức gỡ xuống thánh kiếm Thu Thủy, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạ. Lúc trước tại hạ sở dĩ do dự là lo lắng Sở cô nương không cách nào khống chế kiếm này, nhưng bây giờ nghĩa phụ đều mở miệng khuyên bảo, cái kia chắc hẳn nghĩa phụ khẳng định là thăm dò Sở cô nương có được khống chế thánh kiếm năng lực. Như vậy tại hạ cũng liền không có gì có thể lo lắng, cái này thánh kiếm Thu Thủy liền tặng cho Sở cô nương. Nói xong, hai tay của hắn bưng lấy thánh kiếm, bộ dáng rất là khẳng khái hào phóng. Sở Hoài Niệm không dùng tay đi đón, mà là vung ra một đạo linh khí, đem thánh kiếm Thu Thủy đặt vào trong giới chỉ. Cảm ơn thiếu chủ. Nếu là cái không biết được Diệp Hiên chân thực sắc mặt người đối với chuyện này, khẳng định lại sẽ bị Diệp Hiên bộ dáng này chỗ lừa gạt. Nhưng nàng Sở Hoài Niệm thế nhưng là quá rõ ràng Diệp Hiên nội tâm, tự tư, háo sắc. Phía trước lục thế bên trong, Thiên Đạo Bang Diệp Hiên ẩn tàng quá tốt, nàng một mực đều không có phát giác được Diệp Hiên những này tâm tư. Bây giờ nàng khôi phục ký ức, thấy rõ hết thảy chân tướng, mới biết được, kiếp trước Diệp Hiên ở sau lưng, sớm đã vô số lần ngấp nghé rất nhiều nữ tử thân thể. Trong đó liền bao quát nàng, Lục Hồng Nhan, Lâm Tương Tuyết, Chu Huyên, Doanh Linh. Bất quá phía trước lục thế bên trong, nàng và Lục Hồng Nhan cùng Lâm Tương Tuyết đều bị Giang Lạc đưa một cái bảo vệ quá tốt, Diệp Hiên căn bản không có được như ý cơ hội. Về phần Chu Huyên cùng Doanh Linh, còn có càng nhiều nữ tử đến tột cùng như thế nào, Sở Hoài Niệm tạm thời còn không biết được. Dù sao nàng chỉ có được mình cùng Giang Lạc một trí nhớ kiếp trước, cũng không có nhìn thấy Diệp Hiên kiếp trước tất cả kinh lịch. Chương 119, Yên Lặng Thủ Hộ, chương 119, Yên Lặng Thủ Hộ. Sở Hoài Niệm đi theo Mạc Quyên về tới khắp huyết ma tông điểm dừng chân. Mạc Quyên lấy ra truyền âm châu, triệu tập tất cả ma tông đệ tử tập hợp, là Sở Hoài Niệm cử hành một trận đơn giản nhập tông nghi thức. Từ đó, Sở Hoài Niệm liền trở thành vạn chúng ma tông đệ tử tôn kính chấp sự. Nhập tông nghi thức qua đi, Diệp Hiên vốn định nhiều cùng Sở Hoài Niệm nói chút lời nói ủ ấm quan hệ, nhưng Sở Hoài Niệm mượn có việc cùng tông chủ đơn độc thương nghị, tạm thời thoát khỏi hắn dây dưa.
Sở chấp sự, không biết ngươi có gì chuyện trọng yếu, nhất định phải tránh đi Hiên Nhi, cùng ta đơn độc thương nghị.
Một chỗ góc hẻo lánh, Mạc Uyên hướng Sở Hoài Niệm đặt câu hỏi.
Sở Hoài Niệm nói thẳng, kỳ thật cũng không có gì, Hoài Niệm bất quá là muốn hỏi chút cùng thiên đạo tương quan công việc, nhưng Hoài Niệm thở nhỏ tính tình thanh lãnh, không thích thiếu chủ miệng lưỡi lưu loát, cho nên cố ý tránh chi.
Mạc Uyên nghe đây, lơ đến cười cười.
Ngàn người ngàn mặt, đều có các tính tình, xử sự phong cách tương phản hai người vừa đợi tại một khối, nhất định sẽ sinh ra bài xích suy nghĩ, cái này đều rất bình thường. Hắn tin tưởng chỉ cần thời gian lâu dài, thiên đạo tự nhiên sẽ để Sở Hoài Niệm cùng Diệp Hiên ở chung hòa hợp.
Vận mệnh của ngươi chung quy là cùng Hiên Nhi khóa lại cùng một chỗ, có thể nói là chặt chẽ không thể tách rời, trong tính cách khác biệt, cũng sẽ không để cho các ngươi lẫn nhau mâu thuẫn quá lâu.
Mạc Uyên quên lơn.
Sở Hoài Niệm bỏ qua một bên cái đề tài này, mở miệng hỏi, lúc trước tông chủ liền chính miệng nói qua, người ta tương lai đều là Diệp Hiên cường đại trợ lực, xem như tự mình người.
Đã như vậy, hy vọng tông chủ có thể không thêm dầu diếm, đem thiên đạo hết thảy đều cáo chi tại Hoài Niệm, cái này cũng thuận tiện Hoài Niệm về sau có thể tại chuyện quan trọng nghi bên trên tận tâm tận lực.
Người ta vận mệnh giống nhau, việc này bản tọa đương nhiên sẽ không đối ngươi có chỗ dầu diếm.
Mạc Uyên cũng không có nghĩ quá nhiều.
Hắn cho rằng đã Sở Hoài Niệm là thiên đạo chọn chúng người, đây tuyệt đối là trung thành với thiên đạo cùng Diệp Hiên, cho nên hắn đối với chuyện này cũng sẽ không đối Sở Hoài Niệm có lưu cảnh giác.
Việc này còn muốn từ một tháng trước đó, thiên đạo chọn chúng bản tọa ngày đó nói lên, lúc ấy bản tọa đang tại.
Sau một lát, Sở Hoài Niệm nội tâm bị nhiều lần chấn kinh.
Nàng từ Mạc Uyên trong miệng biết được, ngay tại một tháng trước đó, thiên đạo không biết xảy ra biến cố gì, đã mất đi tuyệt đại bộ phận lực lượng, cũng không còn cách nào giống như trước như vậy, tùy ý can thiệp cái thế giới này hướng đi. Rơi vào đường cùng, thiên đạo chỉ có thể lựa chọn Mạc Uyên làm môi giới, đến bảo hộ thiên đạo chi tử trưởng thành.
Mà tại thiên đạo chi tử trưởng thành trên đường, Mạc Uyên còn muốn lôi kéo rất nhiều nhân vật trọng yếu, cam đoan hắn tương lai có thể có được đầy đủ trợ lực, phi thăng tới rộng lớn hơn đại thế giới.
Đương nhiên, đã đề cập thiên đạo chi tử quân đội bạn, tự nhiên cũng sẽ nhắc lên thiên đạo chi tử địch nhân.
Cũng tỷ như thần tích rừng rậm thủ lâm người, ngự thú tông thiếu tông chủ, đế bác hoàng thất thất hoàng tử, xích dương linh hư phong trường vinh phong.
Còn có vô cùng tà ác phản phái giang lập một.
Trở lên những người này, tất cả đều là thiên đạo chi tử tử địch.
Thiên đạo chi tử nhất định dẫm lên những người này thi thể, đi ra một đầu cái gọi là vô địch đường.
Sở Hoài Niệm không quan tâm những người khác chết sống, nàng chỉ để ý Giang Lạc một.
Nếu như Mạc Uyên muốn đối Giang Lạc vừa ra tay, nàng tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn cản.
Về phần thiên đạo chi tử vô địch đường, nàng cũng sẽ không để hắn đi được thông thuận.
Sở chấp sự, bản tọa trước mắt biết được cũng chỉ có nhiều như vậy.
Mạc Uyên nói ra, Hiên Nhi tương lai địch nhân cùng bằng hữu chi tính danh, bản tọa toàn đều không sót một chữ nói xong, hy vọng về sau ngươi có thể đa số Hiên Nhi kết bạn bại địch.
Sở Hoài Niệm lúc này mở miệng nói ra, tông chủ nói có chút không ổn, thiên đạo ý tứ chỉ là để cho chúng ta bảo hộ thiếu chủ, cũng không để cho chúng ta xuất thủ vì hắn giết địch, nếu như địch nhân đều bị chúng ta giết chết, thiếu chủ còn thế nào đạp vào con đường vô địch.
Mạc Uyên đầu tiên là sững sờ, sau đó hai tay vỗ, phảng phất hiểu ra đồng dạng, nói ra, Sở chấp sự nói cực phải.
Việc này là bản tọa cân nhắc không chu toàn, Hiên Nhi địch nhân, tự nhiên phải có Hiên Nhi tự tay quét dọn mới đúng.
Sở Hoài Niệm nghe đây, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Mạc Uyên thế nhưng là thánh cảnh đỉnh phong đại năng, nếu là hắn biết được Giang Lạc một chính là ở đây, hơn nữa còn tự mình xuất thủ, cái kia Giang Lạc một coi như hẳn phải chết không nghi ngờ.
Là bảo đảm Giang Lạc một tính mệnh an toàn, câu nói trước nàng nhất định phải nói.
Nói tới nơi này, Sở Hoài Niệm cũng không có ý định giấu giếm nữa mình từng gặp Giang Lạc một sự thật, dù sao Khắp Huyết Ma Tông điều tra năng lực cực mạnh, nàng cho dù có ý giấu giếm việc này, cũng nhất định sẽ ở không lâu sau đó bại lộ.
Không bằng nàng hiện tại liền chủ động nói, miễn cho về sau mình lọt vào Mạc Uyên nghi kỵ.
Chỉ cần Mạc Uyên không nghi kỵ nàng, nàng liền có rất nhiều biện pháp giúp Giang Lạc một tránh đi nguy hiểm.
Nàng mặc dù thân ở trại địch, nhưng cũng có thể yên lặng thủ hộ Giang Lạc một.
Sở Hoài Niệm ra vẻ nhíu mày, lên tiếng nói, tông chủ trước đó đề cập Giang Lạc một, không biết có phải hay không Hoài Niệm biết được người kia.
A, Sở chấp sự gặp qua tên là Giang Lạc một nam tử.
Mạc Uyên hơi kinh ngạc.
Nửa tháng trước đó, Hoài Niệm đánh giết Khương chấp sự thời điểm, bên người mang một cái nam tính khối lỗi, tên của hắn liền là Giang Lạc một.
Sở Hoài Niệm nói ra,
lại có việc này.
Mạc Uyên truy vấn, Sở chấp sự cùng người kia gì thù gì oán, vì sao muốn đem biến thành khối lỗi?
Sở Hoài Niệm bắt đầu lập hoang luôn, tông chủ có chỗ không biết, cái này Giang Lạc một cực kỳ ác độc, hắn thân là tu sĩ lại cố ý ngụy trang thành phàm nhân, muốn thừa dịp ta không sẵn sàng cho ta hạ thực tâm cổ, để cho ta biến thành hắn đồ chơi. Nhưng cũng may ta có lưu cảnh giác, khám phá hắn thủ đoạn, ngược lại đem thực tâm cổ đánh vào trong cơ thể của hắn, cuối cùng hắn liền thành ta khôi lỗi.
Mạc Uyên bực tức nói, người này không chỉ có ác độc, với lại sắc đảm bao thiên, cũng dám đối thiên đạo chi tử mệnh định người ra tay, giết hắn trăm vạn lần đều không đủ.
Sở Hoài Niệm tiếp tục nói, mặc dù ta tránh thoát một kiếp, nhưng cũng bởi vì Giang Lạc một tồn tại, dẫn đến ta bị sư tôn Lục Hồng Nhan chỗ hiểu lầm, nàng cho là ta tu luyện tà thuật, liền đem ta trục xuất tông môn, bây giờ cái kia Giang Lạc một cũng đã bị nàng mang đi.
Thì ra là thế.
Mạc Uyên căn bản không có hoài nghi tới Sở Hoài Niệm là đang lừa hắn.
Dù sao bọn họ đều là thiên đạo tuyển định người, có giống nhau vận mệnh, tuyệt không có khả năng giúp đỡ địch nhân.
Không biết tông chủ theo thiên đạo nơi đó biết được Giang Lạc một, cùng ta thấy người kia phải chăng là cùng một cái?
Sở Hoài Niệm hỏi.
Mạc Uyên cau mày nói, thiên đạo đối với người này miêu tả ngược lại là rất nhiều, nhưng trong đó có giá trị thực tế tin tức cũng rất thiếu.
Cụ thể đâu?
Thiên đạo nói hắn chính là một cái cực kỳ hung ác chi đồ, hắn vốn nên bái nhập Độ Tâm Kiếm Tông, trở thành Lục Hồng Nhan đại đệ tử, tại trong tông môn họa loạn tứ phương, tiến dần nữ tử, thẳng đến Hiên Nhi bái nhập tông môn, mới đem ghê tởm sắc mặt vạch trần, cũng phế tu vi, trục xuất tông đi.
Nhưng cũng không biết vì sao,
Thiên đạo còn nói Giang Lạc cùng nhau chưa bái nhập Độ Tâm Kiếm Tông, mà là đợi tại cái nào đó tiểu trấn bên trên. Thiên đạo không nói minh Giang Lạc một thân ở nơi nào. Không sai, ngay lúc đó Thiên đạo có lẽ là sợ ta sẽ ra tay đem giật trừ, dẫn đến Hiên Nhi chúng đích thiếu một cái bàn đạp, cho nên mới không có đem việc này cáo chi tại ta. Nghe đây, Sở Hoài Niệm càng thêm yên tâm. Bẩm báo tông chủ. Đúng lúc này, Lưu Chấp Sự đột nhiên từ không trung hạ xuống. Chương 120, trưởng công chúa Doanh Linh xuất hiện, chương 120, trưởng công chúa Doanh Linh xuất hiện. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Mạc Uyên nhìn xem bận bịu Hoàng Lưu Chấp Sự, biểu lộ có chút không vui. Theo thuộc hạ điều tra, cái kia Giang Lạc một cùng. Lưu Chấp Sự đang nói, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy Mạc Uyên bên cạnh nữ tử, lập tức liền trừng lớn hai mắt, Sở Hoài Niệm. Ngươi làm sao tại cái này? Mạc Uyên trực tiếp một bàn tay quất vào Lưu Chấp Sự trên mặt, bản tọa vừa rồi triệu kiến các đệ tử, đến đây vi Hoài Niệm tiểu hữu cử hành nhập tông nghi thức, ngươi mẹ nó làm sao không có tới? Lưu Chấp Sự rất là ủy khuất, lần trước ngài để thuộc hạ điều tra Sở Hoài Niệm, nhưng cũng không có cho thuộc hạ chuyển âm châu, thuộc hạ tự nhiên không thu được tin tức. Mạc Uyên nghe đây, tức giận đến nghiến răng, lại một cái tát quất tới, bản tọa không cho, ngươi cũng không biết hỏi bản tọa có muốn không? Thuộc hạ biết sai. Lưu Chấp Sự vướt vướt mặt mò, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Mạc Uyên thì là một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Hoài Niệm, giải thích nói, Hoài Niệm tiểu hữu, việc này mong rằng ngươi chớ trách, trước đó bản tọa phái hắn điều tra ngươi, chỉ là muốn sớm một chút lôi kéo ngươi gia nhập ta tông, tuyệt không ác ý. Sở Hoài Niệm lơ đễnh, Hoài Niệm tự nhiên tin tưởng tông chủ. Mạc Uyên vừa nhìn về phía Lưu Chấp Sự, bây giờ Hoài Niệm tiểu hữu đã gia nhập ta tông, thân kiêm ta tông chấp sự chi vị, về sau ngươi muốn bao nhiêu thêm chăm sóc nàng? Tuân mệnh. Lưu Chấp Sự do dự một chút, hỏi lần nữa, người tông chủ kia, thuộc hạ chuyện điều tra. Còn nói sao? Sở Chấp Sự đã là người trong nhà, còn nói cái gì điều không điều tra? Mạc Uyên hơi không kiên nhẫn. Sở Hoài Niệm lại mở miệng khuyên can nói, Lưu Chấp Sự vẫn là đem điều tra sự tình nói ra tương đối tốt, miễn cho về sau náo ra hiểu lầm. Loại chuyện này, coi như Lưu Chấp Sự hiện tại không tại chỗ nói, về sau cũng tuyệt đối sẽ ở sau lưng nói ra. Mạc Uyên nghe đây, liền gật đầu. Lưu Chấp Sự lúc này mới lên tiếng nói, theo thuộc hạ điều tra, cái kia bị Bạch Y nữ tử treo giải thưởng Giang Lạc một, rất có thể chính là chúng ta địch nhân thứ nhất, nhưng ở hai tháng trước đó, Sở nghi ngờ. Sở Chấp Sự liền tới từng có tiếp xúc. Liền chút chuyện này. Mạc Uyên cau mày. Đúng. Ngươi đi xuống đi, Sở Chấp Sự đã đem việc này nói cho bản tọa đã nghe qua. Vâng. Nhìn xem Lưu Chấp Sự rời đi thân ảnh, Sở Hoài Niệm may mắn mình trước thời gian đem liên quan tới Giang Lạc một sự tình cho nói ra miệng. Bằng không mà nói, nàng liền là cố ý giấu giếm địch nhân không báo, sẽ để cho Mạc Uyên đối nàng sinh ra hoài nghi. Một khi Mạc Uyên hoài nghi nàng, như vậy nàng về sau sẽ rất khó thu hoạch đến một đường tin tức, cũng liền không cách nào ngay đầu tiên làm ra bảo hộ Giang Lạc một biện pháp. Bẩm báo tông chủ. Bên này Lưu Chấp Sự vừa mới đi, Tôn Chấp Sự lại chạy tới. Chuyện gì? Thuộc hạ trước đó nhận được tin tức, Đế Bác Hoàng thất trưởng công chúa Doanh Linh chính dẫn đầu quân đội xuyên qua Nam Hoàng, đi về phía Nam Cực Tuyết vực. Doanh Linh. Mạc Uyên sững sờ, lập tức một bàn tay quát tới, hét lớn, trọng yếu như vậy tin tức, ngươi làm sao đến bây giờ mới nói? Doanh Linh thế nhưng là Diệp Hiên tương lai phi thăng trọng yếu trợ lực thứ nhất, nhưng bởi vì thân là Hoàng thất trưởng công chúa, ngày bình thường cực thiếu ra ngoài, liền ngay cả lần này tứ tông đổ ước, Doanh Linh cũng không tham dự trong đó. Có thể nói muốn gặp Doanh Linh một mặt là rất khó. Về phần bọn hắn bọn này không nhận Đế Bắc Hoàng thất đại kiến ma tu, càng là liền tiến vào Đế Bắc Hoàng thành cơ hội đều không có. Mạc Uyên muốn vì Diệp Hiên lôi kéo Doanh Linh, tốt nhất liền thừa dịp cơ hội lần này gặp mặt, nếu không lần sau còn không biết phải chờ tới lúc nào mới có thể gặp lại lần nữa. Tôn Chấp Sự ủy khuất nói, thuộc hạ gặp ngài một mực đang cùng Sở Chấp Sự nói chuyện, liền không có dám đến đây quấy rầy, vừa mới lại gặp Lưu Chấp Sự đến đây, lúc này mới muốn lên đến bẩm báo việc này. Mạc Uyên phất phất tay, ngươi nhanh đi gọi Hiên Nhi tới. Vâng. Tôn Chấp Sự sau khi rời đi, Mạc Uyên không khỏi nhíu mày. Sở Hoài Niệm gặp đây, mở miệng hỏi, biết được Doanh Linh tin tức chẳng phải là chuyện tốt? Tông chủ vì sao vẻ u sầu? Sở Chấp Sự, ngươi có chỗ không biết, Doanh Linh tính cách cực kỳ cao ngạo, đồng thời phi thường bài xích tà tu, chúng ta như muốn lôi kéo, cơ hội phi thường xa vời. Mạc Uyên nói xong thở dài, tiếp tục nói, bất quá nàng mặc dù cao ngạo, nhưng lại duy đối một vật, tình hữu độc chung. Vật gì? Sở Hoài Niệm ra vẻ không biết. Dương loại. Hẳn là. Không sai, trong truyền thuyết âm dương hai loại, trong đó âm chủng ở thời đại này lựa chọn Doanh Linh, cái này cũng đã chú định tại nàng cả đời này sẽ chỉ đối bị cái kia dương loại chọn chúng nam tử trung tình. Như Hiên Nhi có thể được đến dương loại, Doanh Linh tự nhiên là sẽ gia nhập chúng ta, nhưng đáng tiếc, dương loại đến nay còn tung tích không rõ. Sở Hoài Niệm nghe đây, không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lúc trước Độ Tâm Kiếm Tông Lưu Trung mang theo dương loại, bị Khắp Huyết Ma Tông Mạc Thất một đường truy sát đến tiểu vụ trấn, chẳng lẽ chuyện này mà quên người tông chủ này cũng không hiểu biết. Âm dương hai loại, mỗi qua 5000 năm mới phát hiện thế một lần, với lại sẽ ở giữa thiên địa không ngừng rời rạc, vị trí lơ lửng không cố định, vốn là rất khó tìm. Sở Hoài Niệm nói ra. Nàng mới không có khả năng nói cho đối phương biết, dương loại ngay tại mình nạp giới bên trong. Mà quên lại lần nữa thở dài nói, ngay tại đoạn thời gian trước, bản tọa nghe trong tông một tên đệ tử nói, từng có một đoàn cùng dương loại cực kỳ tương tự năng lượng tại Nam Hoang xuất hiện, nhưng lại bị Độ Tâm Kiếm Tông một cái tiểu tặc cướp, ta tông đệ tử tiến đến đuổi theo, nhưng mà đến bây giờ cũng không biết lúc nào đi hướng. Sở Hoài Niệm ra vẻ thở dài, đáng tiếc. Rất nhanh, Diệp Hiên sốt ruột bận bịu hoảng chạy đến nơi đây. Nghĩa phụ, ta nghe nói Doanh Linh xuất hiện. Hắn đối việc này có thể nói là cực kỳ để bụng. Dù sao tại hắn tương lai rất nhiều trợ thủ bên trong, duy chỉ có Doanh Linh sẽ rất ít xuất hiện, một khi bỏ lỡ, liền phải chờ bên trên thật lâu. Về phần những người khác, chỉ cần nhiều hơn nghe ngóng, liền rất dễ dàng liền có thể tìm tới hắn vị trí. Cho nên, bọn hắn lôi kéo Doanh Linh mới là ưu tiên nhất lựa chọn. Mạc Uyên nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Sở Hoài Niệm, Sở Chấp Sự là lưu lại tu luyện, vẫn là cùng bọn ta cộng đồng tiến đến. Sở Hoài Niệm cự tuyệt nói, là bảo đảm thiếu chủ sớm ngày phi thăng, Hoài Niệm ứng làm siêng năng tu luyện mới là. Nàng lo lắng cho mình một khi tới gần doanh linh, mình trong nạp giới dương loại liền sẽ sao động bất an, đến lúc đó vạn nhất dương loại tại chỗ chạy ra nạp giới, mà quên coi như sẽ đối với nàng thiết hạ tâm phòng bị. Diệp Hiên nghe được Sở Hoài Niệm câu nói này, nội tâm không cầm được cuồng hỉ. Sở Hoài Niệm bực này mỹ nhân là bảo đảm hắn phi thăng mà cố gắng tu luyện, hắn làm sao có thể không cao hứng? Liền trong chốc ngắn này, hắn ngay tại trong lòng ngầm hạ quyết định, tương lai chờ hắn thành đế, tuyệt đối phải lập Sở Hoài Niệm là đế sau. Cái khác nữ tử cũng chỉ là hậu cung. Diệp Hiên một mặt cảm động bộ dáng, cảm khái nói, ta Diệp Hiên có tài đức gì, lại đến Sở cô nương cảm mến tương trợ. Hiên ở đây thề, nếu có một khi ta là đế, định hứa Sở cô nương vạn dặm phương hoa. Sở Hoài Niệm bị hắn buồn nôn suýt chút nữa thì nôn, vội vàng xoay người sang chỗ khác, che chắn mình mặt mũi tràn đầy chán ghét biểu lộ. Nàng thật đã rất khắc chế khuôn mặt của chính mình biểu lộ, nhưng bản năng của thân thể, để nàng như thế nào cũng không chế không nổi phạm buồn nôn. Có thể một màn này rơi vào Diệp Hiên trong mắt, còn tưởng rằng nàng là không có ý tứ. Mà quên đơn giản muốn bị cái này nghĩa tử cho ngu đến mức mắng chửi người. Cái này nói đều là thứ gì dế nhúi lời tâm tình. Hắn ngàn năm trước lúc còn trẻ trò chuyện cô nương, cũng không dám dùng như thế kỳ hoa lời nói thuật ta. Mặt khác càng làm cho hắn căm tức là, Sở Hoài Niệm vừa mới gia nhập tông môn chưa tới một canh giờ, còn chưa làm qua bất kỳ tính thực chất nỗ lực, chẳng qua là nói câu lời hữu ích, liền có thể để Diệp Hiên vì đó thể. Hắn cái này làm nghĩa phụ tận tâm tận lực, Diệp Hiên đảo ngược mà dần dần cảm thấy đương nhiên. Thảo, nếu như Diệp Hiên cũng không phải là thiên đạo chi tử, hắn thật nghĩ một quyền đem đánh vào trong bùn, chụp đều chụp không ra, chương 121, nhất định phải gia nhập hậu cung, chương 121, nhất định phải gia nhập hậu cung. Nam Hoang cung vực, một đám thân mang kim giáp đế bắc hoàng thất binh sĩ, chính nghiêm cẩn thi hành một hạng hộ tống nhiệm vụ. Mà ở vào trong đội ngũ, người mặc lam y liễu mỹ mạo nữ tử, chính là bọn hắn muốn hộ tống người, trưởng công chúa Doanh Linh. Ngụy lão, ngươi xác định Dương Loại thật sẽ ở Nam Cực Tuyết vực xuất hiện? Doanh Linh mở miệng hướng bên cạnh một vị áo bào đen láo giả hỏi. Đoạn đường này bay tới, nàng đã không phải lần đầu tiên hỏi việc này. Bởi vì Dương Loại chính là thế gian trí dương chi vật, yêu thích tại chỗ ấm áp rời rạc, cực thiếu sẽ xuất hiện tại cực hàn khu vực trong. Cái này khiến nàng không khỏi hoài nghi, Ngụy lão phán đoán có lẽ là sai lầm. Thân hắc bào Ngụy lão bất đắc dĩ cười một tiếng, trả lời, công chúa điện hạ, ngài liền tin tưởng lão phu xem bói đi, tuyệt đối là trăm không một sơ. Bây giờ Dương Loại đã mất nhập Sở Hoài Niệm chi thủ, rất hiển nhiên phán đoán của hắn là sai lầm. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn thuật bói toán cực kỳ cải bắp. Bởi vì ở kiếp trước trong khoảng thời gian này, Dương Loại xác thực sẽ ở Nam Cực Tuyết vực xuất hiện. Chỉ bất quá một thế này thiên đạo sụp đổ, dẫn đến rất nhiều chuyện không cách nào lại dựa theo nguyên nội dung cốt truyện tiến triển, cho nên mới dẫn đến Ngụy Lao đã đoán được sai. Chỉ mong chúng ta chuyến đi này không tệ. Doanh Linh thở dài một tiếng, vẫn là đối Ngụy Lao xem bói kết quả, bán tín bán nghi. Dương Loại đối nàng cá nhân mà nói, thật sự là quá là quan trọng. Bởi vì vô luận nam nhân kia đạt được Dương Loại, nàng đều nhất định sẽ tới gần nhau cả đời. Dưới cái nhìn của nàng, đem mình mơ mơ hồ hồ giao cho một cái chưa hề gặp mặt nam nhân xa lạ, đây là kiện chuyện phi thường đáng sợ. Nàng muốn tại Dương Loại chưa chọn chủ trước đó, đem Dương Loại đạt được cũng giam cầm bắt đầu. Mặc dù nàng thân là nữ tử không cách nào dung hợp Dương Loại, nhưng lại có thể lợi dụng Dương Loại, là tự thân đạt được hái dương bổ âm, tăng nhiều tu vi công hiệu. Đến lúc đó, nàng liền không cần lo lắng mình sẽ cùng một cái chưa hề gặp mặt nam tử gần nhau cả đời. Ngụy lão lần nữa mở miệng nói, công chúa điện hạ, chúng ta rời đi hoàng thành trước đó, nô hoàng liền để ta khuyên cáo ngươi, cho dù cái kia Dương Loại chưa chọn chủ, cũng tận lượng không cần đem cầm tù, mà là muốn trợ nó chọn lương chủ mà dừng. Toàn bộ đế bắc người của hoàng thất cũng biết Doanh Linh muốn cầm tù Dương Loại ý nghĩ, nhưng bọn hắn đều cho rằng âm dương hai loại tương sinh làm bạn, như âm loại chọn chủ, mà dương loại rời rạc, sẽ chỉ hại Doanh Linh tương lai vật thế, cho nên đều khuyên cáo Doanh Linh tốt nhất vẫn là để Dương Loại chọn chủ cho thỏa đáng. Các ngươi muốn quyền là chuyện của các ngươi, ta nghe cùng không nghe, đó là của ta sự tình. Thân là đế bắc hoàng thất trưởng công chúa, Doanh Linh thở nhỏ lên, tính tình liền có chút cao ngạo, nhưng phàm là nàng nhận định sự tình, ai khuyên đều vô dụng. Ngụy Lao rất hiển nhiên đối với cái này sớm thành thói quen, chỉ là khuyên một câu, liền không còn khuyên nhiều. Ngay tại hai người không nói nữa thời khắc, một đạo thanh âm xa lạ lại đột nhiên tại gần một chút vang lên. Chư vị, chấm đã. Thanh âm này mới vừa xuất hiện, chung quanh kim giáp binh sĩ liền lập tức đình chỉ tiến lên, đem Doanh Linh bao quanh bảo vệ, cảnh giới bắt đầu. Doanh Linh vẫn ngắm nhìn chung quanh, không có phát hiện bất kỳ cái khác thân ảnh, lên tiếng nói, đã cản đường, vậy liền đi ra gặp nhau. Nàng vừa dứt lời, trước người cách đó không xa không khí liền đột nhiên vặn mèo, lập tức liền chống rông toát ra hai người mặc áo bào đỏ người. Hai người phân biệt liền là Mạc Uyên cùng Diệp Hiên. Ngụy Lao gặp trong cái này tâm kinh hãi, vội vàng đem Doanh Linh hộ đến sau lưng. Hắn thân là hoàng thất lao thần, tu vi chính là thánh cảnh sơ kỳ, vậy mà không cách nào cảm giác đối phương một người trong đó tu vi, thậm chí đều không rõ ràng hai người đến tuột cùng là như thế nào thuấn di đến đây. Rất hiển nhiên, đối phương cảnh giới ngự trị ở bên trên hắn, mà nhất làm cho hắn đề phòng, liền là đối phương trang phục, hiển nhiên là ma tông nhân vật cao tầng. Đế bác hoàng thất cùng ma tu thế bất lưỡng lập, chuyện này có thể nói mọi người đều biết. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương hai người đại khái suất là địch không phải bạn. Mà quên thấy mọi người như thế đề phòng, liền lên tiếng nói, các vị đạo hữu không cần như thế, ta hai người cản đường cũng vô ác ý, chỉ là có chuyện muốn kiện biết công chúa điện hạ. Ngụy Lao nhíu lại bạch mi, không dám có chút thư giãn, đã vô ý, vậy liền báo lên tính danh. Bản tọa chính là Khấp Huyết tông chủ Mạc Uyên, bên cạnh chính là bản tọa nghĩa tử, đồng thời cũng là ta tông thiếu tông chủ. Mạc Uyên ngữ khí rất ôn hòa. Mạc Uyên. Ngụy Lao nghe đây, dần dần đem thả xuống cảnh giác. Đó cũng không phải bởi vì hắn cùng Khấp Huyết Ma tông quan hệ cỡ nào tốt, mà là hắn cho rằng Khấp Huyết Ma tông loại này bên trong hơi cao cấp bậc tông môn, tuyệt đối không dám đối bọn hắn đế bắc người của hoàng thất xuất thủ. Dù sao Đế Bắc Hoàng Thất chính là cùng Chí Cường Tứ Tông một cấp bậc tồn tại, căn bản không phải Khấp Huyết Ma Tông có thể chọc nổi. Ta Đế Bắc Hoàng Thất không cùng ma tu liên hệ, Mạc Tông chủ lời nói, vẫn là đừng nói nữa a. Ngụy Lao lên tiếng nói. Mạc Uyên không khỏi có chút xấu hổ, biết mình vô luận dù nói thế nào, đối phương cũng sẽ xem thường mình, liền trực tiếp thả ra uy áp. Ông. Theo thánh cảnh đỉnh phong khí tức tràn ngập bầu trời, một đám kim giáp binh sĩ lúc này thân thể mềm nhũn, lâm vào hôn mê, từ trên trời rơi xuống. Bởi vì Mạc Uyên tận lực để uy áp tránh đi Doanh Linh, cho nên Doanh Linh cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Về phần Ngụy Lao, thì là bị ép tới thở không ra khí. Hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Uyên, tràn đầy rung động. Thánh cảnh đỉnh phong. Mạc Uyên trên mặt tiêu dung, tiện tay thu hồi uy áp, hiện tại bản tọa có thể nói chuyện sao? Ngụy Lao cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, lại vẫn là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi không phải là bị khốn tại thánh cảnh trung kỳ trên trăm năm, như thế nào đột nhiên thành tựu đỉnh phong chi cảnh? Lời này hỏi rất hay. Mạc Uyên cũng không bởi vì Ngụy Lao lúc trước mạo phạm mà nổi giận, dù sao giết đối phương chẳng khác nào gây mất Diệp Hiên cùng Doanh Linh quan hệ, mà là ôn hòa nói ra, bản tọa quả thật bị vây ở thánh cảnh trung kỳ trên trăm năm, nhưng ngay tại một tháng trước, bản tọa may mắn thụ thiên đạo lọt mắt xanh, mới may mắn đột phá thiên đạo. Ngụy Lao cũng không tin hắn. Cái thế giới này mặc dù tu sĩ vô số, nhưng người nào người gặp qua thiên đạo hiển thánh? Doanh Linh đi lên phía trước, mở miệng nói ra, đã Mạc tông chủ có chuyện nói với ta, vậy liền nói thẳng. Ngữ khí của nàng nhàn nhạt, nghe không ra thân mật vẫn là bài xích. Mặc dù Mạc Uyên lúc trước phóng thích uy áp, đem hoàng thất binh sĩ toàn bộ đánh rơi, nhưng lại cũng không thương tới tính mệnh, với lại đối phương cũng tận lực để uy áp tránh đi nàng, chí ít loại sự tình này đặt ở một cái thánh cảnh đỉnh phong đại năng trên thân, coi như phi thường khắc chế. Cái này cũng đại biểu cho Mạc Uyên cùng nàng nói chuyện rất có thành ý. Giờ phút này đứng tại giữa không trung, một mực chưa hề nói chuyện Diệp Hiên, đang tại tinh tế đánh giá vị này làm ý liễu mỹ nữ. Xinh đẹp, thật xinh đẹp. Không hổ là được vinh dự thiên chi tiêu nữ mỹ nhân. Gia nhập hậu cung, nhất định phải gia nhập hậu cung. Hắn Diệp Hiên chính là thiên đạo chi tử, Doanh Linh lại là thiên đạo vì hắn an bài trợ thủ, cái này không phải cũng liền là tương đương với an bài cho hắn hậu cung sao? Mới nói được bản tọa may mắn được thiên đạo lọt mắt xanh, mà bản tọa hôm nay sở dĩ đến đây tìm kiếm công chúa điện hạ, vì cái gì cũng chính là thiên đạo sự tình. Mạc Uyên nói ra. Doanh Linh căn bản không tin, biểu lộ có chút không vui. Mạc tông chủ, ta nhìn lên đến rất dễ bị lừa. Mạc Uyên cười cười, dùng nhất ngay thẳng phương thức chứng minh mình, bản tọa ở đây thể, bản tọa vừa mới nói đều là nói thật, nếu có nửa phần hư giả, lừa gạt công chúa, bản tọa nguyện thụ lôi phạt. Chương 122, trời đất tạo nên một đôi, chương 122, trời đất tạo nên một đôi. Thánh cảnh cường giả thể, thế nhưng là sẽ khiến thiên địa cộng minh. Như Mạc Uyên nói thật có hư giả, thương thiên tất nhiên sẽ lập tức hạ xuống lôi đỉnh, đem bổ tới thịt nát xương tan. Ngụy Lao trực tiếp bị Mạc Uyên hành vi cho kinh ngạc đến ngây người, hắn là thật không nghĩ tới một cái thánh cảnh cường giả, lại sẽ chơi loại người tuổi trẻ này ngây thơ trò xiếc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây quả thật là đủ để chứng minh, Mạc Uyên theo như lời nói đều là thật. Doanh Linh chờ giây lát, mỗi ngày địa mười phần bình tĩnh, cũng không bởi vì Mạc Uyên lời thề mà phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nội tâm cũng không nhịn được kinh ngạc bắt đầu. Cái này Mạc Uyên lại thật được thiên đạo lọt mắt xanh. Hiện tại bản tọa nói lời, công chúa ứng làm tin tưởng a? Mạc tông chủ mời nói. Doanh Linh cũng rất muốn biết, đến tột cùng thiên đạo vì sao lọt mắt xanh tại một cái ma tu, hơn nữa còn để cái này ma tu cùng nàng sinh ra liên quan. Mạc Uyên lên tiếng nói, bản tọa tuy được thiên đạo lọt mắt xanh, nhưng cũng nhận được thiên đạo một hạng nhiệm vụ, đó chính là che chở khí vận chi tử phi thăng. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Diệp Hiên, tiếp tục nói, ta vị này nghĩa tử chính là cái thế giới này khí vận chi tử, bản tọa cần vì hắn tìm mệnh trung chú định người, đến trợ hắn đăng đỉnh phi thăng chi cảnh. Hắn nói tới chỗ này, Diệp Hiên theo bản năng hết bộ ngực của mình, lộ ra một cái ánh năng tiêu dung, hướng Doanh Linh ôm quyền nói, tại hạ Diệp Hiên. Mạc Uyên lời nói còn chưa kết thúc, nói đến Hiên Nhi mệnh định người, công chúa điện hạ, ngươi liền một trong số đó. Doanh Linh nghe đến đó, nội tâm bản năng sinh ra kháng cự. Nàng chán ghét mệnh trung chú định loại hình lời nói, đáng ghét hơn mệnh trung chú định người. Lần này nàng sở dĩ sẽ tiến về Nam Cực Tuyết vực, vì chính là giam cầm Dương loại, để cái kia nhất định cùng nàng hưởng thụ cả đời nam tử không còn xuất hiện. Mạc tông chủ ý tứ là để cho ta gia nhập Khấp Huyết Ma tông. Doanh Linh hỏi. Mạc Uyên dừng tay nói, bản tọa xác thực muốn mời công chúa gia nhập ta tông, nhưng công chúa nếu không đồng ý, bản tọa tuyệt không ép buộc chi ý. Ta Đế Bắc Hoàng Thất không cùng Ma tông vắng lai, chuyện này Mạc tông chủ hẳn là rất rõ ràng. Doanh Linh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt việc này. Nàng thân là trưởng công chúa, nếu là vi phạm quy củ gia nhập Ma tông, vậy sau này người trong thiên hạ sẽ ý kiến gì Đế Bắc Hoàng Thất? Với lại Đế Bắc Hoàng Thất lại sẽ khiến bao lớn nhiễu loạn. Công chúa bởi vì gia thất duyên cớ, không gia nhập ta tông cũng tốt. Mạc Uyên tiếp tục nói, bất quá còn xin công chúa về sau có thể cùng Hiên Nhi nhiều hơn vắng lai, dù sao ngươi nhất định là Hiên Nhi tương lai phi thăng thời điểm trọng yếu trợ lực. Doanh Linh có chút không vui, Mạc tông chủ đã biết nhà ta thất như thế nào, vẫn còn muốn ta cùng Diệp thiếu chủ nhiều hơn vắng lai, chẳng phải là để cho ta khó xử. Mạc Uyên lắc đầu, thở dài nói, công chúa, ngươi có biết chúng ta một phương thế giới này đã có trăm vạn năm chưa từng xuất hiện qua phi thăng đại năng. Nếu có thể trợ Hiên Nhi ở thời đại này đang đỉnh phi thăng chi cảnh, vậy sẽ là ngươi ta, thậm chí là toàn bộ thế giới vô thượng vinh quang a. Doanh Linh nhíu lại lông mày không nói lời nào. Ngụy Lao lại tại lúc này mở miệng khuyên nhủ, công chúa điện hạ, lão phu cho rằng, như Diệp thiếu chủ thật có đăng đỉnh phi thăng chi cảnh năng lực, có lẽ chúng ta hẳn là trợ hắn. Cái thế giới này xác thực đã có trăm vạn năm chưa từng xuất hiện phi thăng đại năng, với lại Diệp Hiên vẫn là thiên đạo khâm điểm khí vận chi tử, gánh chịu lấy thiên đạo vô thượng ý nguyện, theo lý mà nói, toàn thế giới tất cả mọi người đều hẳn là trợ giúp Diệp Hiên phi thăng. Coi như Đế Bắc Hoàng thất cùng ma tu thế bất lưỡng lập, vậy cũng không thể bởi vậy trở ngại khí vận chi tử phi thăng a. Mạc Uyên gặp Doanh Linh không vui bộ dáng, liền lấy ra một chút thiên đạo cho đan dược, dùng linh khí đưa tới Doanh Linh trước mặt, giải thích nói, những đan dược này đều là thiên giai phẩm cấp, trong đó phục sinh đan có thể dùng người khởi tử hoàn sinh, thiên nguyên phá cảnh đan thuốc có thể. Khi hắn đem các loại hiệu quả của đan dược giới thiệu xong xuôi, Ngụy Lao cùng Doanh Linh tràn ngập kinh ngạc cùng hoài nghi. Doanh Linh không có nhận lấy đan dược, mà là mở miệng, thế gian thật có khiến người khởi tử hoàn sinh đan dược. Đương nhiên, cái này chính là thiên đạo ban cho đan dược, căn bản cũng không nên tồn tại ở cái thế giới này. Mạc Uyên nói xong, vung ra một đạo linh khí, nắm lên trên mặt đất một tên hôn mê kim giáp binh sĩ, lấy ra một viên phục sinh đan nhét vào trong miệng, sau đó liền một trường đem đập trở thành huyết vụ. Doanh Linh lúc này bị chọc giận. Công chúa đừng nội. Mạc Uyên lên tiếng nói, bản tọa đã vì hắn ăn vào phục sinh đan, hắn chẳng mấy chốc sẽ tại chỗ phục sinh. Quả nhiên, theo hắn tiếng nói vừa ra, tên kia kim giáp máu của binh sĩ thịt liền bắt đầu điên cuồng trên bầu trời hội tụ, như muốn chắp vá thành một cái hoàn chỉnh thân thể. Mắt thấy binh sĩ thân thể sắp chắp vá hoàn chỉnh, Mạc Uyên tiện tay vung ra một đạo linh khí, tướng sĩ binh tử vong lúc chóc ra kim sắc khôi giáp, bọc tại còn chưa thành hình trên người. Dù sao cũng không thể để công chúa trông thấy những cái kia không sạch sẽ hình tượng. Ta đây là binh sĩ vừa mới phục sinh, vẫn còn mộng bức trạng thái. Gặp một màn này, Doanh Linh cùng Ngụy Lao triệt để bị chấn động. Ngụy Lao lúc này xu định nói, Mạc tông chủ không hổ là thụ thiên đạo lọt mắt xanh người, có thể đến này kinh thế hai tục chi vật. Mạc Uyên đem lúc trước lấy ra rất nhiều đan dược lần nữa đẩy lên Doanh Linh trước mặt, cười nói, những này thiên giai đan dược, toàn cho là bản tọa cùng Hiên Nhi đưa cho công chúa lễ gặp mặt, như về sau công chúa có gì nhu cầu hoặc là đan dược dùng hết, tùy thời có thể đến ta Khấp Huyết Ma Tông, ta tông tất hết sức giúp đỡ, lại đan dược tùy ý công chúa sử dụng. Doanh Linh ngơ ngác nhìn trước mặt vài bình thiên giai đan dược, trong lúc nhất thời cảm giác mình phảng phất tựa như cái chưa thấy qua việc đời thổ nha đầu. Diệp Hiên gặp đây, trực tiếp đi ra phía trước, mỉm cười nói, công chúa điện hạ, mong rằng về sau chiếu cố nhiều hơn, mời thu lễ mọn. Ngụy Lao gặp Doanh Linh không đáp lời, lúc này nhận lấy đan dược nhét vào Doanh Linh trong nạp giới, cũng mặt tươi cười nói, cảm tạ Mạc tông chủ cùng Diệp thiếu chủ đại lễ, nhưng sau này công chúa điện hạ cùng Ma tông vãng lai chính là đại sự, còn cần Lao phu trở lại hoàn thành bẩm báo Ngô hoàng mới có thể làm ra cuối cùng quyết định. Mạc Uyên trực tiếp ném cho Ngụy Lão một viên phục sinh đan, vậy làm phiền Ngụy Lão. Ngụy Lão đạt được phục sinh đan, nội tâm lâm vào cuồng hỉ, Mạc tông chủ chính là vì thế phương thế giới bồi dưỡng phi thăng đại năng, Lão phu tin tưởng Ngô hoàng đang nghe việc này về sau chắc chắn đối Ma tông thay đổi rất nhiều, với lại cũng sẽ hưởng ứng thiên đạo ý nguyện. Mạc Uyên nghe đây thoải mái cười to, đúng Ngụy Lão, như bản tọa không có đoán sai, các ngươi hẳn là đi tìm Dương loại a. Sắp thực như thế. Ngụy Lão cười gật đầu, đối đãi Mạc Uyên thái độ hoàn toàn liền là lưỡng cực đảo ngược. Kỳ thật các ngươi không cần thiết đi tìm Dương loại. Mạc Uyên nói xong chỉ hướng Diệp Hiên, tiếp tục nói, thiên đạo từng cáo chi tại ta, Hiên Nhi chính là khí vận chi tử, Dương loại nhất định sẽ ở thời đại này lựa chọn Hiên Nhi làm ký chủ. Các ngươi cùng tìm kiếm Dương loại, còn không bằng trực tiếp tại Hiên Nhi bên người chờ đợi, tin tưởng không lâu sau đó, Dương loại liền sẽ chủ động xuất hiện, nhận Hiên Nhi làm chủ. Ngụy Lão nghe đây, hai tay vỗ, hoảng sợ nói, nguyên lai Diệp thiếu chủ liền là công chủ điện hạ mệnh trung chú định phu quân a, cái này chẳng phải là mừng vui gấp bội. Diệp Hiên nghe xong lời này, biểu lộ quản lý càng thêm dùng sức, muốn biểu hiện ra ngọc thụ lâm phong khí chàng. Cái này Ngụy Lao đầu nói là lời nói, các loại tương lai hắn đem Doanh Linh đặt vào hậu cung thời điểm, liền muốn cho cái này Ngụy Lao đầu thật to khen thưởng. Hiên Nhi cùng công chúa chính là trời đất tạo nên một đôi. Mạc Uyên cười to. Doanh Linh nghe hai người nói chuyện, liêu mi nhào đến càng sâu. Hôm nay chuyện phát sinh đối nàng trùng kích quá khổng lồ, nàng thậm chí đều cảm giác hết thảy đều rất hư ảo, giống như mộng cảnh đồng dạng không thực tế. Chương 123, tâm ngoan đổi lấy mỹ hảo, chương 123, tâm ngoan đổi lấy mỹ hảo. Như thế trong nháy mắt, thân phận của Doanh Linh liền trở thành khí vận chi tử tương lai mệnh định vợ. Nếu như chuyện này phát sinh ở đường trên người nữ tử, chỉ sợ mừng rỡ như điên đều không đủ lấy hình dung nội tâm vui sướng. Nhưng Doanh Linh cũng rất buồn rầu. Nàng chán ghét hôn nhân của mình từ vận mệnh đến an bài. Nếu là nàng phụ hoàng biết được, Diệp Hiên không chỉ có là khí vận chi tử, với lại tương lai vẫn là Dương loại chủ nhân, lớn như vậy xác suất liền sẽ giống Ngụy Lao nói như vậy, hưởng ứng thiên đạo ý nguyện, để nàng cùng Diệp Hiên nhiều hơn vãng lai. Dù sao một cái nhất định trong tương lai đang đỉnh phi thăng chi cảnh khí vận chi tử, đủ để đánh vỡ đế bắc hoàng thất không cùng Ma tông vãng lai quý củ. Gặp Doanh Linh trầm mặc không nói, Mạc Uyên biết nàng phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa việc này, nếu là ép thật chặt ngược lại vô ích tại quan hệ tiến triển, liền lên tiếng nói, Dương loại mặc dù nhất định sẽ lựa chọn Hiên Nhi làm chủ, nhưng hắn bây giờ cuối cùng còn chưa xuất hiện, công chúa nếu muốn tiến đến tìm, bản tọa cũng cho rằng là chuyện tốt một cọc. Ngụy Lão mở miệng nói, đã Diệp thiếu chủ nhất định là Dương loại chủ nhân, chúng ta cần gì phải đi. Doanh Linh đánh gậy hắn, Ngụy Lão, chúng ta có chuyện của mình muốn làm. Ngụy Lão không khỏi nhíu mày, đều đến loại thời điểm này, công chúa lại vẫn khăng khăng muốn tìm Dương loại, cũng đem giam cầm bắt đầu. Hẳn là công chúa đối vị này khí vận chi tử cũng không hài lòng. Đã như vậy, bản tọa tạm thời cáo tử. Như về sau công chúa có gì cần, một mực tiến về Khấp Huyết Ma tông cùng ta hoặc Hiên Nhi liên hệ, trên tông môn hạ quyết định làm toàn lực là công chúa bài ưu giải nạn. Mạc Uyên nói xong, liền vung tay lên tán hạ linh khí, đem những cái kia đã hôn mê kim giáp binh sĩ tỉnh lại. Ngay sau đó thân ảnh của hắn lóe lên, loại sách tay lấy Diệp Hiên biến mất ngay tại chỗ. Ngụy Lao lúc này quay người, nói với Doanh Linh, bây giờ Dương loại chi chủ đã hiện thế, Lao phu cho rằng công chúa không cần lại tiến về cực hàn tuyết vực, mà là ứng lúc này khắc trở về hoàn thành, đem việc này cáo chi Ngô hoàng. Doanh Linh trên mặt có chút vẻ u sầu, cuối cùng vẫn lựa chọn tuân theo nội tâm của mình, mở miệng nói, việc này liền do ngươi trở về bẩm báo phụ hoàng, ta sẽ tiếp tục đi làm chuyện của ta. Công chúa vì sao cố chấp như vậy? Dương loại chủ nhân chính là khí vận chi tử, là tương lai nhất định phi thăng thế giới chi chủ, thiên hạ này đâu còn nam tử so ra mà vượt hắn. Như ngài cảm thấy ngay cả hắn cũng không xứng làm ngài phu quân, vậy thế giới này bên trên nhưng liền không có bất kỳ nam tử có thể vào ngài pháp nhãn. Ngụy Lao tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Doanh Linh quay đầu nhìn về phía phương xa chân trời, hai mắt rất là mê mang, nhỉ nó nói, trong lòng của ta một mực có đạo thanh âm đang nhắc nhở ta, nếu là cùng Dương loại chủ nhân thành hôn, hạ chàng chắc chắn là vạn kiếp bất phục. Cái này mới là nội tâm của nàng bài xích Diệp Hiên căn bản nguyên nhân. Ngụy Lao căn bản không tin, phản bác, âm dương hai loại một đôi trời sinh, cả hai kết hợp sao có thể vạn kiếp bất phục? Nhất định là ngài suy nghĩ nhiều. Doanh Linh khe khẽ lắc đầu, không muốn cùng chi tranh luận. Người đi về trước đi. Nàng nói, lão phu như vậy về thành, ai đến bảo hộ an toàn của ngài? Phu hoàng sở dĩ phái ngươi hộ tống ta, là bởi vì nghe nói Khấp Huyết Ma Tông trái với tứ tông đổ ước quy định, vụ trộm điều động tông môn trưởng lão tiến vào Nam Hoàng, hắn sợ ta khi đi ngang qua Nam Hoàng lúc sẽ tao ngộ Ma Tông trưởng lão tập kích. Bây giờ Khấp Huyết Tông chủ đều đã hướng ta lấy lòng, Ma Tông trưởng lão như thế nào lại ra tay với ta? Có thể vạn nhất có tu sĩ khác không có mắt, mạo phạm ngài. Tu vi của ta mặc dù không địch lại một ít tông môn trưởng lão cùng chấp sự, nhưng lại đủ để nghiền ép tham gia đổ ước cái khác bất kỳ tu sĩ nào. Doanh Linh đối với mình thực lực vẫn là vô cùng tự tin. Nàng tuổi tác mới chừng 20, đã là quy nhất sơ kỳ. Toàn bộ Nam Hoa ngoại trừ Khấp Huyết Ma Tông trưởng lão cùng chấp sự bên ngoài, có thể cùng nàng địch nổi người không siêu ba cái, mà ba người kia đều là cùng Đế Bắc Hoàng thất giao hảo, không có khả năng ra hại nàng. Ngụy Lao do dự một chút, cuối cùng gật đầu ứng nàng. Khí vận chi tử hiện thân, việc này quá mức trọng đại, nhất định phải nhanh thông chi hoàng thất, nhanh chóng cùng giao hảo mới là. Nếu không bạn nhất ngày nào đó có vị nào hoàng thất tử đệ, tại gặp phải Khấp Huyết Ma Tông tu sĩ thời điểm ra tay đánh nhau, đả thương song phương hòa khí, coi như không xong. Theo Ngụy Lao rời đi, Doanh Linh tiếp tục mang theo Kim Giáp binh sĩ tiếp tục hướng Nam Phi đi. Kỳ thật nàng cũng rất xoắn xuýt tương lai của mình, đến tột cùng là nên tuân theo trong nội tâm âm thanh kia, vẫn là thuận theo thiên đạo trở thành khí vận chi tử thế tử. Dù sao nàng tạm thời vẫn là muốn đem Dương loại lấy được trước tay, cứ như vậy, tương lai nàng cũng có thể nhiều chút chủ động quyền lựa chọn. Trong đoạn thời gian này, Lục Hồng Nhan một mực mang theo Giang Lạc Một đang tìm kiếm Tô Duyệt Khê thân ảnh. Nhưng thật không may, Tô Duyệt Khê tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng, không có bất kỳ cái gì một người gặp qua nàng. Theo thời gian càng ngày càng lâu, Lục Hồng Nhan phát hiện Giang Lạc Một đôi nàng yêu thương càng nồng đậm. Hiện tại mỗi ngày ban đêm, nàng đã không còn là chủ động tác thủ cá nước thân mật người, ngược lại là Giang Lạc biến đổi đến phi thường chủ động. Khách sạn gian nào đó trong phòng khách, vừa mới kết thúc mây mưa Giang Lạc Một ôm bên cạnh Lục Hồng Nhan ấm áp hôn môi, hai người sớm đã không còn giống lúc trước như vậy đại thù đại oán, khàn cả giọng cãi lộn không ngừng, chỉ có đối lẫn nhau đến chết cũng không đổi yêu. Bất quá hai người khác nhau ngay tại ở Giang Lạc Một là bởi vì thực tâm cổ ảnh hưởng dẫn đến trầm luân, mà Lục Hồng Nhan thì là đạt được ước muốn, tự nguyện luân hãm trong đó. Lục Hồng Nhan nhìn xem đầy mắt đều là nàng Giang Lạc Một, trong lòng rất cảm thấy hạnh phúc, đồng thời vô cùng rõ ràng một sự kiện. Bây giờ hết thảy mỹ hảo đều là bởi vì lúc trước nàng tâm ngoan mới đổi lấy. Nàng phàm là có một chút mềm lòng, cho Giang Lạc vừa luyện chế thanh tâm cổ, cũng sẽ không có hôm nay mỹ hảo kết cục. Sở Hoài Niệm nói rất đúng, yêu hắn liền muốn không từ thủ đoạn đạt được hắn, nếu không cái gọi là yêu thương, đem không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Lục Hồng Nhan đột nhiên cảm giác được đã từng mình thật xuẩn, vẹn vẹn bởi vì sợ tổn thương Giang Lạc Một, cũng không dám đem hắn từ Tô Duyệt Khê bên người cướp đi, dẫn đến hắn lục thế bao quát kiếp này lần thứ nhất đêm tân hôn, lại cho một phàm nhân nữ tử. Như thượng tiên có thể đem thế giới luân hồi đến Giang Lạc Một đại hôn cùng ngày, Lục Hồng Nhan tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết Tô Duyệt Khê, đồng thời còn biết cưỡng ép cho Giang Lạc Một uy hạ thực tâm cổ, trở thành thê tử của hắn, để sống mơ mơ màng màng cuộc sống hạnh phúc sớm một chút đến. Cho dù là đến hôm nay, một khi liên tưởng đến Tô Duyệt Khê, nàng vẫn là sẽ nhịn không ở ghen ghét. Ngươi thật giống như có chút không vui, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Lục Hồng Nhan đột nhiên nhíu lên liễu mi, Giang Lạc Một liền dừng lại hôn môi, ôn nhu hỏi thăm. Nếu như là trạng thái bình thường hắn, tuyệt không có khả năng nói ra câu này quan tâm. Lục Hồng Nhan chui vào trong ngực hắn, ngựa khí có chút xa xút, không có gì, chỉ là ta nghĩ tới Tô Duyệt Khê, trong lòng liền sẽ rất khó chịu. Ta ghen ghét nàng đoạt tại ta trước đó, trở thành thê tử của ngươi. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng tại Giang Lạc Một lòng bên trong phân lượng, đã vượt rất xa Tô Duyệt Khê. Nàng thường xuyên sẽ ỷ vào phân lượng của mình, hướng Giang Lạc Một kể ra loại này ngôn ngữ. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Giang Lạc Một khẳng định sẽ bởi vì yêu thương nàng khổ sở, từ đó yếu bất muốn tìm kiếm Tô Duyệt Khê suy nghĩ. Chương 124, Lục Hồng Nhan ăn thực tâm cổ, chương 124, Lục Hồng Nhan ăn thực tâm cổ. Lục Hồng Nhan đoán không sai. Giang Lạc Một xác thực sẽ bởi vì yêu thương nàng mà cắt giảm tìm kiếm Tô Duyệt Khê suy nghĩ. Tại thực tâm cổ ngày qua ngày ảnh hưởng dưới, Giang Lạc trước kia liền quên đi mình đối Tô Duyệt Khê tình cảm cùng trách nhiệm, hắn chỉ là mơ hồ nhớ kỹ, trước đó mình chỉ là rất muốn gặp Tô Duyệt Khê một mặt, nhưng gặp mặt về sau cụ thể phải làm những gì, hắn hoàn toàn không biết. Hắn tìm không thấy mình cùng Tô Duyệt Khê gặp nhau ý nghĩa. Hắn sớm đã không nhớ rõ lúc trước mình là đến cỡ nào lo lắng thê tử an nguy. Ta có phải hay không nên đi tìm nàng? Giang Lạc khẽ vỗ sở lấy Lục Hồng Nhan mái tóc, hai mắt tràn ngập nồng đậm vẻ mờ mịt. Hắn sao có thể bởi vì một cái không có bất kỳ cái gì ý nghĩa người mà tổn thương trước mặt yêu mình nữ từ đâu? Không có cái gì có nên hay không, đều tại ta, trách ta đáp ứng ban đầu giúp ngươi đi tìm nàng. Lục Hồng Nhan thanh âm có chút run rẩy, thậm chí xen lẫn một tia giọng nghẹn ngào. Nàng trang, nàng chính là muốn để Giang Lạc Một lòng đau, dạng này mới có thể triệt để gây mất Giang Lạc Một tìm Tô Duyệt Khê suy nghĩ. Nếu là nàng đã từng, tuyệt đối sẽ không đem loại này ti tiện tiểu tâm tư dùng tại Giang Lạc Một trên thân, nhưng bây giờ nàng sớm đã không còn lúc trước, nàng trở nên vì tư lợi, chỉ muốn không từ thủ đoạn đạt được mình muốn hết thảy. Nghe được trong ngực người yêu giọng nghẹn ngào, Giang Lạc Một tâm lập tức liền đau đớn bắt đầu, sốt ruột bận bịu hoàng phía dưới, hắn nói thẳng một câu, "Nhan Nhi đừng khóc, ta không tìm nàng chính là, đừng khóc." Lục Hồng Nhan đạt được ước muốn từ trong miệng hắn nghe được câu nói này. Nhưng mà nàng biểu diễn cũng không kết thúc, vẫn ủy khuất như cũ nói, "Ngươi làm sao có thể không đi tìm nàng, lúc trước ngươi thế nhưng là vì nàng không tiếc cùng ta đại xảo một khung." Giang Lạc vừa nghe đến nơi này, phí sức hồi tưởng đến đã từng phát sinh sự tình. Rất nhanh trong đầu của hắn liền hiện lên ban đầu ở trong khách sạn, hắn đem Lục Hồng Nhan giống khóc hình tượng. Hắn không nhớ rõ mình khi đó tại sao phải đối Lục Hồng Nhan phát lớn như vậy lửa, chẳng lẽ Tô Duyệt Khê thật trọng yếu như vậy sao? Nhưng nếu như Tô Duyệt Khê thật đối với hắn rất trọng yếu, hắn lại thế nào có thể sẽ không quan tâm đối phương đâu? Lục Hồng Nhan rất nhỏ tiếng nức nở, để Giang Lạc một đại não không cách nào nghĩ lại việc này, trong lòng của hắn rất gấp, chỉ muốn đem trong ngực Khả Nhân Nhi an ủi, Nhan Nhi, ta thật không tìm nàng, đời này ta sẽ chỉ cùng với ngươi, bất kỳ người nào khác ta đều không để ý. Ngươi bất quá là đang gạt ta thôi. Lục Hồng Nhan khóc lợi hại hơn. Rất hiển nhiên Giang Lạc một trả lời, cũng không có để nàng hài lòng, nếu không nàng cũng sẽ không tiếp tục biểu diễn xuống dưới. Theo tiếng khóc của nàng càng lúc càng lớn, Giang Lạc một lòng loạn như nha, lúc này mở miệng nói, ta Giang Lạc một phát thể. Đời này chỉ thích Nhan Nhi một người, như làm trái lưng, nguyện thụ thiên phạt. Câu nói này nói đến Lục Hồng Nhan trong lòng, nhưng vẫn không đủ để nàng hài lòng. Nàng tiếp tục khóc nói, cái gọi là lời thề, sẽ chỉ đối thánh cảnh cường giả hữu hiệu, ngươi còn muốn gạt ta. Ta không có lừa ngươi. Nhan Nhi. Thật. Ta không tin. Giang Lạc thấy một lần đây, lòng nóng như lửa đốt. Hắn thụ nhất không được người khác không tín nhiệm, giờ phút này hắn thậm chí đều muốn đem tâm móc tại chỗ đi ra, cho Lục Hồng Nhan nhìn xem mình có phải hay không đang nói láo. Đang nóng nảy suy tư sau một lát, Giang Lạc máy động nhưng hỏi, Nhan Nhi, ngươi nhưng có nguyện rủa chi vật? Lục Hồng Nhan bắt đầu giả vờ ngây ngốc, có, ngươi muốn làm gì? Kỳ thật trong nội tâm nàng rất rõ ràng tiếp xuống muốn phát sinh hết thảy. Liền ngay cả nàng trong nạp giới nguyên rủa chi vật, cũng là nàng vì giờ khắc này mà sớm chuẩn bị tốt. Giang Lạc vừa mở ra nàng nạp giới, rất nhanh liền tìm được một khối quấn quanh hắc vụ xương thú. Hắn đem xương thú lấy ra, vận chuyển linh khí hấp thu bám vào ở phía trên hắc vụ, lập tức lần nữa phát thệ, dùng cái này vật chi nguyên rủa làm chứng, Giang Lạc một lần sinh duy yêu Nhan Nhi một người, như vi phạm lời thề, nguyện ý thụ nguyên rủa phệ thân, thiên phạt hủy hồn. Trên thế giới này, thánh cảnh phía trên cường giả, phát ra bất kỳ lời thề đều sẽ nương theo lấy một loại nào đó pháp tắc, cho nên một khi vi phạm, chắc chắn gặp trừng phạt. Mà thánh cảnh phía dưới tu sĩ thì sẽ không thụ ảnh hưởng này. Bất quá nếu là giống Giang Lạc một như vậy, dùng nguyên rủa chi vật phát thệ lời nói, nhưng cũng có thể đạt tới cùng thánh cảnh cường giả đồng dạng hiệu quả. Nói cách khác, về sau Giang Lạc một nếu là vi phạm lời thề, thật liền sẽ bị thiên địa pháp tắc chu diệt linh hồn. Lục Hồng Nhan mục đích rốt cục đạt đến. Bất quá nàng biểu diễn hay là không thể ngừng. Chỉ gặp nàng bỗng nhiên từ Giang Lạc một trong ngực dãy rủa bắt đầu, đỏ lên hai mắt, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn đối phương, ngữ khí thương tâm đến cực điểm, "Ngươi có thể nào dạng này? Ta lúc nào nghĩ tới muốn ngươi phát thể độc? Ngươi có biết hay không hậu quả như vậy là cái gì?" Lời của nàng trách cứ lại quan tâm, phản phất nàng tình nguyện mình một mực tương tâm, cũng không muốn để Giang Lạc một là nàng phát thể độc. Loại này thông qua ngụy trang mình, đến đùa bỡn lòng người hành vi, thật quá mức hèn hạ. Đã từng Lục Hồng Nhan, trong lòng tràn ngập chính nghĩa, đối loại hành vi này cực kỳ chán ghét, nhưng bây giờ, nàng chỉ cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Đã động bờ môi là có thể giải quyết một sự kiện, nàng làm gì như dị vãng như vậy tốn công tốn sức? Làm ngươi xấu. Thật đơn giản. Dạng này ngươi liền có thể tin tưởng ta. Giang Lạc một ngây ngốc nói, căn bản không có ý thức được đây hết thảy, đều chẳng qua là mình yêu người xáo lộ. Ngươi quá ngu. Về sau không cho phép còn như vậy. Lục Hồng Nhan ôm hắn nhẹ giọng trách cứ, kỳ thực nội tâm cũng đã vô cùng vui sướng. Mà Giang Lạc giống nhau nàng nói, là thật quá ngu. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, Lục Hồng Nhan thân là quý nhất cảnh đỉnh phong cường giả, làm sao có thể không ngăn cản được hắn cầm lấy nguyền rủa chi vật thể. Nếu là nàng thật nghĩ ngăn cản, hắn ngay cả đánh mở nàng nạp giới cơ hội đều không có. Nhưng thực tâm cổ đối với hắn ăn mòn độ quá sâu, đầu óc của hắn đã bắt đầu bản thân lựa gạt, sẽ không khỏi là Lục Hồng Nhan hành vi lập các loại lý do giải vây. Hắn vậy mới không tin Lục Hồng Nhan sẽ xáo lộ hắn. "Tốt, Nhan Nhi đừng lại khóc, ta đã quyết định không còn đập nàng, chúng ta cứ như vậy cả một đời cùng một chỗ, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy." Giang Lạc chợt nhẹ âm thanh an ủi. "Đã chúng ta sẽ không tìm nàng, vậy ngày mai chúng ta liền rời đi nơi này a." Lục Hồng Nhan nói. "Đi cái nào?" "Đi tìm di tích, ta muốn đem bên trong tất cả bảo vật đều cho ngươi." Giang Lạc nghe xong này cảm động hết sức, lại mở miệng cự tuyệt, "Không, Nhan Nhi tu vi thiên phú mạnh hơn ta quá nhiều, hơn nữa còn là độ tâm kiếm tông thiếu tông chủ, tìm tới bảo vật hẳn là Nhan Nhi trước dùng." Lục Hồng Nhan liền biết hắn sẽ tự tuyệt, mở miệng nói, "Loại kia ta đột phá thánh cảnh, cho ngươi thêm thứ càng tốt. Ta không quan tâm những cái kia, ta chỉ để ý ngươi." "Đã như vậy, loại kia tứ tông đổ ước kết thúc, ta liền mang ngươi về tông môn gặp phụ thân ta." "A." Lục Hồng Nhan nói, "Chờ ngươi gặp qua hắn về sau, chúng ta liền lập tức thành hôn, có được hay không?" Giang Lạc một mừng rỡ và phần, "Tốt." Cỡ nào ấm áp hình tượng, cỡ nào ngọt ngào ngôn ngữ, nhưng đáng tiếc hết thảy đều là xây dựng ở dối trá phía trên. "Đúng Nhan Nhi, có chuyện ta muốn nói cho ngươi." "Chuyện gì?" Giang Lạc vừa có chút xoắn xuýt, kỳ thật ta muốn cho ngươi gieo xuống thực tâm cổ. Lục Hồng Nhan sững sờ, rất hiển nhiên chưa hề nghĩ tới hắn sẽ có loại ý nghĩ này. Vì cái gì? Giang Lạc một nghiêm túc nói, bởi vì ta quá yêu ngươi, ta quá muốn cho ngươi chỉ thích một mình ta, ta lo lắng ngươi tương lai sẽ thích người khác, nói như vậy ta tuyệt đối sẽ đến mất. Lục Hồng Nhan cũng không bởi vì hắn mãnh liệt tham muốn giữ lấy mà không vui, ngược lại đang nghe những này thầm tình lời nói sau rất là vui vẻ. Ta yêu ngươi đã có lục thế 3.000 năm, cho dù không có thực tâm cổ, yêu thương từ lâu xâm nhập linh hồn. Nàng những lời này là thật lòng. Có thể Giang Lạc một vẫn là rất lo lắng, nhưng ta thật rất muốn hoàn toàn chiếm hữu ngươi, vô luận là thân thể, vẫn là tư tưởng. Lục Hồng Nhan liền là thích nghe hắn tham muốn giữ lấy tràn đầy lời nói, cái này khiến nàng cảm giác mình trong lòng hắn không gì sánh kịp. Nàng vui vẻ nói, vậy ngươi liền cho ta hạ cổ đi, ta sẽ cho ngươi biết, có hay không thực tâm cổ, ta đối với ngươi yêu thương cũng sẽ không có một tơ một hào biến hóa. Giang Lạc trầm xuống mê nàng, nàng lại làm sao không trầm mê ở Giang Lạc một? Nàng cũng muốn cho chính hắn tất cả, nàng mặc dù là cao minh đến hắn trở nên rất tự tư, nhưng nàng đối với hắn tình cảm tuyệt đối là mãnh liệt đến có thể xương bệnh hoạn tình trạng. Nàng nguyện vì hắn làm hết thảy tất cả. Nghe được trả lời thuyết phục của nàng, Giang Lạc một lòng bên trong cuồng hỉ, ôm nàng liền làm mánh liệt thân. Sau một thời gian ngắn, Giang Lạc Một lấy ra mình vụng trộm luyện chế thực tâm cổ. Lục Hồng Nhan không chút do dự, trực tiếp đem cổ trùng nuốt vào trong miệng. Tựa hồ nuốt vào con này cổ trùng, chính là nàng thuần khiết nhất lời thề. Từ nay về sau bất luận cái gì người bất luận cái gì sự tình đều không thể ngăn cản bọn hắn tình yêu, càng không cách nào đem bọn hắn tách rời. Ước qua nửa canh giờ, Lục Hồng Nhan trong cơ thể thực tâm cổ phát tác, gian phòng bên trong lần nữa quanh quần phiên vân phúc vũ thanh âm. Chương 125, tu vi đột phá, trên đường gặp doanh linh, chương 125, tu vi đột phá, trên đường gặp doanh linh. Giang Lạc vừa luyện chế thực tâm cổ dự tính ban đầu, là vì để Lục Hồng Nhan hoặc là Sở Hoài Niệm cho hắn luyện chế thanh tâm cổ, từ đó thoát khỏi thực tâm cổ trói buộc, trùng hoạch thân tự do. Nhưng hôm nay hắn mặc dù còn nhớ rõ việc này, nhưng lại sớm đã quên trùng hoạch tự do ý nghĩa. Hắn không rõ chính mình lúc trước tại sao phải thu hoạch được tự do, như bây giờ cùng Lục Hồng Nhan yêu lẫn nhau không thật tốt sao? Đêm khuya, Lục Hồng Nhan cùng Giang Lạc Một đều tiến nhập trạng thái tu luyện. Tại thế giới cường giả vi tôn này, muốn bảo vệ hạnh phúc của mình sinh hoạt, nhất định phải có tương ứng thực lực. Coi như hai người hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều tại thân mật, nhưng cũng không thể không bỏ chút thời gian đến để thăng tự thân tu vi. Ông Giang Lạc Một tuần thân luồng khí xoáy bỗng nhiên nội liễm, bắt đầu ở trong đan điền không ngừng áp xúc. Đây là đột phá linh anh cảnh báo hiệu. Bởi vì có được lục thế 3000 năm tu luyện kinh lịch, hắn đột phá rất thuận lợi, tựa như là không có bình cảnh đồng dạng, chỉ là dùng mấy hơi thời gian, liền thành công tấn thăng linh anh cảnh sơ kỳ. Sau khi đột phá, Giang Lạc Một không tiếp tục tu luyện, mà là nhịn không được một tay nâng trán, cau mày, tựa như là đầu có chút khó chịu. Kỳ thật ngay tại vừa rồi đột phá trong nháy mắt, đan điền của hắn cùng kinh mạch đều là phát sinh biến đổi lớn, dẫn đến trong cơ thể thực tâm cổ chưa kịp thích ứng hoàn cảnh, để ý thức của hắn thu được thanh tỉnh ngắn ngủi. Nhưng chính là như thế cực kỳ thanh tỉnh ngắn ngủi trong lúc đó, Tô Duyệt Khê thân ảnh liền chiếm cứ hắn toàn bộ đại não. Nhưng mà còn chưa chờ hắn nghĩ lại liên quan tới Tô Duyệt Khê quá nhiều chuyện, thực tâm cổ liền thích ứng hoàn cảnh, lần nữa đem hắn ý thức đè chế. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy đầu đau muốn nước, nhịn không được vịn trán của mình. Duyệt Khê, thật xin lỗi. Ta ngay cả gặp ngươi một mặt đều làm không được. Trong đầu của hắn, đột ngột vang lên đạo thanh âm này. Thanh âm này tràn đầy hối hận cùng tự trách, ngay bắt đầu có một loại thật sâu cảm giác tuyệt vọng. Giang Lạc nghe xong sau kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện thanh âm này đúng là mình. Giống như là đến từ nội tâm của hắn cái nào đó cực sâu chỗ tiếng lòng. Ta nghĩ như vậy gặp nàng sao? Hắn ở trong lòng tự hỏi, nhưng này nói tiếng âm đã tan biến, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Yên lặng suy tư một lát, hắn chợt phát hiện mình giống như quên đi rất nhiều chuyện của dĩ vãng, trí nhớ của hắn có mảng lớn không trọn vẹn trống không, giống như là bị thứ gì cho gặm nuốt qua đồng dạng. Ta đến tột cùng quên đi nhiều thiếu sự tình, mà những cái kia bị ta chỗ quên sự tình, lại có bao nhiêu thiếu là liên quan tới Tô Duyệt Khê. Trong lòng của hắn xuất hiện lần nữa muốn gặp Tô Duyệt Khê suy nghĩ, nhưng hắn không thể đi làm như vậy, bởi vì hắn đã đáp ứng Lục Hồng Nhan, cũng không tiếp tục tìm Tô Duyệt Khê. Tô Duyệt Khê, một phàm nhân nữ tử, nàng nhất định cùng ta là người của hai thế giới, nhưng ta lúc trước vì sao liền sẽ lựa chọn cùng nàng thành hôn? Lúc trước ta cùng nàng phân biệt, đến tột cùng là nàng từ bỏ ta, vẫn là ta từ bỏ nàng? Giang Lạc Một cho là mình tuyệt không có khả năng là cái đàn ông phụ lòng, nhưng bây giờ trí nhớ của hắn đã thiếu thốn quá nhiều, căn bản là không có cách biết được những vấn đề này đáp án. Ngay tại hắn đang chiêu hồi tưởng quá trình bên trong, đột nhiên lại nhớ tới một người, Sở Hoài Niệm. Hắn mặc dù không nhớ nổi liên quan tới Tô Duyệt Khê hết thảy, nhưng lại còn nhớ rõ liên quan tới Sở Hoài Niệm một chút sự tình. Trong cơ thể hắn một cái thực tâm cổ, tựa hồ liền là Sở Hoài Niệm cho gieo xuống, với lại hắn cùng Sở Hoài Niệm ở giữa, cũng có chừng qua một đoạn ngọt ngào tình cảm. Bất quá hắn vẫn là nhớ không nổi đến, mình là bởi vì gì cùng Sở Hoài Niệm tách rời. Ta yêu ba nữ nhân. Giang Lạc Một trong mày, có chút không tiếp thụ được mình phi thường hoa tâm sự thật. Đúng, ta sở dĩ biết luyện chế thực tâm cổ, tựa hồ cũng cùng Sở Hoài Niệm người này có quan hệ. Bất quá, ta luyện chế thực tâm cổ mục đích lại là cái gì? Hắn càng nghĩ càng đau đầu, nhưng hắn tính tình có đôi khi rất bướng bỉnh, đầu càng đau liền càng suy nghĩ. Thẳng đến hắn nhớ tới Sở Hoài Niệm nào đó câu nói, ta nghĩ ra được, là hoàn chỉnh ngươi. Hắn lúc này mới hiểu ra, nhớ lại mình luyện chế thực tâm cổ mục đích, cũng là vì có thể làm cho Sở Hoài Niệm đạt được hoàn chỉnh hắn. Sở Hoài Niệm nói tới hoàn chỉnh ta, hẳn là không có chúng cổ ta, nhưng nàng nhưng lại không muốn luyện chế cho ta thanh tâm cổ, cho nên ta chỉ có thể cho nàng luyện chế thực tâm cổ, muốn dùng cái này mệnh lệnh nàng luyện chế cho ta thanh tâm cổ, đến thanh trừ trong cơ thể ta cổ trùng, đặt thành nàng bàn sơ nguyện vọng. Nhưng cái này cũng đưa đến ta cùng nàng ý kiến không hợp, về sau ta cùng nàng sở dĩ sẽ tách ra, có lẽ cũng là bởi vì việc này a. Giang Lạc tối sầm lại từ nhẹ gật đầu, cho là mình đại khái biết được đã từng phát sinh hết thảy. Sáng sớm hôm sau, Lục Hồng Nhan kết thúc tu luyện về sau, liền cùng Giang Lạc vừa lui rơi mất phòng khách, dẫn đầu Độ Tâm Kiếm Tông vạn chúng đệ tử tìm kiếm nam hoang còn lại di tích, cũng tuyên bố không còn tìm kiếm tên là Tô Duyệt Khê phạm nhân nữ tử. Đám người bị Lục Hồng Nhan cái này một thao tác khiến cho có chút ngộng. Mọi người đều dựa theo mệnh lệnh, đau khổ tìm Tô Duyệt Khê hơn 10 ngày, cái này nói không tìm liền không tìm. Thiếu tông chủ có chút quá tùy hứng đi. Bên này đám người mới ra Thiên Vận Thành không bao lâu, liền cùng một đội hướng Nam Phi hành đội Kim Giáp binh sĩ đụng phải cái đối mặt. Tại cái này trăm tông tụ tập đến Nam Hoang khu vực, khác biệt thế lực ở giữa chạm mặt chính là chuyện thường, mọi người nếu là người quen liền sẽ hàn huyên vài câu lại cáo từ, nếu là quan hệ không quen, liền ngay cả lời nói cũng sẽ không nói nhiều một câu. Cách rất xa, Doanh Linh liền nhận ra người đối diện đều là Độ Tâm Kiếm Tông tu sĩ. Bất quá nàng cũng không tính dừng lại cùng đối phương giao lưu. Đế Bác Hoàng Thất mặc dù cùng Độ Tâm Kiếm Tông quan hệ một mực tốt đẹp, nhưng Doanh Linh cùng Lục Hồng Nhan hai người nhưng chưa từng thấy qua mặt, căn bản cũng không nhận biết, cho nên cũng không có lời nào có thể hàn huyên. Doanh Linh vốn cho rằng mọi người chỉ là gặp thoáng qua, nhưng chưa từng nghĩ đối diện có vị nữ tử áo đỏ lại chủ động hướng nàng bay tới. Ngừng. Nàng theo dừng binh lính trung quanh, đánh giá chính bay tới nữ tử áo đỏ. Căn cứ đối phương mặc cùng bề ngoài phán đoán, đại khái liền là Độ Tâm Kiếm Tông thiếu tông chủ Lục Hồng Nhan. Mặc dù hai người chưa hề gặp mặt, nhưng đối phương chủ động đến đây đáp lời, Doanh Linh cũng không thể cứ làm như vậy đứng tại chỗ bất động, dạng này sẽ có vẻ có chút khinh thị đối phương. Xuất phát từ lễ tiết, Doanh Linh bay ra đội ngũ, cùng đối phương lẫn nhau lao tới một khoảng cách. Đợi hai người khoảng cách rút ngắn đến không đủ 3 mét, mới song song dừng lại. Lục Hồng Nhan trước tiên mở miệng hỏi, ngài thế nhưng là đại công tước chủ điện hạ. Nàng có lục thế 3000 năm ký ức, Doanh Linh mặc dù chưa thấy qua nàng, nhưng nàng kiếp trước có thể thấy được qua Doanh Linh vô số lần. Doanh Linh khẽ gật đầu, lập tức cũng mở miệng nói, ngài là Lục thiếu chủ. Kính đã lâu. Lẫn nhau. Hai người hàn huyên hai câu. Đại công tước chủ đây là muốn đi cái nào? Nam Cực Tuyết vực. Lục Hồng Nhan nhìn thoáng qua xa xa kim giáp binh sĩ, không khỏi nghi ngờ nói, như vậy xa xôi chi địa, hoàng thất cũng chỉ phái một đám pháp tướng cảnh hộ vệ đi theo ngươi. Doanh Linh như nói thật nói, còn có một vị lao thần đi theo, nhưng hắn có việc trong người, về trước Lội Hoàng thành. Lục Hồng Nhan nghe đây, liền lấy ra một viên truyền âm châu, ra vẻ quan tâm nói, ta tông cùng đế Bắc hoàng thất giao tình thâm hậu, như đại công tước chủ tại Nam Hoàng gặp được khó giải quyết sự tình, có thể tùy thời dùng cái khỏa hạt châu này cùng ta liên hệ, ta tông nhất định toàn lực tương trợ. Đa tạ. Doanh Linh nhận lấy truyền âm châu, nghĩ thầm Lục Hồng Nhan quả nhiên như truyền ngôn như vậy, là vị trượng nghĩa mỹ nữ tử. Chương 126, Tô Duyệt Khê trở lại tiểu trấn, chương 126, Tô Duyệt Khê trở lại tiểu trấn. Chúng ta còn muốn tiến đến tìm kiếm di tích, như vậy cáo tử. Cáo tử. Hai người xin từ biệt. Lục Hồng Nhan dẫn đầu chúng đệ tử tiếp tục tiến lên. Giang Lạc một tiến đến Lục Hồng Nhan bên người, mở miệng hỏi, tiếp này ngươi cũng chưa gặp qua nàng, làm gì tận lực đi hàn huyên cái kia hai câu. Lục Hồng Nhan cười một tiếng, ta cũng không phải đơn thuần tìm nàng nói chuyện phiếm. Có ý tứ gì? Giang Lạc một rất là không hiểu. Lục Hồng Nhan từ trong nạp giới xuất ra một cái vi hình tiểu pháp trận, nó liền tựa như là một tấm bản đồ, đem một khu vực lớn địa hình thu nhỏ cũng hình chiếu đi ra, mà tại trên bản đồ này, còn có cái này một hạt điểm sáng nhỏ đang không ngừng di động. Ta cho nàng truyền âm châu, trong đó bộ có dấu một viên định vị tinh thạch. Giang Lạc nghe xong này càng nghi hoặc, căn bản không làm rõ ràng được nàng muốn làm gì. Lục Hồng Nhan dùng linh khí cùng hắn truyền âm, giải thích nói, trong cơ thể nàng có được thế gian này duy nhất chi âm chi chủng, nếu ta có thể đưa nàng trong cơ thể âm chủng cắt đoạn, tất nhiên liền có thể bước vào bán thánh chi cảnh. Giang Lạc vừa nghe nói nhíu mày, phản bác, Doanh Linh cũng không phải là ác đồ, ngươi vì sao muốn đoạt nàng âm chủng? Nhìn thấy người yêu tự tư một mặt, hắn trước tiên chính là muốn khuyên can đối phương, phòng ngừa đối phương nội nhập lạc lối. Lục Hồng Nhan lại kiên nhẫn đều là, có máu mặt, ta biết hành vi của mình tà ác vô sỉ, nhưng ta làm như vậy có thể cũng là vì ngươi. Thế nhưng là, ta biết ngươi lo lắng ta nội nhập lạc lối, có thể ngươi có nghĩ tới hay không? Như hôm nay đạo chi tử chưa trừ, mà ngươi lại là hắn túc địch, ta nếu không cường đại, ngươi tương lai nhất định bị hắn giết hại. Lục Hồng Nhan nói xong, trên mặt đều là vẻ lo lắng, ta không thể mất đi ngươi, ta cũng không tiếp tục tưởng tượng trước sáu thế như vậy. Trơ mắt nhìn xem ngươi nhận hết khuất nhục chết đi, nếu như kết cục nhất định là như thế, ta tình nguyện hủy cái thế giới này, làm cho tất cả mọi người cho ngươi bồi táng. Từ khi nàng nuốt vào thực tâm cổ về sau, chỗ đối Giang Lạc nói chuyện lời nói, liền tất cả đều là chân tình bộc lộ, không có nửa phần lừa gạt cùng hoang luôn. Dù sao nàng làm hỏng dự tính ban đầu, chính là vì bảo hộ Giang Lạc một. Giang Lạc vừa nghe xong nàng, trong lòng mặc dù rất là cảm động, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài nói, chúng ta không thể hy sinh người vô tội. Lục Hồng Nhan nhíu mày phản bác, có máu mặt, ngươi đổi vị suy nghĩ một cái, nếu là có một ngày ta lâm vào nguy cơ, mà ngươi nhất định phải giết chết một cái người vô tội mới có thể để cho ta sống mệnh, ngươi lại sẽ làm gì lựa chọn? Giang Lạc mỗi lần bị lời này cho đối đến trầm mặc. Nếu quả như thật có một ngày như vậy, lựa chọn của hắn khẳng định là giết chết người vô tội, bảo trụ Lục Hồng Nhan tính mệnh. Gặp hắn không nói nữa, Lục Hồng Nhan kiên định nói ra, tại chưa giết chết Thiên Đạo Chi từ trước, ta sẽ không từ thủ đoạn mạnh lên, vô luận là tổn thương ai, ta đều muốn trước cam đoan ngươi có thể sống. Thế nhưng là mạnh lên phương pháp có rất nhiều, không nhất định không muốn thương tổn người khác. Là mạnh lên phương pháp xác thực rất nhiều, nhưng này chút phương pháp đều quá chậm. Ta lo lắng cho mình còn chưa trở nên đủ cường đại, ngươi liền đã bị Thiên Đạo Chi Tử giết hại, ngươi có biết hay không ta đến cỡ nào sợ hãi mất đi ngươi? Chẳng lẽ ngươi liền muốn nhìn thấy ta tại mất đi ngươi về sau, như cái sắc không hồn tại thế gian này hơi tàn? Giang Lạc trầm xuống lặng yên chỉ chốc lát, cuối cùng hạ quyết tâm, tốt, như ngươi nói, từ đó cắt ra bắt đầu, chúng ta nếu không chọn thủ đoạn mạnh lên. Lục Hồng Nhan lộ ra nụ cười vui vẻ, chúng ta không chỉ có muốn đoạt đi Doanh Linh âm chủng, còn muốn cướp đi Diệp Hiên Dương loại, như vậy, chúng ta chính là trời đất tạo nên người yêu. Dương veo xuống Lạc trước mắt chưa biết được, chúng ta khi nào động thủ cướp đoạt âm chủng? Giang Lạc hỏi một chút. Lục Hồng Nhan nói ra, mặc dù Doanh Linh bên người chỉ có một đám pháp tướng cảnh binh sĩ, nhưng không thể cam đoan không có thánh cảnh cường giả trong bóng tối bảo hộ nàng. Chúng ta tại pháp trận bên trên nhiều quan sát mấy ngày, xác nhận bên người nàng không có thánh cảnh cường giả động thủ lần nữa. Mấy ngày kế tiếp, Giang Lạc một cùng Lục Hồng Nhan liền dẫn linh đông đảo đệ tử tại Nam Hoang Đại Địa bên trên tìm lấy di tích tung tích. Tiểu Vũ Trấn, Tô Duyệt Khê một lần nữa về tới nhà của mình. Từ khi Giang Lạc một khi thất tung đến nay, nàng đã xem toàn bộ Nam Hoang triệt để tìm một lần, có thể từ đầu đến cuối không có nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Nàng duy nhất đạt được liên quan tới Giang Lạc một tin tức, liền là hơn 20 ngày trước, Giang Lạc một từng tại Thiên Vận Thành xuất hiện, đồng thời bị một tên thanh ý Liễu Ma Tu cho mang đi. Lúc trước nàng biết được việc này trước tiên, liền tốc độ cao nhất chạy tới Thiên Vận Thành. Có thể nàng đi thời gian phi thường không khéo, đúng lúc là Sở Hoài Niệm mang theo Giang Lạc vừa ra trốn ngày thứ 3. Khi đó hai người đã trốn vào sân động, đồng thời còn tại ngoài động thiết trí mê hoặc phát trận, cho dù Tô Duyệt Khê lại thế nào tìm kiếm, cũng đều khó có khả năng tìm tới Giang Lạc một. Dù sao hiện tại Tô Duyệt Khê, thần thức, linh khí, pháp tắc, toàn bộ hủy bỏ, chỉ còn nhục thân lực lượng, căn bản là không có cách biết Sở Hoài Niệm phá mê hoặc pháp trận. Coi như nàng từ Giang Lạc một cùng Sở Hoài Niệm ẩn thân cửa hang đi ngang qua, cũng không nhìn thấy pháp trận bên trong Giang Lạc một. mà bên người nàng duy nhất có thể nhìn thấu trận pháp chỉ có bản thể là 100.000 năm linh mạch miêu tử, nhưng đáng tiếc mấy ngày nay miêu tử cũng không tại bên người nàng, mà là đi địa phương khác tìm kiếm Giang Lật Một. Tô Duyệt Khê đi vào cửa viện, nhìn xem cửa phòng ngủ bên trên treo mạng nhện, tâm tình ngột ngạt đến khó lấy nói rõ. Nàng đứng ở trong viện ngốc trệ một lát, sau đó lại đi vào phòng bếp, đi tới trước bàn ăn. Trên bàn còn để đó nàng lúc trước là Giang Lạc Một làm đồ ăn, bây giờ cũng đã mục nát thành một bãi màu đen tạp vật, cái này khiến nàng vốn là trầm muộn tâm tình trở nên càng khổ sở. Duyệt Khê, là ngươi trở về rồi sao? Đúng lúc này, ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến Tôn Đại Nương thanh âm. Tô Duyệt Khê từ trong nạp giới lấy ra dịch dung mặt nạ, đem mặt mình khôi phục được các hàng xóm láng giềng quen thuộc bộ dáng. Tôn Đại Nương, là ta. Nàng đi ra ngoài chào hỏi. Tôn Đại Nương vừa nhìn thấy nàng, lập tức liền kích động vỗ tay một cái, vội vàng đi vào trong viện quan tâm nói, ôi, ngươi nha đầu này xem như trở về. Đại Nương nhưng lo lắng chết. Ta không sao, Lạc vừa về đến qua sao? Tô Duyệt Khê mặc dù không ôm hy vọng, nhưng vẫn là hỏi câu nói này. Đại Nương tới liền là muốn cùng ngươi nói chuyện này. Tôn Đại Nương lời nói, để Tô Duyệt Khê trầm muộn tâm nổi lên bận sóng. Nàng nắm lấy Tôn Đại Nương tay, trên mặt biểu lộ rất là lo lắng, truy vấn, hắn trở lại qua. Tôn Đại Nương bị nàng lớn tiếng dọa cho đến sững sờ. Nàng chưa bao giờ thấy qua thất thố như vậy Tô Duyệt Khê, càng không có gặp qua trên mặt có được biểu lộ Tô Duyệt Khê. Nhìn xem Tô Duyệt Khê lo lắng bộ dáng, trong nội tâm nàng không khỏi cảm thán, nha đầu này thật yêu trượng phu quá sâu. Giang Lạc Một mất tích, trực tiếp đem mặt đưa Tô Duyệt Khê, cho gấp đến độ làm ra chưa bao giờ có biểu lộ. Tôn Đại Nương vỗ vỗ tay của nàng an ủi, mở miệng nói ra, ngay tại đoạn thời gian trước, có vị che mặt nam tính thượng tiên đi vào tiểu trấn, hắn đầu tiên là tại ngươi trong viện tử này dừng lại thật lâu, sau đó liền đến trong tiệm của ta hỏi thăm chuyện của ngươi, còn nói là ngươi bà con xa, đặc biệt tới thăm ngươi. Có thể Đại Nương chưa từng nghe ngươi nhắc qua vị này bà con xa, với lại thân ảnh của hắn, phi thường giống Lạc Một. Chương 127, nước mắt của nàng, thế giới giận, chương 127, nước mắt của nàng, thế giới giận. Hắn đi chỗ nào? Tô Duyệt Khê càng thêm kích động. Nàng từ 5000 năm trước đã là cô đơn một người, từ đó về sau liền rốt cuộc không có thân nhân, chớ nói chi là cái gì phương xa thân thích. Che mặt nam tử rất có thể liền là Giang Lạc Một. Bởi vì thế giới này bên trên trừ Giang Lạc Một bên ngoài, không còn có bất luận là một tu sĩ nào sẽ nguyện ý tìm kiếm hóa thành phạm nhân nữ tử nàng. Đại Nương cũng không biết hắn đi đâu, bất quá hắn rời đi thời điểm, bên người còn đi theo một vị người mặc hồng y liễu tiết tử, rất như là Yên Vũ thành vị kia. Lục Hồng Nhan. Tô Duyệt Khê không khỏi khẽ giật mình. Chẳng lẽ là Lục Hồng Nhan đem Giang Lạc từ khi thanh ý diệt ma tu trong tay giải cứu đi ra? Không qua sông Lạc giống nhau quả đã bị giải cứu, vậy hắn vì sao còn muốn che mặt đến tìm kiếm nàng, không muốn bại lộ thân phận của mình? Ở trong đó lại có cái gì nan ngôn tri ẩn? Tôn Đại Nương nhíu lại lông mày, túi đầu sờ lên cằm cẩn thận hồi ức, mở miệng nói, việc này ta cũng không thể mười phần xác định, ngày đó ta cùng cái kia hồng y tiên tử khoảng cách quá xa, thấy không rõ mặt mũi của đối phương, chỉ là cảm giác hai người rất tương tự. Đa tạ. Ngươi nha đầu này, nói cái gì tạ? Ai? Người đâu? Tôn Đại Nương vừa ngẩng đầu, lại phát hiện Tô Duyệt Khê đã hư không tiêu thất. Nàng trong sân tìm tầm vài vòng, kết quả vẫn là không có phát hiện đối phương, cái này khiến nàng một lần tưởng rằng giữa ban ngày náo quỷ. Mà giờ khắc này Tô Duyệt Khê đã tốc độ cao nhất lao tới Thiên Vận Thành. Vô luận mang đi Giang Lạc Một nữ tử áo đỏ có phải hay không Lục Hồng Nhan, nàng cũng không thể buông tha bất kỳ một tia khả năng. Trước đó nàng liền nghe tu sĩ khác nói qua, bây giờ Độ Tâm Kiếm Tông đều trú đóng ở Thiên Vận Thành bên trong, Lục Hồng Nhan khẳng định cũng ở chỗ đó. Một lúc lâu sau, làm Tô Duyệt Khê đến Thiên Vận Thành, nhưng lại chưa phát hiện bất kỳ một cái nào Độ Tâm Kiếm Tông tu sĩ thân ảnh. Là giải khai trong lòng nghi hoặc, nàng lấy xuống dịch dung mặt nạ, đi vào trong quán trà nghe ngóng tin tức. Theo nàng thịnh thế dung nhan một khi xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn trong quán trà ánh mắt mọi người, nguyên bản ồn ào hoàn cảnh, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người đều đang nhìn mặt của nàng, lâm vào si mê đờ đẫn trạng thái. Xin hỏi Độ Tâm Kiếm Tông thiếu tông chủ, bây giờ đi đâu? Tô Duyệt Khê tiếng nói vừa ra, mới có người dần dần lấy lại tinh thần. Khoảng cách nàng gần nhất một tên nữ tu, lên tiếng trước nhất nói, Độ Tâm Kiếm Tông tất cả mọi người đều đã tại sáng nay rời đi. Cô nương có biết bọn hắn đi đâu? Tô Duyệt Khê hỏi. Không biết. Lúc này lại một tên nam tu nói ra, bọn hắn rời đi thời điểm, là một đường hướng bắc phi hành, như cô nương tu vi cao thâm, vận khí cho dù tốt điểm, cố gắng có thể đuổi kịp bọn hắn. Tô Duyệt Khê lại hỏi, có thể từng thấy Lục Hồng Nhan bên người đi theo một tên che mặt nam tính tu sĩ? Nhắc lên lời này, toàn bộ trong quán trà liền náo nhiệt bắt đầu. Nguyên lai cô nương ngươi là muốn tìm cái kia nam mị ma a? Nam mị ma? Tô Duyệt Khê không rõ đối phương ý tứ. Người kia cười nói, cô nương có chỗ không biết, từ khi cái kia che mặt nam tử xuất hiện tại về sau, Lục thiếu tông chủ tựa như là mất hồn đồng dạng, gần như cùng nhiệt say mê che mặt nam tử, cam nguyện vì đó nỗ lực tất cả. Hắn cái này mị ma xưng hô, chính là bởi vậy mà đến. Bên cạnh một người khác cũng không nhịn được lẫn vào một câu, nói hắn là mị ma, thật là không quá đáng chút nào. Trước kia Lục thiếu tông chủ một lòng tu đạo, không dính khói lửa trần gian, bây giờ lại khăng khăng một mực yêu hắn, nếu nói hắn là người bình thường tộc, ta là thật không tin. Ta còn nghe Độ Tâm Kiếm Tông đệ tử chính miệng nói, từ khi che mặt nam tử xuất hiện, Lục thiếu tông chủ mỗi ngày đều sẽ mua xuống một gian phòng khách, đồng thời hàng đêm trầm mê ở mây mưa sự tình bên trong không cách nào tự kiềm chế. Đến nay đều khó mà tin tưởng, thân là cao quý thiên chi tiểu nữ, Lục Hồng Nhan vậy mà lại lựa chọn một cái ngưng phôi cảnh nam tử làm đạo lữ, quả thực là điên rồi. Nghe trong quán trà ồn ào tiếng nghị luận, Tô Duyệt Khê trong lòng đã phi thường vững tin, cái kia che mặt nam tử tuyệt đối liền là Giang Lạc hoàn toàn không có nghi. Bởi vì nàng rất rõ ràng, trên thế giới này có thể làm cho Lục Hồng Nhan hành vi phát sinh như thế kinh biến người, ngoại trừ Giang Lạc một bên ngoài không có người nào nữa. Dù sao lục thế 3000 năm nay, Lục Hồng Nhan cũng chỉ đối Giang Lạc khẽ động đang nghi. Đa tạ chư vị. Tô Duyệt Khê ngắn gọn nói xong tạ, liền quay người hướng về phương bắc một đường điên cuồng đuổi theo. Theo nàng đột nhiên rời đi, trong quán trà lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, trong lòng mọi người đều là dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác mất mát. Như thế kinh thế mỹ nhân, cũng chỉ xuất hiện ngắn ngủi một lát mặc cho ai đều hối hận không thể nhìn nhiều vài lần. Thiên vận thành bên ngoài, Tô Duyệt Khê trên bờ vai bạc màu mèo con đã sù lông lên, hét lớn, "Chủ nhân, hắn dám phản bội ngươi." Nó rất phẫn nộ. Chủ nhân cùng nó đau khổ tìm kiếm Giang Lạc một lâu như vậy, có thể Giang Lạc một vậy mà đã có chủ nhân, vụ trộm cùng một cái tên là Lục Hồng Nhan nữ tử tốt hơn. Với lại nghe trong quán trà các tu sĩ miêu tả, bây giờ Giang Lạc cả ngày đều trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống hạnh phúc, căn bản là không có nghĩ tới trong nhà thê tử đến cỡ nào lo lắng an nguy của hắn. Quả thực là lang tâm cậu phế. Thấp hèn. Quá thấp hèn. Giờ phút này, liền ngay cả tiểu tỷ hưu đều mở miệng mắng lên Giang Lạc một, Duyệt Khê đối với hắn tốt như vậy. Hắn lại nhẫn tâm bước xuống Duyệt Khê cùng người khác khoái hoạt. Loại này buồn nôn đồ vật. Căn bản cũng không xứng làm ta chủ nhân. Đợi khi tìm được hắn, ta nhất định phải đem hắn hung hăng đạp thành tàn phế. Đặc biệt mèo. Miêu tử hung hăng mắng, bản miêu đều hận không thể lập tức đem hắn chim cho hái được. Hái. Nhất định phải hái được. Ai bảo hắn cùng những nữ nhân khác đi ngủ. Trực tiếp đem hắn công cụ gây án cho tịch thu. Hai cái tiểu gia hỏa tức giận đến cuồng mắng, mà Tô Duyệt Khê lại không lên tiếng phát. Giờ phút này nàng chính nghi hoặc nội tâm của mình, vì sao lại có một loại muốn nổi điên cảm giác. Bây giờ tìm tới Giang Lạc một tung tích, tâm tình của nàng không phải là vui sướng sao. Cho dù Giang Lạc một phản bội nàng, trong lòng của nàng sẽ sinh ra chút tâm tình tiêu cực, nhưng cũng không trở thành muốn nổi điên a. Dù sao nàng căn bản cũng không có nam nữ tình cảm, không có khả năng quan tâm Giang Lạc một cùng Lục Hồng Nhan chiến miên. Với lại nàng đời này tìm đến Giang Lạc một dự tính ban đầu, vốn là vì có thể làm cho Giang Lạc thoáng qua một cái đến hạnh phúc. Thậm chí lúc trước nàng cùng Giang Lạc một kết hôn, cũng mẹn mẹn không muốn để cho Giang Lạc một thương tâm mà thôi, căn bản không phải xuất phát từ tình cảm. Nàng cùng Giang Lạc một ở giữa, bất quá là một đoạn không thích hôn nhân thôi. Nếu như Giang Lạc vừa cùng Lục Hồng Nhan cùng một chỗ sẽ hạnh phúc, như vậy theo lý mà nói, nàng nên lựa chọn lựa bộ, hẳn là vì hắn cảm thấy cao hứng mới đúng. Nhưng vì cái gì nội tâm của nàng sẽ có loại trời sập đồng dạng sụp đổ cảm giác? Vẹn vẹn bởi vì Giang Lạc một tình cảm phản bội sao? Điều đó không có khả năng. Nàng trời sinh liền không cách nào cảm giác nam nữ tình yêu mới đúng. Ngay tại nghi ngờ của nàng trong lúc đó, khỏe mắt hai hàng nhiệt lệ không bị khống chế trượt xuống xuống. Nàng lập tức dừng bước lại, đưa tay lau nước mắt trên mặt. Nhìn xem mu bàn tay mình bên trên nước át trong suốt, nàng trong lòng các loại tâm tình tiêu cực, giống như nổ tung như hồng thủy vào tới. Tô Duyệt Khê cắn răng nhẫn lại, nàng không muốn để cho trên mặt của mình lộ ra sụp đổ biểu lộ. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nhịn không được. Từ nàng sinh ra đến nay, đây là nàng lần thứ nhất kết hôn, lần thứ nhất khát vọng làm một cái tốt thế tử, lần thứ nhất chán ghét tình cảm của mình thiếu thốn, lần thứ nhất làm một cái nam nhân học nấu cơm, lần thứ nhất làm một cái nam nhân đánh mất lực lượng, lần thứ nhất làm một cái nam nhân cải biến mình, thậm chí lần thứ nhất làm một cái nam nhân không biết liêm sỉ đến hỏi Tôn đại nương những cái kia nam nữ chuyện phòng the, chỉ vì có thể làm cho Giang Lạc vui vẻ một chút. Nàng vì hắn dốc hết tất cả, có thể cuối cùng hắn vẫn là cùng trước sáu thế một dạng, duy chỉ có chỉ thích cái kia đã từng tổn thương người vô số lần Lục Hồng Nhan. Nàng thương tâm, ủy khuất, khổ sở, oán trách, ghen ghét, mãnh liệt tâm tình tiêu cực, phản phất là đưa nàng trời sinh tình cảm thiếu thốn cho đánh vỡ. Nếu như thời khắc này nàng vẫn là đã từng không biết nam nữ tình yêu Vân Hy nữ đế, như vậy nàng chắc chắn sẽ không cảm nhận được như thế cảm giác bi thương. Ô, nàng nhất hầu không bị khống chế phát ra nhỏ xíu tiếng khóc, nàng rốt cục trở nên như cái bị trượng phu vứt bỏ bình thường nữ tử. Lần trước nàng như thế bị khuất thời điểm, vẫn là mấy ngàn năm trước niên kỷ ấu lúc. Nàng như thế bất lực bộ dáng, lệnh yêu thế giới của nàng lâm vào phẫn nộ. Thiên địa khoảng cách biến đổi lớn, màu đen như mực mây bao phủ toàn bộ thế giới, lôi điện răng khắp nơi đánh nát sông núi, tiếng oanh minh tại phế tích bên trong tàn phá bừa bãi. Phảng phất tận thế sắp xảy ra. Chương 128, trên đường gặp Mạc Uyên, chương 128, trên đường gặp Mạc Uyên. Nhanh chóng hạ xuống. Đột nhiên xuất hiện bạo ngược lôi đỉnh, để Lục Hồng Nhan quá sợ hãi, nàng lập tức chỉ huy chúng đệ tử rơi xuống đất. Nếu là ở loại tình huống này tiếp tục phi hành, cái kia nhất định sẽ bị lôi điện chém thành trọng thương, thậm chí còn có khả năng tại chỗ chết. Giang Lạc vừa rơi xuống đất về sau, nhìn qua quỷ dị bầu trời, lông mày sâu nhăn, cái này tựa hồ là thiên địa đồng nhan. Lục Hồng Nhan nghe đây, lộ ra cực kỳ nghi ngờ biểu lộ, đến tột cùng là cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng, dám đem nữ đế đại nhân chọc giận. Thật sự là không sợ chết. Giang Lạc một vẫn nhìn chằm chằm bầu trời, lẩm bẩm nói, nàng giống như cũng không phải là đang tức giận, không phải phẫn nộ, nàng càng giống là tại bi thương. Lục Hồng Nhan cảm thấy hắn nói không đúng. Vân Hy nữ đế không có nam nữ tình cảm, với lại cái khác tình cảm cũng vô cùng nhạt đố, thế gian này căn bản lại không tồn tại có thể làm cho nàng bi thương người cùng sự tình. Nàng vẫn kiên định cho rằng nữ đế là đang tức giận. Có thể nàng sao có thể so sánh Giang Lạc một canh giải nữ đế. Giang Lạc một đã từng thế nhưng là cùng nữ đế đơn độc chung đụng ngàn năm lâu, cơ hội có thể nói là đối nó tính khí như lòng bàn tay, phán đoán của hắn tự nhiên càng thêm quyền uy. Bất quá, nếu muốn hỏi vì cái gì nữ đế sẽ cùng hắn đơn độc ở chung ngàn năm. Tốt à, cùng nói là đơn độc ở chung, trên thực tế liền là hắn đơn phương bị nữ đế nhốt ngàn năm. Nữ đế lần đầu gặp Giang Lạc một thời điểm, cho rằng đối phương là cái tinh thần trọng nghĩa bạo dạp lại luôn có thể sáng tạo kỳ tích tu đạo thiên tài, thậm chí nàng từng một lần cho rằng Giang Lạc một hồi trở thành thời đại này vị đại đế thứ hai cảnh cường giả, cùng nàng cộng đồng thủ hộ lấy thế giới an ổn cùng hài hòa. Nhưng mà theo thiên đạo quấy phá, Giang Lạc mỗi lần bị các loại sự kiện oan uổng trở thành phản phái ma đầu, thiên hạ tất cả tu sĩ cũng bắt đầu đuổi giết hắn. Đám người bao vây chặn đánh phía dưới, hắn bị buộc bất đắc dĩ tiềm nhập đế thành, lại vừa lúc bị nữ đế phát hiện ra. Nữ đế cảm thấy hắn bản tính không xấu, chỉ là khuyết thiếu chính xác dẫn đạo, mới khiến hắn đủ thành sai lầm lớn, liền đem hắn nhốt vào Huyền Vũ lao tù, làm trừng trị. Tại trừng phạt trong lúc đó, nữ đế còn biết thường thường tự mình đi thăm viếng hắn, cũng thuyết phục hắn trở về chính đạo. Có thể Huyễn Mưa lao tù mang cho Giang Lạc một tra tấn, đơn giản có thể nói là sống không bằng chết, cái này cũng đưa đến hắn chủ động muốn chết, hy vọng sớm một chút tiến vào đời sau luân hồi, vì thế, hắn không tiếc làm ra rất nhiều tìm đường chết hành vi, thậm chí thường xuyên tại trong lời nói đùa giỡn nữ đế. Bất quá nữ đế không có nam nữ tình cảm, mỗi khi hắn nói ra những cái kia đùa giỡn tính ngôn ngữ, nữ đế đáp lại hắn đều là nhìn đồ đần đồng dạng thương hại ánh mắt. Cái này hôn thiên hắc địa cảnh tượng, kéo dài tới tận một canh giờ. Làm hắc vân tán đi, thế giới lần nữa bị mặt trời thắp sáng, Lục Hồng Nhan cùng Giang Lạc một mới lần nữa bay về phía không trung, tiếp tục tìm kiếm lấy những cái kia còn chưa bị phát hiện di tích. Bọn hắn không có quá mức để ý lần này thiên địa dị tượng, dù sao nữ đế phẫn nộ vẫn là bi thường, đều cùng bọn hắn hai người không quan hệ. Tiếp tục tiến lên chừng nửa canh giờ, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ khí tức, ngăn cản đám người đường đi. Thứ gì? Đám người nhao nhao cảnh giác bắt đầu, Lục Hồng Nhan cũng rút ra thanh kiếm. Lục thiếu chủ không cần như thế, bản tọa cản đường cũng vô ác ý. Một đạo trung niên nam nhân thanh âm truyền đến, màu đỏ khí tức tiêu tán theo, mà quên cũng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Khắp huyết ma tông, Độ Tâm kiếm tông chúng đệ tử thấy người tới mặc xích hồng đạo bào, lập tức liền muốn rút kiếm xông đi lên chém giết. Dừng tay. Lục Hồng Nhan lập tức kêu dừng. Nàng nhận ra Khắp huyết ma tông tông chủ, với lại nàng kiếp trước còn từng tự tay giết qua Mạc Uyên một lần, tự nhiên rõ ràng đối phương là có được thánh cảnh tu vi đại năng. Lấy nàng trước mắt quý nhất đỉnh phong tu vi, tăng thêm Giang Lạc một còn có sau lưng vạn chúng đệ tử, tại Mạc Uyên trước mặt liền là một đám tiện tay có thể diệt sâu kiến. Nếu là một khi động thủ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẫn là Lục thiếu chủ hổ trọng. Mạc Uyên nói xong liền bắt đầu tự giới thiệu, bản tọa chính là Khắp huyết ma tông tông chủ, Mạc Uyên, hôm nay đến đây cũng không phải là bởi vì hai tông mâu thuẫn, chỉ là muốn cáo chi Lục thiếu chủ một chút liên quan tới thiên đạo công việc. Lục Hồng Nhan trực tiếp thu kiếm, dù sao Mạc Uyên nếu là thật muốn giết bọn hắn lời nói, bọn hắn đã sớm là một cỗ thi thể, căn bản sẽ không ở chỗ này nói xấu. Đã như vậy, Mạc tông chủ xin mời nói thẳng. Lục Hồng Nhan mặt không thay đổi nói ra. Thấy đối phương cũng không chờ thấy mình, Mạc Uyên lại chỉ là cười cười, Lục thiếu chủ, người ta nhất định không phải địch nhân, mà là đứng tại cùng một trận doanh bằng hữu. Lời này ý gì? Việc này còn muốn từ một tháng trước đó nói lên, lúc ấy bản tọa. Mạc Uyên đem mình tiếp nhận thiên đạo lọt mắt xanh sự tình, từ đầu tới đuôi tinh tế nói một trận. Giang Lạc nghe xong sau rất là kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng không thể nghĩ đến, thiên đạo tại mất đi can thiệp thế giới lực lượng về sau, lại vẫn có thể lựa chọn Mạc Uyên làm thiên đạo chi tử người hộ đạo, đến tiếp tục can thiệp cái thế giới này phát triển. Mà giờ khắc này Lục Hồng Nhan trong lòng thì là hận ý dần dần dày, trực tiếp đem Mạc Uyên gia nhập nàng đời này tất phải giết người trong danh sách. Vô luận là ai, chỉ cần dám giúp thiên đạo che chở Diệp Hiên, cái kia chính là tử địch của nàng. Nhưng hôm nay nàng tu vi còn yếu, vẫn là cùng Mạc Uyên ra vẻ thân mật cho thỏa đáng. Đợi về sau nàng đột phá thánh cảnh đỉnh phong, chuyện thứ nhất liền là làm thịt Mạc Uyên. Chiếu Mạc tông chủ nói, ta cũng là bị thiên đạo chọn chúng người. Lục Hồng Nhan ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, không chỉ có là ngươi ta, còn có Sở Hoài Niệm, Doanh Linh, Chu Huyên. Tất cả mọi người là thiên tuyển chi nhân. Sứ mạng của chúng ta liền là bảo vệ khí vận chi tử trưởng thành, cũng trợ giúp hắn đăng đỉnh phi thăng chi cảnh. Mạc Uyên cười nói. Lục Hồng Nhan nghe đây, trong lòng không khỏi cười lạnh. Diệp Hiên còn muốn phi thăng? Nằm mơ. Chỉ cần nàng còn sống, Diệp Hiên liền nhất định sẽ chết trước khi phi thăng. Lục Hồng Nhan ra vẻ cảm khái thái độ, phương thế giới này đã có trăm vạn năm chưa xuất hiện qua phi thăng giả, Mạc tông chủ nói nếu là không giả, ta định sẽ toàn lực giúp đỡ. Bất quá, ta làm như thế nào tin tưởng Mạc tông chủ nói là thật? Mạc Uyên lần nữa dùng phương thức trực tiếp nhất, tại chỗ phát hiện, như bản tọa nói có nửa phần hư giả, tại chỗ trời chu đất diệt. Đám người nghe này phải sợ hãi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, một vị thánh cảnh cường giả không chút do dự khởi xướng thế độc. Xem ra Mạc Uyên nói đều là thật. Bọn hắn thiếu tông chủ, chính là thiên tuyển chi nhân. Mạc Uyên thề về sau, giống thường ngày, từ trong nạp giới lấy ra các loại thiên giai đan dược, đem tặng cho Lục Hồng Nhan, cũng vì chi giảng thuật lên các loại đan dược kỳ diệu hiệu quả. Cho dù Lục Hồng Nhan cùng Giang Lạc một khi lịch lục thế, đang nghe những đan dược này hiệu quả về sau, vẫn không khỏi bị chấn động đến. Những đan dược này nhưng từ chưa trên thế gian xuất hiện qua. Xem ra một thế này thiên đạo, là vô luận như thế nào cũng phải làm cho Diệp Hiên phi thăng. Mắt thấy Mạc Uyên chỉ cấp một viên phục sinh đan, Lục Hồng Nhan liền nói ra, cái này phục sinh đan có thể cho thêm ta mấy cái. Nàng muốn để Giang Lạc một cũng nhiều một cái mạng. Mạc Uyên không chút nào keo kiệt, khẳng khái rút tiền, trực tiếp vung ra 5 mai phục sinh đan. Nhớ lấy, vật này cho dù phục dụng lại nhiều, cũng chỉ có một lần hiệu quả. Chương 129, Diệp Hiên hiện thân, chương 129, Diệp Hiên hiện thân. Đúng, còn có sự kiện. Mạc Uyên nói tiếp, bây giờ khí vận chi tử Diệp Hiên đã gia nhập Khắp huyết ma tông, cũng nhận bản tọa làm nghĩa phụ, trở thành ta tông thiếu chủ. Lục Hồng Nhan đối với cái này cũng không có quá mức kinh ngạc, mà lại hỏi, cái kia vì sao hôm nay không thấy Diệp thiếu chủ tự mình tới? Hẳn là hắn cho rằng, tương lai có hay không ta cái này trợ lực, đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Như hôm nay là Diệp Hiên một mình đến đây, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự một kiếm đâm chết đối phương. Bất quá muốn đem khí vận chi tử triệt để giết chết, bực này phổ thông thủ đoạn khẳng định là không được, bất quá cũng có thể để nàng tâm tình vui vẻ. Lời ấy sai rồi. Mạc Uyên giải thích nói, lúc trước nữ đế giận dữ, thiên địa dị biến, Hiên Nhi không tiện đến đây, như Lục thiếu chủ có rảnh đi ta tông tâm sự, hắn tất nhiên sẽ vì thế thâm biểu ấy nấy. Thì ra là thế, bất quá ta còn có việc, tạm thời không rảnh gặp hắn. Lục Hồng Nhan nói, hẳn là Lục thiếu chủ còn tại tìm kiếm di tích. Đương nhiên. Mạc Uyên cười một tiếng, Lục thiếu chủ có chỗ không biết, cái này Nam Hoang di tích chỉ có 7 tòa, trong đó 4 tòa Phượng tộc di tích đã đều bị ta tông sở đến, về phần mặt khác 3 tòa Long tộc di tích cũng đã bị thiên hạ tu sĩ chia cắt, có thể nói cái này Nam Hoang cơ duyên đã hết. Xem ra ta là tại uổng phí sức lực. Lục Hồng Nhan trong lòng mặc dù không vui, nhưng mặt ngoài vẫn bình thản như cũ, vậy liền chúc mừng Mạc tông chủ, thắng được lần này đồ ước. bất quá ngươi tông trái với quy định trước đây, chỉ sợ cũng không thể đạt được đổ ước khen thưởng chi vật. Bản tọa hôm nay tới tìm Lục thiếu chủ, cũng chính là muốn trao đổi việc này. Mạc Quyên tiếp tục nói, đổ ước khen thưởng, có thiên giai công pháp, đan dược cùng binh khí, bất quá những vật này bản tọa đều trước mắt, duy chỉ có để bản tọa để ý, chỉ có Lục thiếu chủ trong tay phụ thân cái kia nửa khối kỳ lân ngọc bội. Ngươi biết kỳ lân di tích vị trí? Vẫn là nói ngươi có được mặt khác nửa khối ngọc bội? Lục Hồng Nhan hỏi. Hai người này vị trí cụ thể, thiên đạo đều từng cáo chi qua bản tọa. Mạc Quyên lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, đương nhiên, bản tọa muốn tiến vào kỳ lân di tích cũng không phải là vì mình, mà là vì khí vận chi tử có thể mau chóng trưởng thành. Đã như vậy, đợi ta về tông về sau, chắc chắn cùng gia phụ thương nghị việc này. Lục Hồng Nhan ngoài miệng mặc dù đáp ứng, nhưng trong lòng đã ngầm hạ quyết định, đem cái kia kỳ lân ngọc bội trộm đi. Bất quá ta ngược lại là rất ngạc nhiên, mặt khác nửa khối kỳ lân ngọc bội tại trong tay ai? Kỳ lân di tích lại tại nơi nào? Lục Hồng Nhan nói xong, ra vẻ hậu chi hậu giác thái độ, còn nói thêm, à, ta giống như không nên hỏi những sự tình này. Hỏi lại như thế nào? Bây giờ ngươi ta đều là phụ tá khí vận chi tử trọng yếu trợ lực, những tin tức này vốn là nên cùng hưởng. Mạc Quyên đối Lục Hồng Nhan nói lên vấn đề một chút cũng đều không để ý, bởi vì trong mắt hắn, thiên đạo đã lựa chọn Lục Hồng Nhan, như vậy Lục Hồng Nhan liền tất nhiên sẽ đối khí vận chi tử trung thành. Mạc Quyên dùng linh khí truyền âm cho Lục Hồng Nhan, nói thẳng, kỳ lân di tích vị trí ở vào thần tích ngoài rừng rậm vũ hồn chi địa, mà đổi thành bên ngoài nửa khối ngọc bội thì giấu ở nơi đó con nào đó vũ hồn trong miệng. Nghe xong những lời này, Lục Hồng Nhan trong lòng không khỏi cười lạnh. Thiên đạo cùng Mạc Quyên đều đủ ngu xuẩn, còn tưởng rằng nàng là trước sáu thế Lục Hồng Nhan sẽ kiên định đứng tại Diệp Hiên trong trận doanh. Đợi nàng trộm đi phụ thân ngọc bội, liền sẽ mang theo Giang Lạc vừa đi hướng thần tích rừng rậm, cướp đoạt kỳ lân trong di tích tất cả bảo vật, ngay cả cọng lông cũng không cho Diệp Hiên lưu lại. Mạc tông chủ là thật sự coi ta là người một nhà, ngay cả loại tin tức này đều có thể cùng hưởng. Lục Hồng Nhan cười nói, bất quá ta cũng sẽ không cô phụ Mạc tông chủ tín nhiệm, sẽ mau chóng đạt được gia phụ trong tay nửa khối ngọc bội, cũng đem đưa cho khí vận chi tử. Mạc Uyên cười to, việc này chính là một cái công lớn, Hiên Nhi định cảm kích vạn phần Lục thiếu chủ, đợi đến hắn tương lai phi thăng thời điểm, cũng tuyệt đối không thể thiếu Lục thiếu chủ chỗ tốt. Ta bất quá là vì phương thế giới này bồi dưỡng phi thăng giả, tận một phần ứng tận được thôi. Lục Hồng Nhan ra vẻ cảm khái. Lục thiếu chủ giác ngộ lệnh bản tọa khâm phục. Mạc Quyên tiếp tục nói, đúng, còn có sự kiện, bản tọa muốn cáo chi Lục thiếu chủ. Chuyện gì? Thiên đạo từng cáo chi bản tọa, này phương trong thế giới vẫn tồn tại rất nhiều muốn ngăn cản Hiên Nhi phi thăng ác nhân, chúng ta muốn đối những người kia nhiều hơn đề phòng, cam đoan Hiên Nhi phi thăng con đường không bị ảnh hưởng. A, lại có việc này. Lục Hồng Nhan ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng rất rõ ràng đối phương nói những người kia đều là ai. Tiếp xuống Mạc Quyên đem phản phái danh sách từng cái nói ra. Giang Lạc một danh tự thình lình ngay tại trong đó, với lại hắn còn bị Mạc Quyên miêu tả là cực kỳ tà ác trùm phản diện. Lục thiếu chủ nhớ lấy, nếu là gặp được trở lên những người này, người ta mặc dù có thể đem chết ép, nhưng lại không thể đem đánh giết, bởi vì Hiên Nhi còn có một đầu con đường vô địch muốn đi, nhất định phải để Hiên Nhi tự mình động thủ giết chết những người này, mới có thể cam đoan hắn con đường vô địch thông suốt. Mạc Quyên nói ra. Lục Hồng Nhan hỏi, nếu là ta thất thủ giết những người kia đâu? Tuyệt đối không thể. Mạc Quyên nghiêm túc nói, nếu là từ ngoại nhân đem những cái kia ác nhân giết chết, như vậy Hiên Nhi con đường liền sẽ bị ngăn trở, thậm chí Hiên Nhi khí vận đều có thể bởi vậy thụ ảnh hưởng. Nghe nói như thế, Lục Hồng Nhan tâm tình cực kỳ vui mừng. Xem ra Thiên Đạo chi tử khí vận cũng không phải là không thể bị cắt giảm, mà là phải tìm đúng phương pháp. Thiên Đạo muốn cho Diệp Hiên tự tay giết chết tất cả phản phái. Cái kia nàng trước hết giết trừ Giang Lạc một bên ngoài tất cả phản phái, triệt để gây mất Diệp Hiên vô địch đường. A, vô địch đường. Trước sáu thế Diệp Hiên đều dựa vào Thiên Đạo cùng vô số cường giả tương trợ, mới có năng lực đánh giết các lộ phản phái, bây giờ hắn còn có mặt mũi đi vô địch đường. Vậy cái này vô địch đường cũng quá mức dối trá. Mạc Quyên giao phó xong hết thảy công việc, Song Vương cũng đến từ biệt lúc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một người mặc áo bào đỏ nam tử lại sốt ruột bận bịu hoàng phi tốc chạy đến. Hắn thình lình lại là khí vận chi tử, Diệp Hiên. Nhìn thấy Diệp Hiên hiện thân, Lục Hồng Nhan vô ý thức liền bạo phát linh khí, muốn rút kiếm đem băng. Mạc Quyên cho là nàng coi Diệp Hiên là trở thành địch nhân, liền vội vàng ngăn cản, "Lục thiếu chủ chấm đã." Hắn liền là khí vận chi tử. Lục Hồng Nhan cũng ý thức được sự thất thố của mình, cố nén quyết tâm bên trong lửa giận thu hồi trường kiếm, lộ ra một cái mỉm cười, còn tưởng rằng là cái nào không có mắt dòi bỏ, dám nghe lén ta cùng Mạc tông chủ nói chuyện đâu. Rồi, rồi bỏ. Mạc Quyên nụ cười trên mặt ngưng kết. Lục Hồng Nhan phảng phất hậu chi hậu giác, nói ra, à, thật có lỗi, ta gần nhất tính tình tương đối gấp, có đôi khi nói chuyện không dễ nghe. Giang ba câu ở giữa, Diệp Hiên liền tới đến đám người gần một chút. Lúc này mới vừa mới dừng lại, ánh mắt của hắn liền không cấm bị Lục Hồng Nhan tuyệt mỹ dung nhan hấp dẫn, trong lúc nhất thời lại quên chào hỏi. Đẹp, quá đẹp. Hắn vốn cho rằng Doanh Linh cùng Sở Hoài Niệm hai người đã là nhân gian tuyệt sắc cực điểm thuyết minh, nhưng bây giờ nhìn thấy Lục Hồng Nhan, nội tâm của hắn không có chút nào tranh cãi nhận định, vẫn là nàng này dung nhan càng hơn một bậc. Thiên đạo thật sự là quá yêu hắn, an bài cho hắn hậu cung lại toàn đều như thế diễm lệ, cái này khiến hắn không khỏi não bổ về sau tương lai mình trái ôm phải ấp, từ đó quân vương không tạo chiều cuộc sống tốt đẹp,